Chương 1, Cổ Thanh. Không đúng. Quang biến chu kỳ đã tồn đang vấn đề, rộng như vậy độ khẳng định có nhất định chênh lệch. Hiện tại cường độ ánh sáng cùng độ sáng đều đã có minh xác số liệu, được đi ra khoảng cách theo lý thuyết sẽ không xuất hiện sai lầm. Chỉ bất quá căn cứ cái này công thức cầu ra khoảng cách, cũng không thể cùng Thanh Long tinh sinh ra có thể lợi dụng liên hệ, muốn tạm thời mượn nhờ đến viên này tinh thần lực lượng, y nguyên không phải chuyện dễ dàng. Tại một chỗ vắng vẻ yên tĩnh trong sân, một cái nhìn qua 21, 12 tuổi nam tử chính một tay cầm một cây mảnh khảnh nhánh cây, không ngừng mà tại mặt đất một mảnh đất cắt bên trên vẽ ra một đầu lại một đầu đường vòng cung, nương theo tại đường vòng cung bên cạnh, còn có đại lượng hình tròn hình cầu cùng đếm mãi không hết số lượng công thức. Cho dù là toàn bộ đại tề vương triều bác học nhất học giả đến chỗ này, nhìn thấy những này vạch đầy cả viện bên trong đồ án, đều sẽ cảm giác phải những này khẳng định là một cái nhàm chán nhân sĩ tùy ý lung tung vẽ ra đến đồ chơi, bởi vì, vô luận là cắt trên đất đồ án, hoặc là đánh dấu ở bên cạnh văn tự, toàn bộ đều không phải đại tề vương triều tất cả, thậm chí cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua trên phiến đại lục này, nó tựa hồ là lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian, mang theo không. Ai có thể hiểu thâm ảo cùng huyền diệu, hướng đại lục các nước đại học giả nhóm tỏ rõ lấy nó tồn tại. Nam tử ở trong viện khắc họa một lát, lại là đông nhiên tiến lên đi vài bước, lần nữa tại cách hắn có đoạn khoảng cách một mảnh đồ án bên trong tăng thêm mấy bút. Căn cứ định luật, vật thể ở giữa lực hút cùng vật thể ở giữa khoảng cách mét vuông thành phản so, cùng chất lượng chi động lại thành chính so. Chính hạt đối ứng phản hạt. Hả? Phương Đông Thanh Long tinh vận hành quỹ đạo vẫn còn bình thường bên trong, nói cách khác, tiếp qua 791 trời, nó xác thực đem cùng tử tinh thần ảnh long tinh trung điệp, từ đó khiến cho ta hiện tại đặt chân viên này tinh thần sinh ra triệu tịch. Nói đến đây, nam tử kia mặc dù không tính xoáy khí, nhưng cũng lộ ra có phần có khí chất trên mặt, hiện ra một tia suy tư, hai ngôi sao thần trung điệp, dù là lại thêm bản mệnh tinh cùng hiện tại vị trí tinh thần, cũng mới 4 khỏa tinh thần. Phát ra tinh lực ba động cũng không đạt được rời đi viên này tinh thần tiêu chuẩn thấp nhất. 3 năm trước đây từ địa cầu rơi vào viên này cự hình tinh thần bên trên, nhưng là bởi vì 100 năm khó được một lần cựu tinh liên châu mới thuận lợi làm được. Cựu tinh liên châu, 9 khỏa tinh thần trùng điệp tinh lực. Nam tử ngẩng đầu, ngước nhìn chưa bị bóng đêm hoàn toàn bao phủ bầu trời, ánh mắt rơi xuống một ngôi sao thần phía trên. Dù là trời chưa toàn bộ màu đen, viên kia tinh thần óng ánh tinh quang vẫn là mê người như vậy chói mắt. Ta tốn hao thời gian 3 năm, tính toán vô số tinh thần quỹ đạo, mới dựa vào tinh thần cùng tinh thần lực hút điểm thăng bằng. Đem thần nguyện viên này đường kính 200 km tiểu hành tinh dẫn tới tinh thần trên không. Nếu như không thể tại 680 trong vòng 12 ngày lần nữa tính toán ra thứ 5 khỏa có thể mượn trợ đến tinh lực hành tinh, thần nguyện liền sẽ tiến vào thanh long tinh lực hút quỹ đạo, trở thành thanh long tinh vệ tinh, đến lúc đó. Bằng vào ta tinh thần dẫn tầng 2 tu luyện được tinh lực, căn bản không có khả năng lại đem thần nguyện vận hành quỹ đạo vốn năng tới. Một khi thần nguyện mất khống chế, không cách nào tụ tập ngũ tinh liên tiếp lúc tinh lực, chí ít trong vòng mấy chục năm, hắn đừng muốn lần nữa rời đi viên này tinh thần. Những cái này cầm tiếp theo 3 năm nan để bối rối. Nam tử có chút nhíu nhíu mày, nhìn xem khắc họa đầy tại mặt đất những cái kia vô số tinh thần lực hút công thức tính toán, đại não lấy một loại cực kỳ khủng bố tần suất phi tốc tính toán. Ngay tại nam tử toàn bộ tâm thần đắm chìm trong đối với mấy cái này số liệu trong tính toán lúc, viết họa ở trước mặt hắn đồ án, công thức, chợt bị một thanh hàn lóng lánh bảo kiếm toàn bộ vạch tới, nguyên bản chỉnh tề công thức, lộn xộn, lại liếc qua thấy ngay kết quả tính toán, toàn bộ tại cái này mấy kiếm huy động phía dưới, hóa thành hư không. Nam tử ngẩng đầu một cái, vừa mắt chi điệu chính là một cái 17, 18 tuổi, nhìn qua hoạt bát xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ phát giác được nam tử ánh mắt, có chút hoạt bát thẻ lưỡi, chuyện không liên quan đến ta, là tiểu thư phân phó ta làm như vậy. Nói xong, mấy cái chạy chậm đi tới viện bên cạnh cổng vòng chỗ, tại một vị dáng người cao gầy lưng đeo thanh phong nữ tử trước mặt chạm định xuống tới. Nhìn thấy nam tử ánh mắt nhìn sang, nữ tử thần sắc không thay đổi, mang theo lạnh lùng ngữ khí phảng phất đang nói một kiện bình thường nhất bất quá sự tình, ta nhớ được ta và ngươi nói qua, lại nhìn thấy ngươi lung tung viết họa những này nhảm chán đồ vật, một lần nhìn ta liền có quyền lợi để ngươi hủy một lần. Được xưng là cổ thanh nam tử khẽ cười một tiếng. Đối vị kia vạch loạn mình công thức thiếu nữ nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm, vẫn là đứng như vậy, cứ như vậy suy tư lên vừa rồi cái kia chưa nghĩ ra được vấn đề tới. Nhìn thấy cô ra hướng mình gật đầu, thiếu nữ có chút mất tự nhiên kia dáng người cao gầy nữ tử bên người nhích lại gần, "Tiểu thư, cô ra mỗi lần đều là loại ánh mắt này, hắn sẽ không phải đem những này sự tình toàn nhớ thương trong lòng bên trong đi." "Tiểu Lâm, không cần để ý hắn." Nói dứt lời, nữ tử lần nữa nhìn nam tử một chút, khiết bạch gương mặt như ngọc hiện ra một tia nhàn nhạt linh ý, "Cổ Thanh, 3 ngày sau là hoàng đế bệ hạ 50 tuổi đại thọ." Đến lúc đó các lộ đại thần vương hầu đều sẽ chạy tới đô thành, ở trong đó còn không thiếu một chút cả giận phương diện tu luyện kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, nếu là vô sự, ngươi tận lực ở tại viện tử, chớ ra ngoài lung tung đi lại, nếu là trêu chọc cái gì ngươi chiêu gây nhân vật không tầm thường, ta cũng sẽ không quản ngươi. Bất quá không biết đối phương là nghĩ đồ vật nghị quá nhập thần nguyên nhân, đối với nàng lần này ngôn ngữ, lại là căn bản chưa đáp lại nửa chữ. Nữ tử thấy thế, liền muốn quát mắng vài câu, nhưng là tựa hồ liên tưởng đến thân phận của mình, lại là nhẫn mại xuống dưới, nói khẽ, tin tưởng lấy năng lực của ngươi, suốt ngày bên trong trừ ở chỗ này viện tử phụ cận quỷ họa những vật này bên ngoài, cũng dày vò không xảy ra chuyện gì đến, bởi vậy, ngươi liền kế tiếp theo ở lại tốt. Nói xong cũng như thế rời đi nơi đây, từ đầu đến cuối, thậm chí đều không có đi tiến vào gian viện tử này. Đợi nữ tử kia sau khi đi, một vị ở bên cạnh cách đó không xa quan sát đến đây hết thể dưới người nhất thời nhỏ giọng thầm thì, thất thiếu gia đối hứa tiểu thư thật tốt, đây đều là tháng này lần thứ 5. Ta hôm nay thế nhưng là nhìn thấy thất thiếu gia bận rộn ròng rã một ngày, mới đưa những vật này viết vẽ ra đến, cứ như vậy bị Hứa Tiểu Lâm kia tiểu nha hoàn hủy đi, thế mà một chút cũng không tức giận, thiếu gia đối với Hứa tiểu thư thật đúng là bao dung. Thất thiếu gia biểu hiện được cho dù tốt thì thế nào, Hứa tiểu thư lại không phải thật tâm thích hắn. Nếu như không là lúc trước bị nhị hoàng tử cho khí hồ đồ, Hứa tiểu thư khó thở phía dưới tùy tiện tìm người ngày đó thành thân, cái này cùng tiện sát người bên ngoài sự tình lại sao luận đạt được thất thiếu gia. Lấy Hứa tiểu thư dung mạo, khí chất, danh vọng, vô liếng, thực lực, phóng nhãn toàn bộ đại tề vương triều, có thể cùng nàng sánh vai quý tộc nữ tử, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, theo đuổi nàng tuổi trẻ tuấn kiệt, đều có thể từ chúng ta hầu vương phụ trực tiếp bại xuất thiên đô thành. Chuyện này tại đại tề đô thành hiển nhiên cũng không phải cái gì bí mật, hắn cái này mới mở miệng, lập tức liền có người phụ họa. Đúng vậy à, nhị hoàng tử cùng Hứa tiểu thư, đây mới thực sự là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, trời làm thiết một đôi à, chỉ tiết hoa rơi lưu ý, nước chảy vô tình. Nhị hoàng tử bởi vì bèo tấm quận chúa vứt bỏ Hứa tiểu thư, thực tế là làm người cảm giác đau tiếc hận. Ta cảm thấy chúng ta nhà thất thiếu gia cũng không tệ à, không chỉ không có kia thứ gì quý tộc thiếu gia ác liệt tính nết, đối đại với chúng ta những này hạ nhân cũng từ không làm khó dễ, thậm chí mới vừa rồi bị hủy vất vả một ngày thành quả lao động về sau, còn đối Hứa tiểu thư nha hoàn đáp lại mỉm cười đâu. Bên cạnh một cái thợ tỉa hoa lập tức tiếp lời nói, đáp lại mỉm cười. Ta xem là vì lấy lòng cái kia Hứa nha đầu đi. Huống hồ, hắn không đáp lại mỉm cười còn có thể làm gì, chẳng lẽ còn dám ra tay giáo huấn? Kia tên nha hoàn không chỉ là Hứa tiểu thư thiếp thân nha hoàn, bản thân còn là một vị tu luyện tới cả giận lục trọng, ngưng tụ ra chân khí cao thủ, thất thiếu gia dám đi tìm nha đầu kia suối quẻ a. Lúc trước mở miệng hạ nhân nghe tới tin tức này, không khỏi phát ra một trận đè nén kinh hô, liền nha đầu kia. Nhìn qua tiểu tiểu linh lung, thế mà là cả giận lục trọng cao thủ, ngươi nên sẽ không đùa giỡn đi. Đúng nha, nha đầu kia mặc dù đeo một thanh bảo kiếm, uy phong là uy phong, nhưng là kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng, ta đều có thể nhẹ nhõm đổ nhào, làm sao có thể là xây ra chân khí cả giận lục trọng cao thủ. Thợ tiểu hoa nhìn thấy mọi người bởi vì một câu nói của mình, lập tức trở nên lớn hô tiểu kêu lên, tựa hồ có phần có cảm giác thành công, đâu chỉ nha đầu kia là cả giận lục trọng, liền ngay cả Hứa tiểu thư, nghe nói cũng là một vị cả giận thất trọng thông kinh mạch cao thủ, bằng không, làm sao có thể đem thất thiếu gia ăn gắt gao. Hứa tiểu thư thế nhưng là Hứa cửa chi nữ, tại chúng ta thiên đô thành lại danh khí lừa táo, nổi tiếng, nếu nói nàng là cả giận thất trọng cao thủ, ta tin tưởng. Nhưng là muốn nói tiểu nha đầu kia. Vô luận tiểu nha đầu kia có phải là cả giận lục trọng cao thủ, vẻn vẹn ỷ vào Hứa tiểu thư ở phía sau chỗ dựa, thất thiếu gia cũng không dám động nàng, không phải sự tình nếu là nháo đến phía trên đi, thất thiếu gia khẳng định miễn không được bị một trận răn dạy, làm không được, nói không chừng còn muốn bị ăn vậy. Nói đến đây, mấy vị hạ nhân tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Ta nghĩ à, nếu là thất thiếu gia có thể có dù là cả giận lục trọng tu vi, hoặc là cái gì thành thạo một nghề, hầu gia đều sẽ hết sức hài lòng, đến lúc đó tùy tiện phân công một ít chuyện xuống tới, cũng không đến nỗi dạng này ở tại nhà bên trong, không có việc gì, bị người khác khinh khỉnh, thậm chí ngay cả phu nhân của mình cũng xem thường hắn. Đúng nha, thất thiếu gia suốt ngày họa những này vật ly kỳ cổ quái, một họa chính là gần 3 năm, đem văn thao vũ lược phương diện đồ vật hoàn toàn xem nhẹ, cũng khó trách hầu gia đối với thất thiếu gia không thế nào chào đón. Chúng ta đại tề vương triều dùng võ lập quốc, cá nhân thực lực, cơ hồ tựa như trinh lấy hắn tại trong đế quốc thân phận cùng địa vị. Thân là võ uy hầu con thứ 7 thất thiếu gia thế mà hoang phế võ nghiệp, không tu hầu phủ cất giữ các loại võ học bí tịch, đao thương kiếm thuật, ngược lại say mê tại những thứ này. Tiểu hài tử hồ viết vẽ linh tinh, thực tế là thì tính sao, hầu gia có 12 tử lục nữ, thất thiếu gia mặc dù bình thường, nhưng là đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đều cực kỳ xuất sắc a, mặt khác mấy vị thiếu gia cũng là trẻ tuổi tuấn kiệt, có mấy vị này thiếu gia ở đây, tất nhiên có thể đem chúng ta hầu phủ vinh quang phát dương quang đại. Cái đó là nhiều thất thiếu gia một cái không nhiều, thiếu thất thiếu gia một cái. Còn chưa chờ hắn nói xong, bên cạnh một vị nam tử trung niên đã bước nhanh tới, nghiêm nghị quát, im miệng, các chủ tử sự tình cũng là các ngươi chỉ là mấy cái hạ nhân có khả năng nghị luận, nếu là bị quản sự nghe qua đi, coi chừng cho các ngươi mấy mười hẹo, cùng nhau đuổi ra vương phủ. Mau đi làm việc. Mấy vị hạ nhân thấy nam tử trung niên ngôn từ nghiêm khắc, lập tức cũng không dám nói thêm nữa, từng cái đồng ý vài tiếng, tranh thủ thời gian các tử trở lại trên vị trí của mình, làm việc. Chương 2, dạ đàm. Thất thiếu gia. Hả? Nghe tới tiếng hô, Cổ Thanh Tử cái kia tạm thời không cách nào phải giải vấn đề bên trong lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn lên, trời không biết lúc nào đã hoàn toàn đen lại, toàn bộ vương phủ trên dưới trừ chỗ này vắng vẻ bên ngoài viện, đã là đèn đuốc sáng trưng, đủ loại chiếu sáng công cụ đem toàn bộ vương phủ chiếu rọi tựa như ban ngày. Nếu như căn cứ dĩ vãng thời gian, hiện tại nên tính là ban đêm 8h đến 9h. 8h đến 9h, lúc này, trong hầu phủ đã qua cơm tối thời gian, thế nhưng là từ đầu đến cuối, căn bản cũng không có một cái hạ nhân tiến vào gian viện từ này, gọi vị này thất thiếu gia tiến đến dùng cơm, bác viện vắng vẻ là nó bên trong một cái nhân tố, gián tiếp cũng có thể phản ứng ra hắn vị này thất thiếu gia tại toàn bộ trong vương phủ. Là cỡ nào có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, đối với đây hết thảy, người trong cuộc Cổ Thanh tựa hồ cũng không thèm để ý, ánh mắt dọc theo kia thanh thúy tiếng hô, rơi xuống lên tiếng trên người nữ tử. Đợi nhìn thấy đi tới là hôm nay đem mình vẽ những cái kia công thức, đồ án toàn bộ hủy đi thiếu nữ về sau, cười nhẹ hướng nàng nhẹ gật đầu. Tiểu Lâm, có chuyện gì sao? Ê! Thất thiếu gia. Tiểu thư nàng. Cổ Thanh trên mặt vẫn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, có chuyện gì cứ nói đi. Nhìn thấy thất thiếu gia nụ cười trên mặt, Hứa Tiểu Lâm luôn cảm thấy có chút là lạ, bất quá vì tiểu thư nhà mình cùng trước mắt vị này cô ra tương lai, nàng hay là nhẫn mại tính tình, đem những lời này nói xong, thất thiếu ra.
Ngươi
có thời gian thời điểm, có thể hay không luyện nhiều một chút kiếm a, ngươi xem một chút đại thiếu gia, hiện tại đều đã là cả giận bắt trọng mô phỏng hình cao thủ, cho dù là tương lai dự định làm quan văn nhị thiếu gia, nghe nói một tháng trước cũng đã bắt đầu đả thông kinh mạch toàn thân, chuẩn bị xung kích cả giận bảy trọng cảnh giới. Chúng ta đại tề dùng võ lập quốc, thất thiếu gia cả ngày bên trong đắm chìm những cái kia hồ viết vẽ linh tinh, không dụng tâm tu luyện, cho nên tiểu thư mới đối ngươi. Cổ Thanh khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình luôn luôn như thế một bộ không nóng không lạnh bộ dáng, Hứa Tiểu Lâm không khỏi có chút khí muộn. Thất thiếu gia, ngươi nghe vào ta đang nói cái gì rồi sao?
Tự nhiên nghe vào.
Vậy ta vừa mới nói cái gì?
Mau chóng tu luyện, sớm ngày đạt tới cả giận bắt trọng cảnh giới, để tiểu thư nhà ngươi lau mắt mà nhìn.
Vậy ngươi dự định ngày mai liền bắt đầu cố gắng rồi?
Ta một mực rất cố gắng.
Hứa Tiểu Lâm nghe xong, lập tức trợn mắt, ta liền không thấy được ngươi chừng nào thì tu luyện qua.
Mỗi cái ban ngày, mỗi cái ban đêm, không phân ngày đêm.
Ban ngày, ban đêm.
Ngươi ban ngày một mực tại trên mặt đất hồ viết vẽ linh tinh. Ban đêm một mực liền ngủ ở trên lầu chót như đứa bé con đồng dạng đếm sao mấy tháng sáng, cái này cũng gọi tu luyện.
Nói đến đây, ngữ khí của nàng có chút dừng lại, tựa hồ liên tưởng đến cái gì, tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra một cái có chút buồn bực biểu lộ, đừng nói cho ta ngươi mỗi sáng sớm thời điểm đánh bộ kia mềm nhũn, khó chịu muốn chết, ngay cả lão nhân gia đều có thể tùy ý đùa nghịch ra cái gọi là quyền pháp, chính là đang tu luyện à.
Cổ Thanh nhẹ gật đầu cười. Nhìn thấy hắn như thế một bộ dầu muối không tiến vào dáng vẻ, Hứa Tiểu Lâm quả thực so với mình bất tranh khí còn tức giận hơn, cái kia cũng gọi quyền pháp.
Cái kia cũng gọi tu luyện, tùy tiện từ trên đường cái tìm đến một cái tuổi qua 60 lão nhân già, đều có thể nhẹ nhõm đem bộ quyền pháp này người sử dụng đánh bại. Thất thiếu gia, ngươi dù sao cũng là chúng ta hầu phủ tiểu hầu gia, bằng vào hầu gia cất giữ kiếm pháp, quyền thuật, nội công bí tịch, cái kia một bản không đều có thể để ngươi tu luyện có thành tựu.
Những cái kia công pháp,
tu luyện có thành tựu lại có thể có làm được cái gì?
Không có tác dụng gì.
Làm sao không dùng?
Nghe tới thất thiếu gia như thế một cái hoàn toàn người ngoài ngành lại còn nói trong hầu phủ cất giữ tu luyện công pháp vô dụng, Hứa Tiểu Lâm lập tức một vừa phân tích. Tề Vương dịch kiếm thuật, Ngũ Hổ phá thiên quyền, Lưu Ly mảnh vàng ngũ chỉ, Rồng quận tượng theo công, Thiên Hà đồ lục cái này cùng đối với tư chất, nội tính yêu cầu khá cao công pháp ta liền không nói, vẹn vẹn nói đối với tư chất yêu cầu không cao chỉ cần có nghị lực, có linh dược điều trị thân thể liền có thể luyện tốt kim.
Cương Huyền Ngọc thủ hòa hợp cùng nạp khí pháp đi.
Hợp cùng nạp khí pháp mặc dù là pháp môn tu luyện, nhưng là tu luyện tới cực trí, không chỉ có thể tại thể nội đản sinh ra chân khí cường đại, dù cho là đả thông toàn thân kinh mạch, C cũng không đáng kể, nếu là có thể có nhất định cơ duyên, còn có thể nhất cử bước vào chân khí lao nhanh cả giận đệ bắt trọng cảnh giới, đến cảnh giới này, chân khí hùng hậu cường đại, diên thể hóa hình, dù là tại chúng ta đại tề vương triều, cũng mới có thể được tính là cao thủ số 1 số 2, quân lữ bên trong, hôn cái đại tướng quân cũng không đáng kể. Mà Kim Cương Huyền Ngọc thủ môn này công kích pháp môn càng là cao minh, luyện đến cực hạn, tay như tinh thiết, phá vỡ kim hủy ngọc cùng cắt đầu hũ đơn giản, bình thường cả giận ngũ trọng trở xuống, chưa xây ra chân khí cao thủ, cơ hồ điểm một cái chết một cái, nhiều uy phong a.
Cổ Thanh khẽ cười một tiếng, tu luyện cực trí, phá vỡ kim hủy ngọc
thì tính sao?
Mắt thấy thất thiếu gia hay là như thế một bộ không biết trời cao đất rộng bộ dáng, lúc đầu cũng không có cái gì kiên nhẫn, Hứa Tiểu Lâm lập tức buộc phát ra, vô dụng, tác dụng nhưng lớn, nếu như ngươi thật sự có thể đem môn công pháp này tu luyện tới cực trí, đồng thời đả thông kinh mạch toàn thân, chân khí lao nhanh không thôi, toàn bộ vương phủ tất cả mọi người đều muốn đối ngươi lau mắt mà nhìn, có khách nhân đến, nhất định phải đến đây tự mình bài kiến, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, toàn
phủ đại đại nho nhỏ quản gia, tôi tớ cũng sẽ không đối ngươi nhìn như không thấy, cho dù là hầu gia tốt quý cũng sẽ nhín chút thời gian đến tự mình triệu kiến ngươi, ban thưởng hào trạch mỹ nữ vàng bạc châu báu, tiểu thư càng không khả năng bởi vì ngươi mà cùng nhạo tấm.
Quân chúa ra tay đánh nhau.
Nói xong lời cuối cùng một câu, Hứa Tiểu Lâm lập tức ý thức được chính mình đạo lỡ miệng, gian dậy đi xuống thanh âm im bặt mà dừng, trong miệng cũng liền bận bịu muốn giải thích, "Ách, không phải.
Không phải, tiểu thư, nhưng thật ra là về nhà thăm người thân đi."
Cổ Thanh nhìn nàng cái này một bộ vội vã giải thích bộ dáng, nhẹ gật đầu cười, "Ân."
Hứa Tiểu Lâm trừng trong mắt nhìn xem cười nhẹ Cổ Thanh, bộ dáng kia, liền phảng phất đang nhìn một cái quái vật đồng dạng.
"Ân, làm sao rồi?"
"Thất thiếu gia, ngươi mới vừa rồi là thật không nghe rõ ràng lời ta nói, hay là giả không có nghe rõ?"
"Lời gì?"
Hứa Tiểu Lâm mím môi một cái, liên tưởng đến thất thiếu gia tính tình, cũng không còn che che lấp lấp, dứt khoát nói, "Những ngày này nhị hoàng tử Ninh Thiên Tề, bèo tấm quận chúa Diệp Tuyết Thanh, Trinh Bác tướng quân Vương Thần Đô, thiên tài tu luyện Lâm đạo tận, truyền kỳ kiếm thánh niệm vô sinh, Tuyết đều thánh nữ Phương Tử Hánh cùng Vương quốc chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt, nhân tài mới nổi, văn võ trọng thần, đều từ bốn phương tám hướng chạy tới, chuẩn bị tham gia hoàng đế bệ hạ 50 đại thọ. Tiểu thư không cẩn thận cùng mèo tấm quận chúa tao ngộ, bởi vì ngươi nguyên cớ nhận hết đục nhã, thậm chí..."
Cổ Thanh hơi thu liễm một phen nụ cười trên mặt, nhẹ gật đầu.
"Trời ạ, thất thiếu gia, tiểu thư thế nhưng là ngươi tên môi chính cưới thế tử, nàng bây giờ tại bên ngoài bị người khi nhục, tại cung nhị hoàng tử Ninh Thiên Tề động thủ lúc, tức thì bị Ninh Thiên Tề kiếm khí gây thương tích, đến bây giờ đem mình liên quan tới trong viện, đóng cửa không ra, hiện tại tất nhiên thương tâm gần chết.
Ngươi thế mà..."
"Nhà các ngươi tiểu thư từ trước đến nay rất kiên cường."
"Ngươi..."
Hứa Tiểu Lâm há to miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng là vô luận nàng dự định nói ra cái gì, hết thảy tại câu nói này trước mặt
đều là lộ ra như vậy bất lực. Kiên cường. Người ta ngay cả thất thiếu gia cũng không lo lắng, ngươi một cái làm nha đầu, lo lắng vớ vẩn thứ gì? Một câu nói kia, lập tức để nguyên bản còn khí thế hùng hổ Hứa Tiểu Lâm phảng phất hao hết lực khí toàn thân, cả người trở nên vô so hủ rũ, thất thiếu gia. Ngươi thật không phải cái nam nhân. Cổ Thanh cười khẽ một tiếng, liên lụy đến có phải là nam nhân hay không cao độ, vấn đề này nhưng nghiêm trọng, vậy ta hỏi ngươi, ta nên làm như thế nào mới tính nam nhân đâu, chẳng lẽ rút kiếm giết vào hoàng cung, tìm kia nhị hoàng tử một đôi một quyết đấu sao? Hứa Tiểu Lâm nhếch miệng, ngươi ngay cả hoàng cung đại môn cũng tiến vào không được. Ha ha, năm đó nhị hoàng tử bỏ nàng mà đi, lựa chọn quyền thế ngập trời, có lợi cho hắn tranh đoạt hoàng vị bèo tấm quân chúa, tức giận đến nàng lúc này lựa chọn ta cái này chẳng làm nên trò trống gì, không có tiếng tăm gì người bình thường thành hôn, nên nghĩ đến sẽ có loại kết quả này. Thế nhưng là thất thiếu gia, vô luận dù nói thế nào, tiểu thư tốt xấu là ngươi tên môi chính cưới thế tử, dù là tiểu thư cũng không thích ngươi, nhưng ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhẫn tâm nhìn xem tiểu thư một cái nữ hài tử, bởi vì ngươi chẳng làm nên trò trống gì mà bốn phía bị người khác khinh khỉnh. Làm ra lựa chọn như thế nào, liền muốn nhận gánh cái gì dạng hậu quả. Nói đến đây, Cổ Thanh nghĩ đến cái gì, ngựa khí có chút biến đổi, lắc đầu, quá phiền phức. Phiền phức. Cổ Thanh lên tiếng, không nói nữa. Thật vất vả thiếu gia nhà mình hơi lòng chút miệng, Hứa Tiểu Lâm đâu chịu dễ dàng như vậy bỏ qua, vội vàng kế tiếp theo truy vấn, làm sao phiền phức, thất thiếu gia, ngươi nói phiền phức là chỉ phương diện nào? Cổ Thanh vẫn là lắc đầu. Nói cho ta nha thất thiếu gia, ngươi có phải hay không có chuyện gì khó xử? Có chỗ khó lời nói chúng ta có thể cùng tiểu thư cùng một chỗ vượt qua a, cái gọi là vợ chồng đồng tâm, tề lợi đồng tâm nha. Nhị hoàng tử từ nhỏ biểu hiện ra cực cao thiên phú, văn thao vũ lược, hành quân bảy trận, đế vương quyền nhiều, vô không tinh thông, tự thân tu vi cũng là tiến vào biên quan xa trường, từ huyết chiến bên trong lịch luyện đột phá, đạt tới cả giận bắt trọng đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng cả giận cửu trọng, thành tựu tông sư, được xưng là chúng ta đại tề thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp cao thủ một trong, uy vọng như mặt trời ban trưa, nếu là hắn có thể cùng trấn Tây Vương chi nữ bèo tấm quận chúa nhờ vài chút quan hệ, đạt được trấn Tây Vương toàn lực hiệp trợ, lập khi như hổ thêm cánh, chúng vọng sở quy giới đăng lâm đại bảo, cũng là ở trong tầm tay. Lúc này, nếu là ta biểu hiện ra cái gì kinh tài tuyệt diễm thiên phú, một hơi tu luyện tới C, dẫn bắt trọng, giúp đỡ bọn ngươi nhà tiểu thư giáo huấn bèo tấm quận chúa, xả cơn giận này, không cùng nhị hoàng tử vị này cao thủ trẻ tuổi xuất thủ, vì quốc gia hài hòa ổn định, đại tề hoàng đế liền sẽ không cho phép ta khả năng này hao tổn nhị hoàng tử danh dự bất an nhân tố tồn tại. Nghe nguyên bản tại trong mắt của nàng không có một tia xuất sắc chỗ thất thiếu gia, đối với trong cái này lợi hại chậm rãi mà nói, Hứa Tiểu Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút kinh nghi nhìn xem hắn, thất thiếu gia, ngươi những này sẽ không phải là nghe người ta hồ nói lung tung đi. Những này quyền mưu chi tranh nhớ tới quá hao tổn tâm trí, thời gian của ta lẽ ra không nên lãng phí ở những này nhảm chán đồ vật bên trên, bất quá ta vừa mới nói, trên cơ bản có chút đầu óc người đều có thể nghĩ đến. Vậy ngươi tại trong hầu phủ một mực yên lặng không nghe thấy, nên không phải là vì ẩn nút chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người đi? Có cái gì tốt ẩn nút? A, thất thiếu gia, ngươi không có ẩn nút. Cổ Thanh nhẹ gật đầu. Ngươi triển hiện ra, liền là chân chính ngươi. Cổ Thanh thấy được nàng ngửa đầu, một bộ ngạc nhiên bộ dáng nhìn xem mình, cười nhẹ đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, "Tiểu Lâm, viên này tinh thần bất quá là chúng ta nhân sinh bên trong một cái dịch trạm mà thôi, chúng ta căn bản không cần." Bất quá, hắn mới vừa tiếp xúc với Hứa Tiểu Lâm kia nhu thuận mái tóc, Hứa Tiểu Lâm chợt như cùng một con mèo nhỏ bị hoảng sợ, vội vàng hướng một bên tối lui, trong giọng nói có chút kinh hoàng nói, "Thất thiếu gia, chúng ta chủ tớ có khác, mời ngươi tự trọng." Nói đến đây, nàng tựa hồ sợ hắn lại làm ra cái gì qua phân cử động đến. Vội vàng nói, thất thiếu gia, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng hẳn là trở về sớm nghỉ ngơi một chút, ta sẽ không quấy rầy thất thiếu gia, Tiểu Lâm cáo lui trước. Nói vừa xong, cũng không đợi hắn trả lời, cả người chạy trốn, chạy chậm đến hướng tiểu thư nhà mình viện tử phương hướng chạy tới. Cổ Thanh nhìn một chút chấn kinh Hứa Tiểu Lâm, lại nhìn một chút mình vươn đi ra vẫn lơ lửng giữa không trung tay phải, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khẽ lắc đầu, trực tiếp hướng mình hiện đang ở bắc viện mà đi. Tại hắn ở lại kia một chỗ trong sân, có một cái ba tầng lầu các đỉnh lắp đặt có các loại kỳ dị thiết trí. Đem vẩy hướng các nơi những cái kia lốm đốm lấm tấm ánh trăng tinh quang hấp thu xuống tới, lại thêm tầng cao nhất vách tường từ một chút đặc thù vật chất dựng thành, người chỗ trong đó giống như đặt mình vào một mảnh tinh thần thế giới, lọt vào trong tầm mắt chi địa đầy trời tinh huy. Chương 3, kiếm thánh, tinh thần dẫn. Tên như ý nghĩa, chính là một môn dẫn dắt tinh lực pháp môn. Vũ trụ tinh không có được ngàn tỷ tinh thần, mỗi một ngôi sao thần đều có mình đặc biệt tinh lực ba động, không ngừng hướng ngoại tản ra tuyệt không nói hùa tần suất, liền như là người đại thiên thế giới, nhân loại vô cùng vô tận, nhưng lại căn bản tìm không thấy hai cái hoàn toàn đồng dạng nhân loại. Tinh thần dẫn tu luyện cần cực kỳ thâm hậu thiên văn học tri thức cùng đối tinh cầu siêu nhân lý giải, sau đó thông qua cường đại tinh thần năng lượng cảm ứng được thích hợp tinh thần chỗ, mô phỏng ra cùng tinh thần giống nhau tinh lực tần suất, cùng tinh cầu thích hợp hoặc thiên thạch sinh ra một tia yếu ớt liên hệ, cuối cùng đem ý niệm của mình một tấc dung nhập tinh thần bên trong, thẳng đến cả người tinh thần ý chí cùng tinh thần hòa làm một thể, đem bản thân hóa thân thành tinh thần một bộ phân, tiến tới đạt tới khống chế tinh thần tình trạng. Chỉ là tinh thần có được chính mình đặc biệt ý chí, cũng không phải là mỗi một ngôi sao thần đều là nhân loại đủ khả năng tiến vào. Sinh mệnh, giống loài, năng lượng càng là phong phú, cường đại tinh cầu, phát ra tinh lực tần suất cũng càng là phức tạp, những này tần suất bên trong phóng xạ ra đi tinh lực, uy lực cũng càng là khổng lồ, nhân loại tại tinh thần yếu ớt thời điểm, tùy tiện tiếp xúc cái này cũng có được phức tạp sinh mệnh, giống loài, năng lượng tinh cầu, vô cùng có khả năng nháy mắt bị cỗ này tinh thần ý chí chỗ chôn bụi, tại chỗ chấn nát thế giới tinh thần. Thì như mặt trời loại kia hành tinh, bỏ qua một bên nó tinh thần ý chí không nói, vẹn vẹn là bọn chúng thể đồng hồ phát ra cường đại nhiệt lực, liền có thể nhẹ nhõm đem nhân loại tinh thần lực lượng đốt cháy cho tàn. Nếu là thiên văn tri thức không đủ, tùy tiện dẫn dắt mình trêu chọc không nổi tinh thần, chờ đợi lấy bọn hắn, chỉ có diệt vong con đường. Cổ Thanh tính đến trên địa cầu vượt qua 28 cái năm tháng, tu luyện tinh thần dẫn đến nay, đã có dòng dã 31 năm, cho đến bây giờ, mới khó khăn lắm có thể cùng một viên đường kính 200 km tiểu hành tinh sinh ra liên hệ. Về phần đem ý niệm của mình từng tấc dung nhập vào tinh cầu bên trong, khống chế tinh thần sinh ra núi lở, địa chấn, thậm chí chết đi vận hành quỹ đạo, tần suất phát ra. Cái này cực kỳ hùng vĩ nhiệm vụ, từ một tháng trước, vừa mới bắt đầu. Giờ phút này, hắn nằm tại tầng này lầu các đỉnh, nhìn như đang ngủ say. Trên thực tế tinh thần năng lượng đã mô phỏng ra viên kia tinh thần đặc biệt tần suất, đem tinh thần ý chí kéo dài đến khoảng cách nơi đây chừng 1 triệu km bản mệnh tinh thần, thần nguyệt phía trên. Thần nguyệt là một viên cực kỳ hoang vu tinh thần, nó thể tích nhỏ, tinh thần ý chí yếu kém, không có bất luận cái gì sinh mệnh giống loài, cũng không có bất luận cái gì năng lượng khoáng thạch, phát ra tần suất tự nhiên cũng không phức tạp, chính thích hợp Cổ Thành cái này cùng người mới học làm chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Giờ phút này, tinh thần của hắn ý chí chính từng bước một đắm chìm trên ngôi sao này một mảnh hoang vu nham thạch bên trên, đối mảnh này nham tiến hành thẩm thấu. Nguyên bản so với người thường đến cường đại vô số lần tinh thần năng lượng, cũng tại loại này thẩm thấu quá trình bên trong cấp tốc tiêu hao. Không biết qua bao lâu, khi tinh thần năng lượng tiêu hao đến một cái sắp khô kiệt trình độ về sau, Cổ Thanh chậm rãi cắt ra cùng thần nguyện ở giữa loại kia phương diện tinh thần liên hệ, khôi phục trong chốc lát tinh lực, mở mắt lần nữa lúc, chân trời đã có chút phát ra một tia bong bóng cá chi sắc. Một ngày mới giáng lâm. Cổ Thanh hiện đang ở viện tử ở vào hầu phủ phía bắc, chính là toàn bộ hầu phủ hẻo lánh nhất viện lạc một trong. Giờ phút này lúc thuộc sáng sớm, chính là trong một ngày hầu phủ bận rộn nhất thời điểm. Hàng trăm hàng ngàn hạ nhân chính riêng phần mình vội vàng quét dọn phủ đệ, chuẩn bị bữa ăn điểm, tu bổ hoa cỏ, ra ra vào vào, một phái náo nhiệt phồn vinh cảnh tượng. Bất quá, so sánh với cái khác viện lạc khí thế ngất trời, căn này viện lạc lại là cực kỳ yên tĩnh đến trừ có hạn mấy người bên ngoài, tựa hồ căn bản liền sẽ không có hạ nhân nhớ tới tại cái này bên trong còn cư trú trong hầu phủ một vị thất thiếu gia. Đi xuống lầu, Cổ Thanh đi tới mình hiện đang ở cái viện này bên trong, cứ như vậy trong sân tâm trên đồng cỏ đứng, nhắm mắt lại, làm phải nội tâm của mình trước nay chưa từng có yên tĩnh lại. Không coi ai ra gì treo lên Hứa Tiểu Lâm trong miệng bộ kia mềm nhũn, khó chịu muốn chết, ngay cả lão nhân gia đều có thể tùy ý đùa nghịch ra quyền pháp. Bộ quyền pháp này đến tột cùng có lai lịch gì, xuất từ nơi nào, đừng nói là những cái kia bác học rộng nghe võ đạo tông sư, liền ngay cả đánh ra bộ quyền pháp này Cổ Thanh mình, cũng đừng hòng nói ra cái nguyên cớ tới. Hắn chỗ đánh quyền pháp, căn bản cũng không tính quyền pháp, thậm chí không thể dùng bất luận một loại nào võ học danh từ đến đem nó quy hoạch, quyền cước ở giữa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trường pháp có thể nói, chợt xem tiếp đi, càng là sơ hở trong chỗ, không có mảy may năng lực chiến đấu. Sợ là bất kỳ một cái nào tu luyện công phu thô thiệt người đều có thể tùy ý nghĩ ra mười mấy cái phá giải bộ quyền pháp này chiến thuật tới. Trên thực tế cũng xác thực như thế, bởi vì giờ phút này Cổ Thanh Trô đánh ra hoàn toàn là một cô ý niệm. Vừa mới tế luyện xa tại thiên không 1 triệu km tinh thần thần nguyện đã tiêu hao hắn cực kỳ to lớn tinh thần năng lượng, cho dù là đả tọa một lát có chỗ khôi phục, vẫn không cách nào tại thời gian ngắn như vậy bên trong phục hồi như cũ đến thời kỳ cường thịnh. Giờ phút này hắn Trô đánh quyền pháp bên trong, mỗi một kích, mỗi một cái động tác, thậm chí là mỗi một cái hô hấp, mỗi một lần nhịp tim, toàn bộ tuần hoàn theo bản năng của thân thể tiến hành, như thế nào ra quyền, như thế nào bước đi, như thế nào qua lại, như thế nào hô hấp có thể làm cho thân thể cảm thấy thoải mái nhất, hắn giống như gì dùng thân thể đem cái này chỉ lệnh chấp hành. Theo bộ này không có kết cấu gì quyền pháp không ngừng tiến hành, toàn thân trên dưới 52 đơn huyệt, 309 song huyệt, 48 trải qua bên ngoài kỳ huyệt toàn bộ thư sướng mở rộng ra đến, tùy ý cùng trong thiên địa tất cả sinh ra lấy cộng minh, giao lưu, kia khô kiệt tinh thần, mệt nhọc thân thể phảng phất đạt được một lần thoát thai hoán cốt tẩy lễ cùng thủy biến, đang lấy một loại cực kỳ khủng bố phương thức cấp tốc khôi phục. Sư Minh, ngươi chạy thế nào đến nơi đây? Tại viện lạc ngoài cửa, một vị thân mang nhạt váy dài nữ tử thở nhẹ một tiếng, hướng cửa sân chỗ đi tới. Nàng lời còn chưa nói hết, vị kia bị váy dài nữ tử xưng là Sư Minh, đứng tại viện tử cổng vòm miệng nam tử trẻ tuổi đã lập tức đưa tay, ra hiệu nàng cấm dưới âm thanh tới. Vị này nam tử trẻ tuổi nhìn qua nghi biểu bất phàm, toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ sắc bén chi khí, đứng tại kia, liền như là một thanh chưa bảo kiếm ra khỏi vỏ, dù kiếm ý nghiêm nghị, lại là ẩn mà không phát. Lúc này, đi theo kia váy dài nữ tử cùng đi một đôi khác nam nữ cũng tiến lên đón. Nhìn xem vị này nam tử trẻ tuổi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua trong sân, không khỏi cũng đem ánh mắt hướng trong sân nhìn lại, bất quá, khi ba người nhìn thấy trong sân Cổ Thanh bộ kia nhìn qua sơ hở trăm chỗ quyền pháp về sau, trên mặt đồng thời hiện ra một tia cổ quái. Tính tình tương đối thẳng thắn váy dài nữ tử càng là phốc phốc một tiếng nhịn không được bật cười, đây là quyền pháp sao? Không chỉ không có chút nào chữ pháp, mà lại, làm sao nhìn qua như thế khó chịu. Đi theo vị nữ tử này đi tới một nam một nữ kia hai đầu lông mày hiện ra một tia xấu hổ. Tựa hồ là cảm thấy trong nội viện đang luyện quyền Cổ Thanh ném hầu phủ mặt mũi. Vị nam tử kia vội vàng chắp tay nói, Tô Phương Vũ cô nương, đây là bọn hạ nhân luyện quyền pháp, tất nhiên là kém không chịu nổi, khó mà nhập cô nương tuyệt nhãn. Nói xong, hắn lại tranh thủ thời gian đối vị kia đứng tại cửa sân nam tử trẻ tuổi nói, Niệm Vô Sinh các hạ, loại địa phương này căn bản coi không vừa mắt, nếu là các hạ có hào hứng, tại hạ cả gan mời các hạ di giá tiến về chúng ta hầu phủ diễn võ đường, phẩm điểm một phen chúng ta hầu phủ tiểu bối, bọn hộ vệ diễn võ biểu diễn. Niệm Vô Sinh, kiếm thánh Niệm Vô Sinh, đại tề vương triều thế hệ trẻ tuổi ba đại cao thủ một trong, năm gần 24, một thân tu vi đã tấn thăng đến cả giận cửu trọng cảnh giới trí cao, nghe nói chính là toàn bộ đại tề có khả năng nhất tấn thăng đan đạo tuổi trẻ tuấn kiệt, cho dù là hầu phủ chủ nhân võ uy hầu cổ nhất phong thấy cũng được khách khí chiêu đãi kiếm đạo đại sư. Bực này nhân vật tuyệt đối là toàn bộ đại tề vương triều cao cấp nhất cường giả một trong, nếu là hắn có thể tiến thêm một bước vấn đỉnh đan đạo, dù cho là đại tề vương triều hoàng đế bệ hạ cũng nhất định phải cùng hắn bình đẳng tương giao, tuyệt đối không dám ở trước mặt hắn bày bất luận cái gì hoàng đế giá đỡ. Bất quá giờ phút này, vị này có kiếm thánh danh xưng, là chỗ có thế hệ trẻ tuổi người tu luyện thần tượng nam tử trẻ tuổi, lại là thần sắc quái dị, âm thầm bên trong nhìn lướt qua nói ra lời này hầu phủ đại thiếu gia Cổ Địch Trung, miệng bên trong ám niệm một câu, bọn hạ nhân luyện quyền pháp kém không chịu nổi, thực tế có chút không biết nên nói cái gì cho tốt. Niệm Vô Sinh các hạ, nếu là ngài đối tham quan diễn võ đường an bài không hài lòng, chúng ta hầu phủ còn vì ngươi an bài những tiết mục khác. Chúng ta đại tề thứ nhất phẩm kiếm sư đã tại 4 ngày trước trở lại vương đô, giờ phút này chính đem mình cất giữ hơn ngàn bảo kiếm triển lãm tại Bắc Thành Thanh Phong Thương Hội sảnh triển lãm. Niệm Vô Sinh các hạ làm cho chúng ta đại tề kiếm thánh, tất nhiên là ái kiếm người, sao không tiến về Thanh Phong Thương Hội đánh giá một phen? Nếu là nhìn thấy thích hợp mua lại, cũng có thể tránh bảo kiếm long đong, phát huy ra nó vốn có vinh quang. Thanh Phong Thương Hội phẩm kiếm đại hội đối với một cái kiếm khách đến nói, mặc dù rất có sức hấp dẫn, nhưng là giờ phút này Niệm Vô Sinh lực chú ý đã bị trong sân đánh quyền Cổ Thanh toàn bộ hấp dẫn. Chương 4, ẩn thế không ra cao thủ. Cổ Thanh, chỉ như vậy một cái tại trong hầu phủ, không có chút nào tồn tại cả người, lại là hấp dẫn Niệm Vô Sinh vị này đường đường kiếm thánh tất cả lực chú ý. Người khác nhìn không ra, một thân tu vi thật sự trên thực tế đã đạt tới cả giận cửu trọng đỉnh phong Niệm Vô Sinh, lại là thấy rất rõ ràng. Giờ phút này trong viện Cổ Thanh mỗi một cái động tác, nhìn qua mặc dù lộn xộn vô tự, hoàn toàn không có chư pháp, nhưng là hắn mỗi một cái động tác cùng thân thể tính cân đối, đều đã là đạt tới nhân loại đủ khả năng đạt tới cực hạn, mà lại, mỗi một cái động tác về sau, cái viện này bên trong thiên địa nguyên khí đều sẽ có phạm vi nhỏ lưu động, cứ việc lấy hắn tu vi hiện tại không cách nào xác định những thiên địa này nguyên khí lưu động có phải là hay không bởi vì trước mắt người này đánh quên nguyên nhân, nhưng là hắn lại biết, ở trong đó nhất định cùng hắn có quan hệ. Dẫn động thiên địa nguyên khí, đây chính là đan đạo cường giả mới có thể đạt tới diệu cảnh. Từ hắn khí tức trên thân xem ra, trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi nhìn qua mặc dù còn không có đạt tới vấn đỉnh đan đạo tình trạng, nhưng là vẹn vẹn là cảnh giới phương diện lĩnh ngộ cũng tuyệt đối so hắn vị này tấn thăng đến cả giận cựu trọng đỉnh phong, danh xưng đại tề thế hệ trẻ tuổi ba đại cao thủ một trong kiếm thánh đến cao hơn ra một bậc. Nghĩ không ra võ uy hầu trong hầu phủ lại có cao thủ như thế, hôm nay xem ra là chuyến đi này không tệ. Sư phó từng nói, trên thế giới này ẩn thế vô số cao thủ, dù cho là lấy ngắn ngủi thời gian mười mấy năm từ cả giận nhất trọng rèn luyện thân thể tu luyện tới cả giận cựu trọng đỉnh phong cũng không phải số ít, chỉ là bọn hắn ẩn vào phương ngoại, một lòng truy cầu trường sinh kim đan đại đạo, không hỏi thế sự thôi. Lúc trước ta còn không tin, hiện tại xem ra. Nghĩ đến nơi này, Niệm Vô Sinh lập tức hỏi, Cổ thiếu gia, không biết trước mắt vị này trẻ tuổi tuấn kiệt là vì sao người? Trẻ tuổi tuấn kiệt? Cổ Định Trung khẽ cho mày, mặc dù đối Niệm Vô Sinh xưng Cổ Thanh vì trẻ tuổi tuấn kiệt có chút xem thường, nhưng là cân nhắc đến đây có lẽ là vị này Niệm Vô Sinh các hạ khách khí ngữ điệu, hay là ứng tiếng nói, người này tên là Cổ Thanh, là phụ thân ta con thứ bảy, nên tính là ta thất đệ. Bất quá hắn. Cổ Thanh. Niệm Vô Sinh trước mắt có chút sáng lên, chính là vị kia chúng ta đại tề ba lệ một trong, Hứa tướng quân chi nữ Hứa Băng Ngưng cô nương chỗ chọn lựa như ý lang quân. Cổ Định Trung khỏe miệng hơi có chút co quắp, bất quá vẫn là nhẫn mại tâm tư đáp, không sai, hắn chính là Hứa Băng Ngưng cô nương chọn lựa phu quân. Hứa cô nương quả nhiên nữ bên trong anh kiệt, ngày đó phải nghe, nàng cuối cùng chưa thể cùng Ninh Thiên Tề vị này cả giận cao thủ kết thành vợ chồng, mà là gả cho quý phủ một vị tên là Cổ Thanh tiểu hầu gia, tại hạ còn cảm thấy tiếc hận, đại tề có thể xứng với Hứa cô nương lại có thể có mấy người. Nhưng là hiện tại xem ra, Hứa cô nương thật sự là có mắt nhìn người a. Đây, Cổ Định Trung vị này cả giận thất trọng cao thủ chợt phát hiện, đầu óc của mình tựa hồ có chút quá tải đến. Làm sao? Làm sao nghe vị này kiếm thánh Niệm Vô Sinh lời nói đến, hắn đối với mình vị này căn bản không có gì xuất chúng chỗ thất đệ tựa hồ có chút tôn sùng a. Rốt cục, Tô Phương Vũ vị này Niệm Vô Sinh sư muội thực tế nhịn không được, lên tiếng dò hỏi, "Sư minh, ngươi đối Cổ Thanh người này như thế tôn sùng, chẳng lẽ trên người người này có cái gì đặc biệt?" Nói đến đây, nàng vừa cẩn thận nhìn thoáng qua ở vào trong viện đánh quyền Cổ Thanh, nhất cử nhất động của hắn huy động ở giữa, cũng không thấy cái gì chân khí bộc lộ hoặc tiết ra ngoài, hiển nhiên, chỉ là một vị chưa tấn thăng cả giận lục trọng, xây ra chân khí phổ thông người tu luyện, cái này cùng người tu luyện tại chúng ta đại tề vương triều cũng không phải số ít đi. Niệm Vô Sinh ánh mắt vẫn chưa rời đi trong viện Cổ Thanh, thế thì chưa hẳn, theo ta được biết, một chút cả giận cảnh giới người tu luyện đã đem chân khí bản thân tu luyện tới cực hạn, có thể khống chế chân khí mỗi một phân, mỗi một hào, một kích ra ngoài, không có mảy may chân khí tiết ra ngoài, chỉ có đang rơi xuống mục tiêu trên thân lúc, mới nhất cử bạo phát đi ra, nháy mắt trọng thương đối thủ. Cái này cùng đem chân khí tu luyện tới như thế lô hỏa thuần thanh cả giận cao thủ, toàn bộ đại tề vương triều lại có thể có mấy người. Lúc này, Tô Phương Vũ lại là như là nghe ra Niệm Vô Sinh nói bóng gió, ồ lên một tiếng, cả kinh nói, sư huynh, ngươi sẽ không phải nói, vị này nam tử trẻ tuổi, chính là kia cùng đối chân khí bản thân lực khống chế đã đạt tới đại thừa viên mãn chi cảnh cao thủ đi. Hán, đem chân khí bản thân khống chế đến mỗi một kích không tiết lộ mảy may cao thủ. Bình thường cả giận cao thủ dù là hoa hơn vài chục năm khổ công, cũng chưa chắc có thể đạt tới mức độ này a. Niệm vô sinh chính muốn nói gì, một trận cười to thanh âm lại là từ bên ngoài viện cách đó không xa trên hành lang truyền tới, ngay sau đó, liền thấy một vị thân hình cao lớn, nhìn qua uy vũ bất phàm nam tử trẻ tuổi lớn tiếng nói, ha ha, Niệm vô sinh các hạ thật đúng là để ta một đường dễ tìm a, không nghĩ thế mà là thân ở võ uy hầu trong phủ đệ, nhìn qua còn có chút nhàn nhã a. Niệm vô sinh đối vị này nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu, nguyên lai là nhị hoàng tử Ninh Thiên Tề điện hạ. Cái gì điện hạ không điện hạ? Ninh Thiên Tề một tay phất lên, nếu là vô sinh huynh để mắt tại hạ, liền xưng tại hạ một tiếng trời đủ như thế nào? Niệm vô sinh không tự chủ có chút nhíu mày, bất quá cái này một tia cảm xúc rất nhanh liền bị hắn che lấp lại đi, trên mặt vẫn là duy trì lấy mới thông dòng, cái này là vinh hạnh của tại hạ. Hắn chưa chính diện xưng hô Ninh Thiên Tề danh hiệu, hiển nhiên là không muốn tiếp nhận hắn vị này nhị hoàng tử mời chào, câu nói kia cũng bất quá là lời nói khách sáo thôi. Nhị hoàng tử thân là đại tề vương triều nhất là xuất chúng hoàng tử một trong, tất nhiên là từ hắn ngôn ngữ nghe được ra hắn ý nghĩ, mặc dù trong lòng không vui, nhưng là tại vị này danh vọng, thực lực, kiếm thuật đều ở trên hắn kiếm thánh trước mặt, nhưng lại chưa biểu lộ ra. Niệm vô sinh các hạ có thể rời đi Vạn Kiếm Sơn, tự mình đến đây chúng ta Đại Tề Vương đô tham gia phụ hoàng ta thọ lễ, phụ hoàng nếu là biết, khẳng định sẽ hết sức cao hứng. Dưới mắt khoảng cách phụ hoàng thọ yến còn có một ngày thời gian, không bằng liền từ tại hạ làm chủ, dẫn đầu Niệm vô sinh các hạ tại Vương đô các nơi phong cảnh danh thắng chi địa du lãm một phen, để tránh phụ hoàng trách tội xuống, nói ta lãnh đạm quý khách. Cái này, Niệm vô sinh trầm ngâm một lát, thấy vị này cơ hồ cùng hắn nổi danh cao thủ trẻ tuổi dốc hết sức mời, cuối cùng là nhẹ gật đầu, vậy làm phiền nhị hoàng tử. Ha ha. Có thể mời kiếm thánh Niệm vô sinh theo ta bạn đủ cùng dạo, kia là ta Ninh Thiên Tề vinh hạnh. Niệm vô sinh các hạ, mời tới bên này. Ninh Thiên Tề nói, có chút đi một cái dấu tay xin mời, dẫn hắn hướng bên ngoài viện đi đến, từ đầu đến cuối cũng không cùng võ uy hầu hầu phủ đại thiếu gia Cổ Định Trung nói lên nửa chữ. Thái độ của hắn mặc dù khiến Cổ Định Trung rất bất mãn, chỉ là cân nhắc đến thân phận của đối phương cùng bản thân có được thực lực cường đại, hắn cũng chỉ có thể đem loại này bất mãn đặt ở tâm lý. Cổ thiếu gia, hôm nay có nhiều cái dày, tại hạ ngày khác tại đến tiếp. Ngày khác trở lại bái hội. Cổ Định Trung nao nao. Trên mặt lập tức hiện ra một tia kinh hỉ, chúng ta võ uy hầu phủ tùy thời hoan nghênh Niệm vô sinh các hạ đại giá của ngài quang lâm. Tại vừa rồi, tâm hắn bên trong còn đang cảm thán ngày sau không biết là có hay không còn có cơ hội có thể mời được Niệm vô sinh vị này trẻ tuổi tuấn kiệt tiến vào hầu phủ, cùng hắn tạo mối quan hệ, hiện tại thế mà nghe hắn chủ động nói ra ngày khác bái phỏng, dù là đây có lẽ là một lời nói khách sáo, y nguyên làm hắn có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Niệm vô sinh nhẹ gật đầu, tại nhị hoàng tử Ninh Thiên Tề dẫn đầu dưới, trực tiếp ra võ uy hầu hầu phủ, thẳng hướng Vương đô các cùng giành thắng chi địa du ngoạn đi. Niệm vô sinh vừa đi, Cổ Định Trung lại là thân hình nhất chuyển, ánh mắt rơi xuống trong viện đang luyện quyền Cổ Thanh trên thân. Niệm vô sinh các hạ đối với cái này Cổ Thanh như thế tôn sùng, tất nhiên không có khả năng không có bất kỳ cái gì nguyên do. Hẳn là đúng như Tô Phương Vũ Tô cô nương nói, hắn vậy mà là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Ý nghĩ này vừa nhô ra, lập tức bị hắn bắt bỏ. Ba năm trước đây một màn kia, hắn nhưng là còn nhớ tin tưởng, mình vị này thất đệ ở bên ngoài treo chọc thị phi lúc, thế nhưng là bị một vị cả giận lục trọng cao thủ bình thường đánh cho đầy đất nhanh bước, mất hết mặt mũi. Từ đó về sau. Càng là quái gở trốn ở hầu phủ chỗ sâu, không phải đại sự không dám nhẹ ra hầu phủ một bước. Nếu như nói giống cái này cùng gan tiểu loại người sợ phiền phức, đều có thể tu luyện tới khiến Niệm vô sinh vị này cả giận cựu trọng cao thủ có chút tôn sùng cảnh giới, nói thế nào hắn cũng không tin. Chỉ là Niệm vô sinh tại Cổ Định Trung hình tượng trong lòng cuối cùng quá mức cao lớn, nhất cử nhất động, hắn thấy tựa hồ cũng lộ ra thần bí, vừa nghĩ đến đây, hắn vẫn là quyết định đem chuyện này bẩm báo cho hầu gia, cũng chính là phụ thân của hắn, để phụ thân của hắn tự mình định đoạt. Chương 5, thiết mời. Cổ Nhất Phong, võ uy hầu phủ chủ nhân chân chính, mặc dù bây giờ đã thất thế, nhưng là tại toàn bộ vương đô bên trong vẫn có cực kỳ lực ảnh hưởng cực lớn. Giờ phút này, vị này hầu phủ chân chính chủ nhân chính khẽ cau mày, nghe ở trước mặt hắn cái kia đắc ý nhất nhi tử Cổ Định Trung báo cáo, theo hắn đem hôm nay phát sinh mọi chuyện hồi báo hoàn tất, hắn kia hai đầu lông mày vẻ suy tư cũng là càng rõ ràng. Phụ thân đại nhân, mặc dù việc này nghe vào ngay cả hài nhi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Niệm vô sinh các hạ đối với thất đệ Cổ Thanh xác thực tôn sùng đầy đủ. Võ uy hầu nhẹ gật đầu, nhưng lại chưa nói cái gì. Hiển nhiên, hắn cũng tại cẩn thận tiêu hóa lấy cái này đối với hắn mà nói ngoài ý muốn vô so tin tức. Hắn thấy, hắn thất nhi tử tại 3 năm trước đây, bị vị kia phổ thông cả giận lục trọng cao thủ đánh bại về sau, đã bị sợ vỡ mật, đến mức ở sau đó 3 năm bên trong, một mực đóng cửa không ra, không dám cùng ngoại giới có quá nhiều tiếp xúc, dạng này một đứa con trai, nếu như nói là một vị khiến kiếm thánh niệm vô sinh đều phải bình cùng đối đãi cao thủ trẻ tuổi, thực tế làm cho người rất khó có thể tin. Phụ thân, ngươi nhìn, muốn hay không đem Cổ Thanh gọi tới, để ngài tự mình tuân hỏi một chút. Uy võ hầu Cổ Nhất Phong trầm ngâm một lát, cân nhắc một phen trong đó nhân quả, lắc đầu, chúng ta trước đừng có cái gì khác động tác. Định bên trong, nếu như ta nhớ không lầm, hoàng đế bệ hạ buổi tối hôm nay sẽ sớm yến mời chúng ta đại tề vương triều chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt tề tụ một đường, biết nhau một phen giao lưu tình cảm, lấy củng cố đại tề thế hệ trẻ tuổi đám người quan hệ trong đó. Một hồi, ngươi đem lần này đến hội tiếp mời cho hắn đưa đi một phần, để thất đệ đi tham gia trận này quần anh hội. Cái này, thất đệ tại Vương đô tên không nổi danh, cũng không thể xưng là cái gì trẻ tuổi tuấn kiệt, mà lại bởi vì Hứa tiểu thư gả cho với hắn nguyên nhân, không ít người thậm chí đối với hắn có phần có ý kiến, thậm chí là ghen ghét. Nếu để cho hắn trước đi tham gia trận này đến hội, sợ là sẽ phải nhận rất nhiều làm khó dễ a. Suy nghĩ kỹ một chút, những năm gần đây, chúng ta đối với Cổ Thanh chú ý thực tế quá ít. Cổ Nhất Phong tay phải gõ nhẹ mặt bàn, suy nghĩ cũng theo động tác này dần dần minh lãng, lần này, ta để ngươi đưa thiếp mời qua dẫn hắn đi cùng một chỗ tham gia hoàng đế bệ hạ triệu khai quần anh hội, chưa chắc không phải một loại thăm dò. Phụ thân, ý của ngươi là, nếu là hắn thật là kiếm thánh niệm vô sinh trong miệng loại kia ẩn thế không ra cao thủ, đối mặt quần anh hội bên trên ra bao nhiêu tuổi tuấn kiệt làm khó dễ, nhất định có thể thông dong ứng phó. Nhưng vạn nhất hắn không phải đâu, vậy hắn chẳng phải là tự rước lấy nhục. Cho dù không phải, để hắn tham gia trận này quần anh hội, có lẽ cũng có cơ hội cùng niệm vô sinh trèo lên một chút giao tình. Nếu là bọn họ hai người có thể trở thành bằng hữu, cho dù là bằng hữu bình thường, đối tại chúng ta hầu phủ đều có thể có vô so tác dụng cực lớn. Nói đến đây, Cổ Nhất Phong ngữ khí có chút dừng lại, có chút không quá xác định nói bổ sung, nếu như niệm vô sinh đối với hắn thật như thế tôn sùng, thấy hắn thụ làm khó dễ, cũng không có khả năng bỏ mặc đi. Cổ Định Trung nghe đến nơi này, đã minh bạch phụ thân Võ Huy Hầu ý tứ, dù sao Cổ Thanh trong Vương đô cũng không có cái gì danh vọng, nhận lục nhã cũng chỉ bất quá để thanh danh của hắn lại kém một chút mà thôi, trái lại nếu là hắn có thể có được niệm vô sinh thưởng thức, hoặc là đem niệm vô sinh kéo đến bọn hắn hầu phủ một phương trong trận doanh, đối với hầu phủ đến nói, đều sẽ có lấy vô so phi phàm ý nghĩa trọng đại. Ta hiểu, phụ thân đại nhân yên tâm, ta cái này liền sai người đi đem tiếp mời được qua. Cổ Nhất Phong nhẹ gật đầu, ngồi trong đại sảnh lần nữa trầm mặt lại. Hẹn a qua hơn một giờ, Cổ Thanh bộ này tùy tâm sở dục quyến pháp rốt cục đánh xong. Tại hắn chậm rãi dừng lại trong lúc đó, một cỗ khiến người vô so thoải mái dễ chịu nhiệt lưu dọc theo thân thể động tác co vào, đình chỉ, từ toàn thân bên trong từng giờ từng phút lan tràn, hướng trán phóng đi. Đợi xung kích đến huyệt bách hội sau lại là đống nhiên lan ra, hình thành một trận rất nhỏ đến cực điểm sóng chấn động khuyết tán đến toàn bộ não vực, khiến cho toàn bộ não hải đắm chìm nhập một loại nhàn nhạt tấm áp, sảng khoái bên trong. Đình chỉ tu luyện về sau, Cổ Thanh có chút kỳ quái nhìn lướt qua đứng tại cửa viện chỗ hai vị nữ tử cùng một đám nha hoàn. Hai vị này nữ tử không là người khác, chính là Cổ Thanh trên danh nghĩa chính quy thê tử Hứa Băng Ngưng cùng nàng tiếp thân nha hoàn Hứa Tiểu Lâm. Cái này một chủ một buộc ngày thường đến hắn căn này vắng vẻ trong sân lúc, cho tới bây giờ là không giảng mảy may cấp bậc lễ nghĩa trực tiếp xuống tới, như hôm nay dạng này. Thế mà đứng tại cửa ra vào, tựa hồ tại đợi chờ mình đánh xong quyền pháp hiện tượng, có thể nói là xưa nay chưa thấy đầu một lần. Tiểu Lâm, ngươi có thể nhìn ra hắn đánh cho bộ quyền pháp này có cái gì khác biệt sao? Ngay cả tiểu thư ngươi vị này cả giận thất trọng cao thủ cũng nhìn không ra, ta tự nhiên cũng vô pháp nhìn ra trong đó sâu cạn. Thế nhưng là, theo hạ nhân hồi báo, kiếm thánh niệm vô sinh các hạ cũng là bởi vì nhìn thấy hắn đánh bộ quyền pháp này về sau, mới đối với hắn lau mắt mà nhìn, tiến tới gây nên hầu gia chú ý. Cái này, ta cũng không biết. Ách, thiếu gia giống như đã tu luyện xong, tiểu thư chúng ta dứt khoát liền trực tiếp hỏi thiếu gia đi. Hứa Băng Ngưng cũng phát giác được Cổ Thanh kia hướng cái phương hướng này trông lại ánh mắt, mặc dù cảm thấy có chút không quá quen thuộc, nhưng vẫn gật đầu, đi vào trong viện. Nhìn thấy mấy người đi tới, Cổ Thanh cười đối một mặt vẻ tò mò Hứa Tiểu Lâm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Hứa Băng Ngưng một chút, chờ đợi lấy nàng nói rõ tới đây ý đồ đến. Hứa Băng Ngưng đi đến Cổ Thanh trước mặt, nhìn chằm chằm hắn cẩn thận nhìn một lát, tựa hồ muốn nhìn ra, cái này cùng mình thành hôn đã một năm lâu danh dự phu quân, đến tột cùng có tài đức gì, lại có thể đạt được đại tể vương triều nổi danh nhất cao thủ trẻ tuổi. Kiếm thánh niệm vô sinh coi trọng. Chỉ là, vô luận nàng như thế nào rõ xét, Cổ Thanh chính là Cổ Thanh, cứ như vậy phổ phổ thông thông đứng ở trước mặt nàng, toàn thân trên dưới, nàng không cảm giác được mảy may chân khí ba động. Trầm ngâm một lát, nàng trung quy là đem một chương thiếp mời đem ra, đưa tới, nói: "Hoàng đế bệ hạ buổi tối hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi vương đô tất cả có thành tựu thế hệ trẻ tuổi tham gia quần anh tụ hội, lấy hoan nghênh kiếm thánh niệm vô sinh cùng trẻ tuổi tuấn kiệt quang lâm vương đô, đây là mời thiếp mời, hầu gia hy vọng đến lúc đó ngươi cũng rất chúng ta cùng đi." Cổ Thanh nhìn lướt qua Hứa Băng Ngưng đưa tới tấm kia thiếp mời, khẽ lắc đầu, loại trường hợp này cũng không thích hợp ta. Đây là hầu gia ý tứ. Nói đến đây, Hứa Băng Ngưng hai đầu lông mày hiện ra vẻ khác lạ, kiếm thánh niệm vô sinh các hạ không biết bởi vì duyên cớ gì, tựa hồ đối với ngươi lau mắt mà nhìn, lần này tham gia quần anh tụ hội, ngươi nếu là có thể cùng niệm vô sinh các hạ kéo chút giao tình, đối với ngươi tại hầu phủ, thậm chí toàn bộ vương đô địa vị, đều sẽ có tăng lên cực lớn. Không cần, ta cảm thấy như bây giờ rất tốt. Rất tốt. Hứa Băng Ngưng nghe xong, sắc mặt lập tức hiện ra một tia lanh ý, ngươi đường đường một đại nam nhân, chỉ có ngần ấy tiền đồ. Suốt ngày bên trong đợi tại trong hầu phủ, thậm chí ngay cả hầu phủ đại viện cũng không dám phóng ra, vẽ lấy những đùa quỷ này đồ vật, tiêu xài lãng phí mình quý giá thanh xuân, chẳng lẽ đây chính là ngươi muốn sinh hoạt, ngươi chẳng lẽ vẫn không có nghĩ qua muốn trở nên nổi bật, muốn để hầu gia, thậm chí toàn bộ vương đô tất cả vương hầu quý tộc, trẻ tuổi tuấn kiệt đối. Ngươi lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới. Ba chữ từ Cổ Thanh trong miệng thốt ra đến, là như vậy vang dội dứt khoát. Ngươi. Hứa Tiểu Lâm thấy tiểu thư nhà mình còn như vậy nói tiếp, không phải cùng cô ra ầm ĩ lên không thể, vội vàng tới hòa giải nói, tốt tốt, tiểu thư ngươi cũng không phải không biết thất thiếu gia là người, hắn. Hừ, nếu như nói trước kia hắn bởi vì tư chất bình thường, tự nhận là đang tu luyện một đạo tiến cảnh vô vọng, không nghĩ bên trên tiến vào, kia còn nói còn nghe được, nhưng là hiện tại, rõ ràng chỉ cần hắn có thể cùng đối với hắn có chút thưởng thức kiếm thánh niệm vô sinh nhờ và chút quan hệ, lập tức giá trị bản thân gấp trăm lần, cái này cùng cơ hội tuyệt vời bày ở trước mặt, hắn lại vẫn không biết trân quý, đơn giản. Tiểu thư ngươi đừng nội, thương thế của ngươi còn chưa xong mà, khí hỏng thân thể coi như không tốt, để ta khuyên một chút, nhìn có thể khuyên động thất thiếu gia à. Hứa Băng ngưng một bộ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhẹ hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, không nói nữa. Thất thiếu gia. Cổ Thanh cười khẽ một tiếng, "Ân, chuyện gì?"
"Chuyện gì?"
Hứa Tiểu Lâm hơi sững sờ, bị thiếu gia nhà mình vấn đề này hỏi có chút không có lấy lại tinh thần, "Đi tham gia quần anh tụ hội à?"
"Có cái gì tốt tụ, chiếu ta nói, Tiểu Lâm, ngươi cũng đừng đi tốt, không cần thiết lại phía trên này lãng phí thời gian."
"Ê, ta xác thực cũng không muốn đi a, thế nhưng là..."
"Nhưng là tiểu thư một người đi lời nói, cỡ nào nhàm chán a, ta phải bồi tiểu thư đi a." Không phải tiểu thư tìm mấy cái trò chuyện người tới cũng sẽ không có.
Nói đến đây, nàng lại đóng vai lên đáng thương, có chút cầu khẩn nói, thất thiếu gia, ngươi cũng bồi tiểu thư cùng đi chứ, chí ít cứ như vậy, chúng ta còn có thể tâm sự à.
Khỏi phải, ngươi nếu là không muốn đi liền không đi thôi, tin tưởng tiểu thư nhà ngươi cũng sẽ không làm khó ngươi.
Thế nhưng là ta không thể mất dưới tiểu thư à.
Lần trước tiểu thư tiến vào hoàng cung lúc, ta không có đi cùng, kết quả tiểu thư liền bị bèo tấm quận chúa giật dây nhị hoàng tử khi dễ, đến bây giờ bị thương đều còn chưa tốt.
Cái kia nhị hoàng tử Linh Thiên Tề thật đúng là xấu có thể, hưởng tiểu thư đối với hắn.
Hứa Tiểu Lâm lời còn chưa nói hết, bên cạnh liền truyền đến Hứa Băng Ngưng có chút thanh âm lạnh lùng, "Tiểu Lâm, ta nói qua, ta không nghĩ được nghe lại tên của người này."
"Vâng, tiểu thư."
Hứa Tiểu Lâm đang yêu thẻ lưỡi, không thể nói người này, tóm lại, đến lúc đó cái kia làm người buồn nôn ra hỏa cũng sẽ đi tham gia cái kia cái gọi là quần anh hội, vì không để tiểu thư bị thương tổn, ta nhất định không thể lại để cho tiểu thư đơn độc hành động.
Cổ Thanh không tự chủ có chút nhíu mày, Hứa Tiểu Thư chính là cả giận thất trọng người tu luyện, vẫn không địch lại kia nhị hoàng tử bị nó gây thương tích, ngươi một vị cả giận lục trọng người tu luyện đi, lại có thể có làm được cái gì?
Ta một thân phận khác nhưng là tiểu thư thiếp thân thị vệ đâu, đây là chức trách của ta.
Tiểu Lâm, ngươi rất không cần phải đi.
Không được, tiểu thư, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho một mình ngươi lại rơi vào nguy hiểm.
Hứa Băng Ngưng kia có chút trên mặt lạnh lùng, có chút hiện ra một tia động tình, thấy nàng kiên trì muốn đi theo mình tham gia quân anh hội, chung quy là khẽ gật đầu, không nghĩ bác nghịch nàng một mảnh nhiệt tâm.
Nhìn thấy hai người phảng phất trung phó xa trường xa nhau bộ dáng, Cổ Thanh cười khẽ một tiếng, kia quần anh hội nếu là đại tề hoàng đế tổ chức, tự nhiên sẽ có người tự mình chấp pháp, các ngươi cho dù đi, cũng chưa chắc chân chính có nguy hiểm.
Nào biết được a, lần trước đi hoàng cung không cũng là.
Nói đến đây, Hứa Tiểu Lâm lại là nhớ ra cái gì đó, lời nói gió bỗng nhiên nhất chuyển, nói, thất thiếu gia, ngươi nói đúng nha, đây chính là hoàng đế bệ hạ tổ chức kiến hội, chỉ cần cho mời thiếp, bất kỳ người nào đi liền đều phù hợp, đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì không đi tham gia trận này hiến hội đâu?
Nhân cơ hội này nhiều nhận biết một số người, đã thông một điểm quan hệ nhân mạch, vì tương lai của mình làm ra mưu đồ làm nền, chẳng phải là rất được chứ?
Ân.
Lần này, Cổ Thanh lại là vô so sảng khoái, trực tiếp tiếp nhận Hứa Băng Ngưng trên tay tấm kia thiếp mời.
Ta đi.
Chương 6, tiến hội.
Đêm.
Trăng lạnh như nước. Tại vương đô bên ngoài hoàng cung, một cái chiếm diện tích vượt qua 100.000 mét vuông cự sân rộng bên ngoài, chính đậu đầy đủ loại kiểu dáng không một xe ngựa. Những này xe ngựa nhìn qua có lẽ không có những cái kia phú thường, địa chủ nhà ngày thường bên trong điều khiển lộng lẫy, nhưng là cơ hồ mỗi một chiếc xe ngựa bên trên chỗ khắc họa gia tộc tiêu chí đều có khiến người vô pháp tưởng tượng nội tình, dù cho là những cái kia phú thương địa chủ tốn hao mình suốt đời tích lũy hết thảy tài phú táng ra bại sản cũng mơ tưởng được đem những này tiêu chí theo hoạch định y phục của mình bên trên quyền lợi.
Giờ phút này tại gian viện tử này nơi cửa làm nha hoàn Hứa Tiểu Lâm chính tỉ mỉ đem bọn hắn nhà tiểu thư Hứa Băng Ngưng từ trên xe ngựa đỡ xuống dưới, ở bên cạnh làm trượng phu Cổ Thanh chính thần sắc ung dung đứng, ánh mắt rất là tùy ý đánh giá bốn phía, cũng không có cái gì tiến lên kéo lại trước mắt kiều thê cùng hắn cùng một chỗ tiến vào trong sân giác ngộ. Dù là hắn vị kiêu tiểu thê vô luận tướng mạo cùng khí chất đều hoàn mỹ đến đủ để cho vương đô vô số trẻ tuổi tuấn kiệt điên cuồng
truy đuổi.
Hai người tiến vào viện lúc đã có không ít tuổi trẻ nam nữ nhóm tới trước, chỉ là khoảng cách tiến hội chính thức bắt đầu vẫn có thời gian nhất định. Võ Huy hầu phủ tại vương đô mặc dù có chút thế lực, nhưng là phóng nhãn toàn bộ vương đô, so với bọn hắn nhà có thế lực gia tộc còn không phải số ít. Nếu là đến quá muộn, cho người ta lưu lại một cái ngạo mạn vô lễ ấn tượng, khó tránh khỏi có chút bất lợi cho gia tộc ngày sau phát triển. Những này đến từ vương đô, thậm chí vương đô bên ngoài tuổi trẻ tuấn kiệt, giờ phút này chính top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nam sĩ riêng phần mình trò chuyện một chút vây quanh công danh, bí tịch, thần binh lợi khí loại hình chủ đề, mà một chút theo cùng bọn hắn hoặc là bọn hắn trưởng bối cùng đi các nữ quyến cũng góp thành một vòng, riêng phần mình trò chuyện mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Toàn bộ yến hội mặc dù chưa chính thức tổ chức, nhưng là trong sân bầu không khí cũng đã dần dần sinh động. Theo Hứa Băng Ngưng vị này tại vương đô cực có danh tiếng nữ tử đến, toàn bộ yến hội bầu không khí đều bị thôi động không ít tự nhận là rất có gia thế tuổi trẻ tuấn kiệt, đối nàng liên tiếp gật đầu, hoặc là nâng chén ra hiệu, nhưng lại không có người nào chạy tới tùy ý bắt chuyện, tựa hồ có một loại khiến người kiêng kỵ lực lượng sinh sinh ngăn chặn lại mọi người kia cô âu yếm dục vọng.
Hứa Băng Ngưng đối với loại này hiến hội hiển nhiên là xe nhẹ đường quen, mang trên mặt ung dung trang nhã tiểu dung, cùng nhận biết ra bao nhiêu tuổi tuấn kiệt, quý tộc các tiểu thư chào hỏi, làm lấy vân an, chỉ là hiện tại đến khách nhân bên trong, chân chính có phân lượng lại là 10 điểm thưa thớt, có thể làm cho nàng chủ động ngừng chân bắt chuyện, cơ hồ không có.
Tại yến hội xuyên qua,
cùng không ít các giới ưu tú nhân sĩ đánh một lát chào hỏi, Hứa Băng ngưng lại là bỗng nhiên ngừng lại, nhìn thoáng qua phảng phất thị vệ cùng ở sau lưng nàng, không nói một lời Cổ Thanh, nói, nếu như ta là ngươi, hẳn là thừa dịp hiện tại cơ hội, nhiều nhận biết một chút đối với mình có trợ giúp người, ngày sau như có chuyện gì, bọn hắn có lẽ cũng có thể giúp được một tay. Đúng nha thất thiếu gia, tiểu thư để ngươi tới tham gia yến hội, chính là vì để ngươi nhiều nhận biết một số người, cũng không phải cứ như vậy đi theo tiểu thư đằng sau làm người hầu nha. Cổ Thanh cười khẽ một tiếng, nhẹ gật đầu, trực tiếp bắt đầu ở gian viện tử này đi vào trong bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy hắn rốt cục cùng trước kia có chút đổi thay đổi, Hứa Băng ngưng không biết tại sao, tâm lý có chút thở dài một hơi, tựa hồ vì hắn có thể đổi tà về chính mà may mắn. Chỉ là tại trong lúc vô tình nhìn lướt qua bên người Hứa Tiểu Lâm về sau, nàng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đột ngột nhíu mày, ngay sau đó, trong đầu đem một năm này bên trong có hạn cùng Cổ Thanh tiếp xúc hình tượng toàn bộ chiếu lại một lần. Khi đem suy nghĩ toàn bộ sửa sang lại về sau, một cái làm nàng cảm thấy có chút kinh ngạc, đồng thời mang theo vẻ tức giận đáp án lập tức phủ lưu tâm đầu. Cái này Cổ Thanh, hẳn là đúng là muốn đánh Tiểu Lâm chủ ý. Nhìn xem mang trên mặt tiểu dung, quan sát đến Cổ Thanh làm ra chính sự Hứa Tiểu Lâm, Hứa Băng ngưng vốn trong lòng đối với hắn chỗ sinh ra một điểm đổi mới, lần nữa ác liệt xuống tới, đây chính là ngươi theo tới nơi này chân chính mục đích à? Thử. Trừ phi ngươi có một ngày có thể làm được làm ta hài lòng đến chọn không ra bất kỳ ma bệnh, nếu không, muốn đánh Tiểu Lâm chủ ý, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Trong lúc nhất thời, liền liền nhìn hướng Cổ Thanh ánh mắt, cũng mang lên một tia đề phòng. Ngay tại Hứa Băng ngưng trong lòng hạ quyết tâm không tiếp tục để Cổ Thanh tới gần Hứa Tiểu Lâm thời điểm, Hứa Tiểu Lâm đi là bỗng nhiên kỳ quái nói, thất thiếu gia làm sao quay chúng quanh viện tử dạo qua một vòng an vị dưới, chẳng lẽ hắn biết cái này bên trong người trẻ tuổi còn chưa cao cấp, không muốn cùng bọn hắn kết giao sao? Hả? Ngồi xuống. Hứa Băng ngưng nao nao, ánh mắt lập tức dọc theo Hứa Tiểu Lâm ánh mắt, tìm được tại một cái góc ngồi xuống đến, trên mặt vẻ suy tư Cổ Thanh. Hắn cái này tính là gì? Trứng mắt bây giờ tại trận tuổi trẻ tuấn kiệt sao, chẳng lẽ hắn không biết, chính hắn thậm chí ngay cả những này cấp bậc thấp nhất người trẻ tuổi cũng so ra kém. Dẫn hư một tiếng, Hứa Băng ngưng liền muốn tiến lên đi vấn bên trên Cổ Thanh dừng lại. Bất quá bên cạnh Hứa Tiểu Lâm lo lắng tiểu thư nhà mình lại bởi vì chuyện này cùng cô ra ầm ĩ lên, vội vàng nói, tiểu thư, ta đi cùng cô ra nói. Nói xong, sợ Hứa Băng ngưng không đáp ứng, lập tức hướng ngồi ở trong viện nơi hẻo lánh Cổ Thanh chạy tới. Thất thiếu gia. Ân. Cổ Thanh đối Hứa Tiểu Lâm nhẹ gật đầu, có việc. Chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền quên đi tiểu thư cùng ngươi nói cái gì rồi? Cổ Thanh khẽ gật đầu. Ách, thất thiếu gia, ngươi điểm này đầu có ý tứ là biểu thị mình chưa quên tiểu thư cùng lời của ngươi nói, hay là xác thực như ta nói, đã quên đi? Cái viện này lực lượng thủ vệ không kém. Ách, thất thiếu gia, ngươi đang nói cái gì a? Người ta nói chuyện cùng ngươi đâu? Đi cùng các ngươi tiểu thư đi, giống như có người đang quấy rầy nàng. Hứa Tiểu Lâm nhìn lại, quả nhiên phát giác tiểu thư nhà mình đã bị ba vị nam tử trẻ tuổi vây lại, đang không ngừng nói gì đó, theo không ngừng giao lưu tiếp xúc, tiểu thư nhà mình trên mặt ẩn ẩn đã hiện ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Đáng ghét, bọn gia hỏa này thật sự là càng ngày càng đáng ghét. Không đúng, ghê tởm hơn hay là cái kêu bèo tấm con chúa, nếu như không phải hắn nói rõ đã tại cùng tiểu thư làm đúng, bằng vào tiểu thư thân phận, thực lực, mấy cái này nhảy lương tiểu xỉu cái kia dám xuất hiện tại tiểu thư trước mặt nhảy nhót. Nhà các ngươi tiểu thư tổn thương tâm mạch, tâm thuộc hỏa, ti trường máu, mạch chức vụ, thủ thương trong lúc đó kỵ cảm xúc chập trùng ba động qua kịch, cũng chính là tức giận, nếu không tăng tốc tâm mạch vận hành, huyết dịch tại trong huyết mạch lưu động tấp nập, bay thẳng trái tim, dẫn đến thụ thương tâm mạch thương thế tiến một bước chuyển biến xấu, bởi vậy, ta cho ngươi cái đề nghị, tại nhà các ngươi tiểu thư không động chân nội trước đó, đưa nàng mang đi lắng lại dòng suy nghĩ của nàng. Cái gì? Bọn gia hỏa này thực tế quá đáng ghét, lại dám gây tiểu thư sinh khí. Nói đến đây, Hứa Tiểu Lâm thông suốt quay người, liền muốn định cho kia ba vị nam tử trẻ tuổi một bài học, chỉ là, nàng mới vừa đứng lên đến, lại là liên tưởng đến liền ở bên cạnh hắn Cổ Thanh, ngay cả vội vàng chuyển người nói, đúng à, tiểu thư thế nhưng là ngươi tên môi chính cưới thê từ đâu, muốn ra mặt cũng là thất thiếu gia ngươi ra mặt mới là. Ba người kia cũng liền cả giận ngũ trọng thực lực, cùng thất thiếu gia ngươi không sai biệt lắm, thất thiếu gia ngươi ba năm trước đây đã là cả giận ngũ trọng, hiện tại hẳn là càng thêm cường đại đi, thu thập bọn họ hẳn là hoàn toàn không đáng kể, đi, thất thiếu gia, đến ngươi tại tiểu thư trước mặt lộ mặt thời điểm, mấy người này lấy ngươi cả giận lục trọng thực lực hoàn toàn có thể đuổi, mà lại tiểu thư nhà ngươi muốn xuất thủ, muốn thu thập bọn họ mấy cái cũng không đáng kể, ta đây không phải cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện mà. Nói đến đây, Hứa Tiểu Lâm cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp kéo lên một cái Cổ Thanh, liền hướng tiểu thư nhà mình vị trí đi đến. Hứa Băng ngưng tại kia ba vị trẻ tuổi lời của nam tử dưới âm thầm châm chọc dưới, tâm tình tự nhiên chẳng tốt đẹp gì, chỉ là cân nhắc đến ba người này bất quá là tiểu tốt tử mà thôi, đồng thời cái này bên trong là hoàng đế bệ hạ tự mình chủ trì triệu khai cuộc kiến hội địa, lừa nhác chấp nhặt với bọn họ thôi, chỉ là khi hắn nhìn thấy Hứa Tiểu Lâm vậy mà không để ý nam nữ chi ngại, lôi kéo Cổ Thanh hướng phía bên mình đi xuống, xinh đẹp trên mặt hiện ra một tia thầm giận, trực tiếp bỏ rơi ba người, đi tới hai người trước mặt, có chút không vui quét Cổ Thanh một chút, buông tay. Cổ Thanh khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì thêm, bởi vì tay của hắn căn bản chính là bị Hứa Tiểu Lâm lôi kéo. Mà Hứa Tiểu Lâm bị tiểu thư nhà mình như thế quát một tiếng, cũng giống là minh bạch cái gì, vội vàng giải thích nói, thật xin lỗi tiểu thư, ta vừa mới nhìn đến ngươi cái kia, nhất thời sốt ruột, đem hắn cho kéo qua. Hứa Băng ngưng cũng biết tính tình của nàng, nhẹ gật đầu, về sau đừng như vậy. Vâng, tiểu thư. Lúc này, kia ba vị bị Hứa Băng Ngưng bỏ rơi nam tử lần nữa xuống tới, trong đó một vị thân mang áo trắng, tự nhận là nghi biểu bất phàm nam tử khẽ cười nói, "Hứa tiểu thư, vị này các hạ là ai, làm sao nhìn qua lạ mặt rất?" Hứa Băng Ngưng căn bản không thèm để ý hắn, "Các hạ muốn biết, ai cũng sẽ tự mình hỏi a." Nói xong, mang theo Hứa Tiểu Lâm lui qua một bên, nàng minh bạch Hứa Tiểu Lâm mang theo Cổ Thanh đến nơi này ý tứ, đơn giản là muốn để hắn ra làm náo động, tìm về một chút tự tin, dù sao trước mắt ba người này chỉ là mèo con tôm nhỏ mà thôi, đắc tội cũng không có quan hệ gì, nàng cũng đúng lúc nhân cơ hội này nhìn xem, Cổ Thanh là có hay không như trong hầu phủ truyền ngôn như thế, trên thực tế ẩn tàng một cái chân thực chính mình. Vị kia nam tử áo trắng bị Hứa Băng Ngưng không khách khí ngựa số một câu, cũng là lơ đễnh, hắn vốn chính là đến gây chuyện, chẳng lẽ còn chờ đợi người ta khuôn mặt tươi cười đó lấy, lập tức như quen thuộc đi đến Cổ Thanh trước người, chắp tay nói, tại hạ là Sơn Lĩnh Doanh Đô Thống Vương Quý, không biết phải chăng là may mắn có thể cùng các hạ kết giao bằng hữu. Cổ Thanh cười khẽ một tiếng, nhẹ gật đầu, cứ như vậy xoay người, trực tiếp hướng mình vừa rồi ngồi vị trí kia đi tới. Ân. Nhìn thấy mình hảo tâm tiến lên làm lễ, người trước mắt thế mà không nói một lời liền xoay người rời đi, Vương Quý mặt bên trên lập tức có chút khó coi, mơ hồ trong đó, hắn thậm chí có thể phát giác được một chút chú ý phương diện này người kia núp trong bóng tối ý cười. Chỉ là, lần này hoàng đế bệ hạ tự mình hạ lệnh, mở tiệc chiêu đãi toàn bộ đại tề vương triều các giới chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể thu được thiếp mời tham gia trận này đến hội, không có một nhân vật đơn giản, hắn Vương Quý mặc dù là cao quý một phương đô thống, thủ hạ trông coi hơn nghìn người ngựa, nhưng ở cái này bên trong, lại vẫn không tính là thân phận hiển hách gì, không khỏi trêu chọc chiêu gây nhân vật không tầm thường, hắn hay là cưỡng chế lấy trong lòng mình không vui, không có tiến lên tìm phiền toái. Bất quá, ngay tại hắn dự định tra rõ ràng Cổ Thanh thân phận, lại nặng tính toán lúc, bên cạnh một vị nắm nhìn nam tử trẻ tuổi lại là bỗng nhiên lên tiếng nói, "Vương đô thống, ngươi vừa rồi muốn giao vị bằng hữu kia, nếu như ta không có nhận sai, hẳn là Võ Uy hầu phụ thất thiếu gia, đồng thời cũng là Hứa tiểu thư một năm trước tự mình chọn lựa vị tiết như ý lang quân, Cổ Thanh." "Ừ, không sai." Nhìn hắn tiến vào yến hội về sau, vẫn đi theo Hứa tiểu thư sau lưng, chính là Cổ Thanh. Chương 7, mượn kiếm dùng một lát. Cổ Thanh. Hứa tiểu thư sở hạ gả vị kia Võ Uy hầu phụ thất thiếu gia. Nghe nói cái này Cổ Thanh trên thân không có bất kỳ cái gì chức vị à, mà lại một thân tu vi cũng mới cả giận ngũ trọng đi, hoàn toàn không có chức vị, hai vô tu vi cũng có thể thu được thiết mời. Ai biết được, bất quá hắn dù sao cũng là Võ Uy hầu con thứ 7, dù hoàn toàn không có sự nghiệp hai vô tu vi, nhưng cũng có chút quyền thế, có thể cầm tới một chương thiếp mời lẫn vào lần này đến hội, ngược lại cũng không phải kiện không có khả năng sự tình. Cổ Thanh thân phận một bạo xuất đến, trong đám người lập tức chuyển đến một trận đè nén thấp giọng hô, hiển nhiên, mọi người đối với cái này tại Vương đô dù có danh vọng, nhưng lại đều đến từ ảnh hưởng trái chiều nam tử trẻ tuổi đều có chỗ nghe thấy. Bất quá kinh hô qua đi, cái này tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm lại là lần nữa riêng phần mình góp đến cùng một chỗ, âm thầm nói thầm. Cổ Thanh cùng Hứa tiểu thư cái này chơi cái nào một màn a, chẳng lẽ bọn hắn không biết, nhị hoàng tử cùng mèo tấm quận chúa một mực tại tìm hắn a. Hắn nếu là một mực trốn ở trong hầu phủ, đóng cửa không gặp người, tại nhị hoàng tử đăng cơ, khu khụ. Có lẽ còn có thể vượt qua một đoạn ngày tháng bình an, nhưng là hiện tại hắn không tại trong hầu phủ ở lại, thế mà tùy tiện chạy ra khỏi nhà, còn tới tham gia nhị hoàng tử, mèo tấm quận chúa đều sẽ tham gia yến hội, đây không phải tự tìm sỉ nhục a. Không phải sao, muốn thiết mời, nhất định phải đạt được Võ Uy hầu đồng ý, vị kia hầu gia chẳng lẽ còn không biết trong cái này quan hệ a? Hắn đến cùng tại suy tính ý đồ gì? Nếu như ta nhớ không lầm, Vương Quý thế nhưng là nhị hoàng tử một mạch người đi. Năm đó Cổ Thanh lại dám tiếp nhận Hứa tiểu thư gả cho, thực tế là to gan lớn mật, nhị hoàng tử mặc dù trở ngại bèo tấm quận chúa trước mặt, biểu thị bất quá hỏi việc này, nhưng là trong lòng đã sớm lên cơn giận dữ. Lần này có trò hay nhìn. Vẹn vẹn một cái tên, đã đem Cổ Thanh vị này 3 năm qua, một mực ở tại vắng vẻ Bắc viện bên trong đại môn không ra, nhị môn không bước nam tử trẻ tuổi, triệt để đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đối với đây hết thảy, Hứa Băng Ngưng một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Mang theo Cổ Thanh đến, nàng đã dự liệu được có lẽ sẽ có loại kết quả này, nhưng là cân nhắc đến cùng Niệm Vô Sinh vị này trẻ tuổi kiếm thánh, ngày sau vô cùng có khả năng vấn đỉnh đan đạo trở thành nhân vật thần tiên cao thủ nhờ và chút quan hệ, nàng lại là đè xuống trong lòng hết thảy chần chờ, không chút do dự để hắn tham gia lần yến hội này. Dưới mắt song phương áo, có lẽ xác thực sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng trái chiều, nhưng là, cứ như vậy cũng có thể hấp dẫn đến kiếm thánh Niệm Vô Sinh lực chú ý. Tóm lại, là rồng hay là giun, có thể hay không nhất phi trùng thiên, liền nhìn lần này. Ha 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 ha. Một trận tiếng cười bỗng nhiên từ Vương Quý trong miệng truyền ra, ngay sau đó, liền gặp hắn nhanh chân bước ra, mấy lần đã đuổi tới Cổ Thanh sau lưng, ta tưởng là ai, nguyên lai là Võ Uy hầu phủ thất thiếu gia Cổ Thanh các hạ à, Cổ Thanh các hạ không tại Võ Uy hầu phủ an phận ở lại, kế tiếp theo cấu tạo ngươi kia chuyện cổ tích vương quốc, hôm nay làm sao có rảnh ra ngoài đi dạo rồi? Chẳng lẽ đổi tính từ rồi? Nhị hoàng tử đã buông lời, muốn đối phó Cổ Thanh, chuyện này tại nhị hoàng tử một mạch vòng tròn bên trong, cơ hồ tất cả mọi người biết, hắn mặc dù là một cái đô thống, có 1000 nhân mã, nhưng sơn lĩnh doanh tồn tại hoàn toàn chính là cái bài trí, luận địa vị, tại nhị hoàng tử trong suy nghĩ, hắn tuyệt đối thuộc về hạng chót tồn tại. Dưới mắt nếu như hắn có thể hào hào đục nhã một phen Cổ Thanh, chiếm được nhị hoàng tử cao hứng, đến lúc đó lên như diều gặp gió, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, khi hắn sau khi cười xong, tựa hồ vẫn chưa thu được cái gì đáp lại. Cổ Thanh các hạ, làm sao vậy, sẽ không phải là trong hầu phủ không ở lại được, bị đuổi ra ngoài đi, ha 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 ha. Cổ Thanh như không nghe thấy, ngay tại mình vừa rồi trên vị trí kia ngồi xuống, người quen biết hắn nhìn thấy kia thần sắc lập tức liền có thể đoán ra, không bao lâu, hắn liền muốn đi vào suy nghĩ trạng thái. Hết lần này đến lần khác bị người ta cho hoàn toàn không nhìn, dù là Vương Quý tâm tính tu dưỡng cho dù tốt, cũng không nhịn được âm thầm tức giận, huống chi, hắn nói rõ lấy đến gây chuyện, đối phương không để ý hắn, hắn làm sao có thể có lý do, quang minh chính đại đối nó xuất thủ. Cổ Thanh các hạ, hẳn là các ngươi võ uy hầu phủ người, xử sự làm người, đều là loại thái độ này. Thời khắc này Cổ Thanh, xem ra đã tiến vào suy nghĩ trạng thái. Cổ Thanh các hạ. Bên cạnh đám người nhìn về phía Cổ Thanh ánh mắt, cũng có chút bất thiện. Mặc dù theo lý thuyết, Cổ Thanh biết rõ đối phương đến gây chuyện, không tiếp nhận, làm cho đối phương bắt không được sơ hở, là biện pháp tốt nhất, nhưng là hiện tại, bọn hắn muốn nhìn thì à. Người không tiếp lời, người ta tìm không thấy lý do xuất thủ, bọn hắn hí còn thế nào nhìn a? Trong lúc nhất thời, mọi người rơi xuống Vương Quý trên thân ánh mắt không khỏi nhiều một phần, ý kia rõ ràng là tại thúc giục hắn tranh thủ thời gian kiếm cơ a. Loại này tập thể tính vây xem, Vương Quý tự nhiên cũng cảm nhận được nhất định áp lực, chỉ là, người ta không tiếp lời, ngươi cũng không có đầu đủ lý do đi hướng người ta khiêu chiến, dù sao yến hội không có quy định, ngươi đi tìm ai chào hỏi, người khác liền nhất định phải phản ứng ngươi, nếu như cứ như vậy hướng người ta xuất thủ, bị dẫn đầu đuổi đi ra tuyệt đối là hắn cái này vô cớ người xuất thủ. Nhìn thấy Vương Quý phản ứng, Hứa Băng Ngưng có chút nhíu mày. Cổ Thanh hắn, cái này tính là gì, lấy lui vì tiến bảo. Khả năng thật đúng là đây này, thất thiếu gia thật là lợi hại, một câu cũng không nói, liền để cho địch nhân tự loạn trận cước, cái này gọi là cái gì nhỉ, không đánh mà thắng chi binh, đúng, thất thiếu gia quả nhiên thâm tàng bất lộ. Thật là thâm tàng bất lộ sao? Hứa Băng Ngưng lại một lần nữa phát hiện, đối với cái này nàng gả cho đã có một năm lâu trợ phu, nàng hiểu biết thực tế quá ít, nghĩ lại tới Cổ Thanh cho tới nay thái độ đối với chính mình, hắn thậm chí đang hoài nghi Cổ Thanh đáp ứng cưới mình nguyên nhân thực sự. Lúc này, Vương Quý bên người một vị bằng hữu tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực của hắn, liền vội vàng tiến lên giúp trận, nói: "Cổ Thanh các hạ, chúng ta Vương Đô thống đang nói chuyện với ngươi đâu, làm sao? Hẳn là liền bởi vì ngươi là võ uy hầu thất thiếu gia, liền có thể không coi ai ra gì, không đem chúng ta bất luận kẻ nào đặt ở mắt bên trong sao? Các ngươi võ uy hầu không khỏi cũng tự cao quá cao đi." Có người giúp trận, Vương Quý áp lực cuối cùng giảm xuống một phần, hắn đầu tiên là cảm kích nhìn vị bằng hữu này một chút, sau đó lập tức đi theo hắn lời nói, chính là: "Chúng ta mặc dù thực lực không đủ, nhưng là tốt xấu cũng cùng các hạ đồng dạng, là thu được thiết mời, trước tới tham gia trận này yến hội khách quý, trước mắt tại yến trong hội, thân phận cũng vô cao thấp chi phần, các hạ loại thái độ này, có phải là xem thường ta cùng?" Bên cạnh Hứa Tiểu Lâm nghe xong, có chút không vui nói: "Hừ, thân phận cũng vô cao thấp chi phần, chiếu ngươi ý tứ, chỉ cần thân ở trận này yến trong hội, thân phận của ngươi đều có thể cùng hoàng đế bệ hạ bình khởi bình toạn." Lớn mật, dám vọng nghị thánh thượng. Một cái nha hoàn cái này bên trong nào có ngươi tư cách nói chuyện. Hứa Tiểu Lâm mới mở miệng, tìm không thấy mục tiêu công kích Vương Quý đám ba người. Lập tức đồng thời khai hỏa, từng cái vừa hò la đem hỏa lực hướng Hứa Tiểu Lâm trên thân vung đi, dùng cái này đến giảm bớt hơn 300 năm nhẹ tuấn kiệt vây xem mang tới vô hình áp lực. Bệ hạ chính là trận này hiến hội người đề xuất, làm chủ nhân, thân phận tôn quý như thế nào chúng ta chỗ có thể sánh được, ngươi nói ra những lời ấy, nhất định là tổn có gây rối chi niệm. Hứa tiểu thư, bên cạnh ngươi cái này tên nha hoàn, xem ra không thể không giáo huấn một chút, miễn cho ngày nào họa từ miệng mà ra, ném đầu. Các ngươi. Nhìn thấy ba người cùng một chỗ hướng mình nổi lên, Hứa Tiểu Lâm lập tức giật nảy mình. Trong lúc nhất thời có chút về không lên lời nói tới. Hứa Băng Ngưng vốn muốn mở miệng, nhưng là hồi tưởng lại vừa rồi hắn châu nghĩ tới cái kia suy đoán, lại là bỗng nhiên quét Cổ Thanh một chút, việc này đều bởi vì ngươi mà lên, hẳn là ngươi còn muốn ngồi yên không lý đến. Hừ, các ngươi võ uy vương phủ chủ người vô lễ, nha hoàn cũng không tốt gì, xem ra ta hẳn là nghĩ biện pháp viết phong thư giao cho hoàng thượng, để hoàng thượng bắt đầu thu hồi các ngươi võ uy hầu phủ hầu vị. Hứa Băng Ngưng căn bản lười nhắc cùng những tiểu nhân vật này chấp nhặt, trực tiếp nói một tiếng, cứ việc đi. Ba người này tại đối đầu Cổ Thanh lúc mặc dù có chút càng rỡ, nhưng là đối mặt có cả giận thất trọng Hứa Băng Ngưng, khí thế bên trên hay là yếu một bậc. Hứa Băng Ngưng không chỉ có đại biểu cho võ uy hầu phủ, sau lưng còn đứng lấy một vị trấn thủ biên cương Hứa tướng quân, lực ảnh hưởng có chút to lớn. Dạng này khiêu khích cũng không được. Thật mẹ hắn một đầu rùa đen con rùa. Vương Quý trong lòng thầm nhủ một tiếng, nhìn lướt qua vẫn ngồi, không nói một lời Cổ Thanh, lặng lẽ cười một tiếng, vốn cho rằng võ uy hầu thất tử tại trải qua 3 năm tu dưỡng về sau, sẽ có chút dài tiến vào, không nghĩ so với 3 năm trước đây đến. Hay là cái này một bộ sợ dạng. Ha ha, hắn không phải bộ này đức hạnh, còn có thể tốt đi nơi nào? Tốt Vương Đô thống, chúng ta đừng tìm loại người này lãng phí miệng lưỡi, người ta trừ học tiểu hài tử tô tô vẽ vẽ bên ngoài, căn bản liền không lại sẽ cái gì, ta đang nghĩ, hắn hiện tại phải chăng còn có sức lực có thể lấy lên được kiếm a? Không phải sao? Uy, ta nói võ uy hầu phủ thất thiếu gia sẽ cầm kiếm a? Sẽ so kiếm sao? Ha ha, sẽ không đi. Đúng lúc này, vốn dĩ bên ngoài câu nói này nói ra, vẫn sẽ không có phản ứng gì Cổ Thanh, chợt ngẩng đầu, nghiêm mặt nói: "Kiếm của ta không phải dùng để so tài." "Không phải dùng để so tài, kia dùng tới làm gì? Làm bài trí phẩm." "Giết người." "Giết người." Nhìn xem Cổ Thanh một mặt đứng đắn chi sắc nói ra lời nói này, Vương Quý trong lòng lập tức hiện ra một tia kinh hỉ, có phản ứng, rốt cục có phản ứng, khiêu khích lâu như vậy, tiểu tử này rốt cục kìm nén không được. "Ha ha ha ha, cho cười, kiếm là lấy ra giết người. Không phải ta xem thường ngươi, võ uy hầu thất thiếu gia, ngươi cái dạng này, cho dù ta cho ngươi một thanh kiếm, ngươi cũng giết không được ta." "Ha ha." Cổ Thanh có chút kỳ quái nhìn nói chuyện vị này cả giận ngũ trọng người tu luyện một chút, ngươi mới vừa rồi là nói, ngươi cho ta một thanh kiếm, ta cũng không giết được ngươi.
Đương nhiên, có thể mượn kiếm dùng một lát.
Hả? Nhìn thấy Cổ Thanh thế mà đánh rắn bên trên côn, ở đây ba người không khỏi đồng thời sững sờ.
Bọn hắn cái này sững sờ, Cổ Thanh đã lần nữa cúi đầu xuống, vậy quên đi.
Nói xong, xem ra lại có lâm vào vẻ trầm tư xu thế.
Chấm đã.
Vị kia cả giận ngũ trọng người tu luyện còn tưởng rằng Cổ Thanh nghĩ hù dọa nhóm người mình, mượn cơ hội xuống này, đâu chịu để hắn như ý, trực tiếp đem bội kiếm của mình lấy xuống, cầm trên tay, kiếm của ta ngay tại cái này bên trong, chỉ cần ngươi có năng lực có thể từ trên tay của ta cầm tới kiếm. Ta Hoàng Hạo cho dù bị ngươi giết, cũng là ta tài nghệ không bằng người, tuyệt không hội.
Cong.
Xuy. Một thanh kiếm sắc nháy mắt từ Hoàng Hạo yết hầu xuyên thủng mà qua, đem hắn lời kế tiếp toàn bộ ngăn ở trong miệng.
Giết.
Chương 8, Vương Thần Đô.
Hưu.
Tại ân máu đỏ tươi từ vị kia cả giận ngũ trọng nam tử trẻ tuổi yết hầu bên trên trong vết thương phun ra ngoài nháy mắt, tất cả ngồi tại phụ cận, dự định xem kịch vui các lộ trẻ tuổi tuấn kiệt, đồng thời nhịn không được đứng lên, tại trên mặt bọn họ nguyên bản mang những cái kia bình tĩnh tiêu dung, cũng là cùng một thời gian ngưng kết xuống dưới.
Giết người.
Thật to gan, cũng dám tại hoàng đế bệ hạ tự mình triệu khai trên yến hội giết người. Quả thực là bất chấp vương pháp. Từng tiếng quát mắng lập tức từ phụ cận vây xem ra bao nhiêu tuổi nhân khẩu bên trong hô lên. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng lẫn nhau song phương là lẫn nhau chửi mắng, nhất không đến mức cũng liền tại tu vi bên trên phân cái cao thấp, làm nhục một chút đối phương thôi, nào biết được vốn là không nói một lời Cổ Thanh, tại vừa ra tay sát đó chính là rút kiếm giết người, không kiêng nể gì như thế cử động, đã chạm tới tất cả mọi người ranh giới cuối cùng. Không chỉ là những cái kia vây xem nhân viên, liền ngay cả Hứa Băng Ngưng, Hứa Tiểu Lâm hai người, cũng bị Cổ Thanh bất thình lình cuồng vọng cử chỉ cho hù sợ, mặc dù tại Hứa Tiểu Lâm vị này tiểu nha hoàn ở sâu trong nội tâm, làm tiểu thư nhà mình trợ phu, liền phải như vậy khoái y ân cửu. Nhưng là tại cái này cùng từ hoàng đế bệ hạ triệu khai trên yến hội sát hại vị này cả giận ngũ trọng nam tử trẻ tuổi, chẳng khác gì là tổn thương hoàng đế bệ hạ khách nhân, cử động như vậy, quả thực là không đem hoàng đế bệ hạ đặt ở mắt bên trong. Như là sự tình này bị người hữu tâm lấy ra gây sóng gió, không chỉ Cổ Thanh phải bị nghiêm trọng trách phạt, liền ngay cả thu được thiếp mời đem thiếp mời chuyển giao cho Cổ Thanh Võ Uy Vương phủ cũng thoát không khỏi liên quan.
Cổ Thanh, ngươi.
Hoàng Bét.
Hoàng Bét,
lần này gặp rắc rối. Cổ Thanh thu hồi giữ tại trên chuôi kiếm tay, cứ như vậy tùy theo hắn hướng mặt đất ngã xuống. Máu tươi, nháy mắt từ yết hầu miệng vết thương chảy ra đến, nhuộm đỏ mặt đất.
Cổ Thanh,
nhìn xem hảo hữu của mình đang ở trước mắt bị cái này căn bản không có bị mình xem ở mắt bên trong người giết chết, vương quý trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, tại trọng yếu như vậy yến hội, ngươi lại dám giết hạ thủ, dám đối hoàng đế bệ hạ khách nhân hạ sát thủ, ngươi chết chắc, ngươi chết chắc.
Không chỉ ngươi, các người võ uy hầu phủ tất cả, đều muốn bởi vì ngươi hôm nay ngu muội cử động mà trả giá vô so giá cao thảm trọng.
Cổ Thanh lại là căn bản không ở trước mắt quăng ở trên người hắn dừng lại một lời, trực tiếp đối cách đó không xa nghe tới vang động. Duy chỉ chị An chạy tới mấy vị thị vệ vây vây tay, chỉ thi thể trên đất cùng vết máu, bình tĩnh phảng phất đang nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình nói, dọn dẹp một chút, đừng ảnh hưởng tâm tình.
Cái này,
nhìn xem trọng yếu như vậy trong yến hội thế mà xuất hiện huyết tinh sự kiện, mấy vị này thị vệ hai đầu lông mày cũng ngưng trọng lên, trong đó cầm đầu một vị cả giận lục trọng thị vệ nhìn lướt qua mọi người ở đây, trầm giọng nói, vừa rồi đến tụt cùng chuyện gì xảy ra, chư vị đều là ở đây nhân chứng, xin thay ta nói rõ một chút tình huống cụ thể.
Là hắn, là hắn.
Vương Quý lúc này chỉ vào Cổ Thanh, là hắn. Hắn lại dám tại hoàng đế bệ hạ triệu khai trong yến hội đối khách nhân hạ sát thủ, đây quả thực là đối hoàng đế bệ hạ đại bất kính, thị vệ lập tức đem hắn bắt lại, giao cho hình pháp ti xử trí. Thị vệ thấy mọi người thần sắc cũng không khác thường, biết Vương Quý lời nói không giả, lập tức trầm giọng đối Cổ Thanh nói, các hạ, việc này sợ là xác thực cần các hạ cho ra một cái minh xác giải thích, nếu không, chúng ta không tốt hướng lên phía trên bàn giao.
Vị này,
ân, hoàng hậu các hạ, nói ta cầm một thanh kiếm cũng không giết được hắn, để ta thử một chút, ta thử, giết.
Cổ Thanh ngắn gọn sáng tỏ giải thích một câu. Lần nữa trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống.
Bên cạnh Hứa Băng Ngưng nghe xong, lập tức minh bạch trong cái này chuyển cơ, lập tức nói, không sai, vị này hoàng hạo các hạ mình nói qua, chỉ cần Cổ Thanh các hạ có thể đoạt lấy kiếm trong tay hắn giết hắn, hắn tự nhận tài nghệ không bằng người, tuyệt không truy cứu trách nhiệm, điểm này, mọi người tại đây đều có thể làm chứng.
Đúng nha, thế nhưng là hắn khiêu khích trước đây, vị này kết quả, thực tế là tự tìm báo ứng.
Vương Quý nghe xong, lập tức cũng hồi tưởng lại vừa rồi hoàng hạo lời nói tới. Lúc ấy bao quát hắn ở bên trong, khi nhìn đến Cổ Thanh nói tiếp về sau, cảm thấy có cơ hội nhục nhã hắn, nói tới nói lui cũng hoàn toàn bị đối phương nắm đi, đến mức hiện tại người bị giết, hắn cũng không tìm tới sung túc phản bác lý do. Giờ khắc này, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình dường như rơi vào một cái bẫy bên trong.
Hứa Băng Ngưng dù sao cũng là Hứa tướng quân chi nữ, thân phận tôn quý, không phải những người này chỗ có thể sánh được, nàng vị thị vệ này cũng không thể coi thường, lập tức hướng bên cạnh đám người nhìn qua, các vị, sự tình có phải là giống Hứa tiểu thư nói như vậy?
Ê, cái này,
Hứa tiểu thư lời nói cũng không tệ, chỉ là
nhìn thấy mọi người thân sắc. Thị vệ cũng là hiểu được, có chút nhíu mày, trước đem vị này hoàng hạo các hạ thi thể mang đi, dọn dẹp một chút hiện trường lại nói, nếu là bị hoàng đế bệ hạ nhìn thấy gây nên không vui, vậy coi như không xong.
Vương Quý nghe ra thị vệ trong miệng kia làm qua loa ý tứ, lập tức không vui nói, cái này Cổ Thanh tốt xấu tại hoàng đế bệ hạ triệu khai trên yến hội giết người, hẳn là không làm mày may trừng trị,
ngày ấy sau chẳng phải là tất cả mọi người có thể tùy thời tùy chỗ lung tung giết người. Tiếp tục như vậy, chúng ta Đại Tề Vương triều không sớm muộn lộn xộn. Việc này đến lúc đó tự sẽ cho ra một lời giải thích. Thị vệ nói xong, đối thủ hạ mấy người vung tay lên, trước đem người khiêng đi. Cùng một chờ. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền ra một thanh âm, ngay sau đó, liền thấy một vị chừng 30 tuổi nam tử cao lớn, tại người liên can chờ chen trúc dưới, từ trong đám người đi ra. Nhìn thấy vị này thân hình cao lớn nam tử về sau, trong đám người lần nữa phát ra một trận kiềm chế kinh hô. Vương Thần Đô, đây là Trinh Bắc tướng quân Vương Thần Đô các hạ. Vương Thần Đô các hạ thế nhưng là chúng ta thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi danh nhất tướng quân, thủ hạ thống lĩnh 12 vạn đại quân, tại toàn bộ Đại Tề trẻ tuổi tuấn kiệt bên trong, đều là thuộc về hiển hách nhất một nhóm kia, dù là so với nhị hoàng tử điện hạ, Lâm đạo tận đám người các hạ cũng không kém cỏi bao nhiêu. Nghĩ không ra hắn thế mà sớm như vậy liền đến. Ta nghe nói Vương Thần Đô các hạ chính là nhị hoàng tử nhất hệ tướng lĩnh, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là bị người vừa mới kêu đến, đoán chừng Vương quý bọn người sẽ không dễ dàng thiện việc này. Rất có thể. Bất quá, cổ thanh người này thực tế cũng quá cuồng vọng chút, lại dám tại hoàng đế bệ hạ tự mình triệu khai trên yến hội rút kiếm giết người, dưới mắt hắn còn chẳng qua là một cái không cái gì chức vị phổ thông kiếm khách mà thôi, nếu là ngày sau sông có tiếng âm thanh, leo lên cao vị, đâu còn sẽ đem người trong thiên hạ đặt ở mắt bên trong. Đúng thế, để Vương Thần Đô đại tướng quân hảo hảo giáo huấn một chút hắn một phen, để hắn hiểu được đạo lý là người. Tại mọi người xì xào bàn tán bên trong, Trinh Bắc đại tướng quân Vương Thần Đô đã đi tới nơi xảy ra. Đối với vị này từ quân doanh bên trong sinh sinh giết ra danh vọng tướng quân nhân vật, mấy vị thị vệ đều biểu hiện ra đầy đủ tôn kính. Vương Thần Đô đại tướng quân, không biết ngài có dặn dò gì? Chuyện này hẳn không có đơn giản như vậy. Nói đến đây, Vương Thần Đô nhìn lướt qua một bên Hứa Băng Ngưng, sau đó ánh mắt sắc bén rơi vào cổ thanh trên thân. Hứa Băng Ngưng năm đó ở Vương Đô, có thể nói là dự đầy toàn thành, nhận vô số trẻ tuổi tuấn kiệt đại lực truy phủng, liền ngay cả Vương Thần Đô cũng còn có âu yếm chi tâm. Chỉ vì vị này Hứa tiểu thư chỉ đối nhị hoàng tử một người trung tình, mắt bên trong chưa hề cho phép trừ hắn bên ngoài bất kỳ người nào. Về sau hai người mặc dù trở mặt, nhưng là làm nhị hoàng tử thuộc hạ đắc lực, hắn cũng không dám lại đối Hứa Băng Ngưng phát động thế công, đành phải nhìn xem vị này có Vương Đô ba lệ một trong mỹ mạo nữ tử gả làm vợ người. Nếu như Hứa Băng Ngưng chỗ gả là giống Niệm Vô Sinh, Lâm đạo tận cái này chờ ở thế hệ trẻ tuổi bên trong số một số hai nhân vật, hắn tự nhiên cũng không còn có ý đồ gì, nhưng là cuối cùng nàng lựa chọn, thế mà là một cái tại Vương Đô không có chút nào danh khí, thậm chí không cái gì công danh trong người phổ thông con em quý tộc, kể từ đó, trong lòng của hắn tự nhiên có chút không quá bình. Đấu kỵ chi tâm, người người đều có, nam nhân đấu kỵ chi tâm có đôi khi so với nữ nhân tới, mảy may kém không đi nơi nào. Thế mà tại hoàng đế bệ hạ triệu khai trên yến hội rút kiếm giết người, dù là có lại mạo xưng phân lý do, cũng không thể xem như vì hắn sai lầm giải vây lấy cớ. Chuyện này ảnh hưởng quá xấu, nhất định phải sẽ nghiêm trị xử lý. Cái này, thế nào, ngươi có cái gì muốn nói? Không có. Mời Vương Thần Đô tướng quân yên tâm, tại hạ nhất định thượng bẩm hình pháp thi, theo lẽ công bằng xử lý nghiêm khắc. Nói xong, hắn lần nữa xoay người, đối Cổ Thanh nói, Cổ Thanh các hạ, hay là phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Nhìn thấy thị vệ này ngữ khí thế mà thay đổi, Hứa Băng Ngưng bản năng cảm giác được có chút không ổn, chuyện này tất cả mọi người có thể làm chứng, sai là sai tại vị kia hoàng hậu các hạ trên thân, hắn sở dĩ bị giết, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Cùng Cổ Thanh cũng không có liên hệ quá lớn. Hứa tiểu thư, việc này vị thị vệ này cũng là theo lẽ công bằng xử lý mà thôi, tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không tả hữu thiên vị. Sự tình đều là hoàng hậu các hạ sai lầm, là hắn khiêu khích trước đây, Cổ Thanh tự vệ phản kích thôi, hẳn là Vương tướng quân ý chí đã rộng lớn như vậy, bị người ta ngay trước mặt cở trách cũng có thể hào không tức giận. Vương Thần Đô thấy Hứa Băng Ngưng đối Cổ Thanh như thế giữ gìn, trong lòng càng bất bình, cho dù là tự vệ phản kích, cũng không có đạt tới tại chỗ rút kiếm giết người tình trạng đi, nếu như việc này thật dung túng hắn mở khơi giọng, bởi vì một chút chuyện nhỏ liền sinh tử tương kiến, chúng ta Đại Tề chẳng phải là lộn xộn rồi. Hứa Băng Ngưng cũng biết Cổ Thanh rút kiếm sát nhân chi nâng làm quá mức, cho dù là có nhất định lý do, cũng khẳng định khó từ tội lỗi, trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Mắt thấy sự tình như có lẽ đã càng phát ra hỏng bét, Cổ Thanh đông nhiên lần nữa đứng lên. Hắn cái này vừa đứng lên đến, lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, tất cả mọi người nghĩ đến, cái này dám to gan tại trọng yếu như vậy của kiến hội rút kiếm đả thương người chi đồ, đến tột cùng có chỗ dựa gì, có thể vì chính mình giải vây. Cổ Thanh đứng lên về sau, ánh mắt trực tiếp hướng Vương Thần Đô nhìn qua, nói thẳng, Vương Thần Đô, nghĩ không ra ngươi ở bên ngoài chinh chiến nhiều năm như vậy, sau khi trở về hay là như thế một bộ sợ dạng. Lời này vừa nói ra, bao quát Vương Thần Đô ở bên trong tất cả mọi người thông suốt sắc mặt đại biến. Chẳng ai ngờ rằng, Cổ Thanh mới mở miệng, đúng là trước mặt nhiều người như vậy, hưng có Trinh Bắc đại tướng quân Vương Thần Đô khiêu khích. Ngươi nói cái gì? Ta đang nghĩ, lấy ngươi bây giờ bộ này đức hạnh, có hay không còn có thể có sức lực lấy lên được một thanh kiếm? Ngươi muốn chọc giận ta? Xem ra ngươi trừ dọa một chút người bên ngoài, xác thực đã không còn gì khác. Ken mang theo tại Vương Thần Đô bên hông lợi kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, trực chỉ Cổ Thanh. Đô hỗn trướng, ta Vương Thần Đô bên ngoài đồng trinh bắt chiến thời điểm, tiểu tử ngươi còn không biết ở cái góc nào bên trong pha chỗ đâu, chiến công của ta như thế nào ngươi chỉ là một tên mao đầu tiểu tử có khả năng đánh giá. Đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, nói cho ngươi, bằng vào ta Vương Thần Đô thân phận, muốn giết ngươi tuyệt đối sẽ không so dẫm chết một con kiến khó hơn bao nhiêu, nhất là hiện tại ngươi còn chủ động hướng ta khiêu khích. Lập tức hướng ta dập đầu xin lỗi, nếu không Không có cùng hắn lại nói xong, Cổ Thanh lại lần nữa lạnh nhạt đến bên trên một câu, kiếm của ngươi nên không phải chỉ là để lấy ra làm bài trí đi, cái này mềm nhũn bộ dáng, có thể giết người. Ngươi muốn chết. Hưu. Sắc bén kiếm quang nháy mắt vạch phá khí lưu, thẳng hướng gần trong gang tấc Cổ Thanh ám sát mà đi. Chương 9, hóa giải. Dừng tay. Ngay tại Vương Thần Đô một kiếm này sắp đâm ra đi lúc, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên từ đám người hậu phương truyền ra. Lúc này Vương Thần Đô đã một kiếm đâm ra, theo lý thuyết, vô luận nguyên nhân gì, cũng không có khả năng lại dừng lại, chém giết Cổ Thanh, đã là bắt buộc phải làm. Chỉ là, lên tiếng gọi lại hắn người này, thực tế quá có phân lượng, chí ít không phải hắn hiện tại đủ khả năng trêu chọc tới, nếu là bởi vì trước mắt Cổ Thanh nguyên nhân, mà trở mặt người này, không chỉ là đối chính hắn, liền liền đối nhị hoàng tử ngày sau hoàng đồ bá nghiệp, đều đem có nhất định ảnh hưởng. Nỗi lòng nhanh quay ngược trở lại dưới, hắn một kiếm này tại đâm đến khoảng cách Cổ Thanh nhất hầu chỗ một chỉ khoảng cách về sau, rốt cục ngừng lại. Vương Thần Đô các hạ. Đám người nhanh chóng tán ra, ngay sau đó, cùng Cổ Thanh hẳn là tính có duyên gặp mặt một lần niệm vô sinh, Tô Phương Vũ hai người từ trong đám người đi ra. Vương Thần Đô các hạ, hạ thủ lưu tình. Nguyên lai là niệm vô sinh các hạ, không biết niệm vô sinh các hạ đây là. Niệm vô sinh hướng phía Vương Thần Đô có chút chắc tay, vị này Cổ Thanh các hạ chính là tại hạ một vị bằng hữu, không biết có thể cho tại hạ một bộ mặt, không muốn cùng Cổ Thanh các hạ làm khó. Bằng hữu. Nhìn thấy niệm vô sinh thế mà thay Cổ Thanh hướng mình cầu tình, Vương Thần Đô trong lòng có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không rõ, Cổ Thanh như thế một cái tại Vương Đô bên trong không có chút nào danh khí nam tử trẻ tuổi, làm sao sẽ cùng đại tề có khả năng nhất vấn đỉnh đan đạo cao thủ trẻ tuổi, kiếm thánh niệm vô sinh nhờ và chút quan hệ. Không chỉ là hắn không rõ, liền ngay cả một bên Hứa Băng Ngưng, Hứa Tiểu Lâm bọn người, đối với niệm vô sinh thái độ cũng rất là không hiểu. Niệm vô sinh mặc dù không biết nguyên nhân gì, đối Cổ Thanh tôn sùng đầy đủ, nhưng lấy hắn thân phận tôn quý, luôn không khả năng chủ động cùng Cổ Thanh kết giao đi. Phải biết hắn nhưng là một vị đường đường cả giận cựu trọng đỉnh phong nhân vật, khoảng cách cái kia trong truyền thuyết đan đạo chi môn cũng chỉ có kém một bước, cho dù là hoàng đế bệ hạ thấy hắn cũng lộ ra có chút khách khí. Lần này hoàng đế bệ hạ tổ chức quần anh yến hội, muốn để trong nước trẻ tuổi tuấn kiệt nhóm quen biết một chút là một cái phương diện, chủ yếu nhất còn là vì thay niệm vô sinh cùng bèo tấm quận chúa hai vị này trọng lượng cấp nhân vật bày tiệc mời khách, bởi vậy có thể thấy được hắn tại đại tề vương triều thân phận địa vị tôn quý. Nhưng là bây giờ hắn lại chủ động thừa nhận hắn cùng Cổ Thanh như thế một cái tên không kinh truyền tiểu nhân vật là bằng hữu. Vương Thần Đô tự nhiên cũng minh bạch niệm vô sinh người này đối với nhị hoàng tử đại nghiệp tầm quan trọng, thấy hắn mở miệng cầu tình, lập tức nhẹ gật đầu, đã niệm vô sinh các hạ mở miệng, tại hạ tất nhiên là không dám không nghe theo, chuyện hôm nay, ta liền không truy cứu nữa. Vừa rồi hắn một kiếm kia đâm về Cổ Thanh lúc, dù là tại cách Cổ Thanh nhất hầu yếu hại đã chỉ có một chỉ khoảng cách, hắn vẫn không có phản ứng gì, Vương Thần Đô đoán chừng, đối phương khẳng định là không có tại tốc độ của mình trước mặt kịp phản ứng, cố gắng trấn định thôi. Như thế xem ra, cho dù hắn lợi hại hơn nữa, cũng là cực kỳ có hạn, thành không uy hiếp. Bởi vì như thế một tiểu nhân vật kiếm kiếm thánh niệm vô sinh một cái nhân tình, đây tuyệt đối là một bút vô khoa tay tính toán mua bán. Kia liền đa tạ Vương Thần Đô các hạ. Niệm vô sinh các hạ khách khí. Đạt được chỗ tốt về sau, Vương Thần Đô cũng không còn lưu lại, lập tức chắp tay nói, tại hạ bên kia còn có mấy vị bằng hữu cần chào hỏi, trước hết cáo tử, niệm vô sinh các hạ tận hứng. Niệm vô sinh khẽ gật đầu, nhìn xem Vương Thần Đô đem Vương Quý bọn người mang rời khỏi về sau, xoay người lại. Một trận nguyên bản nên là vận sức chờ phát động tranh đấu, cứ như vậy bởi vì niệm vô sinh đến, bị hắn bằng vào một người cái kia khổng lồ vô so lực ảnh hưởng toàn diện để ép xuống. Bất quá, trải qua niệm vô sinh ra sức bảo vệ Cổ Thanh sự kiện về sau, vị này nguyên bản tại toàn bộ vương đô không có tiếng tăm gì võ uy hầu phủ thất thiếu gia, thân phận chắc chắn phát sinh nghiêng trời lệch đất cự biến hóa lớn, tại không được đến niệm vô sinh chân chính tỏ thái độ trước đó, dù là tại đại tề thế hệ trẻ tuổi bên trong quyền thế ngập trời nhị hoàng tử Ninh Thiên Tề muốn động đến hắn, cũng phải hào hào ước lượng rõ ràng. Niệm vô sinh bằng hữu cái thân phận này, cơ hồ chẳng khác nào để hắn cầm tới một cái tại vương đô bình yên sinh tồn hộ thân phủ. Cổ Thanh các hạ. Niệm vô sinh đối Tần Trạm có chút chắp tay. Cổ Thanh đối với hắn nhẹ gật đầu, làm phiền các hạ giải vây. Nói xong, liền như thế ngồi xuống, xem ra cũng không có cùng niệm vô sinh vị này đường đường kiếm thánh giao nói tiếp ý tứ. Nhìn thấy hắn loại thái độ này, không chỉ là âm thầm chú ý tới phương diện này người hơi sững sờ, liền ngay cả người trong cuộc một trong niệm vô sinh, cũng là ẩn ẩn hơi kinh ngạc. Bất quá, tâm tính của hắn tu dưỡng cũng không phải là người bình thường chỗ có thể sánh được, rất nhanh liền đem kia một vẻ kinh ngạc cảm xúc thu vào, nhìn thấy Cổ Thanh cũng không có cùng hắn giao nói tiếp ý tứ, cũng không để lại dưới dây dưa. Lập tức chắp tay nói, đã việc này đã, tại hạ cũng không quấy rầy Cổ Thanh các hạ, nếu là ngày sau Cổ Thanh các hạ có rảnh rỗi, hai người chúng ta lại cộng đồng nghiên cứu thảo luận một chút trong vấn đề tu luyện. Cổ Thanh nhẹ gật đầu cười. Mắt thấy niệm vô sinh tựa hồ thật dự định liền rời đi như thế, một bên Hứa Băng Ngưng lại là ngồi không yên, cùng kiếm thánh niệm vô sinh nhờ vả chút quan hệ, ra sao cùng ngàn năm cơ hội khó được, nếu là không hảo hảo nắm chắc, chờ người ta niệm vô sinh vấn đỉnh đan đạo, sẽ còn hay không đem bọn hắn những này phàm phu tục tử xem ở mắt bên trong, cũng là một cái không thể biết được. Nghĩ đến nơi này, Hứa Băng Ngưng liền nói ngay, niệm vô sinh các hạ chịu đang tu luyện một đạo bên trên chỉ giáo Cổ Thanh, từ là vinh hạnh của hắn, các hạ nếu là hữu tâm lời nói, có thể tùy thời tiến về chúng ta võ uy hầu phủ, đến lúc đó, vợ chồng chúng ta hai người tất nhiên tại trong hầu phủ xin đợi đại giá. Hai vợ chồng. Hứa Tiểu Lâm trong miệng lẩm bẩm bốn chữ này, hơi kinh ngạc nhìn lén tiểu thư nhà mình một chút. Đây chính là tiểu thư nhà mình cùng thất thiếu gia thành thân đến nay, lần thứ nhất từ trong miệng nói ra vợ chồng hai chữ này. cái này. Niệm Vô Sinh nhìn Cổ Thanh một chút, cũng không biết sẽ hay không quấy rầy Cổ Thanh các hạ. Niệm Vô Sinh các hạ chịu đến, chúng ta cao hứng còn không kịp, nơi nào sẽ quấy rầy. Nói xong, Hứa Băng Ngưng đã âm thầm đối đứng tại Cổ Thanh bên người Hứa Tiểu Lâm nháy mắt ra dấu. Cái này chủ tớ hai người cùng một chỗ ở nhiều năm như vậy, ăn ý xa không phải bình thường người chỗ có thể sánh được, vẹn vẹn một ánh mắt ra hiệu, Hứa Tiểu Lâm lập tức minh bạch tiểu thư chuyển tới ý tứ, lập tức âm thầm bên trong lôi kéo Cổ Thanh quần áo, ra hiệu hắn làm nhanh lên ra đáp lại. Nhìn thấy các nàng hai người dạng này, Cổ Thanh trong lòng có chút buồn cười, âm thầm bên trong lắc đầu về sau, ngược lại vẫn đứng lên, tại hai nữ thận trọng ánh mắt dưới, chính thức chắp tay nói, kiếm thánh chi danh, tại hạ nghe tiếng đã lâu, nếu là Niệm Vô Sinh các hạ có rảnh tiến về tại hạ chỗ ở vắng vẻ chi địa, tại hạ tất nhiên là hoan nghênh. Niệm Vô Sinh nghe xong, trên mặt hơi hơi nở một nụ cười, đã như vậy, đến lúc đó liền có nhiều quấy rầy. Lúc này, một vị thị vệ từ bên cạnh đi tới, lặng lẽ bẩm báo một tiếng, nói là hoàng đế bệ hạ đã đến, tự mình mời hắn tiến về nội viện dự tiệc, lập tức hắn cũng không tốt lại tại cái này bên trong cùng Cổ Thanh nhiều làm nói chuyện phiếm, sau khi cáo tử, thẳng hướng nội viện mà đi. Hứa Băng Ngưng thấy sự tình tiến triển thuận lợi, kia bởi vì nhị hoàng tử cùng Mèo Tấm quận chúa sự tình mà một mực lạnh lấy gương mặt bên trên, cũng rốt cục hiện ra vẻ tươi cười, để Cổ Thanh cùng Niệm Vô Sinh nhờ và chút quan hệ, ngày sau hắn thậm chí phía sau hắn võ uy hầu phủ, địa vị tự nhiên lập tức nước lên thì thuyền lên, liên đối lấy nàng cũng sẽ dính vào một điểm quang. Chỉ ít, tại quan hệ của song phương duy trì hữu hảo trong lúc đó, bên ngoài những cái kia lời ra tiếng vào liền không khả năng lại truyền ra. Nhìn thoáng qua bên người lần nữa ngồi xuống, tựa hồ lại lâm vào suy nghĩ bên trong Cổ Thanh, Hứa Băng Ngưng không khỏi âm thầm nhíu mày. Trên người hắn, đến tột cùng có cái gì hấp dẫn lấy Niệm Vô Sinh vị này đường đường kiếm thánh cao thủ? Thực lực. Hắn đánh giết Hoàng Hạo lúc, đoạt kiếm, rút kiếm, xuất kiếm tốc độ mau lẹ vô so, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái gì. Lâu dài bên trong tu luyện những này cơ bản chiêu thức cả giận ngũ trọng người tu luyện cũng có thể làm đến, huống chi hắn hay là bỗng nhiên xuất thủ, đánh Hoàng Hạo nhất trở tay không kịp. Dù sao, tại đối mặt Vương Thần Đô kia đột nhiên một kiếm lúc, hắn ngay cả cơ bản phòng ngự thủ đoạn cũng không kịp thi triển, rõ ràng là chưa thể từ Vương Thần Đô công kích bên trong kịp phản ứng. Có thể thấy được cho dù hắn che giấu thực lực, cũng nhiều nhất cả giận lục trọng, nhiều nhất cả giận thất trọng tình trạng. NG. Nếu nói Cổ Thanh tại một kiếm kia khoảng cách chỉ còn lại có một chỉ lúc, vẫn có nắm chắc bỗng nhiên tránh né, vô luận như thế nào nàng cũng không tin. Chỉ sợ cũng ngay cả kiếm thánh Niệm Vô Sinh vị này cả giận cửu trọng đỉnh phong siêu cấp cường giả, cũng không có nắm chắc nói tại một chỉ khoảng cách dưới, có thể né qua Vương Thần Đô kia đã đâm đi ra một kiếm đi. Chỉ là, nếu như không phải là bởi vì thực lực, vậy hắn lại dựa vào cái gì, có thể có được Niệm Vô Sinh vị này cả giận cửu trọng đỉnh phong thượng thức đâu? Thật sâu nhìn Cổ Thanh một chút về sau, Hứa Băng Ngưng trong lòng đã có quyết định. Một năm, dòng dã thời gian một năm. Cổ Thanh, ngươi thật đúng là có thể ẩn nhẫn. Nếu như ngươi thật là một vị có được đại năng lực người, như vậy, liền để ta tự mình động thủ, đưa ngươi chỗ có năng lực toàn bộ khai quật ra đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không đúng như Niệm Vô Sinh nhìn chúng như thế, có được cùng hắn vị này kiếm thánh các hạ sánh vai tiềm lực. Chương 10, lại khởi phong ba. Hoàng Hạo sự tình mặc dù tại yến hội chi sơ gây nên một trận gợn sóng, nhưng rất nhanh cũng bị mọi người ép xuống, kiếm thánh Niệm Vô Sinh, vị này vô cùng có khả năng vấn đỉnh đan đạo, trở thành nhân vật thần tiên nam tử trẻ tuổi, ai cũng không dám không cho mặt mũi của hắn. Theo hoàng đế bệ hạ đến, yến hội rất nhanh tổ chức. Trận này yến hội, vô luận là Hứa Băng Ngưng, Vương Thần Đô, hay là tại Vương Đô bên trong uy vọng như mặt trời ban trưa nhị hoàng tử Ninh Thiên Tể, đều không phải nhân vật chính, chân chính nhân vật chính là đến từ danh kiếm núi nhân vật kiệt xuất kiếm thánh Niệm Vô Sinh, cùng phía sau có ngập trời quyền thế trấn Tây Vương chi nữ, Thanh Bình quận chúa Diệp Tuyết Thanh. Toàn bộ yến hội ngay từ đầu, cơ hồ tất cả hoạt động, cơ hồ đều tại vây quanh hai người tiến hành, chỗ trò chuyện chủ đề, 7-8 phần 10 cùng hai người cũng thoát không được quan hệ, một chút tự nhận là có chút quyền thế có chút bối cảnh nam nữ trẻ tuổi, càng là nghĩ hết tất cả biện pháp, nghĩ ra hiện tại hai người trong tầm mắt, tốt cùng hai vị này tại hai đại trong lĩnh vực có được cao thượng uy vọng nam nữ trẻ tuổi nhờ và chút quan hệ. Đương nhiên, thu Niệm Vô Sinh ảnh hưởng, Cổ Thanh vị này bị hắn có chút nhìn chúng nam tử trẻ tuổi, lúc đầu cũng nên nhận nhất định chú ý, chỉ là, Cổ Thanh tính tình thực tế là quá mức làm cho người ta không nói được lời nào, cho đến nay, tất cả cùng hắn bắt chuyện qua người, trừ đạt được một cái gật đầu ra hiệu bên ngoài, thậm chí đều không có người nào cùng hắn chính thức trò chuyện qua. Một cái hai cái còn không tính là gì, nhưng là vượt qua 5 người trở lên đều là như thế, không ít người đã cảm thấy hắn mượn Niệm Vô Sinh danh vọng, cáo mượn oai hùng. Cũng may Hứa Băng Ngưng xuất hiện tiếp nhận chủ đề của mọi người, kịp thời hóa giải loại này xấu hổ, bằng không, mọi người đối với Cổ Thanh đoán niệm chỉ sợ so với lúc trước đến, cũng muốn càng sâu một phân. Không có người quấy rầy, Cổ Thanh trong lòng tự nhiên cũng yên tĩnh trở lại, cứ như vậy tại trên vị trí của mình ngồi, kế tiếp theo tự hỏi tinh thần dẫn có liên quan vấn đề. Hắn chỉ có không đến thời gian 2 năm, nhất định phải tính toán ra một viên mới có thể dùng tinh thần quy tích, đến cùng Thần Nguyệt Thanh Long cùng 4 khỏa tinh thần tiến hành trung điệp, từ đó dựa vào trung điệp lúc phát ra cường đại tinh lực ba động, kế tiếp theo hướng ngàn tỷ tinh hải trung ương thái cổ thế giới trước tiến vào. Như là bỏ lỡ thời cơ, Thần Nguyệt liền đem thụ Thanh Long lực hút từ trường ảnh hưởng, tiến vào Thanh Long vệ tinh quỹ đạo, hắn cái này thật vất vả tốn. Hao thời gian 3 năm, mới miễn cưỡng khống chế tinh thần lại đem thái chủ. Vấn đề này giải quyết, trên thực tế đã lửa xém lông mày. Khi Cổ Thanh lâm vào suy tư sau đó không lâu, một vị thải y bồng bềnh thiếu nữ đã tại trước mặt hắn châu ngồi xuống. Cổ Thanh các hạ, ta có thể ngồi ở đây không? Hả? Không nói lời nào. Đó chính là ngầm thừa nhận. Ta rất hiếu kỳ, ta sư huynh ngày thường bên trong mặc dù đối tất cả mọi người rất hòa ái, nhưng là ta lại chưa từng có gặp hắn đối bất cứ người nào như thế tôn sùng qua, cho dù là vị kia cùng hắn nổi danh thiên tài tu luyện lâm đạo tận cũng không có. Ta làm sao cũng nghĩ không thông, ngươi đến tuột cùng cái kia bên trong có thể gây nên sư huynh chú ý rồi. Không muốn nói, vậy ta đến đoán xem. A, Cổ Thanh các hạ, ngươi sẽ không phải là ngủ đi, trợn tròn mắt đi ngủ. Thật ngủ rồi. Cổ Thanh các hạ. Cổ Thanh. Tiểu Thanh đồng học. Tiểu Thanh sư đệ. Uy uy uy, ta đang gọi ngươi đây, ngươi có nghe hay không đến lời ta nói? Nhìn thấy nhiều như vậy câu nói xuống dưới, Cổ Thanh ngay cả con mắt cũng không có nháy một chút, vị này niệm vô sinh tiểu sư muội Tô Phương Vũ rốt cục nhịn không được đứng lên, ngươi người này làm sao dạng này, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, cự tuyệt một vị nữ sĩ trò chuyện mời, là một kiện rất không lễ phép sự tình sao? Bên cạnh đang cùng một vị trẻ tuổi tuấn kiệt trò chuyện Hứa Băng Ngưng tựa hồ sợ hãi Cổ Thanh thái độ đắc tội niệm vô sinh vị này bảo bối tiểu sư muội, vội vàng tới hòa giải nói, Tô cô nương, hắn người này chính là cái tính tình này, ngày thường bên trong căn bản là buồn bực không ra một câu, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Hứa Tiểu Lâm tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta lần trước tại trước mắt của hắn lắc mấy phút, cũng không gặp ánh mắt hắn nháy một chút. Dạng này cũng được. Tô Phương Vũ có chút kỳ quái nhìn ngồi không nhúc nhích tí nào Cổ Thanh một chút, đi đến trước mặt hắn, duỗi ra một cây tinh tế ngón tay như ngọc, ở trước mặt hắn lung lay. Không có phản ứng. Lại lắc, hay là không có phản ứng? Tập kích lắc một chút, vẫn không có phản ứng. Thật nha, đại đa số người mặt đối với người khác bỗng nhiên nhằm vào ánh mắt hắn động tác, mí mắt đều sẽ không tự chủ được nháy một chút, thế nhưng là Cổ Thanh hắn căn bản không nháy mắt đâu. Hứa Tiểu Lâm nghe xong, không khỏi cũng hứng thú, ngay cả bỗng nhiên nhằm vào ánh mắt hắn động tác cũng không nháy mắt rồi. Thất thiếu gia lúc nào lợi hại như vậy rồi? Lần trước cũng không có đạt tới loại trình độ này đi, ta cũng đi thử một chút. Tốt, hai chúng ta cùng một chỗ thử, ai trước hết để cho hắn nháy mắt ai thắng. Tốt, một lời đã định. Hứa Băng Ngưng, Cổ Thanh. Ngay tại Tô Phương Vũ cùng Hứa Tiểu Lâm tại Cổ Thanh trước mặt so sánh khởi kình, chơi quên cả trời đất lúc, một cái thanh âm không hài hòa lại là bỗng nhiên từ không đám người xa xa bên trong vang lên. Chẳng qua là ngụy giả vờ hấp dẫn nữ hải tử lực chú ý thôi, ngây thơ như vậy mạnh khỏe, may mà ngươi còn dùng được đi ra. Nghe tới thanh âm này, Hứa Băng Ngưng cùng Hứa Tiểu Lâm đồng thời sắc mặt hơi đổi một chút, nhất là Hứa Băng Ngưng, mê người đôi mắt chỗ sâu đã hiện ra một tia đè nén tức giận. Chẳng biết lúc nào, vốn này đến hội hai đại nhân vật chính trị, bốn thanh bình quận chúa Diệp Tuyết Thanh đã tại lấy nhị hoàng tử Ninh Thiên Tề cầm đầu người liên can cùng quay chung quanh dưới, đi tới như thế một cái cũng không thế nào dễ thấy xó xỉnh bên trong. Bao quát Hứa Băng Ngưng ở bên trong tất cả mọi người minh bạch, như thế một cái vắng vẻ, an tĩnh nơi hẻo lánh, sở dĩ sẽ khiến thanh bình quận chúa Diệp Tuyết Thanh chú ý, đều là bởi vì Hứa Băng Ngưng cùng Cổ Thanh nguyên nhân. Trước kia, Cổ Thanh vẫn giấu kín tại Võ Uy hầu trong phủ, khiêm tốn từ không ở trước mặt người ngoài xuất hiện, Diệp Tuyết Thanh người liên can cùng nghĩ tìm hắn gây phiền phức, cũng không có đầu đủ lý do. Nhưng là hiện tại, Cổ Thanh đã quang minh chính đại xuất hiện tại hoàng đế bệ hạ trên yến hội, hơn nữa còn là ngay trước vương đô nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt mặt xuất hiện, nếu như lúc này không hảo hảo nhục nhã một phen cái này hai vợ chồng, trung điệp hao tổn mặt mũi của bọn hắn, để bọn hắn không có cách nào tại vương đô gặp người, vậy hắn Diệp Tuyết Thanh cũng không phải là trấn Tây Vương nữ nhi. Tại từ trong đám người đi ra sát na, cầm đầu thanh bình quận chúa Diệp Tuyết Thanh đã là không khỏi lộn xộn nói rất đúng bên người một vị thị nữ nói, đi, cầm kiếm của ngươi đi nhìn thử một chút, nhìn hắn là có hay không có loại kia thái sơn sập trước mắt mà sắc không thay đổi đạm phách. Vâng, quận chúa. Hứa Băng Ngưng thấy Diệp Tuyết Thanh thoáng qua một cái đến liền để thị nữ rút kiếm, lập tức quát mắng nói, Diệp Tuyết Thanh, ngươi muốn làm gì? Diệp Tuyết Thanh khinh thường liếc cái này bại tướng dưới tay một chút, ngạo nghễ nói, ngươi vị này hảo phu quân không phải rất có thể chưa à, tại loại này trên yến hội, thế mà thông qua loại này hù người cấp thấp mánh khóe hấp dẫn lấy nhiều như vậy ánh mắt, ta có chút không quá tin tưởng, ngược lại muốn nhìn một chút, hắn là có hay không như mọi người nhìn thấy như thế, đối mặt ta thị nữ một kiếm này có thể con mắt cũng không nháy mắt một chút. Ngươi, yên tâm, thị nữ của ta từ có chừng mực. Tại Diệp Tuyết Thanh đang khi nói chuyện, nàng vị thị nữ kia đã đến Cổ Thanh trước người, còn chưa nghiêm túc đứng vững thân thể, bên hông kia đem huỳnh quang lấp lóe bảo kiếm đã nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo một đạo sắc bén hàn mang, thẳng hướng Cổ Thanh mắt trái điểm tới, cái kia dứt khoát quả quyết thủ đoạn, cùng hai đầu lông mày ý sắp phạt, thẳng khiến bên cạnh ngắm nhìn Hứa Tiểu Lâm, Tô Phương Vũ cùng nhân khẩu bên trong nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Hiu. Hàn quang lấp lóe mũi kiếm, tại khoảng cách Cổ Thanh đồng tử chỉ có 1 mm khoảng cách về sau, nháy mắt ngừng lại. Mà Cổ Thanh ánh mắt, tựa hồ vẫn còn duy trì trước kia dáng vẻ, căn bản chưa từng có thay đổi chút nào. Không, đã phát sinh cải biến. Suy nghĩ bên trong Cổ Thanh lần nữa lấy lại tinh thần, đồng thời tại một kiếm này chỉ phía dưới đứng lên. Nhìn thấy Cổ Thanh không có việc gì, ở đây chú ý đến bên này động tĩnh mọi người toàn bộ thở phào nhẹ nhõm, nhất là Hứa Tiểu Lâm cùng Cổ Thanh có quan hệ người, tại vị thị nữ kia đâm ra một kiếm kia sát na, lòng của bọn hắn thật triệt để treo lên, liền ngay cả kia thông thuận hô hấp cũng tại một kiếm kia dừng lại sát na, hơi chậm lại. Còn tốt còn tốt. Hứa Tiểu Lâm như chút được gánh nặng nôn thở một hơi. Tốt tốt tốt. Diệp Tuyết Thanh trong miệng mặc dù nói chữ tốt, nhưng là trên mặt nhưng không thấy mảy may ý mừng rỡ. Hứa Băng Ngưng lạnh giọng nói, náo đủ chưa, thanh bình của chúa, đừng quên, đây chính là hoàng đế bệ hạ triệu khai yến hội, mà Cổ Thanh cũng là hoàng đế bệ hạ mời khách nhân, các ngươi trấn Tây Vương mặc dù tại Tây Bắc bốn châu quyền thế ngập trời, nhưng là trong vương đô tổng không phải do các ngươi tùy ý làm cản. Náo? Này làm sao là náo rồi? tốt xấu là ngươi Đường Đường Hứa Cửa chi nữ Hứa Băng Ngưng chỗ chọn lựa phu quân, không có khả năng ngay cả như thế một chút can đảm cũng không có đi. Nói đến đây, Diệp Tuyết Thanh bên khóe miệng hiện ra một tia giọng niệm ai, vừa rồi một kiếm kia đã để ta chứng kiến vị này cổ thanh các hạ hơn người đáng phách, chỉ là ta cảm thấy một lần còn chưa đủ nghiền, một lần nữa như thế nào? Tại như thế nào hai chữ vừa dứt âm sát na, đứng tại nhị hoàng tử Ninh Thiên Tề bên người Thanh Bình quận chúa đã ngang nhiên xuất kiếm, một kiếm này đâm ra tốc độ, thủ pháp cùng kia phần quả tay, so với vừa rồi vị thị nữ kia đến mạnh lên mấy lần không ngừng, cơ hồ tại hắn lại nói xong thời điểm, kiếm của nàng cũng đã giết tới cổ thanh trước mắt. Chỉ là, tại nàng xuất kiếm cùng một thời gian, Ninh Thiên Tề phảng phất đột ngột phát hiện cái gì, trong miệng thông suốt phát ra một tiếng kinh hô, cẩn thận. Nghìn cân treo sợi tóc phía dưới, hắn đã là đột nhiên xuất thủ, đem cách hắn bất quá một bước khoảng cách Diệp Tuyết Thanh cho đẩy lên một bên. Khen. Hưu. Ẩm. Trước sau ba tiếng tiếng động rất nhỏ, nương theo lấy một đạo hàn quang, đột ngột tại của kiến hội bên trong hù dọa. Ánh mắt mọi người ngay lập tức toàn bộ dọc theo hàn quang, rơi xuống khoảng cách nơi đây không xa một mặt trên vách tường. Giờ phút này, mặt này trên vách tường phiêu đãng vôi còn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng là tại trận kia vôi che dấu dưới, mọi người vẫn có thể thấy rõ ràng, cắm ở trong vách tường là một thanh bất quá hai ngón tay dài kiếm gãy. Diệp Tuyết Thanh kiếm gãy. Đợi mọi người đột nhiên lấy lại tinh thần lúc, đã thấy mới vừa rồi còn một mặt ngạo khí, trên mặt giọng niệm ai chi sắc Thanh Bình quận chúa Diệp Tuyết Thanh, giờ phút này ngay mặt sắc trắng bệch đứng ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tại nàng bên cạnh thân, một sợi mái tóc đen nhánh chính chậm rãi bay xuống, vừa mới rơi xuống sạch sẽ trên sàn nhà. Chương 11, Thiên vị. Ninh Thiên Tể cái chán ở giữa đã hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Nhanh, thực tế quá nhanh. Tại vừa rồi Thanh Bình quận chúa một kiếm đâm về cổ thành, cách hắn không đến một tấc khoảng cách mấy mắt, hắn đã đột nhiên xuất thủ, lấy nhanh đến ngay cả hắn vị này cả giận bắt trọng đỉnh phong cường giả cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái tốc độ, hai ngón tay kẹp lấy Thanh Bình quận chúa mũi kiếm, hơi vừa dùng lực, đem một thanh này bảo kiếm mũi kiếm mẹ gãy, sau đó một tay ném ra, thẳng đến Diệp Tuyết Thanh mi tâm mà đi. Sát chiêu. Kia ném một cái bên trong, hắn không có tại cổ thanh trong mắt nhìn thấy mảy may hạ thủ lưu tình ý tứ, nếu như hắn cái này đẩy hướng Diệp Tuyết Thanh động tác hơi chậm một chút, hắn dám cam đoan, một thanh này bẻ gãy mũi kiếm, tuyệt đối sẽ từ Diệp Tuyết Thanh trong mi tâm ương xuyên thủng mà qua. Hồi tưởng lại vừa rồi trong điện quang hỏa thạch phát sinh sự tình, Ninh Thiên Tề liền không nhịn được một trận hoảng sợ, nếu để cho Diệp Tuyết Thanh chết tại lần này trên yến hội, một khi Trấn Tây Vương khởi sướng dẫn đến, bằng cho bọn hắn mượn hoàng thất lực lượng muốn đè xuống, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khó trách Niệm Vô Sinh Đường Đường kiếm thánh, thế mà lại đối cổ thanh như thế một cái tên không kinh truyền tiểu nhân vật coi trọng như vậy, vẹn vẹn vừa rồi hắn kia một phen thủ đoạn, đã tuyệt đối không phải hắn vị này cả giận bắt trọng đỉnh phong cao thủ chỗ có thể làm được. Cái này cổ thanh, tất nhiên là một vị cả giận cửu trọng, thậm chí cả giận cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Ẩn tang thật đúng là sâu a. A. Rít lên một tiếng nháy mắt từ Diệp Tuyết Thanh trong miệng hô lên, đánh vỡ Ninh Thiên Tể trùng điệp suy nghĩ. Lúc này, Diệp Tuyết Thanh mới từ vừa rồi kia cơ hồ cấp đi nàng tính mệnh ném một cái bên trong kịp phản ứng, thân hình nhịn không được về sau liên tục tối lui. Ngươi có thể tham gia trận này đến hội, đều không ngoại lệ, đều là các lớn trong lĩnh vực có kiệt xuất cống hiến tuổi trẻ tuấn kiệt, đầu của bọn hắn tự nhiên đần không đi nơi nào, căn cứ trước mắt vốn có manh mối, cùng thật sâu bắn vào 10m bên ngoài trong vách tường trôi này kiếm gãy, mọi người đã có thể phỏng đoán đến tại vừa rồi kia cực kỳ ngắn ngủi nháy mắt, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hồi tưởng lại vừa rồi trong điện quang hỏa thạch phát sinh hết thảy, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống làm ra đây hết thảy cổ thanh chiến thân. Tại dưới tình huống đó bẻ gãy Diệp Tuyết Thanh quận chúa bảo kiếm đồng thời phản kích. Cái này cổ thanh lại có khả năng như thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Lúc đầu không có ý định quét những người tuổi trẻ này hào hứng chỉ tại nội bộ hoạt động hoàng đế bệ hạ Ninh Thiên Sích, tựa hồ thu được tin tức, cuối cùng từ trong nội viện tại một đống văn võ đại thần đồng hành đi ra, người chưa tới, âm thanh đã tới. Mà cách đó không xa, Niệm Vô Sinh vị này như là chúng tinh cùng nguyệt nhân vật, cũng ngay lập tức đổi tới xong việc phát hiện trận, trong mắt kinh nghi hướng giữa sân nhìn lại. Người tới, bắt lại cho ta hắn. Bắt lấy hắn. Thẹn quá hóa giận quát mắng nháy mắt từ Diệp Tuyết Thanh quận chúa trong miệng hô lên, mục tiêu trực chỉ cổ thanh. Bên người nàng mấy vị thị nữ nghe tới mệnh lệnh của nàng, lập tức không chút do dự, trực tiếp rút kiếm liền muốn đem cổ thanh truy nã. Chậm rãi, ai có thể nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra? Kịp thời chạy đến Niệm Vô Sinh ngay cả vội vươn tay ngăn cản. Cầm xuống. Thanh Bình quận chúa thật là không chút nào đem Niệm Vô Sinh vị này kiếm thánh chi ngôn để ở trong mắt, lần nữa hạ lệnh. Chỉ là, nàng có thể không thanh kiếm thánh Niệm Vô Sinh đặt ở mắt bên trong, không đại biểu đại tể vương triều hoàng đế bệ hạ Ninh Thiên Sích cũng có thể như thế. Mắt thấy Niệm Vô Sinh trong mắt có một tia không vui, hắn lập tức nói một tiếng, chậm đã. Gọi lại hai vị thị nữ, đồng thời, ánh mắt uy nghiêm tại trong mọi người quét một lần, cuối cùng rơi xuống Ninh Thiên Tể trên thân, "Hoàng nhi, ngươi hẳn phải biết vừa rồi phát sinh sự tình, đem cả kiện chuyện đã xảy ra cho chấm nói một lần. Hắn muốn giết ta, bệ hạ, người này, hắn nghĩ hành thích ta." "Ân, hành thích quận chúa?" Hứa Băng Ngưng sợ hoàng đế bệ hạ nghe Diệp Tuyết Thanh lời nói của một bên, vội vàng nói, "Khởi bẩm bệ hạ, kỳ thật sự tình hoàn toàn là Thanh Bình quận chúa tự tìm, phu quân ta cổ thanh vốn là ngồi ở nơi này chuyên tâm suy nghĩ một cái chưa giải chi đề, chỉ bất quá bởi vì hắn quá dụng tâm, bị Niệm Vô Sinh các hạ sư muội Tô Phương Vũ mở một trò đùa, nói hắn suy nghĩ lúc con mắt cũng không nháy mắt một chút. Kết quả Thanh Bình quận chúa đến, bất luận cho phép hay không, rút kiếm liền đâm, nói là thăm dò thật giả. Đồng thời xuất kiếm hai lần, thực tế là hoàn toàn chưa đem phu quân ta an nguy đặt ở mắt bên trong, bị ép rơi vào đường cùng Cổ Thanh đành phải tiến hành phản kích, từ đó quấy nhiều đến thanh bình của chúa. Bên cạnh Hứa Tiểu Lâm thấy tiểu thư nhà mình mở miệng một tiếng phu quân, làm cho như thế thuận miệng, trong lúc nhất thời hơi có chút trợn mắt hốc mồm cảm giác. Lúc nào tiểu thư cùng cô ra quan hệ trong đó, đã tốt đến tình trạng như thế rồi. Nghe xong Hứa Băng Ngưng bẩm báo, Ninh Thiên Sích không khỏi nhíu mày, ánh mắt lần nữa hướng Ninh Thiên Tề trên thân nhìn lại, hả? Thế nhưng là như thế. Không cùng nhị hoàng tử Ninh Thiên Tề mở miệng, Diệp Tuyết Thanh đã là lớn tiếng quát mắng, nói xấu, hoàn toàn là nói xấu, chúng ta rút kiếm, hoàn toàn chỉ là vì thăm dò một chút đảm lượng của hắn, muốn kiến thức một chút Hứa tướng quân chi nữ phu quân đến tuột cùng là nhân vật bậc nào, hoàn toàn không có chút nào ý tứ khác ở bên trong. Há biết hắn thế mà tại vừa đối mặt ở giữa, liền bẻ gãy bảo kiếm của ta, dùng cái này ném như toàn đem ta bắn giết, nếu không phải Thiên Tề kịp thời xuất thủ đem ta đẩy ra, chỉ sợ ta hiện tại đã bỏ mình tại chỗ. Vậy hạ, ngươi nhưng nhất định phải làm chủ cho ta. Trấn Tây Vương quyền thế ngập trời, quan hệ đến hắn bảo bối nhất nữ nhi sinh tử, Ninh Thiên Sích cũng không dám qua loa, gật đầu nói, Thanh Bình quận chúa yên tâm, nếu là sự tình thật như lời ngươi nói rằng này, chấm tất nhiên thay ngươi theo lẽ công bằng xử lý. Sự tình chính là như ta nói, ở đây nhiều người như vậy, đều có thể làm cho ta chứng, không tin bệ hạ có thể hỏi thăm bọn họ. Thật sao? Ninh Thiên Sích ánh mắt không khỏi tại mấy cái địa vị tương đối cao tuổi trẻ tuấn kiệt trên thân dừng lại. Cái này tuổi trẻ tuấn kiệt mặc dù tu vi cao minh, nhưng là đạt tới cả giận thất trọng đều chỉ tại số ít, chớ nói chi là cùng Ninh Thiên Tề đồng dạng, là có thể nhìn ra một kiếm tia hào diệu cả giận bắt trọng cao thủ. Bọn hắn đối với Cổ Thanh mượn nhờ nghiệm vô sinh chi thế cáo mượn oai hùng cử chỉ vốn là rất có phê bình kín đáo, dưới mắt hỗ trợ làm chứng lời nói lại có thể bán cho Trấn Tây Vương chi nữ Thanh Bình quận chúa một cái nhân tình, đợi cho hoàng đế Ninh Thiên Sích ánh mắt hướng trên người bọn họ trông đi qua lúc, bọn hắn đều nhao nhao gật đầu. Không sai, Thanh Bình quận chúa lời nói rất đúng, cái này Cổ Thanh các hạ làm thực tế quá mức. Chính là, vẹn vẹn bởi vì một trò đùa, liền đối với quận chúa Thiên Kim chi tôn thống hạ sát thủ, quả thực là cuồng vọng cuối cùng, nhất định phải nghiêm trị. Đâu chỉ, ngay tại vừa rồi, Hoàng Hạo các hạ cũng bởi vì một cái nho nhỏ trò đùa, bị hắn tại chỗ tru sát, còn thi cốt chưa hẳn, bây giờ lại xuất hiện như thế một trận sự cố, xuất thủ đối tượng, càng là tôn quý Thanh Bình quận chúa, việc này nếu không xử lý nghiêm khắc lời nói, sẽ chỉ càng thêm cổ vũ người này phách lối khí diễm. Tru sát Hoàng Hạo. Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên còn không biết chuyện này, nghe vị này nam tử trẻ tuổi nói chuyện, lập tức qua hỏi, cái này là chuyện gì xảy ra, lại có thể có người dám ở chấm triệu khai trên yến hội hành hung. Ninh Thiên Sích thoáng qua một cái hỏi, lập tức liền có thị vệ đem cả kiện chuyện đã xảy ra báo cáo tới. Trải qua một đoạn như vậy thời gian, thị vệ đã đem toàn bộ sự kiện điều tra ra manh mối, cũng không hề xuất hiện cái gì thiên vị hiện tượng. Nghe xong thị vệ báo cáo về sau, Ninh Thiên Sích thần sắc lập tức lạnh xuống, hừ, mặc dù việc này Hoàng Hạo cũng có nhất định sai lầm, nhưng là cứ như vậy bị Cổ Thanh xuất thủ giết chết, thủ đoạn thực tế quá mức tàn nhẫn, giờ phút này tại trước mắt bao người, hắn lại bởi vì một kiện trò đùa sự tình hướng quận chúa xuất thủ, thật sự là to gan lớn mật, người tới. Vậy hạ. Hứa Băng Ngưng cùng Niệm Vô Sinh cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Bất quá, khi thấy Niệm Vô Sinh lần nữa ra mặt lúc, Hứa Băng Ngưng lại là tự động lui xuống dưới, hiển nhiên, nàng cũng minh bạch, lấy nàng tại hoàng đế bệ hạ trước mặt lực ảnh hưởng, hoàn toàn không phải kiếm thánh Niệm Vô Sinh vị này thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ chỗ có thể sánh được. Nhìn thấy Niệm Vô Sinh lên tiếng, hoàng đế Ninh Thiên Sích cũng không tốt không cho hắn mặt mũi này. Niệm Vô Sinh các hạ, ngươi có lời gì nói? Niệm Vô Sinh có chút chắp tay nói, bệ hạ, tại hạ mặc dù cùng Cổ Thanh các hạ không duyên gặp mặt mấy lần, nhưng là cũng biết, Cổ Thanh các hạ tuyệt đối là một cái không nhẹ nhạ sự đoan người, hắn hướng Thanh Bình quận chúa xuất thủ mặc dù qua chút, nhưng ta nghĩ thế bên trong tất nhiên có nhất định nguyên nhân. Nhìn thấy Niệm Vô Sinh thế mà mở miệng cản trở mình, Diệp Tuyết Thanh lúc này bất mãn nói, Niệm Vô Sinh, việc này cùng ngươi cũng không quan hệ, ngươi tốt nhất thiếu tham dự vi diệu. Niệm Vô Sinh khép cười một tiếng, Cổ Thanh các hạ chính là ta Niệm Vô Sinh chi giao, dưới mắt Cổ Thanh các hạ có thể muốn gặp được oan, tại hạ tự nhiên không thể không lý. Diệp Tuyết Thanh nghe xong, lập tức lạnh nhạt nói, lời này của ngươi là có ý gì, hẳn là ta sẽ còn vu hãm hắn không thành. Vậy nhưng chưa hẳn. Nói xong, còn có một bộ tất cả mọi người hiểu ánh mắt nhìn thoáng qua Ninh Thiên Tề cùng Hứa Băng Ngưng. Toàn bộ vương đô tất cả mọi người biết, Ninh Thiên Tề chân chính thích người nhưng thật ra là Hứa Băng Ngưng, sở dĩ cùng Diệp Tuyết Thanh thành hôn, chỉ là muốn mượn bọn hắn Trấn Tây Vương thế lực leo lên hoàng vị thôi. Cũng chính bởi vì chưa thể đạt được Ninh Thiên Tề chân ái, cho nên Diệp Tuyết Thanh mới khắp nơi cùng Hứa Băng Ngưng đối nghịch, tuyệt đối không buông tha bất kỳ một cái nào đả kích cơ hội của nàng. Ngươi, tốt hai vị. Nhìn thấy mình coi trọng nhất hai vị quý khách liền muốn có cái va xu thế, Ninh Thiên Sích không khỏi có chút đau đầu, hai vị đều là ta đại tề lương đống chi tài, chớ có vì như thế một chút chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí. Niệm Vô Sinh các hạ, ngươi vừa rồi tựa hồ có lời muốn nói, liền xin nói rõ đi. Bệ hạ, việc này đến tột cùng ai đúng ai sai, Diệp Tuyết Thanh các hạ đã mở miệng, vì sao chúng ta không còn cho Cổ Thanh các kế tiếp giải thích cơ hội đâu? Niệm Vô Sinh mở miệng, mặt mũi này, Ninh Thiên Sích cũng không tốt không cho. Khẽ gật đầu về sau, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi xuống vị này hắn cũng không có cái gì quá lớn ấn tượng nam tử trẻ tuổi trên thân, Cổ Thanh, ngươi nhưng có lời nói. Nếu là ngươi không bỏ ra nổi đứng vững được bước chân lý do, ám sát của chúa, đầu này tội danh sẽ phải chứng thực tại trên đầu ngươi. Theo hoàng đế bệ hạ mở miệng, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung đến Cổ Thanh trên thân. Trong mơ hồ, hôm nay trung tâm trên thực tế đã phát sinh nhất định nghiêng, Cổ Thanh vị này tại vương đô căn bản tên không nổi danh nam tử trẻ tuổi đã trở thành yến hội tiêu điểm. Nhìn lướt qua ánh mắt của mọi người, Cổ Thanh thần sắc ung dung, nói thẳng, rất đơn giản, ở đây bất luận kẻ nào môn tự vấn lòng, nếu là bị người cầm kiếm chỉ, một lần không đủ, hay là hai lần, phải chăng còn ngồi được vững. Diệp Tuyết Thanh nghe xong, lúc này hừ một tiếng, ta bất quá là chỉ đùa một chút thôi, nào biết được ngươi cư nhiên như thế hẹp hòi, thế mà đối ta Đường Đường quận chúa chi tôn thống hạ sát thủ. Không sai, nam tử hán đại trợ phu, hẳn là ngay cả một cái nho nhỏ trò đùa cũng mở không được sao? Huống chi, quận chúa không là căn bản chưa đối ngươi tạo thành mảy may tổn thương a. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Hoàng đế Ninh Thiên Sích trong lòng đã có quyết định, lập tức vung tay lên, ra hiệu mọi người ngừng lại, sau đó lại hướng Cổ Thanh nhìn lại, vẻn vẹn cũng bởi vì quận chúa cầm kiếm chỉ ngươi một chút, ngươi liền đối quận chúa thống hạ sát thủ, quả thực là cả gan làm loạn, không nghiêm trị không đủ để trấn nhiếp tứ phương. Nhìn thấy Niệm Vô Sinh còn muốn mở miệng, Ninh Thiên Sích dẫn đầu nói, Niệm Vô Sinh các hạ, việc này tạo thành ảnh hưởng thực tế quá mức các liệt, nếu là không đối cái này phạm tội người tiến hành xử trí, dạy ta hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Bởi vậy, ngươi không cần nhiều lời. Niệm Vô Sinh nhìn thoáng qua đứng tại kia, thần sắc từ đầu đến cuối đều không có cái gì quá biến hóa lớn Cổ Thanh, cười khổ lắc đầu, bệ hạ cử động lần này, không khỏi có thiên vị chi ngại. Bất quá, nếu là bệ hạ khăng khăng như thế, như vậy tùy bệ hạ chi ý đi, tiếp xuống sự tình, cũng tha thứ tại hạ không còn nhúng tay. Nhìn thấy Niệm Vô Sinh cũng định không đang quản chuyện này, Hứa Băng Ngưng, Hứa Tiểu Lâm hai sắc mặt người đồng thời trở nên có chút tái nhợt, liền ngay cả Tô Phương Vũ tại hai đầu lông mày, cũng có một tia vẻ hối tiếc, nếu không phải nàng cùng Hứa Tiểu Lâm cùng nhau chơi đùa náo, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Trái lại Diệp Tuyết Thanh, trên mặt ẩn ẩn hiện ra một tia cười lạnh, nhìn về phía Hứa Băng Ngưng cùng Cổ Thanh ánh mắt, lần nữa khôi phục mới giọng niệm ai. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, lấy nàng trấn Tây Vương chi nữ thân phận tôn quý, muốn đùa chết chỉ là một cái thất thế võ uy hầu chi tử, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Đúng sai, tự có công luận. Ninh Thiên Sích thấy Niệm Vô Sinh cho thấy không tham dự việc này thái độ, lập tức lần nữa quay đầu, làm ra cuối cùng phán quyết, Cổ Thanh, ngươi thân là ta đại tể vương triều người, thế mà đại nghịch bất đạo, lấy hạ phạm thượng, hành thích quân chúa, quả thực là tội không thể tha, căn cứ chúng ta đại tể pháp luật, vốn nên liên lụy cửu tộc. Bất quá, ta nể tình ngươi là sự tình ra có nguyên nhân, liền tư nhẹ xử lý, đưa ngươi xung quân biên cương, làm nô 10 năm, 10 năm sau mới có thể khôi phục vô tội chi thân, gian đe. Ngươi có thể tâm phục. Bệ hạ. Hứa Băng Ngưng còn muốn cầu tình, lại bị Hoàng đế Ninh Thiên Sích một ánh mắt chừng trở về. Võ Huy Hầu, Hứa tướng quân tại vương triều mặc dù cũng có một chút thế lực, nhưng là cùng trấn Tây Vương một so, cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng của hắn tất nhiên là rõ ràng. Tâm phục hay không, cái này cũng không trọng yếu. Cổ Thanh cười khẽ một tiếng, quét mọi người tại chỗ một chút, khẽ lắc đầu, trời xanh ở trên. Kỳ thật ta chân chính quan tâm vấn đề là, nếu như ta không muốn đi, các ngươi đại thể, đến tột cùng dự định phái ai đến đem ta xung quân biên cương. Chương 12, Cổ Thanh thực lực chân chính. Nếu như ta không muốn đi, các ngươi đại thể, đến tột cùng dự định phái ai đến đem ta xung quân biên cương. Như thế cuồng vọng lời nói mới ra, ở đây tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Nhất là Hứa Băng Ngưng cùng Tô Phương Vũ, vừa rồi các nàng còn đang suy nghĩ, cùng Cổ Thanh bị đẩy đi đến biên cương về sau, thông qua thủ đoạn của chính mình, quan hệ, thay Cổ Thanh giảm bất hình pháp, hoặc là dứt khoát cùng Diệp Tuyết Thanh hết giận về sau, để Niệm Vô Sinh ra mặt, hướng Hoàng đế bệ hạ cầu tình, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng là hiện tại. Xong. Toàn xong. Cái này tính là gì? Hắn nghĩ lấy một người khiêu khích một cái vương triều. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vì Cổ Thanh to gan lớn mật mà cảm thấy chấn kinh. Chưa cùng Hoàng đế bệ hạ nổi giận, Diệp Tuyết Thanh quận chúa đã cái thứ nhất lên tiếng quát mắng, làm càn, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Khẩu suất của nôn, hoàn toàn không đem chúng ta đại tể vương triều đặt ở mắt bên trong, người tới, cho ta đem hắn cầm xuống. Đang khi nói chuyện, càng là muốn mình tự mình động thủ. Bên cạnh những kia tuổi trẻ tuấn kiệt cũng biết, nói ra lời nói này Cổ Thanh, chỉ sợ hôm nay khó thoát tình thế chắc chắn phải chết, từng cái đồng thời rút ra bội kiếm của mình, liền muốn hướng Cổ Thanh hạ thủ, cũng may Hoàng đế bệ hạ cùng Thanh Bình quận chúa trước mặt lộ cái mặt, đoạt lấy phần này công lao. Thế nhưng là, bọn hắn còn đến không kịp xuất thủ, ở bên chú ý Cổ Thanh sắc mặt Niệm Vô Sinh đã không nhịn được lần nữa lên tiếng, cho ta hết thể dừng tay. Bệ hạ, ta có một lời. Nói xong, tại Diệp Tuyết Thanh kia ăn người ánh mắt dưới, nhanh chóng đi tới Hoàng đế bệ hạ bên người. Hoàng đế Ninh Thiên Sích nhìn thoáng qua đi tới Niệm Vô Sinh, không vui nhíu mày, Niệm Vô Sinh các hạ, ngươi không phải nói không còn tham gia việc này à? Kẻ này ngôn từ thực tế quá mức cuồng vọng, thậm chí hoàn toàn không đem ta toàn bộ đại tề vương triều đặt ở mắt bên trong, nếu là hôm nay cho phép hắn bình yên rời đi, ta đại tề quốc uy ở đâu? Bệ hạ. Niệm Vô Sinh đi đến Ninh Thiên Sích bên người, chắp tay nói, bệ hạ, ta cũng không có thay Cổ Thanh các hạ cầu tình ý tứ, chỉ là muốn hướng bệ hạ báo cáo một cái tin tức, cùng bệ hạ sau khi nghe xong, lại muốn làm thế nào định đoạt, tại hạ tuyệt không ngăn trở. Tin tức? Tin tức gì? Niệm Vô Sinh có chút đệ thấp một chút thanh âm của mình, nói, bệ hạ, ngươi cũng đã biết ta vì sao đối Cổ Thanh các hạ như thế tôn sùng. Ân, vì sao đối Cổ Thanh như thế tôn sùng? Ninh Thiên Sích sắc mặt hơi đổi một chút, nháy mắt liên tưởng đến vấn đề này, nhịn không được mặt lộ vẻ kinh sợ, hẳn là cái này Cổ Thanh. Vậy mà cũng là vị cả giận cửu trọng cao thủ. Cả giận cửu trọng, đây tuyệt đối là toàn bộ đại tề vương triều bên trong cao cấp nhất tồn tại, cho dù là bọn họ đại tề vương triều hoàng cung cung phụng cả giận cửu trọng cao thủ, cũng mới chỉ là 8 người mà thôi, nếu là Cổ Thanh thật là một vị cả giận cửu trọng cao thủ, mà Niệm Vô Sinh lại tỏ thái độ không xuất thủ, kia nhóm người mình muốn đem Cổ Thanh cầm nã, xác thực không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ đến nơi này, hắn nhịn không được âm thầm đem ánh mắt hướng Cổ Thanh nhìn lại. Đừng phải không nói, vẹn vẹn là cho đến bây giờ, trên mặt vẫn không có chút nào vẻ sợ hãi Cổ Thanh, Ninh Thiên Sích liền ẩn ẩn có chút tin. Cả giận cửu trọng. Không nghĩ Niệm Vô Sinh lại là lắc đầu, Cổ Thanh các hạ nhìn qua tựa hồ cũng không phải là tu luyện người, nhưng là, ta hôm nay tại Võ Uy Hầu phủ thời điểm, từng tận mắt nhìn đến Cổ Thanh các hạ tu luyện một bộ quyền pháp, tại hắn đánh ra bộ quyền pháp này lúc, cả viện bên trong thiên địa chi khí, toàn bộ nương theo lấy hắn nhất cử nhất động dẫn dắt, mà quán chú đến trong cơ thể của hắn. Bệ hạ thân cư cao vị, thậm chí từng cùng đan đạo cường giả đã từng quen biết, tự nhiên biết, tấn thăng đan đạo cảnh giới thứ nhất được xưng là cái gì. Sau khi nói xong, Niệm Vô Sinh không để ý hoàng đế bệ hạ kia kinh hãi có chút sắc mặt tái nhợt, lần nữa thi lễ một cái, lui lập đến một bên. Đan đạo đệ nhất cảnh, vì quán đỉnh. Ngưng tụ toàn thân tinh khí, thẳng tới thiên môn, xông mở đỉnh đầu bách hội, dựng thiên địa cầu nối, dẫn thiên địa nguyên khí từ đỉnh đầu quán chú mà xuống, thông triệt toàn thân, khiến cho toàn thân trên dưới cơ bắp, xương cốt, huyết dịch, kinh mạch đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn thành một cái từ người bình thường đến người tu tiên chuyển biến. Quán đỉnh một bước này, bước ra, từ đây chính là bước vào đan đạo đại môn, thành tựu nhân vật thần tiên, ngày sau công danh lợi lộc, tiền tài quyền thế, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, càng có cơ hội vấn đỉnh trường sinh, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy. Chính là hắn vị này đại tề vương triều hoàng đế thấy, cũng được cung cung kính kính, không dám có bất kỳ lãnh đạo. Nếu là không có bước ra, toàn thân tinh khí trong đầu tùy ý phá hư, tại chỗ si ngốc thần trí không rõ còn khá tốt, nó thường thấy nhất kết quả chính là đại não không chịu nổi cỗ này ngưng tụ toàn thân trên dưới tất cả tinh khí lực lượng, triệt để nổ tung lên, tại chỗ hồn bay phách tán, đến lúc đó dù là lớn la thần tiên hạ phàm, cũng đừng hòng cứu được hắn. Một bước tiên, một bộ phàm. Bởi vậy có thể thấy được, đang đạo hòa khí nói chi ở giữa chênh lệch đến tột cùng khổng lồ biết bao. Niệm Vô Sinh đường đường cả giận cựu trọng đỉnh phong cương giả, ánh mắt tất nhiên là sắc bén vô so, tuyệt sẽ không dễ dàng nhìn lầm. Trước mắt cái này tên là Cổ Thanh nam tử trẻ tuổi chính là một vị sông mở thiên môn, tấn thăng đan đạo siêu cấp cường giả, nếu là hắn thật muốn chạy trốn, bằng bọn hắn đại tề vương triều như thế một phạm nhân quốc gia, thật đúng là không có bất kỳ cái gì một người có thể chế được hắn. Nghĩ đến nơi này, Ninh Thiên Sích không khỏi trở nên có chút tình thế khó xử, vừa rồi kia cuồng vọng lời nói hắn đã nói ra, nếu như không cho Cổ Thanh bất kỳ trừng phạt nào, ngày ấy sau dạy bọn họ đại tề hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hắn vị này đường đường đế vương uy tín ở đâu? Chỉ sợ các lộ vương thần lại không còn đối bọn hắn có chút lòng kính sợ. Bệ hạ, tựa hồ là nhìn ra hoàng đế bệ hạ khó xử, thời khắc mấu chốt, Niệm Vô Sinh lần nữa lên tiếng, tại hạ cảm thấy, việc này Cổ Thanh các hạ mặc dù có sai, nhưng dù sao sự tình ra có nguyên nhân, nếu không phải bởi vì Thanh Bình quận chúa liên tục hai lần cầm kiếm chỉ hắn, hắn cũng sẽ không có quá kích hành vi. Huống hồ, chính như Thanh Bình quận chúa nói, nàng không bị thương đến Cổ Thanh các hạ, mà Cổ Thanh các hạ không cũng chưa từng làm bị thương quận chúa a, việc này chỉ có thể coi là kinh hãi quận chúa. Nghe được Niệm Vô Sinh kịp thời mở miệng, Ninh Thiên Sích cao hứng quả thực muốn nhảy dựng lên. Mưa đúng lúc a. Câu nói này nói thực tế là quá kịp thời, quá đúng chỗ. Ân ân ân. Cổ Thanh các hạ xác thực không bị thương đến Thanh Bình quận chúa. Ninh Thiên Sích vội vàng lên tiếng, tại chúng trẻ tuổi tuấn kiệt kia có chút không dám tin ánh mắt dưới, cố gắng chấn định nói, vậy theo Niệm Vô Sinh các hạ ý tứ, việc này hẳn là muốn xử trí như thế nào? Xung quân biên cương làm nô 10 năm, này trừng phạt xác thực quá mức nghiêm trọng. Bất quá, Cổ Thanh các hạ dù sao quấy nhiễu quận chúa, việc này đúng là sự thật, nếu là không phạt khó kẻ dưới phục tùng. Theo tại hạ ý kiến, không bằng giao trách nhiệm Cổ Thanh các hạ tại hầu phủ 1 tháng bên trong nghiêm cấm ra ngoài, ma luyện tâm tính, làm chừng trị, tránh đến hôm nay quấy nhiễu quận chúa sự tình lần nữa phát sinh. Cái này, cấm túc 1 tháng. Ninh Thiên Sích vừa định nói cái này trừng phạt có phải là nặng chút, bên cạnh Diệp Tuyết Thanh đã là tại chỗ phản đối, Niệm Vô Sinh, ngươi điên rồi. Người này kém chút đem ta giết, liền cấm túc hắn 1 tháng. Ngươi lần này xin tha cho hắn, nói rõ cùng ta đối nghịch có phải là. Nói xong, nàng lập tức đối hoàng đế Ninh Thiên Sích nói, bệ hạ, ta thật vất vả đến một chuyến vương đô, thế mà suýt nữa mất mạng nơi này nhân thủ, hẳn là ngươi liền cho ta như thế một cái công đạo, ta. Ninh Thiên Sích mặc dù cảm thấy làm như vậy có chút thật xin lỗi Trấn Tây Vương, nhưng là, đứng ở trước mặt hắn, thế nhưng là một vị đường đường đan đạo cao thủ a. Liền như nhân gia vừa rồi nói, định không định tội tùy ngươi, mấu chốt là, người ta nếu là không nghĩ nhận tội, ngươi cửa đại tề ai có thể kiểm chế được người ta. Nếu là phạt phải nặng, vị này đan đạo cao thủ thẹn quá hóa giận, trực tiếp tới cái huyết tẩy quần anh yến, lại đi thẳng một mạch, ai có thể ngăn được hắn. Nghĩ đến nơi này, Ninh Thiên Sích cũng không lo được Trấn Tây Vương nghe tới tin tức này về sau, sẽ có phản ứng gì, vội vàng nói, Thanh Bình quận chúa, việc này chấm đã có định nghị, ngươi không cần nhiều lời, về phần Trấn Tây Vương bên kia, tự có chấm đi thần tự nói rõ. Bệ hạ, ngươi. Diệp Tuyết Thanh vừa định lại nói cái gì, bên cạnh Ninh Thiên Tề đã liền vội vàng tiến lên đưa nàng giữ chặt, tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói, chớ có xúc động, căn cứ phán đoán của ta, cái này Cổ Thanh có thể là một vị cả giận cửu trọng, thậm chí cả giận cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Cả giận cửu trọng đỉnh phong thì tính sao, chúng ta Trấn Tây Vương phủ lại không phải là không có, có cái gì tốt sợ. Tuyết Thanh, ngươi bình tĩnh một chút, cái này bên trong lại không phải là các ngươi Trấn Tây Vương phủ, mà lại cũng không phải trong hoàng cung. Nếu là thật sự đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, chắc chắn làm hắn đại khai sát giới. Đến lúc đó tại Niệm Vô Sinh không xuất thủ tình huống dưới, ai có thể ngăn được hắn? Chỉ sợ cũng ngay cả ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, Diệp Tuyết Thanh lập tức bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua bên người hai vị mang tới thị nữ, nàng tự nhiên minh bạch, nếu như một vị cả giận cửu trọng, thậm chí cả giận cửu trọng đỉnh phong cao thủ thật muốn cùng nàng liều cái ngọc thạch câu phần, tất nhiên không phải bên người nàng vốn có cố lực lượng này có khả năng ngăn cản. Đến lúc đó, Tuyết Thanh, thân phận của ngươi tôn quý, hoàn toàn không cần thiết cùng như thế một cái mãng phu chấp nhận, nếu là thật sự đem hắn làm cho điên cuồng lên, tổn thương đến ngươi, cho dù là một chút xíu vết thương nhỏ, dạy ta như thế nào tự trách. Bảo hộ không được ngươi, đến lúc đó ta liền ngay cả chết cũng sẽ không tiếc. Nghe tới Ninh Thiên Tề nói muốn thay mình liều mạng, dù là biết rõ trong những lời này có nhất định nước phần, nhưng là Diệp Tuyết Thanh vẫn cảm thấy rất là thư thái. Thiên Tề, ngươi nói đúng, thân phận chúng ta tôn quý, xác thực không phải như thế một cái mãng phu chỗ có thể sánh được, ta liền nghe lời ngươi, tạm thời không chấp nhận với hắn. Nói xong, nàng cũng không để ý hoàng đế bệ hạ vị này hiến hội người chủ trì phải chăng còn tại hiện trường, trực tiếp đối thị nữ bên người nói một tiếng, chúng ta đi. Ngược lại là Ninh Thiên Tề, có chút áy náy hướng mọi người có chút chắp tay, sau đó đối phụ thân Ninh Thiên Xích thi lễ, phụ hoàng, kia Hải Nhi liền xin được cáo lui trước. Ninh Thiên Xích tự nhiên biết mình quyết định này sẽ khiến Diệp Tuyết Thanh bất mãn, lập tức rất là rộng lượng nhẹ gật đầu, đồng thời âm thầm ra hiệu để hắn ổn định vị này thanh bình của chúa. Diệp Tuyết Thanh cùng Ninh Thiên Tề vừa lui, hoàng đế bệ hạ cùng kiếm thánh niệm vô sinh lại nói rõ lấy ủng hộ Cổ Thanh, nhị hoàng tử một phương thế lực tự nhiên làm ầm ĩ không dậy. Cổ Thanh, ngươi quá yếu nhiễu của chúa, sự tình là thật, ta liền theo niệm vô sinh các hạ lời nói, giao trách nhiệm ngươi tại Võ Uy hầu phủ cấm túc một tháng, lấy đó trừng trị, ngươi có thể tâm phục. Câu nói này cùng lúc trước so ra, hoàn toàn là một bộ hỏi thăm ngữ khí, rất có nếu như ngươi không hài lòng ta lại từ nhẹ xử lý xu thế, thẳng nghe được ở đây đếm mãi không hết tuổi trẻ tuấn kiệt trong lòng nghiêm nghị không thôi, nhao nhao suy đoán, niệm vô sinh vừa rồi đến tột cùng hoàng đế bệ hạ nói cái gì, đúng là để hoàng đế bệ hạ thái độ đến một cái 360 độ toàn diện chuyển biến. Cổ Thanh vội vàng tính toán ra thứ năm khỏa có thể dùng tinh thần tinh lực quỹ đạo, chính cần đại lượng thời gian, đừng nói là cấm túc một tháng, chính là cấm túc một năm, hắn cũng không quan trọng, lập tức theo hoàng đế bệ hạ cho ra cái này bậc thang chắc tay, tại hạ tâm phục. Nhìn thấy Cổ Thanh hai đầu lông mày cũng không oán nghiệm, Ninh Thiên Xích trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, đợi đến yến hội kết thúc sau lại chấp hành đi. Nói xong, cũng không để ý ở đây trẻ tuổi tuấn kiệt, vương hầu đám đại thần một bộ gặp quỷ thần sắc, phất phất tay, lần này đến hội là các ngươi người trẻ tuổi đến hội, chấm liền không ở chỗ này nhiều chỗ lẫn, mọi người tận hứng. Nói xong, trực tiếp tại những thị vệ kia, thân tín cùng đi, lui trở về. Hoàng đế bệ hạ vừa lui, toàn bộ yến sẽ lập tức trở nên vô so náo nhiệt lên, đến mại không hết tiếng bàn luận xôn xao, kinh lôi đồng dạng tại trên yến hội phương vang lên, tất cả mọi người trò chuyện chủ đề, không có chỗ nào mà không phải là suy đoán nghiệm vô sinh lời mới vừa nói ngữ, cùng Cổ Thanh thân phận chân thật, hắn đến cùng có năng lực gì, vậy mà để hoàng đế bệ hạ bước lên gây nên chấn Tây Vương không vui phong hiểm, mà đè xuống thanh bình quận chúa lửa giận. Nghiệm vô sinh các hạ. Hứa Băng Ngưng đối niệm vô sinh thật sâu không người chào, xuất phát từ nội tâm nói cảm tạ, hôm nay nhờ có ngươi. Khỏi phải, Hứa cô nương không cần phải khách khí, tại hạ cũng chưa giúp đỡ được gì. Hứa Băng Ngưng giờ phút này trong lòng bất ổn, đầy mình nghi vấn, lập tức cũng không lâu đàm, vô luận như thế nào, nếu không phải niệm vô sinh các hạ từ đó cùng nhau, chuyện hôm nay bệ hạ cùng Diệp Tuyết Thanh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là niệm vô sinh các hạ có rảnh, Băng Ngưng muốn mời các hạ ngày mai tiến về hầu phủ một lần, cũng làm cho Băng Ngưng hơi tận tình địa chủ hữu nghị, biểu thị đối niệm vô sinh các hạ hôm nay trợ giúp cảm tạ. Phu nhân mời, niệm vô sinh tất nhiên là không dám không nghe theo. Kia Băng Ngưng ngày mai ngay tại hầu phủ xin đợi các hạ đại giá. Cáo tử. Ba vị mời. Thi lễ một cái về sau, vội va từ Cổ Thanh trong miệng hỏi ra chân tướng sự tình, Hứa Băng Ngưng cũng không chần chờ nữa, vội vàng hướng Hứa Tiểu Lâm, Cổ Thanh hai người nói một câu, chúng ta trở về. Sau đó trực tiếp mang theo hai người rời đi đến hội triệu khai viện lạc, trở về Võ Uy hầu phủ mà đi. Chương 13, cả giận cửu trọng. Đường trở về bên trong, ngựa không khí trong xe lộ ra rất là quái dị. Thân là tiểu thư Hứa Băng Ngưng cùng nha hoàn Hứa Tiểu Lâm, thời khắc không ngừng nhìn chằm chằm cứ như vậy ngồi ở trước mặt các nàng Cổ Thanh đánh giá, nhìn nhãn thần, quả thực tựa như là đang nhìn một cái tiền sử quái vật. Bất quá, Cổ Thanh thời khắc này tâm tính mấy có lẽ đã đến tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi cảnh giới, tại các nàng cái này dài đến gần 10 phút nhìn chăm chú, vẫn luôn chỗ vì loại nào đó suy tư trạng thái, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có nhấc một chút. Thất thiếu gia. Hồi lâu sau, tính tình tĩnh không ngừng Hứa Tiểu Lâm rốt cục nhịn không được dẫn đầu lên tiếng. "Hả?" Cổ Thanh hơi ngẩng đầu, hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu. Hứa Tiểu Lâm mới mở miệng, nguyên bản còn có chút ngâm cầm Hứa Băng Ngưng cũng định không dưới tâm, lúc này đi theo hỏi, "Cổ Thanh, ngươi thành thật trả lời ta, ngươi tu vi hiện tại đến tột cùng đạt tới cả giận mấy tầng? Bát trọng, cửu trọng, hay là cửu trọng đỉnh phong?" Cổ Thanh lắc đầu, nhưng lại không nói chuyện. Hứa Băng Ngưng có chút nhíu mày, "Cổ Thanh, ngươi lắc đầu là có ý gì, là không muốn nói vẫn là không thể nói? Đừng quên, chúng ta nhưng là có thiên địa làm chứng vợ chồng, có chuyện gì là ta không thể biết." "Đúng nha thiếu gia, ngươi liền nói đi, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của chúng ta rồi." Cổ Thanh cười nhẹ, vẫn là lắc đầu, không phải là không muốn nói, mà là không biết nói thế nào. "Không biết nói thế nào? Có ý tứ gì?" Cổ Thanh trầm ngâm một lát, "Nếu quả thật muốn nói trước mắt tất cả tu vi cấp độ, hẳn là cả giận ngũ trọng đi." "Cả giận ngũ trọng?" Không chút nghĩ ngợi, Hứa Băng Ngưng cùng Hứa Tiểu Lâm hai người cơ hồ là đồng thời bác bỏ nói, "Đây không có khả năng." Hứa Băng Ngưng gật đầu nói, "Ngươi xuất thủ đánh giết Hoàng Hạo lúc, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là như một cái cả giận ngũ trọng cao thủ tỉ mỉ khổ luyện lời nói, cũng có thể làm được trình độ kia. Nhưng Diệp Tuyết Thanh bản thân là một vị cả giận thất trọng thông kinh mạch cao thủ, ta có thể nhìn ra được, nàng lúc trước một kiếm kia đâm ra đi lúc, hoàn toàn là toàn lực ứng phó, không có chút nào lưu thủ, có thể nói là thế như tật phong. Tại dưới tình huống đó, ngươi không chỉ dùng kỳ lạ phương pháp đem kiếm của nàng bẻ gãy, còn tiến hành phản kích, loại thủ đoạn này liền ngay cả bình thường cả giận bắt trọng có thể chân khí mô phỏng hình cao thủ cũng vô pháp làm được. Bởi vậy, ngươi chí ít đã đạt tới cả giận cửu trọng cảnh giới. Đã ngươi đã biết ta chí ít đạt tới cả giận cửu trọng, làm sao cần nhiều câu hỏi này? Ta muốn biết ngươi thực lực chân chính, miễn cho ngươi lại như hôm nay dạng này, làm chúng ta lo lắng hãi hùng. Hứa Tiểu Lâm hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua tiểu thư nhà mình, nghĩ không ra nàng thế mà lại còn lo lắng cô ra. Hồi tưởng một phen tại yến hội lúc biểu hiện của nàng, tựa hồ xác thực như thế. Chẳng lẽ thực lực chân chính của ta? Cổ Thanh trầm ngâm một lát, lại là lắc đầu, trầm mặc lại, xem ra lại có một tia lâm vào suy tư xu thế. Bất quá, lần yến hội này chuyến đi, Hứa Băng ngưng thụ kích thích thực tế quá khổng lồ, rất có một bộ không hỏi ra Cổ Thanh thực lực chân chính ra, liền thề không bỏ qua xu thế. Tại hắn chưa hoàn toàn tiến vào suy nghĩ bên trong trước, đã là hỏi lần nữa, Cổ Thanh, cuối cùng có cái gì tốt giấu giếm? Ta chỉ là muốn biết thực lực chân chính của ngươi, tâm lý có một cái ngọn nguồn, địa phương tốt mặt ngày sau các loại làm việc thái độ xử sự. Đúng nha thiếu gia, ngươi liền nói cho tiểu thư đi. Cổ Thanh quét hai vị này lòng hiếu kỳ tràn lan nữ sĩ một chút, lắc đầu, ta ngay cả các ngươi cái gọi là cả giận chín trọng cảnh giới là cái kia chín trọng cảnh giới cũng không biết, dạy ta như thế nào cho các ngươi minh xác trả lời chắc chắn. Hắn thốt ra lời này lối ra, Hứa Băng Ngưng cùng Hứa Tiểu Lâm đồng thời sức sở, ngươi không biết cả giận chín trọng cảnh giới bạch phân. Biết cả giận lục trọng chất khí, cả giận thất trọng thông mạch, hòa khí nói bắt trọng mô phòng hình, nghe các ngươi nói, nhưng là những cảnh giới này có cái gì đặc thù, ta cũng không biết. Làm sao có thể? Hai người gần như đồng thời nhịn không được kinh hô lên. Vì cái gì không có khả năng? Ngươi tốt xấu là một vị cả giận cựu trọng cao thủ, làm sao? Cổ Thanh khẽ cười một tiếng, không nói nữa. Hứa Băng Ngưng mặc dù không tin Cổ Thanh thật không biết những kiến thức này, nhưng không khỏi hắn đây là một cái muốn giấu giếm mình thực lực chân thật lấy cớ, hay là rằng giải, cả giận tổng cộng chia làm cựu trọng, ngũ trọng trước đó, chính là cường thân, luyện da, luyện xương, luyện gân, luyện kình, đây là cả giận cựu trọng bên trong cơ bản cảnh giới, chỉ cần có kiên nhẫn chịu cố gắng, liền nhất định có thể đạt tới. Tiếp xuống ba trọng cảnh giới bên trong, đệ lục trọng chân khí cảnh, ý chỉ xây ra chân khí, đệ thất trọng đả thông gân mạch, đệ bát trọng chân khí ngoại phóng mô phỏng ra hình vật, đây là cả giận cao giai giai đoạn, cơ duyên, nghị lực, độ tính thiếu một thứ cũng không được. Mà đệ cửu trọng thần tụ, chính là cô động toàn thân trên dưới tở. Tê cả chân khí, tụ ở đan điền, sau đó thần giữ khí hợp, cả hai hợp một, chỉ đợi tinh khí viên mãn, liền có thể xung kích thiên môn, đánh thông thiên địa cầu nối, dẫn thiên địa nguyên khí quán đỉnh, cải thiện thể chất, vấn đỉnh đan đạo chi cảnh. Xây ra chân khí, đả thông kinh mạch, mô phỏng hóa hình vật, thần giữ khí hợp, cùng sông mở thiên môn dẫn thiên địa nguyên khí quán đỉnh cải thiện thể chất. Suy nghĩ một phen, Hứa Băng Ngưng thay mình giải thích ra cả giận chín đại cảnh giới, Cổ Thanh lần nữa trầm ngâm một lát, hắn vẫn là lắc đầu. Lục thân bất quá là một vật chứa, xây ra tinh khí thần tam hoa đỉnh tụ tập tâm gan phổi tỳ thận biến thành ngũ khí triều bái, mục đích đúng là vì đem một cỗ nhục thân trạng thái điều trị đến cực hạn, tiến tới ôn dưỡng tinh thần, lớn mạnh linh hồn. Loại thuyết pháp này ngược lại là cùng loại với trong miệng các ngươi cả giận cửu trọng thần tụ, tu tinh khí thần tam hoa đỉnh tụ tập tâm can phổi tỳ thận ngũ khí đến trầu. Trong miệng lẩm bẩm mấy chữ này, Hứa Băng Ngưng kia hai đầu lông mày một tia nghi hoặc không khỏi càng phát ra nồng nặc lên. Ngược lại là Hứa Tiểu Lâm, nghe Cổ Thanh nói ra cái này một chút danh từ, trong mắt hiện ra một tia mờ mịt, tựa hồ bị câu lên cái gì hồi ức, thế nhưng là, khi nàng nghiêm túc nghĩ tiếp lúc, lại là thế nào cũng nhớ không nổi đến, nếu là cưỡng ép nghĩ đi xuống, trong đầu ngược lại truyền đến trận trận đau đớn, thẳng tới sâu trong linh hồn. Nhìn thấy Hứa Tiểu Lâm hai đầu lông mày vẻ thống khổ, Cổ Thanh vội vàng nói, không nghĩ ra được cũng đừng nghĩ, lần trước lữ hành đối linh hồn của ngươi hao tổn rất lớn, dù sao còn có thời gian, liền kế tiếp theo ôn dưỡng đi. Lữ hành. Hứa Tiểu Lâm nghe Cổ Thanh lời nói, có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn, thất thiếu gia, ngươi vừa rồi. Bất quá nàng còn chưa kịp hỏi thăm, Hứa Băng Ngưng lại là như là nghĩ cái gì, trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng chi ý, Cổ Thanh, ngươi có phải hay không đạt được cái gì ẩn thế cao thủ bí mật truyền thừa? Bộ công pháp này, chính là những cái kia ẩn thế cao thủ độc môn bí tịch. Ân, ngươi nói môn kia điều trị nhục thân pháp môn A. Ngươi muốn hiểu như vậy cũng có thể. Hoa. Thật là ẩn thế cao thủ bí mật truyền thừa. Cao thủ gì, lợi hại hay không? Thất thiếu gia đạt được truyền thừa hẳn là không lâu đi, không phải 3 năm trước đây liền sẽ không bị người bắt nạt, thời gian 3 năm, liền để thất thiếu gia lợi hại như vậy, đó nhất định là một vị nào đó siêu cấp cao thủ lưu lại đồ vật đi. Lần này, Hứa Tiểu Lâm cũng tới hứng thú. Nhìn thấy Hứa Tiểu Lâm cái này một bộ vô so vẻ hiếu kỳ, Cổ Thanh cười nhẹ vươn tay, muốn làm cái gì, bất quá tay mới ngả vào một nửa, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lần nữa thu vào, cũng không tính cái gì ghê gớm bí mật, nếu như hai người các ngươi muốn học lời nói, ta cũng có thể giáo cho các ngươi. Hứa Tiểu Lâm thấy thiếu gia nhà mình đem vươn tay ra lúc đến, đã biết hắn muốn làm gì, trên gương mặt đáng yêu không khỏi hiện ra một tia đỏ ửng nhàn nhạt, chỉ là rất nhanh, lực chú ý của nàng liền bị hắn tiếp xuống câu nói kia hấp dẫn, liên đối lấy Hứa Băng Ngưng cũng đi theo hô lên, thật sao, ngươi nói ngươi được từ vị tiền bối kia truyền thừa bí tịch, cũng có thể giáo cho chúng ta. Đương nhiên. Hoa, quá tốt. Quá tốt, ta cũng phải trở thành cao thủ. Đạt được Cổ Thanh khẳng định trả lời chắc chắn, Hứa Tiểu Lâm tại chỗ cao hứng khoa tay múa chân. Ngay cả Hứa Băng Ngưng vị này ngày thường bên trong nghiêm túc thận trọng đại gia tiểu thư, trên mặt cũng là hồng quang đầy mặt. Thiếu gia, thiếu gia, chúng ta chừng nào thì bắt đầu a? Hứa Tiểu Lâm có chút không kịp chờ đợi hỏi. Một bộ có thể làm cho một vị cả giận ngũ trọng cao thủ tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong tấn thăng đến cả giận cửu trọng thần thông bí pháp, tin tưởng bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ. Nhất là đối tu luyện một đạo có cực kỳ nồng đậm hứng thú Hứa Tiểu Lâm. Đợi sáng mai bắt đầu các ngươi liền theo ta luyện đi. Buổi sáng ngày mai. Quá tốt, vậy liền buổi sáng ngày mai, đúng, ta có cần hay không chuẩn bị thứ gì? Không cần, dậy sớm một chút là đủ. Tốt. Hứa Tiểu Lâm nặng nề mà gật đầu một cái, tâm lý đã dấy lên một loại nào đó quyết tâm. Chỉ là, khi nàng quyết tâm này dưới sau khi xuống tới, nàng lại là như là nhớ ra cái gì đó, đống như nói, thiếu gia, ngươi mới vừa nói rõ sáng sớm bên trên chúng ta liền tùy ngươi cùng một chỗ luyện. Ngươi nói kia môn thần thông bí pháp, nên không phải là ngươi mỗi sáng sớm đánh bộ kia quái dị vô so quyền pháp đi? Không sai, liền kia bộ quyền pháp là thần thông bí thuật. Hứa Tiểu Lâm trong miệng tràn ngập hoài nghi, không chỉ là nàng, liền ngay cả Hứa Băng Ngưng trong lòng cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Cổ Thanh lắc đầu, vốn không muốn giải thích, bất quá tựa hồ liên tưởng đến cái gì, vẫn đáp, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, chính là nhục thân cao cấp nhất hoàn mỹ trạng thái. Nếu là có thể đem nhục thân điều trị đến loại tình trạng này, vô luận tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, đều đem làm ít công to, thậm chí một ngày ngàn bên trong. Giống các ngươi một đường tu luyện đến nay, nhất là cả giận trước ngũ trọng rèn luyện thân thể lúc, hoặc nhiều hoặc ít, đều tại thể nội lưu lại một tia ám thần, nếu là có thể đem nhục thân điều trị hoàn thiện, những này ám thần liền có thể vô thuốc mà trị. Mà không có những này ám tật lo lắng, đột phá lên cảnh giới đến, cũng đem dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù Cổ Thanh như thế giải thích, nhưng là Hứa Tiểu Lâm cùng Hứa Băng Ngưng trong mắt hiển nhiên hay là lộ ra một tia thái độ hoài nghi. Thấy thế, Cổ Thanh cũng không còn nói tỉ mỉ, tu luyện hay không, tùy các ngươi chi ý. Nếu không phải một bộ hoàn mỹ vô cấu nhục thân đối với linh hồn có cực giai ôn dưỡng tác dụng, hắn chưa chắc sẽ trong vấn đề này lãng phí nhiều như vậy môi lưới. Thời điểm này chỉ điểm đường người tu hành, hắn chẳng bằng chút xuống tinh lực, sớm ngày tính toán ra thứ năm khỏa có thể dùng tinh thần tinh lực quỹ đạo. Hứa Băng Ngưng cùng Hứa Tiểu Lâm thấy Cổ Thanh thần sắc không giống làm bộ, lập tức liên tục gật đầu, chỉ đợi sáng sớm ngày thứ hai tiến đến, liền theo hắn cùng một chỗ tu luyện kia điều trị nhục thân thần bí pháp môn. Chương 14, ghen ghét. Quân anh trên yến hội. Mặc dù chấn nhiếp tại Cổ Thanh thực lực cường đại, hoàng đế bệ hạ tại hắn kinh hãi quận chúa sự tình xử lý bên trên pháp ngoại khai ân, giao trách nhiệm hắn cấm đoán một tháng, nhưng lại ăn lớn như thế thua thiệt Thanh Bình quận chúa Diệp Tuyết Thanh lại cũng không nguyện ý từ đó dừng tay. Giờ phút này, tại hoàng đế bệ hạ ban thưởng cho nàng Thanh Bình quận chúa danh hạ hào phụ lớn trong nhà, vị này ngày thường bên trong cao cao tại thượng quận chúa chính tại nổi trận lôi đình, bày ra tại thư phòng những cái kia đàn trên giá gỗ quý báo đồ sứ, không ngừng bị nàng đánh rớt, ném hỏng đầy đất, cả phòng kia lang tịch bộ dáng, muốn tiến vào người, sợ là cũng sẽ không có một chỗ đặt chân chi địa. Tại khoảng cách bên cạnh nàng cách đó không xa, đại tề vương triều như mặt trời ban trưa, chính là tất cả hoài xuân thiếu nữ trong suy nghĩ Bạch Mã vương tử nhị hoàng tử Ninh Thiên Tề, chính hơi khẽ cau mày đứng tại kia bên trong, mặc cho lên trước mắt Thanh Bình quận chúa thốt nhiên nổi giận. Hắn cũng biết, lấy Thanh Bình quận chúa cao ngạo điêu ngoa thẳng thắn làm bậy tính tình, tại trên yến hội trước mặt nhiều người như vậy, thù lớn như thế nhục, tâm lý chắc chắn sẽ không tốt qua, phát nổi giận, quần quần đổ vỡ, cũng ở vào hợp tình lý. Ầm. Khi một cái đào được từ 500 năm trước phong tơi giá trị thị trường vượt qua 100.000 lượng bạch ngân quý báo sứ điêu bị nàng dùng sức ném hỏng về sau, Thanh Bình quận chúa lập tức hướng phía ngoài cửa lớn tiếng yêu uống, người tới, cho ta người tới, người đều chết nơi nào đi. Chỉ chốc lát sau, cửa đã bị đẩy ra, hai vị cùng lúc trước trên yến hội thị nữ cách ăn mặc giống nhau nữ lý thị vệ đi đến, túi đầu chắp tay nói, quận chúa có gì phân phó. Hai người các ngươi, lập tức cho ta 3.000 giảm khẩn cấp, lấy tốc độ nhanh nhất trở về vương phủ, nói cho phụ thân ta, ta trong vương đô bị người khi dễ, bị một cái tự cho là có cả giận cửu trọng, liền cuồng vọng vô biên trẻ tuổi tiểu tử khi dễ, nên ăn bài thế nào, ngươi để phụ thân ta chính hắn quyết định đi. Luận cuồng vọng, ai có thể so ra mà vượt ngươi Thanh Bình quận chúa a? Hai vị thị nữ trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng trên mặt tất nhiên là không dám biểu lộ ra nửa phân, lúc này ứng tiếng nói, vâng, thuộc hạ cái này phải. Bên cạnh Linh Thiên Tề thấy Diệp Tuyết Thanh thế mà nghĩ đem chuyện này làm lớn chuyện, sợ bởi vì ảnh hưởng này đến đại tề hoàng thất cùng trấn Tây Vương ở giữa tình cảm, vội vàng nói, Tuyết Thanh, việc này liền không cần kinh động nhạc phụ đại nhân đi. Dù sao cùng chúng ta tranh đấu đều là cùng bối phận người trẻ tuổi, nếu là quấy nhiều trường bối, không khỏi sẽ khiến một ít người lời đàm tiếu. Lời đàm tiếu? Ai dám nói ta nói xấu? Linh Thiên Tể trong lòng lắc đầu bất đắc dĩ, nếu như không phải vì mượn nhờ Trấn Tây Vương kia ngập trời quyền thế cùng phía sau có được thực lực kinh khủng, hắn mới sẽ không chịu đựng như thế một cái điêu ngoa vô lễ quý tộc tiểu thư. Người khác mặt ngoài không nói, nhưng là âm thầm bên trong khẳng định sẽ rất có phê bình kín đáo, đến lúc đó đối với thanh danh của ngươi sợ là cũng có phần có ảnh hưởng. Thanh danh của ta? Thiên Tể, ngươi sợ là sẽ phải ảnh hưởng danh vọng của ngươi đi. Nói đến đây, Diệp Tuyết Thanh trong lòng đấu kỵ chi ý tái phạm, hai đầu lông mày có chút không đừng rẽ, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì tiện nhân kia tùy tiện gả một cái nam nhân, đều có thể là một vị cả giận cựu trọng cao thủ, nàng đến tột cùng điểm kia có thể so ra mà vừa ta, liền liên lão trời cũng đang giúp nàng. Tốt Tuyết Thanh, đừng nóng giận, vì như thế một chút chuyện nhỏ, khí hỏng thân thể không đáng. Vô luận như thế nào, chuyện hôm nay khẳng định không thể từ bỏ ý đồ. Ta Diệp Tuyết Thanh qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng có nhận qua lớn như thế vũ nhục. hắn một vị cả giận cửu trọng người tu luyện không tầm thường a, chẳng lẽ còn có thể so tỷ tỷ của ta càng thêm lợi hại? Đừng quên, tỷ tỷ nàng trước mắt đã là Huyễn Dương Thiên Tông chân truyền đệ tử, một thân tu vi thâm bất khả chắc, nếu như thực tế không được, dù là kinh động ngay tại Huyễn Dương Thiên Tông dốc lòng tu luyện tỷ tỷ, ta cũng muốn mời nàng ra báo thủ cho ta rửa hận. Ninh Thiên Tề nghe được Diệp Tuyết Thanh thế mà đề cập tỷ tỷ nàng Diệp Tuyết Cầm tục danh, lập tức giật nảy mình, vội vàng nói: Tuyết Thanh, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xúc động, tỷ tỷ ngươi hiện tại đang đứng ở tu luyện khẩn yếu quan đầu, vì chúng ta điểm này phạm tục sự tình kinh động nàng, thực tế là không đáng giá. Ta tin tưởng, nhạc phụ đại nhân đến thời điểm nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Trấn Tây Vương cũng không phải là chân chính hoàng thất thân vương, mà là một vị họ khác vương gia, nhưng lãnh địa của hắn lại là toàn bộ Đại Tề Vương triều tứ đại châu quận, nó tổng diện tích tương đương với Đại Tề Vương triều gần một. Nếu như quyền thế ngập trời họ khác vương gia, theo lý thuyết tuyệt đối không thể nào là bất luận cái gì một nhà hoàng nhà thế lực đủ khả năng dung nạp, dù là đánh đổi khá nhiều, cũng sẽ đem cái này một tiềm ẩn tai họa ngầm triệt để diệt trừ, nhưng là dòng dã 300 năm bên trong, đối với Trấn Tây Vương, Đại Tề hoàng thất Ninh gia vẫn luôn là không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại thân cận có thừa. Ở trong đó, Trấn Tây Vương đem toàn bộ vương triều phía Tây kinh doanh vững như thành đồng là một cái duyên cớ, trọng yếu nhất, hay là Trấn Tây Vương phía sau dựa vào Huyễn Dương Thiên Tông. Huyễn Dương Thiên Tông chính là thần thánh phương nào, chớ nói bình thường phổ thông người, thậm chí giống Võ Uy Võ Hầu kia cùng thế giới người phàm số một số hai quý tộc thế gia, cũng có thể hoàn toàn không biết gì, nhưng là cưới Diệp Tuyết Thanh đồng thời đến từ hoàng thất dòng chính Ninh Thiên Tề, lại là biết được rõ ràng. Đây chính là toàn bộ trung thổ thế giới cường đại nhất tiên đạo môn phái một trong, đừng nói là những cái kia tại thế giới người phàm bên trong cơ hồ có thể hô phong hoán vũ, quyền thế ngập trời cả giận tám, cựu trọng cao thủ, liền ngay cả người trong hoàng thất cũng muốn ngưỡng mộ đan đạo tông sư, cũng không phải số ít. Thế giới người phàm bất kỳ người nào, chỉ cần có thể vào tới Huyễn Dương Thiên Tông tông môn, dù là vẹn vẹn địa vị thấp nhất ngoại môn ký danh đệ tử, đều đem lập tức giá trị bản thân gấp trăm lần, nếu là có thể tiến vào nội môn, trở thành đệ tử chính thức, bất kỳ cái gì một cái vương thất, hoàng triều đều sẽ tìm kiếm nghị cách đem bọn hắn kéo vào thế lực của mình bên trong. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là vị này đệ tử chính thức tại Huyễn Dương Thiên Tông trong lúc tu luyện tạo dựng lên quan hệ nhân mạch lưới, đã là một cố cường đại đến sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nếu là có thể đem bọn hắn thu sạch nạp tới, nhất định có thể để vương triều trong hoàng thất thế lực đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Mà Trấn Tây Vương một mạch, tại 300 năm nhiều hơn trước đây liền xuất hiện qua một vị kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu nhân vật, nhận được Huyễn Dương Thiên Tông trưởng lão nhìn chúng, bái nhập Huyễn Dương Thiên Tông cái này một cái tiên đạo đại phái, cùng Huyễn Dương Thiên Tông nhắc lên quan hệ. Tại 10 năm trước, Diệp Tuyết Thanh tỷ tỷ Diệp Tuyết Cầm, đồng dạng bị kiểm chắc ra có cực giai thiên phú tu luyện, tiến vào Huyễn Dương Thiên Tông bên trong. Bây giờ bất quá 10 năm, không chỉ là tu vi của nàng một ngày ngàn năm, đã đạt tới một cái cảnh giới cực cao, càng là thu hoạch được Huyễn Dương Thiên Tông chân truyền đệ tử thân phận, thụ Huyễn Dương Thiên Tông che chở. Trong môn hết thảy xuất hiện hai vị bái nhập tiên môn tiên đạo đệ tử, cái này mới là Đại Tề Vương triều chân chính kiêng kỵ Trấn Tây Vương nguyên nhân chủ yếu. Huyễn Dương Thiên Tông, đây tuyệt đối là có thể tùy tiện phá vỡ Đại Tề Vương triều kinh khủng tồn tại. Diệp Tuyết Thanh cũng chỉ là nhất thời nói nhảm, mới nói ra muốn mời Diệp Tuyết Cầm rời núi, lấy nàng tỷ tỷ thân phận chưa chắc sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này mà ra mặt cho nàng. Nghe Ninh Thiên Tề khuyên can, nàng cũng là theo đối phương cho ra cầu thang, xuống đài đến, cổ thanh người này nếu là giữ lại, sớm muộn là một cái tai họa, hắn hiện tại đã cùng Hứa Băng Ngưng người này thông đồng một mạch, vạn nhất bị Hứa Băng Ngưng vài câu bên gối gió đem mang thai thổi mềm, nghĩ muốn lần nữa hành thích tại ta thế nhưng là không có vận khí tốt như vậy lại có thể né qua đi. Ninh Thiên Tề mặc dù biết Cổ Thanh là một nhân tài, nhưng là làm không có thể cho mình sử dụng nhân tài, hắn từ trước đến nay không có mảy may yêu quý. Không sai, người này cũng dám đắc tội Tuyết Thanh ngươi, đương nhiên phải lập tức trừ bỏ, theo ý kiến của ngươi nên làm như thế nào? Không chỉ là hắn, còn có Hứa Băng Ngưng, ta đã chịu đủ kế tiếp theo đùa bỡn tiện nhân này. Nghe tới Hứa Băng Ngưng cái tên này, nhị hoàng tử Ninh Thiên Tề trong lòng vẫn có một ít xúc động, cái này không tốt lắm đâu. Hứa Băng Ngưng phụ thân dù sao cũng là chúng ta Đại Tề Vương triều chiến công hiển hách phiêu kỵ tướng quân, nếu là nữ nhi của hắn vô duyên vô cớ mất mạng tại chúng ta vương đô bên trong, sợ là hội. Ninh Thiên Tề lời còn chưa dứt, Diệp Tuyết Thanh đã là không vui lòng hừ nói, làm sao? Cho đến bây giờ ngươi còn đối cái kia tiểu tiện nhân nhớ mãi không quên sao? Đều là một con người khác dùng qua một năm lâu phá hải, hẳn là ngươi còn đối nàng có hứng thú. Nào có, nếu như ta thật đối nàng còn có cũ tình lời nói, hôm trước liền sẽ không nghe theo ngươi đối nàng không chút do dự xuất thủ, lúc ấy nàng chịu nội thương. Lấy Tuyết Thanh tu vi của ngươi hẳn là nhìn ra được xác thực không giả đi. Diệp Tuyết Thanh hồi tưởng một phen hôm trước kia đại khoái nhân tâm tràn diện, lúc này nhẹ hừ một tiếng, cái này còn tạm được. Cái này tiểu tiện nhân đã dám đắc tội ta, bị ta cảnh cáo nhiều lần về sau còn không biết lùi bước, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Nói đến đây, Diệp Tuyết Thanh trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp đối trước mắt vẫn tại trước mặt chờ phân phó thị nữ nói, các ngươi lập tức trở về trong vương phủ, điều động ta trong tay phụ thân huyết ứng vệ, để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến vương đô thấy ta. Vâng, tiểu thư. Huyết ứng vệ. Ninh Thiên Tề trong lòng âm thầm run lên. Trấn Tây Vương thủ hạ huyết ứng vệ số lượng mặc dù không nhiều, nhưng đều không ngoại lệ, đều là từ cả dẫn thất trọng trở lên cao thủ tạo thành, tuyệt đối coi là toàn bộ Đại Tề Vương triều tinh nhuệ nhất tử sĩ bộ đội, sức chiến đấu mạnh mẽ, cho dù là bọn họ Ninh gia hoàng thất tỉ mỉ bồi dưỡng Long Lân vệ cũng phải kém hơn 3 phần. Dưới mắt Diệp Tuyết Thanh vì trả thù Cổ Thanh, thế mà ngay cả huyết ứng vệ cũng điều động, xem ra lúc ấy Cổ Thanh một kiếm kia đối nàng sát thực kinh hại không tiểu. Ân, vẹn vẹn bằng vào huyết ương vệ còn chưa đủ, trong phủ Trương Tử Đức kia tam sư huynh đệ không phải ăn ngon uống sướng bị chúng ta vương phủ thờ phụng sao, hiện tại cũng hẳn là bọn hắn xuất lực thời điểm, đem bọn hắn cũng một đạo gọi đi, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hai vị thị nữ âm thầm liếc nhau một cái, có chút khó khăn nói, quận chúa, Trương Tử Đức ba vị đại nhân thân phận tôn quý, trực tiếp nghe lệnh của vương gia, sợ là. Hừ, ngươi liền nói cho bọn hắn, nếu là bọn họ đem sự tình làm tốt, cùng nhìn thấy tỷ tỷ lúc, ta sẽ tại tỷ tỷ trước mặt thay ba người bọn họ nói tốt vài câu, để tỷ tỷ ban thưởng bọn hắn mấy khỏa đan dược gì loại hình, có lẽ có lợi tại bọn hắn xung kích đan đạo. Truyền đạt câu nói này về sau, bọn hắn đến lúc đó làm thế nào lựa chọn liền tùy bọn hắn đi. Xung kích đan đạo. Bốn chữ này dụ hoặc, chỉ sợ toàn bộ đại tề không có bất kỳ cái gì một người có thể cự tuyệt. Vâng, tiểu thư. Hai vị thị nữ đáp ứng sau lưng, cung kính lui xuống. Hai vị thị nữ vừa đi, Diệp Tuyết Thanh trong mắt đã là lần nữa dần hiện ra một đạo hàn quang. Hừ, mèo vờn chuột, đó cũng là phải chuột phối hợp với chơi, mới khiến cho mèo có chơi tiếp tục hào hứng. Hiện tại, ngươi lại dám nhảy dựng lên cắn ngược lại mèo một ngụm, quả thực là lật trời. Tự tìm đường chết, thì nên trách không được ta tâm ngoan thủ lạn. Chương 15, thần thông pháp môn. Cổ Thanh đẩy cửa ra, vừa mắt chi địa, là Hứa Tiểu Lâm kia tràn ngập ánh mắt u hoán. Thiếu gia, lão nhân gia ngài cuối cùng là tỉnh ngủ. Cổ Thanh khẽ cười một tiếng, tựa hồ vẫn chưa nghe ra nàng trong lời nói vẻ bất mãn, đối nàng khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng dưới lầu viện tử đi đến. Đi tới trong sân, chờ đợi hắn, là đồng dạng mang theo một tia u hoán chi ý Hứa Băng Ngưng. Hai người này khi biết Cổ Thanh buổi sáng hôm nay muốn truyền thụ nàng nhóm có thể tại thời gian 3 năm từ cả giận ngũ trọng, tu luyện tới cả giận cửu trọng thần thông pháp môn, đoán chừng là hưng phấn một đêm không ngủ, sớm tại 4, 5 điểm khoảng chừng, liền đã đi tới hắn chỗ nghỉ ngơi Quan Tinh lâu bên ngoài chờ. Nhất là Hứa Tiểu Lâm, chờ tĩnh không ngừng, còn cố ý làm ra một chút văn động, ý kia rõ ràng là bọn họ hai cái nữ hải tử đã thật sớm đứng lên chờ, ngươi một đại nam nhân, tổng không nên còn lại trên giường không dậy đi. Bất quá, biện pháp này đối với người khác có lẽ hữu hiệu, đối Cổ Thanh lại là chưa có bất cứ tác dụng gì. Tinh thần dẫn thời gian tu luyện, lớn hơn hết thảy. Tiến vào viện về sau, Cổ Thanh trực tiếp nói một tiếng, bắt đầu. Nói xong, hắn đã tự lo không người bắt đầu luyện. Trọn vẹn cùng hơn 2 giờ Hứa Tiểu Lâm, Hứa Băng Ngưng hai người, nghe được Cổ Thanh xuống lầu sau lại nói lên một câu nói như vậy, lập tức có chút ngẩn ngơ. Mắt thấy hắn tựa hồ liền tính toán như vậy đánh quyền đánh xuống, Hứa Tiểu Lâm nhịn không được dò hỏi, "Ê, người thiếu gia kia, cô gia, ngươi nên không phải quên cái gì đi?" "Hả? Ngươi đêm qua nói qua à, dạy cho chúng ta tu luyện loại kia có thể tại trong vòng 3 năm, tu luyện tới cả giận cửu trọng thần tụ thần thông bí pháp, nói dối cũng không phải một cái thói quen tốt nha. Ta đã bắt đầu dạy bảo các ngươi, dạy cho chúng ta rồi." "Lúc nào?" "Hiện tại." "Hiện tại?" "Đúng, đánh quyền, đánh như thế nào để thân thể của mình, tinh thần, ý thức cảm thấy thoải mái nhất, liền đánh như thế nào." "Cái này, đây chính là ngươi nói loại thần thông kia bí pháp, cứ như vậy có thể tại thời gian 3 năm bên trong tu luyện tới cả giận cửu trọng thần tụ cảnh giới." Cổ Thanh động tác trên tay có chút một chậm, nhưng lại chưa dừng lại, người nhất cử nhất động đều sẽ dẫn dắt toàn thân cao thấp 409 cái huyệt đạo, 206 khối xương cốt, 639 khối bộ phận cơ thịt, cùng vượt qua 6 tỷ đầu sợi cơ nhục. Nhưng là khiên động là một chuyện, đem bọn hắn lợi dụng bên trên, cùng đem tác dụng của bọn họ phát huy ra lại là một chuyện khác, bình thường huấn luyện, quả thật có thể để một ít khí quan hoặc tứ chi công năng tăng cường, đồng thời có hiệu quả rõ ràng tăng lên, nhưng là loại kia huấn luyện lại là giới hạn tại một cái phạm vi, mà ta vừa rồi nói cái chủng loại kia đánh quyền chi pháp, rằng cứu chính là dùng bản năng của thân thể đi dẫn đạo bản thân huấn luyện tiến hành, đối tại toàn bộ thân thể mỗi mộ, tê chỗ cơ bắp, mỗi một chỗ kinh mạch, mỗi một chỗ xương cốt đều có tốt nhất tăng lên hiệu quả, có lẽ tại đơn một phương diện loại huấn luyện này không bằng các ngươi đối thân thể rèn luyện, nhưng là góp gió thành bão, nó hiệu quả so với các ngươi tận lực rèn luyện hữu hiệu ba không chỉ gấp 10 lần. Cổ Thanh nói là thông tục dễ hiểu, nhưng là Hứa Tiểu Lâm, Hứa Băng Ngưng hai người nghe lại là mây bên trong sương mù bên trong. 409 cái huyệt đạo, 306 khối xương cốt, 639 khối bộ phận cơ thịt. Còn có kia thứ gì tế bào, sợi cơ nhục. Những thứ này, đây đều là cái gì a? Cùng chúng ta tu luyện có quan hệ rất lớn sao? Bao quát xuống tới. Đi theo thân thể cảm giác đi. Nó sẽ nói cho ngươi biết tốt nhất phương pháp huấn luyện. Ê! Cứ như vậy. Hứa Tiểu Lâm thẳng nghe được có chút trợn mắt hốt mồm. Người đối với đại não chi phối suất chỉ có 3% đến 4%, dù cho là nhân vật thiên tài, cũng sẽ không vượt qua 7%, mà tiềm ẩn tinh thần ý chí đối với đại não sử dụng suất lại là 100%. Như vậy, ngươi cảm thấy là 100% tốt hay là 3%, 4 tốt đâu? Đương nhiên là 100% tốt. Cổ Thanh nhẹ gật đầu, tiếp tục lấy mình tu luyện. Thế nhưng là, Hứa Tiểu Lâm có chút buồn bực trừng mắt nhìn, ta vẫn là không hiểu. Đem quyền khống chế thân thể giao cho tiềm ẩn tinh thần ý thức, đi theo thân thể cảm giác đi. Nha. Hứa Tiểu Lâm lên tiếng, thế nhưng là một lát sau, vẫn là nhịn không được hỏi một câu, dạng này thật có hiệu quả. Ngươi đem lực chú ý tập trung đến hô hấp lúc, phải chăng cảm thấy sẽ cảm giác hô hấp dồn dập? Đúng thế. Ngươi tại dùng bữa ăn lúc, nếu là đối đầu lưỡi tiến hành khống chế, phải chăng đặc biệt dễ dàng phạm sai lầm, thậm chí cắn đến đầu lưỡi? Đúng thế. Cái này đã nói lên, người lặn tại ý thức đối với nhục thân khống chế càng tại bản thân ý thức phía trên, kể từ đó, chúng ta đem thân thể giao cho mình lặn tại ý thức, tự nhiên cũng có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả, từ đó nhanh chóng đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất. Nghe như thế hai cái dễ hiểu, đơn giản ví von về sau, Cổ Tiểu Lâm cuối cùng là minh bạch xuống tới, bắt đầu cùng Hứa Băng Ngưng cùng một chỗ, theo kia cái gọi là cảm giác bắt đầu đấm quyền. Bất quá hiển nhiên, lòng có tạp niệm các nàng là không thể nào tại lần thứ nhất liền đánh ra hiệu quả gì đến, có khi lặn tại ý thức để các nàng làm ra mấy cái có nhục nhã nhận động tác đến, các nàng lập tức sẽ bản năng tiến hành kháng cự, như thế một đám nhiễu, tự nhiên đánh gãy tu luyện tiết tấu, kết quả khi thì bưng lỏng, khi thì khẩn trương, khi hai giờ quyền pháp đánh xuống lúc, hai người không chỉ không có chút nào giống Cổ Thanh như thế thần thanh khí sảng cảm giác, ngược lại cảm thấy toàn thân trên dưới mỏi mệt không thôi. Thu công, Cổ Thanh nhìn lướt qua ngồi ở bên cạnh trong lương đình nghỉ ngơi hai nữ, nói: "Này phương pháp cần lòng yên tĩnh, tâm vô tạp niệm, buông ra hết thể suy nghĩ, đem mình dung nhập vào linh hồn của mình cùng trong thiên địa, mới có thể hữu hiệu, lần thứ nhất các ngươi chưa thu được hiệu quả, thuộc về hợp tình lý." Thế nhưng là, Hứa Tiểu Lâm hai đầu lông mày tràn đầy vẻ hoài nghi, dạng này thật có hiệu quả sao? Chỉ muốn các ngươi có thể tiến vào trạng thái, tất nhiên là lập thu kỳ hiệu. Thật sao? Ngay tại hai nữ còn có lòng nghi ngờ thời điểm, bên ngoài viện chợt truyền đến hạ nhân tiếng hô hoán, "Hầu gia Giá Lâm." Ngay sau đó, liền tại cái này võ uy hầu phụ chủ nhân chân chính Cổ Nhất Phong, cùng tương lai tiểu hầu gia Cổ Định Trung hai người, tại một đám hạ nhân bao vây dưới, nhanh chóng đi đến. Mới một tiến vào cửa sân, võ uy hầu vị này thân cư cao vị nam tử trung niên đã là nhịn không được thần tình kích động do hỏi, "Cổ Thanh, có phải là thật hay không? Hiện tại đầy vương đô đều đang đồn nói ngươi tại quần anh bữa tiệc ký kinh tứ tọa, lực áp trấn Tây Vương chi nữ Thanh Bình quận chúa cùng nhị hoàng tử Ninh Thiên Tề, đã có cả giận chín trọng cảnh giới tu vi, đây có phải hay không là thật?" Cổ Thanh nhìn thoáng qua vị này thần sắc có chút kích động hầu gia, khẽ gật đầu. Ngược lại là bên cạnh Hứa Tiểu Lâm, nhịn không được sinh động như thật đêm qua phát sinh ở quần anh bữa tiệc sự tình dạng thuật ra, từ Cổ Thanh vừa tiến vào yến hội, kinh lịch hoàng hạo sự kiện, đến kiếm thánh niệm vô sinh thay hắn hai lần cầu tình, lại đến lấy khí nói cựu trọng thực lực gáp Thanh Bình quận chúa, khiến hoàng đế bệ hạ trong lòng còn có kiêng kỵ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cuối cùng, càng là bổ sung một câu, "Tại đêm qua lúc đến, chúng ta đã hỏi thăm qua cô gia đã thừa nhận hắn xác thực có cả giận cựu trọng đỉnh phong tu vi." Cả giận cựu trọng đỉnh phong, nghĩ không ra chúng ta trong hầu phủ thế mà có thể xuất hiện một vị cả giận cựu trọng đỉnh phong có cơ hội vấn đỉnh đan đạo hảo nhi tử a. Bên cạnh Cổ Định Trung cũng là một mặt ý cười, "Thất đệ, ngươi ẩn giấu thật là kỹ a, nếu như không phải là bởi vì niệm vô sinh các hạ tuệ nhãn biết chân kim, chỉ sợ không biết muốn lúc nào chúng ta mới có thể biết thực lực chân chính của ngươi đâu." Cổ Thanh cũng không nói gì thêm, cứ như vậy đứng tại chỗ. Loại thái độ này lập tức để hai người bọn họ có chút xấu hổ. Cổ Thanh trước kia tại trong hầu phủ vẫn chưa hiển lộ cái gì tài hoa, vốn là một cái người có cũng như không, về sau cưới Hứa nhà tiểu thư Hứa Băng Ngưng, gọi đến trấn Tây Vương chi nữ Thanh Bình quận chúa ghen ghét, hầu phủ đối với hắn càng là chẳng quan tâm, cơ hồ từ hắn tự sinh tự diệt, nếu không phải Hứa Băng Ngưng nguyên cớ, chết đói hầu phủ cũng chưa chắc không có khả năng. Có dài như vậy đạt 3 năm lãnh đạm bày ở kia, Cổ Thanh nếu như đối hai người bọn họ nhiệt tình có thừa lời nói, đó mới là quái sự. Ngay tại Hứa Băng Ngưng nhìn thấy bầu không khí có chút hỗn loạn, dự định từ đó đánh xuống giảng hòa lúc, một vị hạ nhân bỗng nhiên đi tới cửa viện chỗ, cung kính nói: "Hầu gia, kiếm thánh niệm vô sinh đại nhân trước tới bái phòng, nói là đến đây phó bảy thiếu nãi nãi ước hẹn." Dưới mắt giờ thìn chưa qua, niệm vô sinh các hạ cũng đã trước tới bái phòng. Hứa Băng Ngưng thầm nghĩ, vội vàng hướng vị kia dưới có người nói: "Mau mau cho mời." Trong giọng nói ẩn ẩn có chút kích động. Bên cạnh Hứa Tiểu Lâm cũng là như thế, thiếu nữ tình hoài luôn luôn xuân. Đối với niệm vô sinh vị này danh mãn đại tề tuổi trẻ kiếm thánh, trong lòng nàng tất nhiên là tràn ngập ý sùng bái. Lần trước cùng đêm qua bởi vì đặc thù nguyên nhân, chưa thể đủ cùng niệm vô sinh vị này trẻ tuổi kiếm thánh chính diện tiếp xúc, trong lòng nàng đã cảm thấy tiếc nuối. Giờ phút này niệm vô sinh lần nữa bái phỏng, hơn nữa là chỉ có hạn mấy người tình huống dưới, vầng trán của nàng ở giữa đã hiện ra vẻ hưng phấn chi ý. Nghĩ không ra niệm vô sinh các hạ thế mà lại chủ động đến đây chúng ta võ uy hầu phủ bái phỏng. Cổ Định Trung trong miệng phát ra một tia sợ hãi thán phục. Cổ Nhất Phong cùng Cổ Định Trung mặc dù không muốn bỏ qua cùng niệm vô sinh vị này kiếm thánh bấu víu quan hệ cơ hội, nhưng là giờ phút này bầu không khí xấu hổ cũng không tốt lại ở lại, đành phải từ Cổ Nhất Phong nói: "Đã các ngươi cùng niệm vô sinh các hạ ước hẹn, vậy chúng ta cũng không lại quấy rầy các ngươi, cái này liền xin cáo từ trước, Băng Ngưng, ngươi cùng thay ta hảo hảo chiêu đãi niệm vô sinh các hạ." "Vâng, hầu gia." Hai người nhẹ gật đầu, tại Hứa Băng Ngưng cùng Hứa Tiểu Lâm hai người cùng tiễn hầu gia lời nói dưới, rời đi gian viện từ này, vừa đi trong lòng hai người bên cạnh suy nghĩ, nên nghĩ cái dạng gì biện pháp chữa trị cùng Cổ Thanh quan hệ trong đó. Cổ Nhất Phong rời đi không lâu, niệm vô sinh liền tại một vị hạ nhân dẫn đầu dưới, đi tới cái nhà này bên trong. Đương nhiên, cùng hắn cùng đi, còn có kia cơ hồ một tấc cũng không rời sư muội Tô Phương Vũ. Tại hạ nhân dẫn đầu dưới tiến vào trong viện, nhìn thấy Hứa Băng Ngưng, Hứa Tiểu Lâm, Cổ Thanh ba người đều ở đây, niệm vô sinh không khỏi nao nao, mỉm cười tập trung ý chí, hướng phía mấy người chắp tay nói: "Cổ Thanh các hạ, Hứa tiểu thư, tại hạ mạo muội quấy rầy, mong rằng hai vị thứ lỗi." "Ha ha, có thể mời được niệm vô sinh các hạ xuống đây chúng ta võ uy hầu phủ làm khách, đó là chúng ta võ uy hầu phủ vinh hạnh." "Niệm vô sinh các hạ, mời vào trong, ta cái này liền để hạ nhân chuẩn bị nước trà điểm tâm." "Hứa tiểu thư không cần khách khí như thế, coi chúng ta là tùy ý ở giữa bằng hữu bái phòng là đủ." Nói đến đây, niệm vô sinh ánh mắt đã hướng Cổ Thanh trên thân nhìn qua. Chương 16, kiếm đã chết. Đón niệm vô sinh vị này kiếm thánh có chút ánh mắt mong chờ, Cổ Thanh thần sắc lạnh nhạt khẽ gật đầu, làm một cái thủ hiệu mời. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là niệm vô sinh đã có thể nhìn ra, Cổ Cổ Thanh là một cái không thế nào thích quanh co lòng vào người, lập tức cũng không chậm trễ, nói thẳng, Cổ Thanh các hạ hôm qua ban đêm bẻ gãy Thanh Bình quận chúa bội kiếm kia một chỉ, tuyệt đối thuộc về thần đến chi chỉ, tại hạ Minh Tư khổ tưởng dòng dã một đêm, muốn nghĩ ra trong đó ẩn đủ loại thần diệu, lại là lâu mà không được, thực tế không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ, hôm nay trước kia, liền mạo muội sớm bái phỏng, hy vọng Cổ Thanh các hạ có thể không tiếc chỉ giáo một hai. Ta kia một chỉ mặc dù có chút khác biệt, nhưng tin tưởng lấy niệm vô sinh các hạ chi năng, muốn làm đến cũng không phải việc khó gì. Bên cạnh Tô Phương Vũ đối với Cổ Thanh thuyết pháp này rất tán thành nhẹ gật đầu, nàng làm niệm vô sinh sư muội, đối với niệm vô sinh thực lực chân chính có quyền lên tiếng nhất. Ha ha, Cổ Thanh các hạ khiêm tốn. Như là tại hạ không có nhìn lầm, ngươi kia kẹp lấy Thanh Bình quận chúa một kiếm, đồng thời đưa nàng bảo kiếm bẻ gãy, ném mà ra một chỉ, cũng chưa từng sử dụng bất luận cái gì chân khí, hoàn toàn là bằng vào từ thân lực lượng trong cơ thể nhẹ nhõm hoàn thành. Cái này cùng thần thông, cho dù là 10 cái tại hạ cũng tuyệt đối không kịp. Niệm vô sinh lời này vừa nói ra, Tô Phương Vũ, Hứa Băng Ngưng chờ ở trận ba vị tu vi cũng không tính chênh lệch nữ tử đồng thời mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Không dùng vận dụng chân khí, hoàn toàn bằng vào từ thân lực lượng trong cơ thể nhẹ nhõm hoàn thành. Không thể nào, thất thiếu gia thật lợi hại như vậy. Tự nhiên như thế. Nói vừa xong, Niệm vô sinh ánh mắt đã lần nữa rơi xuống Cổ Thanh trên thân, trong mắt tràn đầy đối với tu luyện một đạo tìm kiếm chi sắc. Cái này cũng không tính là gì khó mà làm được sự tình. Khi nhục thể của các ngươi trạng thái bị điều trị đến tốt nhất về sau, thính giác, khứu giác, thị giác, xúc giác, vị giác đều sẽ mẫn cảm đến mức độ cực cao, tại dưới tình huống đó, dù là khỏi phải chân khí, đối với ngoại giới nắm giữ năng lực trên thực tế cũng chưa chắc so vận dụng chân khí kém cỏi bao nhiêu. Nhục thân điều trị đến tốt nhất. Niệm vô sinh còn không có hiểu rõ câu nói này hàm nghĩa, Hứa Tiểu Lâm đã là lập tức phản ứng lại, thất thiếu ra, ngươi nói là, đây là tu luyện kia bộ quyền pháp nguyên nhân. Cổ Thanh nhẹ gật đầu. Quyền pháp? Hứa Tiểu Lâm thấy phải thần tượng của mình hướng mình đặt câu hỏi, vừa định giải thích, chỉ là cân nhắc đến loại thần thông này bí thuật không tầm thường. Nói không chừng đánh lên tuyệt không thể chuyển ra ngoài nhãn hiệu, rơi vào đường cùng, cũng đành phải ngừng lại, trưng cầu Cổ Thanh ý tứ. Cổ Thanh khép cười một tiếng, cái này cũng không tính là gì cao tầng pháp môn tu luyện, cứ nói đừng ngại. Đạt được Cổ Thanh cho phép về sau, Hứa Tiểu Lâm vội vàng vui lòng đem kia bộ quyền pháp ảo diệu giải thích lên, trong đó Cổ Thanh đối với bộ quyền pháp này giải thích cùng bí von, cũng không có bỏ qua, chỉ chốc lát sau, cũng đã đem bộ này quái dị quyền pháp chô xấu cùng chô tốt nói cái rõ ràng. Hứa Tiểu Lâm sau khi nói xong, Niệm Vô Sinh lập tức lâm vào trong suy tư. Hắn cũng không so Hứa Băng Ngưng cùng Hứa Tiểu Lâm tu luyện tới cả giận cửu trọng đỉnh phong hắn, chỉ nửa bước đã bước vào đan đạo chi môn, tu vi ngộ tính, càng là viễn siêu trong số ba nữ bất kỳ người nào. Hứa Tiểu Lâm một giải thích, hắn lập tức phát giác được trong đó kia cho tới nay bị người coi nhẹ một cái đường hướng tu luyện, giải giác mấy lời, tại trước mắt của hắn, đã mới mở ra một cái rộng rãi, mới tinh đại môn. Nhìn thấy Lâm vào trong trầm tư niệm vô sinh, Hứa Tiểu Lâm không khỏi có chút kỳ quái, miệng bên trong âm thầm đích nói thầm, thật có lợi hại như vậy à, ngay cả niệm vô sinh đại nhân nghe ta kiểu nói này, cũng thật giống có linh ngộ. Thế nhưng là vì cái gì ta lại cảm giác không ra bộ công pháp này lợi hại ở đâu bên trong đâu, tu luyện mới vừa buổi sáng, không chỉ không có một chút hiệu quả, ta ngược lại còn cảm thấy đau lưng, khó chịu chết rồi. Tiểu Lâm, các ngươi buổi sáng đánh chính là quyền pháp gì, có thần ký như vậy, lập tức đem vô sinh sư huynh lừa gạt được, có thể hay không dạy ta nha. Tô Phương Vũ lặng yên im ắng từ bên cạnh sờ đi qua. Trải qua đêm qua trận kia lấy Cổ Thanh làm bối cảnh kinh hãi trò chơi, trong lúc vô hình các nàng hai người quan hệ như có lẽ đã kéo gần thêm không ít. Rất đơn giản a, đi, ta dẫn ngươi đi luyện. Hứa Tiểu Lâm nói, trực tiếp lôi kéo Tô Phương Vũ ở một bên luyện, thỉnh thoảng ở bên chỉ điểm vài câu, nghiêm nhiên một bộ lao sư phó bộ dáng. Mặc dù Tô Phương Vũ học rất dụng tâm, nhưng Cổ Thanh nói tới loại công pháp kia đối với tâm tính yêu cầu thực tế quá trọng yếu, nàng như thế có mục đích, có ý thức tu luyện, tự nhiên không cách nào tu luyện ra hiệu quả gì tới. Đem toàn bộ tâm thần giao cho bản năng của thân thể, để bản năng khống chế mình làm việc. Cổ Thanh các hạ, cái này có phải là một loại tên là không minh cảnh giới? Chầm tư một lát, Niệm Vô Sinh bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Hả? Cổ Thanh về hoàn hồn, hiển nhiên hắn vừa rồi cũng lâm vào một loại nào đó trong suy tư. Không đúng không đúng, không phải không minh, không minh chính là đem tinh thần của mình ý chí phóng sinh đến hư vô mở mịt tinh thần không gian ngao du, mà loại tu luyện pháp này, tinh thần ý chí vẫn chưa thoát ly nhục thân mà đi. Lẩm bẩm, Niệm Vô Sinh đã là nhịn không được đứng lên, đi tới trong sân ương trên đất trống, cứ như vậy nhắm mắt lại, không ngừng điều chỉnh suy nghĩ của mình, tựa hồ nghĩ để cho mình tiến vào loại kia ý thức nuôi thả thần kỳ trạng thái bên trong. Chỉ là, muốn tu luyện ra loại trạng thái này, tuyệt đối không phải một sớm một chiều sự tình. Dù là hắn niệm vô sinh có được có thể xưng kinh tài tuyệt diễm nộ tính, khi lấy được Cổ Thanh chỉ điểm về sau, y nguyên không cách nào hiệu quả nhanh chóng. Cổ Thanh các hạ cách khác kỳ quặc, lập nên kỳ lạ như vậy pháp môn tu luyện, đào móc nhân thể tự thân vô hạn tiềm lực, dù là đương chi vì một đời tông sư cũng không đủ. Cổ Thanh lắc đầu, vẫn chưa nói cái gì. Ngược lại là Cổ Tiểu Lâm, sợ mình không chen lời vào giải thích nói, thiếu gia cũng là được kỳ ngộ, mới đến môn thần thông này pháp môn. Thì ra là thế. Niệm vô sinh nhẹ gật đầu, tựa hồ đang nghĩ lại nói cái gì. Lúc này, bên cạnh Hứa Băng Ngưng chợt nói, sớm nghe niệm vô sinh các hạ đối với kiếm thuật tu luyện đã tới đăng phong tạo cực, có 102 thiên hạ, được xưng là đương thời kiếm thánh. Tại hạ đối với cái này thần diệu kiếm thuật tâm trí đã lâu, không biết có thể mời các hạ dạy bảo một hai. Niệm vô sinh cùng Cổ Thanh là cùng một cấp bậc cao thủ, nàng nói như vậy, tự nhiên là muốn để Cổ Thanh cũng từ niệm vô sinh kiếm pháp trung học phải một chiêu nửa thức, thật sớm ngày xung kích đến cảnh giới cao hơn, thậm chí có hy vọng đan đạo. Niệm Vô Sinh vừa mới thu cổ thanh chỗ tốt, đạt được một môn hoàn toàn mới công pháp, lập tức cũng không khách khí, tu luyện một đạo, cần thời khắc luận bản xác minh, mới có thể thúc đẩy cộng đồng tiến bộ. Nếu là cổ thanh các hạ cố ý, tại hạ liền vì cổ thanh các hạ diễn luyện một phen tại hạ sáng tạo một chiêu không thành thủ kiếm kỹ. Không cùng cổ thanh nói chuyện, Hứa Tiểu Lâm đã là nhịn không được đáp, tốt, tốt, thường nhân muốn gặp kiếm thánh Niệm Vô Sinh đại nhân rút kiếm, có thể nói là vạn kim khó cầu. Hiện tại chúng ta có cơ hội nhận được Niệm Vô Sinh đại nhân tự mình chỉ điểm kiếm thuật của chúng ta, thực tế là quá tốt cực kỳ. Cổ thanh thấy Hứa Tiểu Lâm tràn đầy phấn khởi, lập tức cũng là hơi mỉm cười gật đầu, làm một cái thủ hiệu mời. Niệm Vô Sinh cười đi về phía trước mấy bước, đi tới một cái trong viện tương đối trống trải địa phương. Khi hắn trong sân ương đứng vững, đồng thời một tay đem kiếm nắm chặt lúc, cả người hắn khí thế thông suốt biến đổi. Vừa rồi Niệm Vô Sinh cho người cảm giác là một loại ấm nho hòa ái tiêu sái kiếm khách, thỏa thích tại tu luyện một đạo huy sái hào hùng, nhưng là hiện tại, cả người hắn tất cả khí tức đã toàn bộ biến mất xuống dưới, nói xác thực, tại hắn đơn tay nắm chặt chôi kiếm lúc, hết thảy khí tức đã toàn bộ quán chú đến trong kiếm, khi hắn sau một khắc đem kiếm rút ra sát na, bạo phát đi ra tất nhiên là một cỗ hoàn toàn khác biệt cường đại công kích. Ân. Chính muốn lần nữa lâm vào trong suy tư cổ thanh thần sắc nao nao, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Niệm Vô Sinh trên thân. Keng. Bảo kiếm ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào hình dung khí thế từ Niệm Vô Sinh cái này một người một kiếm bên trong đột nhiên dâng lên, giờ khắc này, cái này một người một kiếm ở giữa hết thể khí tức đã bị hoàn toàn khế hợp lại cùng nhau, đạt tới một loại nhân kiếm hợp nhất hoàn mỹ cảnh giới, dù là một kiếm này còn chưa hoàn toàn chém ra, cỗ này kết hợp một kiếm một người kỳ lạ uy thế, đã cho người tạo thành một loại khó mà nói rõ mãnh liệt xung kích. Kiếm thế. Đây là cổ thanh lần thứ nhất tại không phải người khác hỏi thăm tình huống dưới chủ động mở miệng. Niệm Vô Sinh lại là tựa như chưa tỉnh, khi trong tay hắn cỗ này kiếm thế uy lực nhảy lên tới nhất định cao độ về sau, đột nhiên bị hắn nhất cử dẫn động, trực tiếp hướng trong viện một chỗ một người cao lớn nham thạch chém tới. Bành! Kinh khí xuyên bảo, một cỗ mảnh đá bắn tung tóe ra. Hắn một kiếm này bên trong hoàn toàn không có sử dụng bất luận cái gì chân khí, dựa vào thuần túy là một kiếm này chỉ xuất lực lượng. Nhưng chính là như thế mang theo người, kiếm hợp một chi thế vạch ra một kiếm, lại là phát huy ra một cỗ khiến người vô pháp tưởng tượng to lớn lực phá hoại, trong chốc lát đem trong viện khối kia một người cao lớn nham thạch sinh sinh bắn ra một cái sâu đạt một chỉ kiếm ấn lỗ thủng. Nếu là hắn thật vận dụng chân khí trực tiếp chém ra, chỉ sợ cả khối nham thạch đều sẽ tại hắn một kiếm này phía dưới hóa thành chôn phấn. Đâm ra một kiếm này về sau, Niệm Vô Sinh chỗ thanh nén, ngưng tụ ra kia cố kiếm thế cũng đã tiêu tán vô tung, trôi này hàn quang lấp lóe bảo kiếm gọn gàng mà linh hoạt tại kiếm thế hoàn toàn tiêu tán trước đó, trở lại vỏ kiếm bên trong. Không sử dụng chân khí, cách gần 5 mét khoảng cách, tại trên một khối nham thạch lưu lại một cái một chỉ sâu kiếm ấn, loại thủ đoạn này đã là vượt qua Hứa Băng Ngưng, Tô Phương Vũ, Hứa Tiểu Lâm bất kỳ người nào có thể hiểu được cực hạn. Trong lúc nhất thời, ba người không khỏi đồng thời vỗ tay. Niệm Vô Sinh hướng về phía ba người khẽ gật đầu, sau đó thận trọng đối cổ thanh vừa chắc tay, cổ thanh các hạ, xin chỉ điểm. Cổ thanh khẽ cười một tiếng, kiếm thánh chi danh, danh bất hư truyền. Cổ thanh các hạ quá khen. Như là người khác nói ra câu nói này, Niệm Vô Sinh chắc chắn coi là chỉ là lấy lòng chi ngôn, nhưng là cổ thanh tiểu nói này, không thể nghi ngờ là đối với hắn một kiếm này khẳng định. Đông nhiên một lát, Niệm Vô Sinh hỏi lần nữa, cổ thanh các hạ, vừa rồi tại hạ rút kiếm thời điểm, ngươi từng nói ra kiếm thế hai chữ, xem ra các hạ cũng là trong cái này cao thủ. Hơi có đọc lướt qua. Lời này vừa nói ra, Niệm Vô Sinh phảng phất phát hiện cái gì đại lục mới, trước mắt lập tức sáng lên, cổ thanh các hạ, hai người chúng ta so tài một phen kiếm đạo như thế nào? So tài kiếm đạo? Cổ thanh trong miệng mặc niệm một phen bốn chữ này, khẽ lắc đầu, yêu cầu này, sợ là muốn làm các hạ thất vọng. Ồ, không biết cổ thanh các hạ có thể nói cho tại hạ nguyên nhân. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Niệm Vô Sinh mới phát giác được chính mình vấn đề có chút mạo muội, vội vàng nói bổ sung, nếu là cổ thanh các hạ có khó khăn khó nói, tại hạ tất nhiên là sẽ không cưỡng cầu. Trời xanh ở trên. Cổ thanh nhạt nói một tiếng, kiếm đã chết, tự nhiên không thể nào so tài. Chương 17, tiến về thái cổ nguyên nhân. Kiếm đã chết. Niệm Vô Sinh nhìn xem mang trên mặt vẻ đạm nhiên cổ thanh, trong lòng một trận chấn động. Bao quát Hứa Băng Ngưng cùng Tô Phương Vũ ở bên trong, ba người đồng thời từ ba chữ này nghe được ra một cỗ phảng phất không chịu nổi gánh nặng nặng nề. Dù là không thể nào hiểu được cổ thanh đang nói ra câu nói này lúc cái chủng loại kia tâm tính, bọn hắn vẫn cảm nhận được kia cố nói không nên lời, không nói rõ kiềm chế cảm giác. Kiếm đã chết. Cổ thanh lắc đầu, tựa hồ cũng không muốn trong vấn đề này dây dưa. Chỉ là cũng không phải là tất cả mọi người có thể lý giải hắn lắc đầu ý tứ, tỉ như lòng hiếu kỳ cực nặng Hứa Tiểu Lâm. Kiếm vốn chính là kim sắc chế tạo, lại không có sinh mệnh, làm sao lại chết đâu? Tiểu Lâm. Hứa Băng Ngưng không vui quát hét lên một tiếng, đối với nàng vấn đề này rất là bất mãn. Hứa Tiểu Lâm nhìn thấy mấy người thân sắc, tựa hồ cũng biết tự mình nói sai, hoặc bắt thẻ lưỡi, ta chính là hỏi một chút mà thôi nha, thất thiếu gia không muốn nói không nói chính là. Cổ thanh cười nhẹ nhìn Hứa Tiểu Lâm một chút, khẽ gật đầu, Tiểu Lâm ngươi nói đúng, kiếm vốn sát thường, vốn không tính mệnh, vô sinh tức vô chết, như thế nào lại tử vong? Bất quá có vết xe đổ, Hứa Tiểu Lâm đã là không còn dám tùy tiện nói tiếp. Niệm Vô Sinh có chút thi lễ một cái, mang trên mặt một tia áy náy, thật có lỗi cổ thanh các hạ, hại ngươi nhớ tới một chút thương tâm chuyện cũ. Ha ha, đây cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nói xong, cổ thanh tựa hồ không nghĩ tại cái đề tài này bên trên dây dưa tiếp, phản mà đối với Niệm Vô Sinh kiếm thế có phần có hứng thú. Niệm Vô Sinh các hạ, nếu là ta nhìn thấy không sai, kiếm thế của ngươi đã có cơ sở nhất định, sợ là nhanh có thể đạt tới tinh thông tình trạng đi.
Ê! Tinh thông! Tựa hồ bị gây nên cái gì suy nghĩ, Cổ Thanh giờ khắc này lại là hiếm thấy không tiếp tục tại hắn kia tinh thần vấn đề bên trên suy tư, ngược lại mở miệng nói, tu tập kiếm đạo người, tổng cộng có 4 đại cảnh giới, nó đệ nhất trọng, làm kiếm thế, cũng chính là niệm vô sinh các hạ ngươi bây giờ vị trí cảnh giới. Đệ nhị trọng cảnh giới, làm kiếm ý, kiếm ý một chỉ từ tinh thần của ta ý chí, cũng tương tự bao hàm mỗi một chôi kiếm tinh thần ý chí, chỉ có bản thân ý chí cùng kiếm tinh thần ý chí đạt thành cộng minh, phương coi như viên mãn chi cảnh. Mà kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới lĩnh vực cùng kia hư vô mở mịt đệ tứ trọng cảnh giới, thành giới. Ân, có thể chứa được mới ký ức sao? Lời nói một tới đây, hắn đã ngừng lại, lần nữa lâm vào trong suy tư. Kiếm thế, kiếm ý, lĩnh vực, thành giới. Niệm vô sinh trong miệng lẩm bẩm cái này 8 chữ, 4 cái cảnh giới, âm thầm đem mấy chữ này ghi tạc tâm lý. Lúc đầu hắn coi là, lấy hắn hiện tại kiếm đạo tạo nghệ, không nói tiên đạo thế giới, chí ít đang bình thường người bên trong, đã khó tìm nữa đi thủ, không nghĩ hiện tại nghe Cổ Thanh tiểu nói này, kiếm đạo của hắn tu vi tựa hồ còn vẹn vẹn ở vào thấp nhất chờ cấp độ, chính là cảnh giới thứ nhất kiếm thế cơ sở giai đoạn. Mà mỗi một trọng cảnh giới từ đối phương lời nói trong câu chữ bên trong liền có thể đoán ra, phân làm cơ sở, tinh thông, viên mãn 3 cái cảnh giới, hắn hiện tại cái kia kiếm nói đại môn, mới vừa vặn cất bước. Cổ Thanh các hạ, kiếm thế này 3 cảnh, đến tột cùng là như thế nào vậy phân?
Hả? Kiếm thế 3 cảnh a?
Không sai, mời các hạ chỉ điểm. Cổ Thanh trong lòng hơi động, ta nói tới, cũng chỉ là cá nhân ta cách nhìn, cũng không thể đại biểu nó xác thực chính xác. Tu luyện một đạo, vốn là từng bước nguy cơ, nếu là vô thăm dò tinh thần mạo hiểm, làm sao lấy kéo lên cảnh giới cao hơn? Cổ Thanh gật đầu cười, niệm vô sinh các hạ nói có lý. Đang khi nói chuyện, trong đầu ẩn ẩn hiện ra có quan hệ phương diện này tin tức đến, kiếm thế 3 cảnh, cơ sở, tinh thông, viên mãn. Trong đó cơ sở thì là chỉ chúng ta thường thường nói tới nhân kiếm hợp nhất, người bản thân khí thế hoàn toàn dung hợp đến kiếm khí thế bên trong, sau đó trong nháy mắt bạo phát đi ra, hình thành mãnh liệt cường thế xung kích, có thể thuận lợi làm đến bước này, chính là bước vào kiếm thế cơ sở. Kiếm thế giai đoạn thứ 2 chính là kiếm cùng kiếm cộng minh chi thế. Cái này cùng kiếm thế, không chỉ là quan hô đến bản thân chi thế, còn bao gồm kiếm của đối phương thế. Thế cùng thế giao phong, thế cùng thế va chạm, tại kiếm thế áp chế xuống, đối phương thậm chí căn bản là không cách nào rút kiếm. Đến kiếm thế viên mãn tình trạng, cho dù là trong tay không có kiếm, kiếm thế thâm vận, tựa như vạn kiếm tề phát, uy thế ngập trời, lợi không thể đỡ. Vẹn vẹn tâm niệm vừa động, kiếm thế trung thiên, nhiếp nhân tâm phách, thẳng giáo no tinh thần sụp đổ, không chiến mà thắng. Từ vừa rồi trong lời nói tại hạ có thể nghe ra, tại hạ trên kiếm đạo tạo nghệ so với Cổ Thanh các hạ xuống đây, sợ là phải kém hơn 10.000 lần không ngừng, tại hạ cả gan, muốn cùng Cổ Thanh các hạ luận chứng kiếm đạo, hy vọng có thể nhận được Cổ Thanh các hạ chỉ điểm 1-2. Chỉ điểm 2 chữ vạn không dám nhận, bất kỳ người nào đều có chính hắn độc nhất vô nhị kiếm đạo, nếu là kiếm đạo giống nhau, thì nói không bị nói, ngày sau có thể trên con đường này đi ra khoảng cách cũng sẽ cực kỳ có hạn. Như các hạ nói, tu luyện một đạo vốn là tương hô gấp rút tiến vào, cộng đồng tiến bộ, có thể cùng niệm vô sinh các hạ cùng thảo phạt kiếm đạo, cũng là tại hạ mong muốn. Niệm vô sinh mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ vui mừng, như thế, vậy tại hạ liền nhận được Cổ Thanh các hạ sĩ cử. Tô Phương Vũ, Hứa Băng Ngưng hai người thấy kiếm thánh niệm vô sinh thế mà muốn cùng Cổ Thanh trung ấn kiếm đạo, lập tức thần sắc túc mục, đứng im một bên, liền ngay cả Hứa Tiểu Lâm kia tính không ngừng tính tình giờ phút này cũng là một bộ lắng nghe chi sắc, chờ đợi lấy hai người luận chứng bắt đầu. Niệm vô sinh trầm ngâm một lát, tổ chức tốt trong đầu đối với kiếm các loại lý do về sau, dẫn đầu cất cao giọng nói, tại hạ coi là kiếm chính là hoàng giả chi khí, trăm binh chi tổ, bầu trời, sơn mạch, thảo nguyên, dòng sông, sinh linh đều như hoàng thiên chi trị, mỗi một chuôi kiếm ra liền có thể quân lâm thiên lên dưới. Kiếm thế khẽ động, thiên địa vạn vật, đại thiên thế giới, một bông hoa một cọng cỏ đều là kiếm ý, lấy thiên địa chi thế, tập vạn linh chi cầu nguyện, kiếm động mà thiên địa động, kiếm ra mà vạn linh tề xuất, thanh thế hạo đẳng, giống như trời sập, không chiến bại nó thần hồn. Kiếm ra mà vạn linh tề xuất, lấy một thanh kiếm dẫn động thiên địa hết thảy, hoa cỏ cây cối, núi đá tẩu thú, thậm chí mặt trời mọc mặt trời lặn, mặt trăng lên nguyệt nghỉ, biển mây bốc lên, đối mặt một kiếm này, tựa như mặt đối với thiên địa vạn vật, kia cô tập ngàn tỷ sinh linh chi thế tạo thành kiếm ý, sắc thực khí thế ngập trời. Tựa như một chút nước sông, nếu là hội tụ dòng sông, thậm chí sóng lớn ngập trời, như biển gầm bộc phát, oanh oanh liệt liệt, đủ để tùy tiện hủy thành diệt hồ, hướng núi nát nhạc, gì cùng lực lượng có thể ngăn cản. Cái này niệm vô sinh, ca tụng là đại tề kiếm thánh, đối với tự thân kiếm đạo lĩnh ngộ, từ không phải bình thường chỗ có thể so với, dù là chưa cùng vị này kiếm thánh cường giả tự mình giao thủ, Cổ Thanh cũng có thể tưởng tượng ra, hắn một kiếm này rút ra, chính là gì trở kinh đào hải lãng. Ta chi kiếm đạo, cần tập ngàn tỷ sinh linh chi lực, mượn chư thiên chi thế thành tựu kiếm đạo, là nên hóa thân vạn vật, hành tẩu tứ phương, cảm động văn địa lý chi tình mang, xem nhật nguyệt tinh thần chi lên xuống, phẩm bốn mùa cây rừng chi thay đổi, lúc khô lúc vinh, lúc buồn lúc vui, vạn vật hoặc hưng hoặc suy, hoặc sống hoặc chết, trầm luân biến ảo, vòng đi vòng lại. Nói xong lời nói này về sau, niệm vô sinh có chút thi lễ, mong rằng Cổ Thanh các hạ chỉ điểm. Nói xong, đứng trang nghiêm một bên. Ta tại đại tề mặc dù thời gian không ngắn, kiến thức người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng niệm vô sinh các hạ, xác thực có thể chịu được kiếm đạo đại sư. Cổ Thanh các hạ quá khen. Trên có thiên uy hạo đãng, vô công vô từ, dưới có âm u địa ngục, ti trưởng luân hồi, qua lại ở giữa,
vạn vật tuân theo nhân quả mà động, có sinh ra diệt, có hướng có mộ, có kiếp này, có đời sau, có bắt đầu, có kết cục, từ nơi sâu xa bị nhân quả dẫn dắt, đã được quyết định từ lâu. Đã được quyết định từ lâu. Lời này giải thích thế nào? Nếu là đã được quyết định từ lâu, cần gì kế tiếp theo tu chỉ? Cổ Thanh khẽ cười một tiếng, nói thẳng, kiếm đạo là vì một lòng. Một lòng. Thế gian vạn vật tự có nơi phát ra bắt đầu kết thúc, tung đạp biến muôn vàn thế giới, bất quá nam kha một cảnh. Đoạ hồng trần 3.0000, tại bể dục trầm luân, duy chỉ lo thân mình người, tâm hoài minh kính, phương có thể bài trừ vạn niệm, tuân theo bản tính, một lòng, một ý, một người, một kiếm, sau đó vô thiên, vô địa, không gì khác, không ta. Niệm vô sinh thân là kiếm thánh, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tất nhiên là không hề tầm thường, nháy mắt đã minh bạch Cổ Thanh ý tứ, chiếu Cổ Thanh các hạ lời nói, 3.0000 hồng trần, thậm chí thiên địa bản thân, đều là kiếm đạo đại địch. Vậy ta tập ngàn tỷ sinh linh chi lực, mượn chư thiên chi thế thành tựu kiếm đạo. Chẳng lẽ không phải? Đại đạo vô phương, kiếm đạo vô tận, mỗi người đều là thượng tiên kỳ tích, độc nhất vô nhị. Nói không giống nhau, kiếm đạo, cả giận, đan đạo, nhân đạo, tiên đạo, thiên đạo đều không giống nhau. Nhìn rõ ràng chính mình nói, sau đó, một lòng tu chỉ. Một lòng. Tâm như vĩnh hằng, thiên địa ba phương, cũng vì vĩnh hằng. Niệm vô sinh lập tức lâm vào trầm ngâm bên trong. Cổ Thanh thấy thế, cũng không nói nhiều, cứ như vậy tại ngồi bên cạnh, bất quá lần này, hắn lại là lạ thường không tiếp tục lâm vào loại kia suy nghĩ bên trong. Sau một lúc lâu, Niệm vô sinh lại là ẩn ẩn có linh ngộ, đối Cổ Thanh có chút chắp tay nói, đa tạ Cổ Thanh các hạ điểm tỉnh. Kiếm đạo chính là một lòng truy cầu bản thân kiếm đạo, không vì tạp niệm mê hoặc, mà ta tập ngàn tỷ sinh linh chi lực, mượn chư thiên chi thế thành tựu kiếm đạo, vốn cũng làm kiếm nói một loại, tin tưởng ta nếu có thể một lòng cầm chi, nhất định có thể có thu hoạch. Cổ Thanh nhẹ gật đầu. Bên cạnh Hứa Tiểu Lâm lại là nghe được có chút không hiểu đấu, bĩu môi lẩm bẩm lầu bầu nói thầm, thất thiếu gia cũng quá xấu, không phải liền là toàn tâm toàn ý, kiên trì bền bỉ nha, đạo lý này ta đều hiểu, nói huyền ảo như vậy. Hết lần này tới lần khác Niệm vô sinh đại nhân còn bị hắn lắc lư đến, trời ạ. Niệm vô sinh lại là cũng không biết, tại Hứa Tiểu Lâm trong mắt, mình đã bị trước mắt Cổ Thanh lắc lư ở, vẫn là tiếp tục cùng Cổ Thanh xác minh lấy mình đối kiếm đạo lý giải, phong phú chính mình. Mà theo xâm nhập cùng Niệm vô sinh trò chuyện có quan hệ kiếm đạo phương diện tri thức, Cổ Thanh trong đầu cũng loáng thoáng bắt đầu hiện ra càng nhiều tin tức hơn. Những tin tức này phảng phất vốn chính là thuộc về hắn, hết thảy, nhìn qua đều là vô so quen thuộc, thậm chí như là tự mình kinh lịch, tựa hồ hắn đã từng đi vào qua đầu này luận chứng con đường, cùng người xác minh có quan hệ phương diện này kiếm đạo tin tức. Vốn cho rằng chỉ có tiến vào thái cổ thế giới, đạt được ta trước kia lưu tại nơi đó truyền thừa hồn ấn, mới có thể đem kia tích lũy ngàn tỷ năm lâu, bàng bạc đến hạo đãng vô biên hải lượng tri thức toàn bộ tiếp thu. Không nghĩ thông suốt qua cùng người xác minh phương pháp, cũng có thể đem những này ngủ say trong linh hồn ký ức từng bước một tỉnh lại, lại tiến hành hấp thu, tiêu hóa. Bất quá, đạo lý cũng là như thế. Một lần nữa thức tỉnh một bộ phân cơ sở ký ức linh hồn dù sao quá mức yếu ớt, kém xa cùng trước kia thời điểm tương so, muốn một hơi đem kia mênh mông như biển tri thức toàn bộ tiếp thu, chỉ có linh hồn sụp đổ, hồn bay phách tán một cái hạ tràng. Nhưng là thông qua loại này bình thường trò chuyện, đối thoại, từng bước một đem những cái kia nguyên bản ngủ say ký ức dẫn đạo ra, loại phương pháp này đã có thể khai thác não vực khai phát trình độ, thúc đẩy tinh thần hoàn thành thăng hoa, đồng thời lại ôn hòa an toàn, không cần lo lắng loại kia tri thức quán thâu lúc gặp không phải người thống khổ. Có lẽ, thông qua loại phương pháp này tuần tự dần tiến vào, ta còn có thể đem một chút hiện tại cần dùng đến ký ức tỉnh lại, khỏi phải lại từng bước một tăng cường lực lượng tinh thần chậm rãi tiếp thu tri thức tin tức. Nếu là có thể đạt được một môn vô thượng kiếm thuật, hoặc là thần thông pháp môn, tại tinh thần dẫn môn này huyền công còn chưa hoàn toàn phát huy ra nó uy lực chân chính trước đó, ta cũng có thể có được sức tự vệ nhất định. Vừa nghĩ, Cổ Thanh không khỏi nhìn đang lườm kia mắt to như nước trong veo, thần sắc quái dị nhìn hắn chằm chằm Hứa Tiểu Lâm một chút. Chỉ trước khi đến thái cổ con đường bên trên tao ngộ nguy hiểm lúc, không đến nỗi ngay cả cái này đối ta có tỉnh lại tri ân muội muội cũng vô pháp bảo hộ. Nghĩ đến nơi này, Cổ Thanh tâm thái đã kinh biến đến mức chính thức, đoan chính, cùng kiếm thánh niệm vô sinh kiếm đạo sát minh, cũng tại một loại cực kỳ hòa hợp không khí dưới nhẹ nhõm tiến hành. Chương 18, niệm vô sinh mời. Niệm vô sinh tại có 8000 vạn nhân khẩu đại tề vương triều bên trong có thể trổ hết tài năng, không chỉ là tại 25 tuổi chi linh một thân tu vi đạt tới cả giận cửu trọng đỉnh phong, càng là đoạt được kiếm thánh danh hiệu, đối với kiếm một trong nói chấp nhất, tự nhiên xa phi thường người chỗ có thể sánh được. Tại loại này cầu học như khát tâm thái dưới, hai người kiếm đạo luận chứng từ buổi sáng không đến lúc 9 giờ, một mực duy trì đến buổi chiều gần 4 điểm, tổng thời gian vượt qua 7 giờ. Tại cái này 7 giờ bên trong, luận chứng song phương phảng phất quên đi ngoại giới hết thảy hoàn cảnh, quên đi thời gian trôi qua, cứ như vậy lẫn nhau trao đổi lấy đối phương sở học. 7 giờ xuống tới, Niệm vô sinh vị này kiếm thánh trực giác cảm giác toàn bộ trước mặt tầm mắt thông suốt rộng lớn, kiếm đạo con đường như là bị mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn, một cái trước nay chưa từng có kiếm chi lĩnh vực, đang chờ đợi hắn không ngừng mà đi đào móc, dù là hắn vẹn vẹn chỉ có thể đào móc đưa ra bên trong 1/2 phần 10, đối với hắn tại kiếm đạo một đường tu luyện, đều có không cách nào nói rõ nặng chỗ cực tốt. Trừ hắn bên ngoài, một bên Cổ Thanh cũng là thu hoạch rất nhiều. Tại hắn có hạn trong trí nhớ, chỉ biết mình thân phận, có một môn tinh thần dẫn tu luyện công pháp, cần muốn căn cứ chính mình khắc ấn tại sâu trong linh hồn một bộ tinh đồ tiến về thái cổ thế giới mới có thể tìm về hắn toàn bộ ký ức. Cho dù là kia điều trị nhục thân ôn dưỡng linh hồn pháp môn, cũng là hắn trên địa cầu mình thông qua các loại đạo gia điện tịch lục lọi ra đến. Bất quá trải qua như thế một phen trò chuyện, những cái kia nguyên bản trong đầu phong ấn ký ức, tựa hồ xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng, theo không ngừng xâm nhập trò chuyện, phong ấn nội bộ quý giá tri thức, dọc theo cái này lỗ hổng dẫn dắt, chậm rãi lưu lộ ra. Những ký ức này bên trong có lẽ không có ghi chép cái gì khó lường vô thượng kiếm thuật, thần thông pháp quyết, nhưng theo ký ức phóng thích, hắn cũng cần nhất định chứa đựng không gian đến đem những này nguyên vốn thuộc về hắn ký ức cất giữ, tự nhiên mà vậy, liền sẽ khai phát bước phát triển mới não vực dung lượng. Não vực dung lượng tăng lên, tinh thần lực tự nhiên cũng sẽ có một cái trên phạm vi lớn tăng trưởng, linh hồn cường độ cũng tại loại tăng trưởng này quá trình bên trong đạt được củng cố. Vẹn vẹn mấy giờ ký ức dẫn dắt, đối với hắn kia linh hồn ôn dưỡng hiệu quả lại là tương đương với di vãng dòng dã một năm vất vả cần cù tu luyện. Sau 7 tiếng, trong đầu có thể bị dẫn dắt ra đến ký ức đã càng ngày càng ít, đợi cho tiếp cận 8 giờ về sau, có thể hiện ra mới ký ức đã tiếp cận với linh. Xem ra, có quan hệ với ký ức dẫn đạo, đi đến đây cũng đã không sai biệt lắm. Bất quá, 8 giờ không đến dẫn đạo, tương đương với ta 1 năm tu luyện, tinh thần lực so với di vãng tăng lên dòng dã một, cái hiệu quả này đã rất làm người vừa lòng. Lại tu luyện lên tinh thần dẫn lúc, tốc độ cũng sẽ tăng lên không ít. Nghĩ đến nơi này, mắt thấy kế tiếp theo luận chứng xuống dưới cũng sẽ không còn có cái gì hiệu quả rõ ràng, mà niệm vô sinh cũng cần thời gian tiêu hóa hôm nay mà được, Cổ Thanh chủ động dừng lại, nói, lúc sau đã không còn sớm, lần này luận chứng, chúng ta liền dừng ở đây đi. Niệm vô sinh nhẹ gật đầu, hai đầu lông mày có một tia tiếc nuối chi ý, nói là lẫn nhau luận chứng, bất quá, toàn bộ quá trình, cơ hồ có 89/10, đều là Cổ Thanh các hạ đang chỉ điểm tại ta. Lần này luận chứng, hai người chúng ta đều có đoạt được, thu hoạch của ta cũng chưa chắc sẽ tại ngươi phía dưới. Nghe tới hắn nói như vậy, Niệm vô sinh ngược lại hơi dễ chịu một chút, trầm ngâm một lát, hắn không khỏi khe khẽ thở dài. Đại tề bên trong, người người đối của ta kiếm đạo tạo nghệ tôn sùng đầy đủ, thậm chí cho ta quan tại kiếm thánh chi danh. Nhưng hôm nay cùng Cổ Thanh các hạ một phen trò chuyện tại hạ mới phát hiện, ta điểm này hơi kết thúc kiếm kỹ, bất quá là hết ngồi đại giếng, chưa chắc thiên không chi rộng, liền uổng xương kiếm thánh, đắc chí. Chân chính kiếm thánh chi danh, chỉ có Cổ Thanh các hạ mới có thể hoàn toàn xứng đáng. Kiếm thánh cũng không phải là ai kiếm đạo tạo nghệ chi cao, liền có thể quy về ai. Chân chính kiếm thánh trừ bản thân kiếm đạo tu vi bên ngoài, đối với kiếm hiểu rõ, người cùng kiếm tình cảm, giữa linh hồn phù hợp ba thiếu một thứ cũng không được, trọng yếu nhất hay là đối kiếm cái chủng loại kia xuất phát từ nội tâm, không oán vô hối chấp nhất. Liền trước mắt mà nói, cái này mấy điểm ta nhưng là không cách nào làm được, bởi vậy, kiếm thánh chi danh tại niệm vô sinh các hạ trên thân càng thêm phù hợp. Người cùng kiếm tình cảm, giữa linh hồn phù hợp, còn có đối kiếm chấp nhất. Niệm vô sinh lẩm bẩm, ánh mắt không khỏi rơi xuống trên người mình đeo trên thân kiếm. Cổ Thanh thấy luận chứng đến tận đây đã kết thúc, nói một tiếng, các hạ tùy ý. Đứng dậy, không để ý bên cạnh có chút buồn ngủ Hứa Tiểu Lâm cùng vùi đầu khổ tư Hứa Băng Ngưng, Tô Phương Vũ hai người, thẳng hướng mình chỗ ở mà đi. Đại não khai phát trình độ chí ít tăng lên 1%, hắn nhất định phải hào hào thích ứng một chút, đồng thời trong khoảng thời gian này chỉnh lý một phen những này có quan hệ kiếm đạo ký ức. Thấy Cổ Thanh dự định rời đi, Niệm vô sinh trong lòng hơi động, vội vàng nói, Cổ Thanh các hạ, những năm gần đây tại hạ đã dò nghe, tại chúng ta trung thổ thế giới trung ương nhất sơn nhạc bên trong, có một cái vô cùng cường đại tiên đạo đại phái, tên là Về Một Kiếm Tông, tông phái này chính là lấy kiếm tu vi chủ, tập hợp toàn bộ trung thổ thế giới cường đại nhất cao thâm kiếm đạo đại sư, trong đó thậm chí không thiếu một chút thấy được đan đạo đại môn, thậm chí luyện thành bất lão kim đan siêu cấp cường giả, có thể nói là tập khắp thiên hạ kiếm thuật đỉnh phong thần thánh địa đường. Hôm nay nghe các hạ một lời, tại hạ đã biết mình kiếm đạo một đường học không có tận cùng, đóng cửa làm xe tức liền có điều lĩnh ngộ cũng đem cực kỳ có hạn, bởi vì ấy nghĩ xa liên quan 10.000 dặm, tiến về Một Kiếm Tông tìm kiếm kiếm đạo chân lý. Cổ Thanh các hạ trên kiếm đạo lĩnh ngộ, ở xa ta niệm vô sinh phía trên, không bằng hai người chúng ta một đạo kết bạn tiến về, phó Về Một Kiếm Tông cầu học như thế nào? Đi Về Một Kiếm Tông. Lâm vào khổ tư bên trong Hứa Băng Ngưng, Tô Phương Vũ nghe được lời ấy, không khỏi nao nao, đồng thời từ loại kia trong suy tư đánh thức. Sư Minh, ngươi muốn đi kia cái gì Về Một Kiếm Tông? Hứa Băng Ngưng cũng đem ánh mắt hướng Cổ Thanh trên thân nhìn lại, nhân sinh của nàng bởi vì Cổ Thanh thể hiện ra thực lực chân chính, thật vất vả có một điểm khởi sắc, tự nhiên không nghĩ lại như thế bỏ lỡ. Niệm vô sinh quét Tô Phương Vũ một chút, nghiêm nghị nhẹ gật đầu, không sai, việc này tại một năm trước, trong lòng ta liền đã ẩn ẩn có một điểm loại ý nghĩ này, chỉ là bởi vì lúc ấy còn có chút lo lắng không cách nào buông xuống, chậm chạp không làm quyết định. Hôm nay nghe được Cổ Thanh các hạ lời nói, để ta nhìn thấy càng rộng lớn hơn kiếm đạo thiên địa, còn có càng nhiều đạo diệu chí lý chờ đợi ta đào móc, rốt cục để ta hạ quyết tâm tới. Không được không được, sư huynh, ngươi nếu là đi, chúng ta Danh Kiếm núi làm sao bây giờ? Còn có sư phó đâu? Sư phó đã hạ quyết tâm đem Danh Kiếm núi giao cho ngươi, ngươi chính là đời tiếp theo việc nhân đức không nhường ai trưởng môn nhân chi tuyển, ngươi muốn đi, sư phó chắc chắn sẽ không đồng ý. Kim thiết chi kiếm, bởi vì sắc bén mà dễ gãy, tinh khí chi kiếm, nguyên thiên mà không hủy. Chỉ có chân chính tiên gia kiếm khí, phương có thể vấn đỉnh vô thượng kiếm đạo. Sư phó tại năm gần đây thời điểm, cũng đã ngộ ra điểm này, trong lòng có chút cảm thán, chỉ vì lao nhân gia ông ta tuổi tác đã cao, không nguyện ý lại lặn lội đường xa, cho nên chỉ đem này hoành nguyện giấu trong lòng. Giờ phút này nếu là biết được ta muốn tiến về trung thổ thế giới trung ương tìm kiếm tiên gia kiếm đạo, lao nhân gia ông ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ, nhìn ta tiến về Một Kiếm Tông. A, không thể nào. Sư phó cũng ủng hộ ngươi. Thế nhưng là trung thổ thế giới trung ương, kia phải có bao xa a? Như thế địa phương xa, tin tức làm sao lại chuyển tới đâu, ngươi nghe được, nên không phải là giả chứ? Xa xôi như thế khoảng cách, Về Một Kiếm Tông uy danh vẫn truyền lại đến chúng ta Đại Tề vương triều, càng có thể thể hiện ra cái này một tông cửa kia bảng bạc ngập trời vì thế. Giải thích một câu về sau, Niệm Vô Sinh cũng không trả lời lại, ánh mắt lấp lánh nhìn qua Cổ Thanh. Cổ Thanh các hạ, đại tề chỉ là một cái tiểu vũ đài, có lẽ thích hợp người khác, lại cũng không thích hợp hai người chúng ta. Tâm rộng bao nhiêu, trời cao bao nhiêu, về một kiếm tông mới là chúng ta đại triển quyền cước chi địa. Lấy ngươi đối kiếm đạo một môn thiên phú, nếu là không có tiếng tăm gì mai một tại đại tề vương triều, thực tế quá mức đáng tiếc. Về một kiếm tông a. Cổ Thanh nhắc tới một tiếng, tại Hứa Băng Ngưng có chút ánh mắt phức tạp chú thích dưới, khẽ lắc đầu. Niệm Vô Sinh các hạ, hảo ý của ngươi tại hạ tâm lĩnh. Chỉ là kiếm đạo, ta chí không ở chỗ này, sợ là không thể tùy ngươi một đạo tiến về. Cái này, Niệm Vô Sinh nao nao, không nghĩ Cổ Thanh thế mà lại làm này trả lời. Nhìn thoáng qua nghe nói như thế thở dài một hơi Hứa Băng Ngưng, Niệm Vô Sinh lại là nghĩ đến cái gì, trong lòng khẽ thở một hơi, chỉ lại phải chắp tay nói, Cổ Thanh các hạ không cần vội vã trả lời chắc chắn tại hạ trước đem tiến về danh kiếm núi, hướng sư phó cùng chư vị sư môn trưởng bối, sư đệ chào từ biệt, tiến về một kiếm tông lúc sẽ lại đi ngang qua nơi đây. Đến lúc đó Cổ Thanh các hạ lại trả lời ta cũng không muộn, hy vọng đến lúc đó tại hạ có thể may mắn, tại các hạ kết bạn. Đồng hành. Cổ Thanh trong lòng có mình mục đích rõ ràng địa, dù là tại viên này tinh thần cũng sẽ không nhiều làm dừng lại, chớ nói chi là về một kiếm tông. Bất quá những lời này hắn cũng không sẽ giải thích, miễn cho dẫn xuất càng nhiều nghi vấn, nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp tiến vào trong phòng của mình. Nhìn thấy Cổ Thanh cự tuyệt Niệm Vô Sinh mời, Hứa Băng Ngưng cũng không biết là buồn hay vui. Nàng biết, Cổ Thanh có được vị kia ẩn thế cao nhân truyền thừa, nếu là lại tiến về Tiên Đạo đại phái về một kiếm tông phát triển, chờ đợi lấy hắn sẽ có rộng lớn hơn thiên địa, nhưng là đó cũng không phải nàng hy vọng nhìn thấy, chí ít trước mắt cũng không phải là như thế. Nếu như về sau Cổ Thanh rời tách đi, Niệm Vô Sinh cũng không tốt ở đây chờ lâu, cùng Hứa Băng Ngưng sau khi cáo tử trực tiếp rời đi hầu phủ, hướng danh kiếm núi mà đi. Chương 19, huyết dạ. Bóng đêm đen kịt bao phủ tại tòa này có được hơn 500 năm lịch sử cổ lão vương đô phía trên, đem phát sinh ở vương đô bên trong mọi chuyện toàn bộ che đậy. Giờ phút này đã là rạng sáng lúc phân, Võ Uy Hầu bên ngoài phủ đệ chủ nhân Võ Uy Hầu Cổ Nhất Phong chính nở nụ cười cùng một vị tại trong triều đình thân cư muốn vị quan viên từ biệt, sau một hồi khách sáo, đem hắn đưa lên xe ngựa, sau đó mắt đưa bọn hắn rời đi hầu phủ. Hơi tính toán, đây đã là hắn Cổ Nhất Phong 7 ngày bên trong, đưa tiễn thứ 29 vị quyền thế, thân phận đều cao hơn hắn triều đình yếu viên. Từ khi Cổ Thanh 8 ngày trước, tại hoàng đế bệ hạ triệu khai trong yến hội thể hiện ra cả giận cựu trọng cường hoành thực lực về sau, vì mời chào ở vị này tiềm lực không tại kiếm thánh niệm vô sinh phía dưới tuổi trẻ cường giả, ngày thứ 2, hoàng đế bệ hạ đã tự mình hạ lệnh, ban thưởng Võ Uy Hầu đồng ruộng, nền tảng, hạ nhân, thị vệ, đồ trang sức, tơ lụa vô số, thậm chí không tiếc vạch ra một cái hành tinh, làm tên hạ phong địa, nghiêm nhiên một bộ thánh quyến chính long chi ý. Cực am hiểu cha nói quan sát cả triều văn võ nghe được trong cái này hướng gió về sau, lập tức đến nhà bái phỏng lên vị này thất thế đã lâu hầu gia đến, mưu toan tại vị này hầu gia toàn diện quật khởi lúc, cùng hắn kéo lên quan hệ. Ngay cả tiếp theo mấy ngày kế tiếp, bái phỏng Võ Uy Hầu đám đại thần, mấy có lẽ đã dẫm phá hầu phủ cánh cửa. Chúng ta Võ Uy Hầu phủ, nghĩ không ra cũng có mở mày mở mặt một ngày này. Cổ Nhất Phong đưa mắt nhìn vị kia quan viên sau khi rời đi, trong lòng có chút cảm khái. Bất quá, khi hắn tiến vào trong viện, ánh mắt hướng bắc viện chỗ hẻo lánh nhìn một cái về sau, hai đầu lông mày lại hiện ra một tia đau đầu chi sắc. Tâm hắn bên trong rõ ràng, hiện tại bọn hắn Võ Uy Hầu sở dĩ có cục diện như vậy, đều là bởi vì Cổ Thanh nguyên nhân, nếu như không phải là bởi vì Cổ Thanh tuổi còn trẻ, liền đã có cả giận cựu trọng thực lực, có xung kích đan đạo cảnh giới điều kiện, hoàng đế bệ hạ mặc dù cũng sẽ đối bọn hắn biểu hiện nhất định coi trọng, nhưng tuyệt đối không đạt được loại trình độ này, hết thảy trước mắt, có thể nói đều là Cổ Thanh lấy kia trong vô hình lực ảnh hưởng mang cho bọn hắn. Nghĩ một phen giờ phút này giữa bọn hắn kia có chút cứng đờ quan hệ, Cổ Nhất Phong không khỏi lắc đầu. Từ những ngày này cùng Cổ Thanh tiếp xúc tình huống xem ra, muốn đem quan hệ hòa hoãn lại, khó a. Than nhẹ một tiếng, Cổ Nhất Phong xoay người, liền muốn trở về đến mình ở lại viện tử tiến hành nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết hồng sắc cái bóng, lại là cấp tốc từ trên trời giáng xuống, hàn quang nghiêm nghị lưỡi dao, tại vị này có cả giận thất trọng thực lực hầu ra còn không có kịp phản ứng lúc, đã từ cổ họng của hắn chô nháy mắt sẽ qua, ân máu đỏ tươi phảng phất suối phun, từ cái này huyết hầu chỗ vết thương phun ra ra. Huyết ưng. Cổ Nhất Phong mắt trợn tròn, nhìn xem từ ngoài viện thoăn thoắt vô so leo tường tiến vào 11 nói thân ảnh màu đỏ ngòm, hai tay gắt gao che cổ họng mình chỗ vết thương. Quân chúa đại nhân để ta chuyển cáo ngươi, kiếp sau đừng có lại trêu chọc ngươi nhóm đắc tội không nổi địch nhân. 11 nói thân ảnh màu đỏ ngòm lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đem phụ cận thị vệ toàn bộ chém giết về sau, chưa tại vị này chết đi hầu ra bên người dừng lại chốc lát, trực tiếp tại bóng đêm che giấu dưới, hướng Cổ Thanh hiện đang ở bắc viện càn quét mà đi. Huyết ứng vệ, Trấn Tây Vương thủ hạ tinh nhuệ nhất tử sĩ bộ đội. Thanh Bình quận chúa 3,000 giảm khẩn cấp, vẹn vẹn dùng không đến 7 ngày, liền từ Trấn Tây Vương phủ, đem cái này toàn bộ đại tề vương triều bất luận cái gì một nhà thế lực nghe mà biến sắc khủng bố đội ngũ bị điều đến vương đô. Có cái này tinh nhuệ vô so khủng bố đội ngũ làm hậu thuẫn về sau, Thanh Bình quận chúa thậm chí cũng không kịp chờ đợi Trương Tử Đức ba vị này xuất từ Huyền Dương Thiên Tông cả giận cựu trọng cao thủ, vào lúc ban đêm, liền điều động cái này kinh khủng đội ngũ, đối nàng ghen ghét đã lâu Võ Uy Hầu phủ hạ thủ. Quận chúa mục tiêu là bắt sống Bắc viện Cổ Thanh, cùng Tuyết Rơi Huyền Hứa Băng Ngưng, trừ hai người này, một mực không lưu người sống. Người cầm đầu ngữ khí bình tĩnh nói, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ nên là thuộc về tình cảm của nhân loại. Đây là đại tề vương đô, tay chân lưu loát một điểm. Cứ việc Vương gia không sợ đại tề hoàng thất, nhưng cũng không nghĩ chọc loại này phiền phức.
Vâng.
Còn lại 10 người tề ứng một tiếng, sau đó như là cá giết sang sông, hướng phủ đệ địa phương khác phóng đi. Số lượng của bọn họ mặc dù không nhiều, nhưng là lấy huyết tướng vệ tinh nhuệ, đối phó chỉ là võ uy hầu phủ thị vệ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. 11 người một đường chỗ qua, gặp phải hết thảy thị vệ còn chưa kịp phản ứng, liền bị những người này ném mà ra phi đao nhẹ nhõm bắn giết, thực lực của hai bên chênh lệch hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Đi thẳng đến Bắc viện chỗ, đều còn không có bất kỳ cái gì một vị thị vệ tới kịp kêu lên thảm thiết. Nhìn một cái Bắc viện phía bắc chỗ kia có chút dễ thấy lầu cát, một người cầm đầu lần nữa vung tay lên, lập tức có 4 người thoát ly đội ngũ, hướng sắt vách Hứa Băng Ngưng bọn người ở lại Tuyết Rơi Huyền đánh tới, mà còn lại trong 6 người, trong đó 2 người ngay lập tức chiếm cứ trong viện có thể thoát đi thông đạo, khác 2 người mai phục tại chỗ tối tiến hành chặn đánh, chỉ có vị kia thủ lĩnh mang theo 2 người, lặng yên vô tức hướng nhà này lầu cát sờ soạng. Bất quá, bọn hắn còn không có tới gần lầu cát, các trên lầu cửa sổ chợt mở ra, làm vị bọn họ mục tiêu thứ 2 cổ thanh nháy mắt xuất hiện trên ban công, ánh mắt trực tiếp vượt qua liền dưới lầu trong sân 7 vị huyết tướng vệ, thẳng hướng Hứa Băng Ngưng, Hứa Tiểu Lâm 2 người nghỉ ngơi viện tử nhìn lại. Nhìn thấy mục tiêu đã phát giác được nhóm người mình đến, người cầm đầu cũng không chậm trễ, lập tức phát động tiến công thủ thế. Tại hạ đạt tiến công chỉ lệnh đồng thời, hắn kia lặng yên tiềm hành bộ pháp đã là đột nhiên gia tốc, thả người nhảy lên, ở trong viện một chỗ trên núi giảm một trận mượn lực, cả người đã đằng không mà lên, nháy mắt hướng lầu 2 cổ thanh đánh tới, người chưa đến, trong tay chuôi này tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao, như dao găm không phải dao găm, kỳ dị đoạn binh đã chém giết mà đến. Bất quá, đối với vị này có cả giận cửu trọng thực lực cao thủ ngăn giết, cổ thanh phảng phất chưa tỉnh. Bằng vào kia diều hâu ánh mắt sắc bén, hắn nháy mắt trong bóng đêm mịt mùng khóa chặt lại hướng Tuyết Rơi Huyền cấp tốc đánh tới 4 vị huyết tướng vệ. Bành! Dưới chân kình đạo cùng một chỗ, cổ thanh đã đột nhiên từ lầu các lầu 2 bước ra, một chân tại ban công lan can chỗ một bước mượn lực về sau, cả người như là một viên sa băng, thẳng hướng Tuyết Rơi Huyền vị trí tật bắn đi. Muốn đi? Cầm đầu cả giận cửu trọng cao thủ nhẹ hừ một tiếng, trên tay đồng thời xuất hiện 3 ngọn phi đao, huyền như ánh sáng, hướng cổ thanh tứ chi chô vào tới. Quân chúa đại nhân cho mệnh lệnh của bọn hắn là bắt sống cổ thanh, Hứa Băng Ngưng 2 người, tại điều kiện cho phép tình huống dưới, bọn hắn tất nhiên là không dám vi phạm mệnh lệnh thống hạ sát thủ. Hưu, hưu, hưu. Cổ thanh thân hình trong hư không có chút lệch ra, vốn là vạn vô nhất thất 3 cái phi đao nháy mắt thất bại, biến mất tại bóng đêm mịt mờ. Ngăn lại hắn. Tại cái này cầm đầu cả giận cửu trọng cao thủ quát khẽ ở giữa, phụ trách đối cổ thanh tiến hành chặn đánh 2 vị huyết ương vệ đã đồng thời từ hai bên phi nhanh mà tới, theo nhún người nhảy lên, tại bên tường phải một cây nhỏ bên trên mượn lực về sau, 2 người đồng thời phi thân lên, kiếm quang bén nhọn, thẳng hướng cổ thanh tứ chi chém giết mà đi. Huyết ương vệ, mỗi một cái đều là cả giận thất trọng trở lên cao thủ, mà lại từng cái đối với chém giết chi thuật vô so tinh thông, 10 người liên thủ, lại thêm có một vị cả giận cửu trọng cao thủ toa chấn, dù cho là giống kiếm thánh niệm vô sinh, cái này cùng siêu cấp cao thủ, nếu muốn ở bọn hắn vây quanh dưới giết ra, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà tại Diệp Tuyết Thanh xem ra, cổ thanh mặc dù thực lực không yếu, nhưng là so với kiếm thánh niệm vô sinh vị này đan dưới đường đệ nhất nhân đến, hẳn là còn phải kém hơn một phân, một đội huyết ứng vệ ám sát hắn, đầy đủ. Bất quá hiển nhiên, nàng hiểu rõ, quá nông cạn. Hai vị huyết ứng vệ một trái một phải nhào đến, tốc độ nhanh chóng quả thực là điện quang hỏa thạch, trong chớp mắt đã giết tới cổ thanh bên người, chỉ là, khi binh khí của bọn hắn sắp chém chung cổ thanh thân thể lúc, thân hình của hắn lại là hơi chao đảo một cái, nhẹ nhõm hiện lên hai người chém giết về sau, hắn đã là nháy mắt xuất thủ. Kia nhìn qua thậm chí chưa thể có chân khí ba động phổ thông hai tay, trong khoảnh khắc buộc phát ra vô cùng cường đại lực sát thương, tại hai người chưa thể đủ kịp phản ứng trước đó, tay phải một quyền đã rơi xuống bên phải một người trên ngực. Giang giác. Xương ngực vỡ vụn thanh âm kinh vang trong đêm tối. Đánh vào vị này huyết ứng vệ ngực lực đạo, một nháy mắt thấu thể mà qua, đang đánh đoạn mất mấy chiếc xương sườn về sau, trực tiếp đem trái tim của hắn chấn vỡ. Chuẩn xác không sai đem bên phải một người đánh giết đồng thời, hắn kia tay trái một cái cổ tay chặt, đã chém vào một vị khác huyết ứng vệ yết hầu phía trên, xuyên thấu kinh lực, trực tiếp đem huyết ứng vệ yết hầu, cổ toàn bộ đánh nát. Tại vừa đối mặt ở giữa, chặt đứt vị này cả giận bắt trọng cao thủ tất cả sinh mệnh khí tức. Bành! Hai cỗ nặng hơn 130 cân thân thể lập tức từ trên bầu trời rơi xuống, đập xuống đất. Đánh giết hai vị chặn đánh người, làm vì bọn họ chặn đánh mục tiêu, cổ thanh lại là không có chút nào dừng lại, rơi xuống một chỗ vách tường đỉnh về sau, lần nữa một trận mượn lực, nhào hướng Tuyết Rơi Huyền mà đi. Cao thủ! Huyết ứng thủ lĩnh biến sắc, nháy mắt đánh võ mà nói, nhiệm vụ có biến, không lưu người sống. Tại tay hắn thế kết thúc sát na, trong bóng tối lần nữa bắn ra 4 chuôi đoạt mệnh hàn đao, nháy mắt phá không mà đi. Cái này 4 ngọn phi đao, chỗ nhắm chuẩn phương vị, thình lình chính là cổ thanh bụng dưới, trái tim, yết hầu, chán 4 chỗ yếu hại. Bằng vào cái này 4 ngọn phi đao bên trên ẩn kinh đạo, một khi bị nó bắn trúng, dù là cổ thanh thân mang kiên cố vô so nặng sắt áo giáp, cũng có khả năng bị nháy mắt xuyên thủng, tại chỗ đột tử. Bất quá, khi cái này 4 ngọn phi đao sắp bắn trúng cổ thanh thời điểm, cổ thanh hai tay như là sống lại, lấy vị kia huyết ứng thủ lĩnh cũng có chút không cách nào bắt giữ tốc độ, bất khả tư nghị trong hư không liên tục cầm ra, đúng là đang phi đao tới người sát na, đem 4 ngọn phi đao toàn bộ nắm trong tay. Hưu, hưu. Huyết ứng thủ lĩnh trên mặt vẻ chấn động còn không tới kịp hiện hiện, 4 thanh phi đao bên trong đó 2 đem đã lấy càng thêm cấp tốc, xảo trá, quỷ dị tốc độ, phá không bắn ra, trực tiếp bắn thủng mai phục tại âm thầm 2 vị huyết ứng trái tim. Bắn ra cái này 2 thanh phi đao về sau, hai tay của hắn không có chút nào dừng lại, còn lại hai ngọn phi đao lần nữa như đạn ra khỏi nòng, trực tiếp đuổi kịp bốn vị hướng tuyết rơi huyền đánh tới huyết tướng vệ, rét lạnh đao quang mang theo ân máu đỏ tươi, từ trong đó hai người mi tâm xuyên thủng mà ra. Xuy, máu tươi vẩy xuống, chạy bên trong bốn người lập tức ngược lại một nửa. Lui, lui. Huyết ứng thủ lĩnh trong mắt hàn quang nghiêm nghị, trong miệng thông suốt quá khẽ, xuất lĩnh lấy bên người hai người, lấy tốc độ nhanh nhất hướng hầu phủ bên ngoài phóng đi. Bọn hắn là Trấn Tây Vương phủ tử sĩ, mục đích là hoàn thành bất luận cái gì chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, giết chết bất luận cái gì chủ nhân giao xuống mục tiêu, nhưng là, nếu như đối thủ cường đại đến căn bản không phải bọn hắn hiện tại năng lực có thể chiến thắng lúc, bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến không tiếc bất cứ giá nào gạch ngói cùng tan, hy sinh vô ích. Hiển nhiên, trước mắt Cổ Thanh đã bị vị này huyết ứng thủ lĩnh liệt vào căn bản không có khả năng chiến thắng đối thủ một trong, loại này đối thủ, trừ phi huyết ứng vệ toàn diện xuất động, nếu không. Chương 20, hủy diệt. Thu được mệnh lệnh, hai vị hướng tuyết rơi huyền kín đáo đi tới huyết ứng cùng một thời gian chuyển biến thân hình, một trái một phải, hướng trong đêm tối ẩn nút mà đi, như toàn lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly Cổ Thanh phạm vi công kích. Chỉ là, Cổ Thanh mặc dù vẫn chưa giống đại tể vương triều cả giận người tu luyện đồng dạng, hệ thống tu luyện qua chân khí pháp môn, nhưng là dài đến thời gian 3 năm đối nhục thân tiến hành điều trị, hắn toàn thân trên dưới tinh khí đã kinh biến đến mức vô cùng to lớn, thể nội diễn sinh ra đến kình đạo có thể cương, có thể nhu, không chút nào kém cỏi hơn bất luận một vị nào cả giận cựu trọng đỉnh phong cường giả. Tại cái này cố cường đại kình đạo cung cấp động lực dưới, bị hắn vi khóa chặt lại truy kích mục tiêu bên phải một người, trong chớp mắt đã bị hắn đuổi đến sau lưng, trường lực hùng hậu trực tiếp đập vào phía sau lưng của hắn phía trên, đem cả người hắn đập đến miệng phun máu tươi, nặng nề mà đụng ở phía trước một mặt trên vách tường. Bành! Cả mặt vách tường tại hắn va chạm phía dưới, xô ra một cái cự đại lỗ thủng, gây nên tiếng ầm ầm vang, đánh vỡ trong hầu phủ yên tĩnh. Đem vị này muốn chạy trốn huyết ưng đánh giết về sau, dưới chân của hắn không có chút nào ngừng chậm, ở phía trước trên vách tường một cái mượn lực, thân hình hướng lộn ngược ra sau mà đi, rơi xuống đất thời điểm người đã chuyển biến thân hình, dưới chân đột nhiên phát lực, nhanh như điện chớp truy sát trốn hướng bên trái vị kia huyết ưng cao thủ mà đi. Đợi đuổi tới vị kia huyết ưng sau lưng 50-60 mét lúc, hắn cực nhanh mà qua tay phải bỗng nhiên đảo qua bên người một viên phổ thông cây nhãn cây, hai mảnh xanh biếc lá cây bị hắn cái này quét xuống một cái trực tiếp kẹp ở giữa ngón tay, kinh lực một phát, sau một khắc đồng thời phá không kích bắn đi. Hiu, hiu, hai mảnh lá cây chính xác đập nện tại vị kia huyết ưng cái hốc sau lưng chỗ, to lớn kinh lực từ cái này yếu ớt trong lá cây bắn ra, nháy mắt đem vị kia huyết ưng toàn bộ đại não nội bộ nhất cử chấn vỡ, lực lượng quán tính khiến cho hắn bay ra 5-6 mét về sau, trực tiếp đụng vào một mặt tường rác, tại chỗ trở nên máu thịt bé bét. Giết chết hai người như thế một chậm trễ, huyết ứng thủ lĩnh đã thừa dịp cái này thời gian ngắn, xa xa thoát đi võ uy hầu phủ. Tu vi của bọn hắn có lẽ không kịp toàn thân trên dưới tinh khí khổng lồ, kinh đạo tràn đầy Cổ Thanh, nhưng đối với ẩn nấp, giấu giấu vết phương diện tạo nghệ, nhưng còn xa không phải Cổ Thanh chỗ có thể sánh được. Một khi ẩn vào đèn trong bóng tối, cho dù là những cái kia đã bước vào đan đạo cảnh giới, đối ở thiên địa nguyên khí cảm ứng nhạy cảm vô so tông sư cường giả, cũng đừng hòng lại phát giác được chỗ ở của bọn hắn. Không khỏi còn có cái gì cao thủ giấu ở ám gia ỉ lại cơ mà động. Cổ Thanh vẫn chưa lại đối huyết ứng thủ lĩnh tiến hành truy kích, mấy cái nhảy lên, đã lần nữa trở lại tuyết rơi huyền. Mà lúc này, tuyết rơi huyền bên trong Hứa Băng Ngưng, Hứa Tiểu Lâm, cùng trong hầu phủ thị vệ, cũng nghe đến vách tường sụp đổ tiếng vang, nhao nhao từ chỗ ở của mình đi ra, tay cầm bảo kiếm, một mặt để phòng hướng bốn phương tám hướng nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Hứa Băng Ngưng đối kịp thời chạy tới một đội thị vệ hỏi, nói xong, lại liếc mắt nhìn chết trong sân vị kia huyết ứng thi thể, những này là ai? Thị vệ thủ lĩnh trên mặt có một ít vẻ sợ hãi, nghe tiểu thư tra hỏi, hay là cố gắng trấn định nói, hồi bẩm bảy thiếu nãi nãi. Có một đội lòng mang ý đồ xấu kẻ xấu chui vào trong hầu phủ chúng ta, tại chúng ta trong hầu phủ trắng trợn hành hung, trước mắt đã có không ít huynh đệ ngộ hại. Lòng mang ý đồ xấu kẻ xấu. Hứa Băng Ngưng biến sắc, ánh mắt lập tức hướng những cái kia huyết ứng vệ trên thân nhìn lại. Nàng làm Hứa tướng quân chi nữ, tại trong đế đô cũng được cho quyền thế to lớn nhất đám người kia một trong, tự nhiên từng nghe nói Trấn Tây Vương thủ hạ huyết ứng vệ cái này khiến người nghe tin đã sợ mất mật đội ngũ, vừa rồi chợt nhìn cỗ thi thể kia một chút ngược lại không hay biết cảm giác, giờ phút này quan sát tỉ mỉ một lát sau, lại là lập tức từ bọn hắn quần áo cùng binh khí bên trên nhìn ra mặt mày tới. Đợi rốt cục xác định ra chui vào người thân phận về sau, Hứa Băng Ngưng trong miệng nhịn không được phát ra một tràng thốt lên, huyết ứng vệ. Hứa Tiểu Lâm hai đầu lông mày hiện ra một tia nghi hoặc, tiểu thư, cái gì huyết ứng vệ? Hứa Băng Ngưng lại là sắc mặt có chút ngưng trọng, bọn hắn thật sự là thật to gan, cũng dám tại vương đô bên trong xuất động huyết ứng vệ. Chuyên môn cái này huyết ứng vệ xuất động một cái, hạ thủ tất nhiên đều là diệt cả nhà người ta. Quả thực là cực kỳ bi thảm. Diệt cả nhà người ta? Bọn họ là ai? Bọn hắn? Hứa Băng Ngưng vừa định giải thích, nhưng một lần thần mới phát hiện, hỏi cái này lời nói không phải là trước mắt thị vệ, cũng không phải thị nữ bên người Hứa Tiểu Lâm, mà là không biết lúc nào xuất hiện trong sân Cổ Thanh. Cổ Thanh, ngươi, những người này là ngươi giết? Cổ Thanh cũng không đáp lời, mà là hỏi lần nữa, huyết ứng vệ là người nào? Là. Hứa Băng Ngưng trầm ngâm một lát, cân nhắc đến lấy Cổ Thanh năng lực, muốn truy tra lời nói khẳng định cũng có thể tra được đi ra, lúc này cũng không giấu giếm, là Trấn Tây Vương, hoặc là Thanh Bình quận chúa người. Thanh Bình quận chúa. Nghĩ một lát, Cổ Thanh lại là nhớ lại vài ngày trước, kém chút chết tại trên tay mình cái kia đối với mình có mang sát tâm nữ tử, lập tức khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Bất quá, hắn còn chưa đi ra viện tử, nơi cửa viện lại là tràn vào đại lượng thị vệ, thật xa liền nghe được Cổ Định Trung thanh âm từ trong đám người truyền tới, đệ muội, các ngươi không có sao chứ? Đợi cho thanh âm truyền tới lúc, người cũng xuất hiện tại trong sân. Làm phiền Cổ Định Trung các hạ quan tâm, ta không sao. Cổ Định Trung nghe được câu trả lời của nàng về sau, lúc này mới một bộ như chút được gánh nặng chi sắc thở dài một hơi, bất quá khi hắn nhìn thấy tựa hồ muốn rời khỏi viện tử Cổ Thanh về sau, lại là vội vàng nói, thất đệ, ngươi, cái này là muốn đi đâu bên trong? Cổ Thanh đối hắn khẽ gật đầu, ngươi đến rất đúng lúc, bảo hộ chỗ này viện tử một đoạn thời gian, ta ra ngoài một lát, rất mau trở lại tới. Ê! Cổ Định Trung còn muốn kỹ càng từ Cổ Thanh cái này tìm hiểu một chút đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, Cổ Thanh đã từ bên cạnh hắn đi tới. Khi hắn sắp đi ra những thị vệ này nhóm vị trí về sau, trầm ngâm một lát, nhưng lại giống là nhớ ra cái gì đó, đối bên cạnh một vị thị vệ nói một tiếng, mượn kiếm dùng một lát. Nói xong, cũng mặc kệ vị thị vệ này có đáp ứng hay không, tại hắn không kịp phản ứng trước đó, đã đem kiếm của hắn rút ra, cứ như vậy tùy ý cầm trong tay, biến mất tại trong sân. Cái này, đây là, thất đệ hắn muốn đi làm gì? Đúng lúc này, tiền viện phương hướng lại truyền đến một trận thê lương đến cực điểm tiếng la, hầu gia, hầu gia, hầu gia ngài thế nào, hầu gia. Ngay sau đó, một trận kêu trời trách đất rên rỉ thanh âm lần nữa vang lên, hầu gia bị người ám sát, hầu gia chết rồi, hầu gia à. Phụ thân đại nhân. Cổ Định Trung biến sắc, lập tức mang theo đông đảo thị vệ hướng bên ngoài viện chạy tới. Hứa Băng Ngưng cùng Hứa Tiểu Lâm trầm ngâm một lát, cân nhắc đến thân phận của mình, còn là theo chân Cổ Định Trung hướng phía trước viện mà đi. Một nhóm chừng 4-50 người, chỉ chốc lát sau, đã đến hầu phủ tiền viện chỗ. Giờ phút này, tiền viện đã quay chung quanh không ít thị vệ, tại cách đó không xa một chút hành lang bên trên, cũng không ít hạ nhân, nha hoàn, đối cái phương hướng này chỉ trỏ, bất quá đều không ngoại lệ chính là, trong mắt bọn hắn, toàn bộ để lộ ra thật sâu vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên, lấy bọn hắn người bình thường thân phận, võ uy hầu Cổ Nhất Phong trong lòng bọn họ, chính là trừ hoàng đế bệ hạ bên ngoài, vĩ đại nhất, nhất có năng lực người, giờ phút này, ngay cả như thế có năng lực hầu gia đều bị người giết, nếu là muốn liên lụy bên trên bọn hắn những này phổ thông hạ nhân lời nói, bọn hắn ở đây tất cả mọi người chỉ sợ không có một cái có thể sống giữ được tính mạng. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. Cổ Định Trung mang theo thị vệ đi tới tiền viện về sau, nhìn thấy yết hầu chỗ có lưu một nói vết thương khổng lồ, con mắt trận to còn giữ vẻ hoảng sợ võ uy hầu Cổ Nhất Phong, lập tức thảm thiết hô một tiếng, phụ thân đại nhân. Cả người lập tức tại thi thể của hắn bên cạnh quỳ xuống, sắc mặt thương tâm gần chết. Bên cạnh mấy vị nhận được tin tức phu nhân, quản gia chi lưu nhân vật, trên mặt cũng là một bộ vẻ đau thương, không ngừng bôi nước mắt. Võ uy hầu vừa chết, toàn bộ hầu phủ nháy mắt mất đi hết thể chủ tâm cốt, nước mắt của các nàng cũng không biết là từ đối với tương lai sợ hãi, hay là quả thật xuất phát từ nội tâm thương tâm. Nhìn thấy đã bỏ mình võ uy hầu, Hứa Tiểu Lâm trong lòng cũng là có chút trong lòng bồn chồn, tiểu thư, hầu ra hắn sẽ không là bị vừa rồi những người kia giết đi. Hứa Băng Ngưng vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta quá coi thường Thanh Bình quận chúa đảm lượng, nghĩ không ra nàng lại dám điều đến trấn Tây Vương phủ tinh nhuệ nhất tử sĩ bộ đội, huyết ứng vệ, đồng thời để huyết ứng vệ tại vương đô bên trong cái này một dưới chân thiên tử đối võ uy hầu phủ hạ thủ. Căn cứ huyết ứng vệ nhất quán làm việc tác phong, một khi bọn hắn tiếp nhận mệnh lệnh, cho tới bây giờ đều là không lưu một người sống. Không lưu một người sống. Diệp Tuyết Thanh, nàng đúng là thà rằng bước lên gây nên hoàng thất kiêng kỵ thậm chí cả triều văn võ vạch tội phong hiểm, cũng muốn đối với chúng ta chém tận giết tuyệt ta. Cái này, dưới mắt hầu gia đã chết trên tay hắn, vậy chúng ta. Nói đến đây, Hứa Tiểu Lâm lại là như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức kinh ngạc nói, thất thiếu gia vừa rồi ra ngoài, hắn nên không phải là đi tìm Thanh Bình quận chúa báo thù đi. Cổ Thanh hắn đi tìm Thanh Bình quận chúa báo thù. Hứa Băng Ngưng nhìn thoáng qua đã bỏ mình Cổ Nhất Phong, nghĩ lại tới hai cha con này quan hệ trong đó, có chút hoài nghi nói, Cổ Thanh sẽ vì thay hầu gia báo thù mà bước lên làm mất lòng Thanh Bình quận chúa, thậm chí Thanh Bình quận chúa phía sau trấn Tây Vương nguy hiểm. Thiếu gia tính tình ngươi lại không biết, từ trước đến nay đều là không sợ trời không sợ đất, ngày đó tại kia của kiến hội bên trên, thậm chí dám đối Thanh Bình quận chúa thống hạ sát thủ. Nói đến đây, Hứa Tiểu Lâm có chút dừng lại, mà lại, theo ta được biết, qua nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không gặp thiếu gia cầm qua kiếm, nhưng là tại vừa rồi, hắn lại từ một vị thị vệ trên tay thanh kiếm mượn đi, nếu như không phải đi báo thủ. Báo thủ? Đối Thanh Bình quận chúa thống hạ sát thủ. Hứa Băng Ngưng nghe nàng tiểu nói này, lập tức biến sắc. Trấn Tây Vương tại Đại Tề Vương triều quyền thế, đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào, chỉ sợ bất kỳ một cái nào tiếp xúc thượng lưu vòng tròn người đều rõ ràng. Thanh Bình quận chúa làm Trấn Tây Vương yêu thích nhất tiểu nữ nhi, từ trước đến nay đều là sủng ái có thừa, mọi chuyện sâu lấy nàng làm sàng làm bậy. Dưới mắt Cổ Thanh mặc dù có cả giận cửu trọng thực lực, nhưng là dù sao còn không có đột phá cửu trọng chất sáng, vấn đỉnh đan đạo, nếu như ở thời điểm này đem Thanh Bình quận chúa vị này Trấn Tây Vương trên tay hòn ngọc quý trên tay giết, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó, cho dù là Đại Tề Vương triều chí cao vô thượng vị hoàng đế bệ hạ kia, cũng tuyệt đối không cách nào bảo hộ Cổ Thanh, chịu đựng lấy Trấn Tây Vương vị này thống lĩnh cả nước tứ đại châu quận vương ra lửa giận. Chương 21, không ai có thể ngăn cản. Quận chúa. Bóng đêm đen phía dưới, một trận lo lắng la lên tại tòa này phóng nhãn toàn bộ vương đô, đều được xưng tụng số một số hai cỡ lớn trong trang viên vang lên. Theo cái này âm thanh la lên truyền đến, trong viện thư phòng phương hướng, cửa cấp tốc bị mở ra, đang đợi tin tức Thanh Bình quận chúa Diệp Tuyết Thanh, cùng đồng dạng làm bạn ở đây nhị hoàng tử Ninh Thiên Tể, đồng thời từ trong phòng đi ra. Lôi Ưng, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Hẳn là các ngươi đã bắt sống dưới đôi kia gian phu dâm phụ rồi.
Rất tốt, người đâu?
Lập tức sai người dẫn tới, buổi tối hôm nay, ta liền phải để đôi này gian phu dâm phụ minh bạch, cùng ta Diệp Tuyết Thanh đối nghịch hạ chẳng.
Lôi Ưng, chính là phụ trách hành động lần này vị kia huyết ương thủ lĩnh.
Giờ phút này, trên mặt của hắn đã không có ngày xưa lạnh lùng, thay vào đó là một loại vội vàng, tiểu vẻ mặt kia liền giống như phía sau có cái gì đáng sợ địch nhân chính tại đuổi giết bọn hắn.
Con chúa,
chúng ta nhất định phải nhanh rời đi cái này bên trong.
Rời đi cái này bên trong.
Thanh Bình quận chúa Diệp Tuyết Thanh nao nao, ánh mắt nháy mắt tại Lôi Ưng sau lưng nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, người đâu, ta muốn các ngươi bắt người đâu.
Ê,
con chúa, thuộc hạ vô năng, chưa thể đủ hoàn thành quận chúa đại nhân nhiệm vụ.
Phế vật, hưởng các ngươi hay là phụ thân ta thủ hạ tinh nhuệ nhất đội ngũ, thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, phụ thân đại nhân hàng năm cho các ngươi tốn hao nhiều như vậy linh dược, lãng phí nhiều như vậy tiền tài, đến tột cùng là vì cái gì, còn không phải là vì để các ngươi hữu hiệu lực một ngày, dưới mắt ta mới cho các ngươi ban vải một cái nhiệm vụ, các ngươi liền giao cho ta đáp án này.
Quân chúa, chúng ta đạt được tình báo có sai, cái kia Cổ Thanh cũng không phải là phổ thông cả giận cựu trọng cao thủ.
Thực lực của hắn, quả thực là thâm bất khả trắc.
Thâm bất khả trắc?
Diệp Tuyết Thanh hừ lạnh một tiếng. Làm sao cái thâm bất khả chấp pháp, chẳng lẽ hắn hay là đan đạo cao thủ không thành?
Bị Thanh Bình quận chúa hỏi lên như vậy, Lôi Ưng hiển nhiên giật mình.
Toàn bộ giao chiến quá trình bên trong, Cổ Thanh xuất thủ số lần mặc dù thưa thớt, nhưng là mỗi một cái công kích, tất lấy một tính mạng người, chỉ là hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, hắn chợt phát giác, Cổ Thanh người này toàn thân trên dưới tựa hồ cũng không có toát ra quá mức khí thế bức người.
Thậm chí, liền ngay cả giận lục trọng cao thủ nắm giữ chân khí công kích, cũng không triển lộ ra.
Tuyết Thanh, Huyết Ưng vệ chính là nhạc phụ đại nhân tự mình giám sát huấn luyện ra, thực lực cùng trung thành phương diện tại gần 300 năm qua vô số nhiệm vụ bên trong đã sớm chứng thực, đã vị này Lôi Ưng các hạ nói Cổ Thanh tu vi của người này cao minh, nói không chừng thật đúng là có chỗ gì hơn người, nếu không liền sẽ không phải kiếm thánh niệm vô sinh như thế tôn sùng.
Niệm vô sinh?
Hừ, hắn dám cùng ta đối nghịch,
chỉ là một cái danh kiếm núi, ta sớm muộn sẽ để cho người thu thập hắn.
Linh Thiên Tể có chút nhíu mày, kiên nhẫn nói, danh kiếm núi sự tình về sau nhắc lại.
Tuyết Thanh, theo ý ta, ngươi hay là như vị này Lôi Ưng các hạ nói, cứ việc rời đi vương đô tốt.
Rời đi?
Diệp Tuyết Thanh một bộ vẻ khó tin nhìn xem nói ra những lời này Ninh Thiên Tể, để ta rời đi.
Bởi vì việc này, bị Hứa Băng Ngưng đôi kia gian phu dâm phụ giống đuổi lạc ra khuyển đồng dạng, đuổi ra vương đô.
Ta Diệp Tuyết Thanh từ xuất sinh đến bây giờ, chưa từng nhận qua như thế vũ nhục.
Lần này chúng ta chuẩn bị không đủ mạo sư phần, đối với Cổ Thanh thực lực phán đoán bên trên cũng có chút sai lầm, hiện tại lui bước, chỉ là tạm thời, chờ chúng ta triệu tập đầy đủ cao thủ, tự nhiên là có thể lập tức làm bọn hắn thúc thủ chịu trói, đến lúc đó lại muốn như thế nào đối phó bọn hắn, chẳng lẽ không phải tùy ngươi tâm ý.
Bành.
Ngay tại Ninh Thiên Tể muốn khuyên bảo vài câu, để Diệp Tuyết Thanh xuất rời đi trước thời điểm, tiền viện chỗ đại môn như là gặp một cỗ cự lực xung kích, nháy mắt phá vỡ, phụ cận một vị xui xẻo thị vệ trực tiếp bị cửa chấn khai lực lượng sinh sinh vén bay ra ngoài. Nhìn thấy cái này cùng đột phát sự kiện, phụ cận mấy vị thị vệ lập tức hét lớn, người nào cũng dám tự tiện xông vào Thanh Bình quận chúa phủ đệ, có phải chán sống rồi hay không?
Thanh Bình quận chúa phủ đệ?
Là.
Tại những thị vệ kia nhóm hét lớn bên trong, Cổ Thanh thân ảnh đã tại bóng đêm che giấu dưới, bình tĩnh từ cửa chính đi đến. Trôi này từ hầu phụ thị vệ trên thân rút ra thanh phong kiếm, có chút phản xạ ra một tia hàn quang lạnh lẽo.
Cũng dám cầm kiếm tiến vào quận chúa phủ, muốn chết.
Cách gần đó bốn vị thị vệ giận quát một tiếng, nháy mắt nổ ra bội kiếm của mình, đồng thời hướng tiến vào trong viện Cổ Thanh đánh tới. Từ bọn hắn kia mau lẹ lực phản ứng, cùng nhục thân bạo phát đi ra tốc độ đủ để nhìn ra, bốn người này vậy mà đều là cả giận bốn ngũ trọng hảo thủ.
Chỉ là Cổ Thanh thực lực thế nhưng là ngay cả trấn Tây Vương phủ tinh nhuệ nhất Huyết Ưng tiểu đội đều có thể nhẹ nhõm đánh giết, huống chi trước mắt chỉ là bốn vị phổ thông thị vệ.
Bốn người từ bốn phương tám hướng đánh tới, kiếm quang tốc độ dù nhanh, lại tại chưa đụng chạm lấy Cổ Thanh thời điểm, đã bị hắn một kiếm vung ra, toàn bộ chấn đến một bên, tại bốn người còn không tới kịp làm nhiều động tác khác trước, trong tay hắn thanh phong kiếm lấy thế xét đánh không kịp bưng thai một bổ, quét ngang, quét qua, vạch một cái, sắc bén mũi kiếm trong chớp mắt, riêng phần mình bốn người yếu ớt thiết hầu chỗ chém ra một đạo chí mạng vết thương.
Phốc, 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 phốc.
Ấn máu đỏ tươi trong chốc lát ở trong viện vẩy qua, phiêu khởi từng đóa huyết hoa.
Bọn thị vệ quát mắng, kêu thảm, lập tức đem ở vào hậu viện thư phòng chỗ bẩm báo tin tức Lôi Ưng bừng tỉnh, trong thai nghe mỗi một kiếm phá không vạch ra lúc tiếng vang, vị này có cả giận chín trọng cảnh giới cao thủ liền phảng phất tại làm lấy một loại nào đó ác mộng, đại lượng mồ hôi không ngừng dọc theo trán của hắn trượt xuống.
Con chúa,
hắn đến, chúng ta không có thời gian, nhất định phải mau chóng rời đi vương đô.
Không, không kịp thoát đi vương đô, nhị hoàng tử điện hạ khẳng định ngài ngay lập tức đem quận chúa mang đi hoàng cung, chỉ có dựa vào hoàng cung cấm vệ quân cùng cung phụng cao thủ mới có thể ngăn cản bước tiến của hắn.
Hắn,
Cổ Thanh,
hắn lại dám đến ta quận chúa phủ.
Ninh Thiên Tể dù sao cũng là một vị cả giận bắt trọng đỉnh phong cao thủ, tại chân khí quan chú, thính lực đã đạt tới một cái cực giai tình trạng, dù là chưa tận mắt thấy tiền viện bên trong phát sinh sự tình, hắn vẫn có thể nghe ra cái kia xâm nhập quận chúa phủ người xâm nhập, giờ phút này chính không cần tốn nhiều sức, lấy tốc độ cực nhanh từ trên trăm thị vệ đang bao vây cường thế giết ra, lại chần chờ xuống dưới, sợ là không đến mấy hơi thở, đối phương liền có thể đến gian viện từ này.
Vừa nghĩ đến đây, Ninh Thiên Tể lập tức nói, Tuyết Thanh, chúng ta tất phải lập tức rời đi cái này bên trong.
Cái này Cổ Thanh chính là cả giận cửu trọng đỉnh phong nhân vật, ở đây sợ là không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được hắn. Thiên tề, nếu là kiếm thánh niệm vô sinh, nàng có tự tin, sau lưng có toàn bộ danh kiếm núi hắn, khẳng định không dám đối với mình thống hạ sát thủ, nếu không, chờ đợi lấy hắn, hẳn là toàn bộ danh kiếm núi hủy diệt. Nhưng là, cái này Cổ Thanh. Thanh Bình quận chúa hồi tưởng lại vài ngày trước tại kia yến hội hiện trường, Cổ Thanh không chần chờ chút nào bẻ gãy bội kiếm của nàng, kém chút đưa nàng bắn giết một màn, trong lòng rốt cục hiện ra một tia ý sợ hãi. Kia, chúng ta đi trước. Nhìn thấy Thanh Bình quận chúa cuối cùng chịu rời đi cái này bên trong, Lôi Ưng không khỏi có chút thở dài một hơi, lúc này đối Ninh Thiên Tề nói, nhị hoàng tử điện hạ, quận chúa liền nhờ ngươi, ta cái này liền xuất linh huyết ứng tàn quân tiến đến bọc hậu. Nói vừa xong, hắn đã vận chuyển chân khí, cấp tốc hướng phía trước viện phóng đi. Huyết ứng tàn quân. Nghe tới mấy chữ này, Ninh Thiên Tề trong lòng một trận cảm xúc. Huyết ứng vệ. Đây tuyệt đối là một con làm cả đại tề vương triều bao quát hoàng thất ở bên trong tất cả thế lực nghe mà biến sắc tồn tại đáng sợ, một khi bọn hắn xuất động, chỗ qua địa, quả thực là chó gà không tha. Nhưng là hiện tại, lại bị một người đánh cho tan phế. Trong lòng mặc dù cảm khái, nhưng Ninh Thiên Tề động tác trên tay cũng không dám có chút chần chờ, lập tức một tay lấy Diệp Tuyết Thanh bắt lấy, mang theo hắn thẳng hướng viện tử hậu phương chạy tới, kia bên trong có một chỗ cửa sau, có thể nối thẳng Hoàng Ân đường phố, đi qua kia con đường liền có thể từ Hồng Vũ cửa tiến vào trong hoàng cung. Ninh Thiên Tề mang theo Thanh Bình quận chúa vừa đi, Lôi Ưng mang theo còn lại hai vị huyết ứng vệ đã xông ra hậu viện. Bất quá, Lôi Ưng vận khí hiển nhiên cũng không tốt. Xông ra hậu viện sát na, còn không có cùng vị này cả giận cửu trọng cao thủ thấy rõ sở thế cuộc trước mắt lúc, một đạo hàn quang lấp lóe kiếm quang, đã nháy mắt giết tới trước người hắn, vội vàng phía dưới, Lôi Ưng đột nhiên hít sâu một hơi, đem mình toàn thân lao nhanh chân khí toàn bộ ngưng lại, vội xông mà ra thân ảnh nghìn cân treo sợi tóc ở giữa đã hướng một bên tránh đi, cơ hồ là cùng một kiếm này mũi kiếm gặp thoáng qua. Chỉ là, vừa rồi trong điện quang hỏa thạch hắn căn bản không kịp phản ứng, hắn nghiêng người tránh đi. Mặc dù né qua Cổ Thanh một kiếm này, nhưng khí thế lao tới trước chưa hết, cơ hồ sẽ cùng khắp cả người nhất cử hướng Cổ Thanh trên thân đánh tới. Chờ hắn trong phút chốc kịp phản ứng về sau, một con bình thường không có gì lạ tay trái đã lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, trực tiếp đem cổ của hắn chế trụ. Ngay sau đó, tại tay kia bên trên giữa năm ngón tay, truyền đến một cỗ cường hoành đến không thể chống cự cự lực, nháy mắt đem trên cổ hắn hết thảy xương cốt toàn bộ bóp nát. Người, vị này đường đường cả giận cửu trọng người tu luyện, thả đến bất kỳ địa phương nào, đều thuộc về loại kia đứng tại cường giả chi lâm cao cấp nhất cao thủ, nhưng là hiện tại bởi vì xông quá gấp, bị Cổ Thanh đánh một trở tay không kịp, đúng là tại vừa đối mặt ở giữa, liền bị hắn năm ngón tay lực lượng sinh sinh bóp chết. Một tay đem vị này cả giận cửu trọng cao thủ đánh giết về sau, Cổ Thanh quay đầu nhìn lướt qua sau lưng vây quanh rất nhiều thị vệ, có chút nhíu mày, dưới chân hướng về phía trước mấy bước bước ra, đột nhiên ra tốc, một kiếm đem chặn đường ở trước mắt một vị thị vệ chặn ngang chém ra về sau, thông suốt thả người nhảy lên, trực tiếp từ này chồng trong đám người phi thân lên, tại một chỗ tường cao bên trên một bước ngự lực, nhẹ nhàng nhảy lên một chỗ lầu các lầu hai. Bằng vào cao độ ưu thế, Cổ Thanh ánh mắt quét qua, lập tức phát giác được đã xông ra viện tử Thanh Bình quận chúa cùng nhị hoàng tử Ninh Thiên Tề. Còn lại hai vị huyết ưng lập tức từ Cổ Thanh trong ánh mắt biết hắn muốn làm gì, mặc dù trên thực lực có chỗ không kịp, nhưng là hai người vẫn là ngay lập tức phi thân lên, đồng thời hướng ở vào lầu hai Cổ Thanh chụp tới, trong tay kia vị huyết ưng vệ đo thân mà làm độc môn đoạn bình trực tiếp một chạm mà ra, thế lương đao quang, nháy mắt đem hắn bao phủ ở bên trong. Cổ Thanh nhướng mày, ánh mắt tại hai người chém ra đao quang quỹ tích bên trên quét qua, kia chính xác tới cực điểm sức phán đoán lập tức đem tất cả sơ hở toàn bộ xem thấu. Theo hắn thông suốt xuất thủ, trực tiếp một kiếm đem dẫn đầu giết tới huyết ưng trong tay đoạn bình chân khai, mũi kiếm hơn thế không giảm từ trái tim của hắn yếu hại xuyên thủng mà qua. Chém giết này người về sau, thân hình của hắn không có chút nào dừng lại, cả người nhún người nhảy lên, né qua sau đó một người chém ngang lưới đao, một chân nặng nghề mà đạp ở sau gót của hắn phía trên, bạo phát đi ra kình đạo, tại chỗ đem vị này đã đạt tới cả giận bắt trọng, có mô phỏng hình chi lực cao thủ đập giết. Hô. Văng vào tại vị này huyết ưng cái hót chỗ mượn nhờ lực đạo, từ lầu 2 nhảy xuống Cổ Thanh như cùng một con tường không đại điểu, nháy mắt mang theo một cỗ tiếng xé gió từ trong hư không bay lượn mà qua. Nhuộm đầy máu tươi mũi kiếm, thẳng hướng đã chỉ còn Ninh Thiên Tề một người bảo hộ Thanh Bình quận chúa ám sát mà đi. Chương 22, Thiên môn tử đệ. Kiếm quang nghiêm nghị, nháy mắt liền tới. Mắt thấy một kiếm này đã giết tới trước người của mình, Thanh Bình quận chúa trong miệng thông suốt phát ra một tiếng thê lương hét lớn, "Cổ Thanh, ngươi dám giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi." Nàng quát chói tai, chưa thể để Cổ Thanh mũi kiếm có chút dừng lại, trên kiếm phong lộ ra hàn quang, trực tiếp giáng lâm đến Thanh Bình quận chúa thân thể bên trên. Bành! Mang theo tại Thanh Bình quận chúa trên thân một khối sức ngọc nháy mắt phá vỡ đi ra, hình thành một cỗ màu vàng kim nhạt lưu quang, đột nhiên ngăn cản tại Cổ Thanh mũi kiếm. Ầm. Cái này đem phẩm chất chưa đạt tới bảo kiếm cấp bậc thị vệ bội kiếm, trực tiếp bị màu vàng kim nhạt lưu quang bên trong bắn ngược mà đến kình đạo nhất cử chấn vỡ. Ân. Đây là tỷ tỷ lưu cho ta hộ thân tiên ngọc, Cổ Hâm lưu luyến ngọc. Lấy ngươi chỉ là phạm nhân chi lực, chỉ cần chưa đạt đan đạo cảnh giới, liền mơ tưởng đem này ngọc cung cấp phòng ngự hủy đi. Thanh Bình quận chúa trong mắt một hàn, một kiếm này, ta sẽ đòi lại, ngươi liền đợi đến tiếp nhận ta Thanh Bình quận chúa lựa giận đi. Chỉ là, khi nàng nói xong câu đó, còn chưa kịp vận khởi trên thân chân khí thoát đi nơi đây lúc, Cổ Thanh tay phải cổ tay chặt đã đột nhiên đâm ra, tại kinh đạo bị màu vàng kim nhạt lưu quang ngăn cản được mấy mắt, năm ngón tay bố lượng, hóa đâm mà quyền, sau đó hóa quyền vị trưởng, ba cỗ kinh đạo tại kia xào rượu đến không chê vào đâu được không chế giới, đồng thời buộc phát mà ra, nháy mắt buộc phát tại màu vàng kim nhạt lưu quang mặt ngoài, xuyên thấu mà vào. Phốc phốc. Thanh Bình quận chúa trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, mảnh mai thân thể bị cái này tam trọng điệp ra kình đạo xung kích bay ra 5-6 mét xa, trung điệp rơi xuống đất, sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch. Cổ Thanh, dừng tay, ngươi nếu là giết Thanh Bình quận chúa, không chỉ là trấn Tây Vương, liền ngay cả chúng ta toàn bộ đại tể cũng rốt cuộc dung không được ngươi. Linh Thiên Tể tay cầm bảo kiếm, giận quát một tiếng, tựa hồ vừa muốn rút kiếm xuất thủ. Chỉ là, hắn trong lòng mình rõ ràng, ngay cả Lôi Ưng vị này cả giận cựu trọng cao thủ cùng hai vị cả giận bắt trọng huyết ưng liên thủ, đều không thể đủ ngăn cản trước mắt Cổ Thanh một lát, hắn nếu là rút kiếm ngăn cản lời nói, tuyệt đối cũng khó thoát tại chỗ số mệnh phải chết đi. Hắn cùng Thanh Bình quận chúa thành thân, hoàn toàn là vì mượn nhờ Thanh Bình quận chúa sau lưng trấn Tây Vương uy thế, theo dựa vào bọn hắn lực lượng nâng đỡ mình leo lên hoàng vị, nhưng không có loại kia đến chết cũng không đổi có thể vì đối phương hy sinh hết thảy tình cảm. Thiên Tể. Thanh Bình quận chúa thảm thiết hô một tiếng, ngựa khí rõ ràng là tại hướng Ninh Thiên Tể cầu viện. Chỉ là, Ninh Thiên Tể giữ tại trên chuôi kiếm tay phải, mấy lần cố gắng, cuối cùng chưa thể có đảm lượng thanh kiếm rút ra. Tại hắn chần chờ nháy mắt, Cổ Thanh đã rơi xuống hốt hoảng bỏ dậy Thanh Bình quận chúa bên người, thần sắc không có chút nào biến động xuất thủ lần nữa. Đúng lúc này, một tiếng trung khí mười phần gầm thét huyền dường như sấm sét, đột ngột từ xa xa trong đêm tối nổ vang. Nghiệt trướng, dừng tay, chớ có tổn thương quận chúa. Sau một khắc, một đạo kiếm quang sáng chói đã trực tiếp từ trong đêm tối gào thét mà tới, mang theo khiến người dùng mình sắc bén, thẳng hướng Cổ Thanh chém giết mà đi. Phát giác được cái này một đạo kiếm quang bên trong ẩn sắc bén, Cổ Thanh thần sắc biến đổi, thân hình lập tức về sau vừa lui mà đi. Chỉ là, đạo kiếm quang kia phảng phất có một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, một kích chưa trúng, đúng là chưa tuần hoàn theo xung kích quán tính, bắn vào hắn bên cạnh thân vết tường, mà là một cái chuyển biến về sau, lần nữa gào thét mà lên, nhắm ngay mình chém giết mà tới. Phi kiếm. Cổ Thanh đồng tử có chút ngưng lại, hai đạo tinh quang lập tức từ trong mắt bắn ra mà ra, nháy mắt đem một kiếm này chém xuống quỹ tích hoàn toàn khóa chặt, sau đó tay phải lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị thông suốt rũa ra, đột nhiên đem cái này chém xuống một kiếm nắm trong tay. Vô chi phàm nhân, còn muốn đoạt ta vạn hoa kiếm, muốn chết. Như kinh lôi gầm thét vang lên lần nữa, tại hắn lại nói xong nháy mắt, trôi này đã bị Cổ Thanh nắm nhập phi kiếm trong tay bên trên thông suốt bắn ra một đạo kiếm quang bé nhọn, dù là Cổ Thanh ngay lập tức phát giác được phi kiếm dị thường, kịp thời thu tay lại, trên tay phải vẫn bị thanh phi kiếm này vạch ra một nói vết thương thật lớn, ấn máu đỏ tươi lập tức vẩy xuống mà ra. Bất quá, bộc phát ra cái này một đạo kiếm khí về sau, trôi phi kiếm tựa hồ cũng đã hết sạch sức lực, trực tiếp tuần hoàn theo lúc đến quỹ đạo gào thét mà quay về, rơi xuống từ trong bóng đêm chạy vội mà tới một vị nam tử trung niên thân thủ bên trên. Nam tử trung niên vừa đến, tại phía sau hắn hai vị cùng hắn tướng mạo, tuổi tác không sai biệt lắm đồng nhân người, cũng đồng thời từ trong bóng tối ẩn hiện ra, rơi xuống Thanh Bình quận chúa bên người. Trương Tử Đức, Trương Tử Thành, Trương Tử Minh hộ vệ tới chậm, để quận chúa chấn kinh, mong rằng quận chúa thứ tội. Các ngươi đến rất đúng lúc. Thanh Bình quận chúa ổn định thân hình về sau, lại là âm thầm quét Linh Thiên Tể một chút, đôi mắt chỗ sâu rõ ràng mang theo một cỗ thống khổ hận ý, sau đó, nàng mới đem ánh mắt khóa chặt đến Cổ Thanh trên thân, Cổ Thanh, từ nhỏ đến lớn, dám đem ta Diệp Tuyết Thanh bức đến chật vật như thế tình trạng, ngươi là người thứ nhất, ta tin tưởng, cũng sẽ là một cái duy nhất, ta sẽ để cho ngươi hối hận hôm nay làm mọi chuyện. Quận chúa yên tâm, chút chuyện nhỏ này, giao cho chúng ta xử lý là đủ. Rất tốt, Trương Tử Đức, ta muốn đem này nhân sinh cầm, sau đó ở ngay trước mặt hắn, để hắn nhìn tận mắt ta đem hắn hết thảy thân nhân, bằng hữu, từng cái sinh sinh tra tấn đến chết. Chỉ muốn các ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền lập tức từ tỷ tỷ của ta kia cầu đến 3 viên Thiên Mệnh Đan, ban thưởng cho các ngươi. Thiên Mệnh Đan. Ba chữ này mới ra, Trương Tử Đức ba người trực giác cảm giác hô hấp của mình cũng có chút đình trệ. Thiên Mệnh Đan, đây chính là thu thập một linh tinh hoa phối hợp 3 bụi nước sạch luyện chế mà thành cực phẩm đan dược, bất kỳ người nào phục dụng về sau, lập tức liền có thể kích phát ra tế bào sức sống, gia tăng 50 năm thọ nguyên. Ba người bọn họ từng cái mặc dù có cả giận cựu trọng tu vi, nhưng từng cái tuổi thật đều đã vượt qua 50 tuổi, thể nội tinh khí đã lại khó tăng lên. Xung kích đan đạo hy vọng cũng càng phát ra miệu nhỏ, tiếp qua cái 3-50 năm, thọ nguyên hao hết, liền đem như là phàm nhân, thân tử hồn tiêu, quy về đất vàng. Nhưng nếu là có thể đạt được Thiên Mệnh Đan, một lần nữa đem thể nội sinh mệnh tinh lực kích phát ra đến, duyên thọ dòng dã 50 năm, bọn hắn chẳng khác nào chống rỗng thêm ra 50 năm thời gian tu luyện đến lúc đó dù là xung kích đan đạo cái này một tiên môn cảnh giới, đối bọn hắn mà nói đều sẽ không lại là một cái không có khả năng thực hiện mộng tưởng. Nghĩ đến nơi này, Trương Tử Đức ba người trực giác trong cơ thể mình huyết dịch toàn bộ sôi trào. Toàn thân trên dưới tràn ngập vô cùng vô tận đấu trí. Quận chúa yên tâm, ta cùng cái này liền lập tức xuất thủ, đem trước mắt cái này dám to gan đắc tội quận chúa đại nhân nghiệt trướng cầm xuống, giao cho quận chúa xử lý. Nói vừa xong, Trương Tử Đức ánh mắt đã rơi xuống Cổ Thanh trên thân, kia ánh mắt nóng bỏng, quả thực như là nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. "Tiểu tử, thu nằm." Quát mắng thanh âm từ trong miệng hắn hô lên, vị này xuất từ tiên môn đệ tử ở Thiên Mệnh Đan dụ hoặc dưới, ngay lập tức tay cầm phi kiếm, hướng Cổ Thanh trùng sát mà đi. Trên tay hắn thanh phi kiếm này chính là lúc trước trong môn biểu hiện tốt đẹp. Từ các trưởng bối thưởng xuống tới, mặc dù có thể ngự động giết địch, nhưng cứ như vậy đối với chân khí tiêu hao cực kỳ lợi hại, bởi vậy hắn lựa chọn cũng là khoảng cách gần thuật tám sát. Cứ việc cùng là cả giận cửu trọng, nhưng là có được một thanh phi kiếm nơi tay Trương Tử Đức, uy hiếp so với đôi kia chém giết chi thuật tam hiểu vô so Lôi Ưng đến lại là muốn lớn rất nhiều. Mắt thấy hắn cầm kiếm giết tới, Cổ Thanh lập tức về sau vừa lui, một bước rơi xuống một vị thị vệ bên người, tại vị thị vệ này còn không kịp phản ứng trước đó, đã một tay lấy trong tay hắn bội kiếm đoạt đi, hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, trực tiếp nên tiếp đối phương đâm tới sát chiêu.
Ầm. Hai kiếm chạm nhau, bằng vào vị trí công kích xảo diệu, Cổ Thanh một kiếm đã đem Trương Tử Đức phi kiếm chấn khai, sau đó hơn thế không giảm thẳng giết mà vào, lăng lệ hàn quang lập tức dọc theo tay phải của hắn, trực chỉ yết hầu yếu hại.
Sư huynh, cẩn thận.
Ở bên quan chiến Trương Tử Thành thấy sư huynh gặp nguy hiểm, lập tức hét lớn một tiếng, không để ý chân khí trong cơ thể đại lượng tiêu hao, toàn lực ngự động phi kiếm trong tay ám sát mà đi.
Hưu.
Phi kiếm phá không. Sắc bén kiếm quang tại trong điện quang hỏa thạch đem Cổ Thanh bảo kiếm trong tay chém thành hai đoạn. Thấy đối phương bội kiếm đã mất, Trương Tử Đức trong mắt lập tức vui mừng, bảo kiếm trong tay bộc phát ra một cỗ chói mắt kiếm cương, nhắm chuẩn Cổ Thanh chém ngang lưng mà đi, lăng lệ mũi kiếm kéo theo một trận rất nhỏ khí bạo, trực tiếp tại Cổ Thanh dùng để ngăn cản kia cắt đứt trên thân kiếm bộc phát ra.
Bành.
Chân khí, kiếm khí bạo phá lực lượng, tại hai kiếm chạm nhau trung tâm khuyết tán ra đến. Cổ Thanh trong tay kia đem tính chất phổ thông kiếm gây trực tiếp bị cỗ này khí bạo lực lượng chấn vỡ, tàn tạ kiếm mảnh kích xạ bốn phía, trực tiếp tại không tu chân khí, khuyết thiếu chân khí hộ thể Cổ Thanh trên đầu vai xẹt qua một đạo thê lương vết thương, máu tươi theo kia kích bắn đi kiếm mảnh phiêu tán ra. Cùng vị này cả giận cựu trọng cao thủ giao thủ bất quá mấy hiệp, trên người hắn đã là thêm ra hai đạo vết thương.
Tốt.
Thanh Bình quận chúa trong mắt lóe lên một tia thống khoái chi ý, Trương Tử Đức, tạm thời đừng đem hắn giết, trước đoạn hắn tứ chi, chờ hắn không có sức phản kháng, ta lại đến hảo hảo tra tấn hắn.
Vâng, quận chúa.
Trương Tử Đức hét lớn một tiếng, phi kiếm trong tay đột nhiên lắc một cái, đem những cái kia bắn tung tóe kiếm mảnh chấn động ra đến, bằng vào phi kiếm chi lợi, thẳng hướng Cổ Thanh đánh tới, khiến cho hắn liên tục vội vàng thối lui. Cổ Thanh sau lùi lại mấy bước, thân hình thoát một cái, nháy mắt đâm vào sau lưng 40-50 vị thị vệ bên trong, tiện tay đem bên trong hai vị thị vệ đánh chết về sau, lập tức chiếm hai người trong tay bội kiếm, từ cái này mênh mông bóng người bên trong ném mà ra, thẳng đến Trương Tử Đức mà đi.
Ầm.
Ầm. Cấp tốc hai kiếm đem Cổ Thanh ném mà đến bội kiếm đánh bay về sau, Trương Tử Đức lập tức hét lớn, tránh ra tránh ra. Người không liên quan tốc độ đều nhanh tránh ra, Tử Minh sư đệ bảo hộ quận chúa, Tử Thành sư đệ ngươi đi đoạn mất tiểu tử này đừng lui, hắn giao cho ta một người là đủ.
Sư huynh ngươi một người sợ là?
Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, ta Trương Tử Đức tốt xấu xuất thân từ Huyền Dương Thiên Tông, mặc dù chưa có thể vào được nội môn, nhưng mấy chục năm bên trong tu luyện các loại thủ đoạn, như thế nào hắn chỉ là một giới phàm phu tục tử chỗ có thể sánh được.
Trương Tử Thành tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại cũng cảm thấy có lý.
Huống hồ ba người bọn họ trên tay đều có trưởng bối ban thượng phi kiếm, nếu là thật sự xuất hiện cái gì nguy hiểm, cũng có thể ngự động phi kiếm từ bên cạnh hiệp trợ.
Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức nhún người nhảy lên, trực tiếp gọi được Cổ Thanh sau lưng, chiếm cứ một chỗ cao điểm sau đem ánh mắt một mực khóa chặt lại Cổ Thanh, chỉ cần hắn có bất kỳ một tia thoát đi chiến cuộc cử động, hắn đem lập tức xuất thủ, ngự động phi kiếm đem nó chém giết.
Chương 23, tinh thần xung kích. Bọn thị vệ tại Trương Tử Đức hét lớn phía dưới, cấp tốc rời khỏi chiến cuộc, biến mất ở chỗ này trên đường phố, từng cái xa xa vây quanh, mang trên mặt đề phòng cùng ý sợ hãi.
Bất quá, trải qua như vậy một hồi hỗn loạn, Cổ Thanh trên tay đã lần nữa đoạt được một đem thanh phong kiếm. Liền liền tại dưới chân hắn chi địa, cũng cắm hai đem thanh phong trường kiếm.
Ba thanh kiếm, đủ.
Chưa cùng Trương Tử Đức chuẩn bị sẵn sàng, Cổ Thanh đã ra tay trước.
Theo hắn thông suốt quét qua một đá, hai đem cắm trên mặt đất thanh phong trường kiếm lập tức từ mặt đất gào thét mà lên, nhắm chuẩn Trương Tử Đức kích bắn đi.
Hai kiếm nháy mắt liền tới, phá không kinh khí, làm cho vị này xuất từ tiên môn cả giận cựu trọng cao thủ thần sắc cứng lại, trong tay vạn hoa kiếm tách ra mãnh liệt kiếm cương, vùng, chạm phía dưới, hai thanh tính chất phổ thông thanh phong trường kiếm lập tức bị sắc bén kiếm cương rào thành phấn vụn. Tại hắn lấy kiếm cương đem cái này hai thanh thanh phong trường kiếm xoắn nát sát na, Cổ Thanh bước chân thông suốt bước ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi thuấn sát mà tới, người chưa tới gần, cuối cùng một đem dừng lại trong tay hắn thanh phong trường kiếm đã bị hắn đột nhiên ném ra.
Một kiếm này ném mục tiêu, cũng không phải là hắn hàng đầu mục tiêu công kích Trương Tử Đức, mà là tại khoảng cách nơi đây 50-60 mét chỗ, tay cầm phi kiếm, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn qua cái phương hướng này Trương Tử Thành, mục đích chính là vì quấy nhiêu cái này vị có thể ngự động phi kiếm giúp đỡ từ bên cạnh cứu viện.
Tại Trương Tử Thành vung động phi kiếm trong tay đem cái này ném mà ra một kiếm chấn vỡ sát na, công hướng Trương Tử Đức Cổ Thanh, tay phải đã đột nhiên nô ra, toàn thân trên dưới khổng lồ tinh khí tại toàn lực vận động lúc thúc sinh ra một cỗ kinh đạo, trực tiếp từ trong lòng bàn tay của hắn lương bộc phát mà ra, trung điệp xung kích tại trôi này cương khí vờn quanh trên phi kiếm.
Giờ khắc này, Cổ Thanh trong mắt hàn quang bắn ra, toàn thân trên dưới tinh thần toàn diện tập trung, ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn nháy mắt đem gần trong gang tấc Trương Tử Đức nhất cử xuyên thủng.
3.
Cương khí vờn quanh phi kiếm đột nhiên bị chấn đến một bên, tại hắn không môn mở rộng sát na, Cổ Thanh tay phải đã lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm đến Trương Tử Đức trên ngực.
Chỉ kình,
quyền kình,
trường kình,
ba kình bừng bừng phân chấn.
Bành!
Một trận phảng phất thiết truy mãnh liệt gõ nhục thân trầm đục ngay cả tiếp theo ba lần từ Trương Tử Đức trên thân thể chấn động mà ra.
Từng ngụm máu tươi phun ra hư không, Trương Tử Đức vị này đến từ Huyền Dương Thiên Tông ngoại môn đệ tử, cả người bị cái này ba cỗ kình đạo lực lượng xung kích về sau thẳng bay ra ngoài, trung điệp bay ra mười mấy mét sau rơi xuống đất, lại lại trượt ra một bộ phân khoảng cách về sau, tại chỗ bỏ mình.
Sư Minh,
hai tiếng kêu đau lập tức tự tại bên cạnh áp trận Trương Tử Thành cùng Trương Tử Minh trong miệng hô lên, trong mắt bọn họ tràn đầy đối trước mắt hết thảy không thể tin.
Mặc dù cùng là cả giận cửu trọng, nhưng là xuất thân tiên môn cả giận cửu trọng cao thủ, cùng thế giới người phàm cả giận cửu trọng cao thủ, hoàn toàn là hai khái niệm.
Xuất thân tiên môn cả giận cửu trọng cao thủ, tu luyện chính là trong tiên môn luyện khí pháp môn, đối tại chân khí trong cơ thể kích phát trình độ xa không phải phàm nhân cao thủ chỗ có thể sánh được, dưới tình huống bình thường, dù là ba cái thế giới người phàm cả giận cửu trọng cao thủ, cũng không thể nào là một vị xuất từ tiên môn cả giận cửu trọng cao thủ đối thủ. Lấy Trương Tử Đức thực lực, lại thêm trên tay hắn nắm giữ sắc bén vô so, phi phàm ở giữa binh khí có khả năng ngăn cản phi kiếm vạn hoa, trừ phi đối thủ của hắn là một vị nhục thân trải qua thiên địa lực lượng rèn luyện, chân khí trong cơ thể hùng hậu vô so, lao nhanh không thôi đan đạo cao thủ, bằng không mà nói, tuyệt không nửa phân bại trận khả năng. Sư huynh, tiểu tử, ngươi cũng dám giết ta sư huynh, ngươi tử kỳ đến. Bên cạnh áp trận Trương Tử Thành giận quát một tiếng, trong tay nháy mắt hiện ra một đạo hỏa hồng phụ chú, nương theo lấy hắn chân khí trong cơ thể dẫn dắt, nháy mắt kích phát ra, tại ở gần cổ thanh bên người về sau, bộc phát ra. Oanh! Ánh lửa chói mắt đột nhiên phóng lên tận trời, tản mát ra hừng hực sóng nhiệt, không ngừng lăn lộn hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Bất quá, cổ thanh mặc dù trà trộn tại thế giới người phàm bên trong, nhưng cũng không đại biểu tầm mắt, kiến thức, cũng giới hạn tại người bình thường cao độ, bằng vào cường đại tinh thần lực đối thiên địa lực lượng cảm ứng, tại Trương Tử Thành vừa xuất ra tâm kia hỏa hồng sắc phù chú lúc, hắn đã từ bên trong phát giác một cô nóng bỏng hỏa năng, tại đối phương đem tấm bùa chú này bắn vụt tới lúc, hắn đã hối hả lui về sau. Cuối cùng mặc dù bị cỗ này nóng bỏng sóng nhiệt tác động đến, nhìn qua lộ ra chật vật một chút, nhưng vẫn chưa nhận cái gì ra dáng tổn thương. Tuyết Thanh nhìn xem từ hỏa diễm phía sau hiện lộ ra thân ảnh cổ thành, Ninh Thiên Tề trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác không ổn, vội vàng bước nhanh đi đến Diệp Tuyết Thanh bên người, nói: "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là mau rời khỏi cái này bên trong vi diệu." "Rời đi." Diệp Tuyết Thanh liếc Ninh Thiên Tề một chút, ánh mắt lại vẫn là rơi vào ngọn lửa kia đốt cháy trên chiến trường. "Tuyết Thanh, chúng ta trước tiên phản hồi hoàng cung, hết thảy cùng trở về hoàng cung sau làm định luận lại." Chưa cùng Diệp Tuyết Thanh lên tiếng, bảo hộ tại Diệp Tuyết Thanh bên người Trường Tử Minh đã hừ lạnh nói: "Thế nào, vị này nhị hoàng tử điện hạ là không tin được chúng ta năng lực sao?" Ninh Thiên Tề nhíu mày, ta cũng là vì Tuyết Thanh an toàn cân nhắc. "Hừ, ta Tử Thành sư huynh trên tay không chỉ có được hai tấm liệt hỏa phù, hắn trôi này huyền kim kiếm cũng không phải bình thường phi kiếm chỗ có thể so với. Trôi phi kiếm chính là sư tôn ta từ một cái đồng núi bên trong thu thập ngàn cân xích đồng kim khí tế luyện mà thành, có chém sắc như chém bùn nhuệ khí. Tiểu tử này xuất kỳ bất ý, giết chết ta sư huynh Trương Tử Đức, không qua vận may của hắn, cũng dừng ở đây, Tử Thành sư huynh nhất định sẽ vì Tử Đức sư huynh báo thù rửa hận, đem tiểu tử này bắt xuống tới, giao cho quận chúa đại nhân xử trí." "Tốt." "Trương Tử Thành, Trương Tử Minh, việc này thành về sau, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi sư huynh đệ hai người." "Đa tạ quận chúa." Ninh Thiên Tề thấy không khuyên nổi Diệp Tuyết Thanh, biết mình vừa rồi chần chờ cử chỉ, đã để hai người vốn là có chút không ổn định tình cảm xuất hiện vết rách, lập tức cũng không nói nữa, tranh thủ thời gian đưa tới một vị thị vệ bên cạnh, phân phó nói: "Lập tức thông tri Vương Thần Đô tướng quân, để hắn điểm đủ 3.000 huyết diễm thiết kỵ, bên ngoài đợi mệnh." "Vâng, điện hạ." Thị vệ ứng tiếng về sau, vội vàng chạy nhanh hướng thành Bắc Vương Thần Đô tướng quân chỗ cư trú mà đi. Thấy thị vệ này sau khi rời đi, Ninh Thiên Tề mới hơi thở dài một hơi, lần nữa đem ánh mắt hướng chiến trường nhìn lại. Giờ phút này, trên chiến trường thế cục đã phát sinh biến hóa cực lớn. Tại kia ánh lửa chói mắt còn không có triệt để tiêu tan lúc, Trương Tử Thành phi kiếm trực tiếp từ trong ngọn lửa chém giết mà ra, mang lên hỏa diễm che giấu, trực tiếp chém tới cổ thanh trước người. Phi kiếm chưa đến, trên lưỡi kiếm truyền đến khủng bố nhuệ khí, đã để cổ thanh toàn thân trên dưới hàn mao loé sáng. "Lui." Không có bất kỳ cái gì một thanh hơn nữa có thể cùng thanh phi kiếm này chống lại cổ thanh, đành phải lựa chọn hướng một bên tối lui. Hắn cái này vừa lui, tiến công trình tự bị xáo trộn, lập tức mất đi ổn định thân hình, còn chưa kịp đem bước chân định trụ, chạm đi ra phi kiếm thông suốt tật chuyển, lần nữa từ trên xuống dưới, chém ngang mà xuống, sắc bén kiếm quang, căn bản không cho hắn mặc cho gì thời gian phản ứng. "Cho ta nhận lấy cái chết." Đối mặt như thế như lôi đình một kiếm, cổ thanh biến sắc, vậy mà tại như thế mấu chốt sắt trong nháy mắt kia nhắm mắt lại. "Nhắm mắt." Giờ khắc này, vô luận thanh bình của chúa, nhị hoàng tử Ninh Thiên Tề, hay là chém ra một kiếm này Trương Tử Thành toàn bộ có chút hoài nghi, sẽ không phải tiểu tử này tự biết tránh không khỏi một kiếm này, bị dọa đến nhắm mắt đợi chết đi. Nhất là thanh bình của chúa, trong lòng càng là liên tưởng đến ngày đó trên yến hội một màn kia, trong lòng không khỏi hừ lạnh liên tục. Ngay tại một kiếm này chính thức chém đến cổ thanh trên đỉnh đầu lúc, hắn kia mới bất quá đóng một giây con mắt, lại là đột nhiên lần nữa mở ra, trong chốc lát, một cỗ như thực chất lực lượng tinh thần đột nhiên từ cái này bỗng nhiên mở mắt ra bên trong bắn ra mà ra, tựa như hai đạo lăng lệ vô so kinh khí, sinh sinh đem chém xuống đến một kiếm kia định tại hư không. Mà tay phải của hắn càng là thừa dịp cỗ lực lượng tinh thần này bắn ra mà ra hóa giải trên thân kiếm vi lực sát na, nháy mắt đem chuôi này sắc bén đến cực điểm phi kiếm vững vàng nắm trong tay. Đây là, nhìn thấy biến cố bất thình lình, mấy người trong mắt đồng thời hiện ra một tia chấn kinh, hiển nhiên không cách nào minh bạch vì cái gì kia chạm đi xuống một kiếm sẽ tại cổ thanh một dưới mắt sinh sinh định tại hư không. Không cho mấy quá nhiều người phản ứng thời gian, một kiếm nơi tay cổ thanh đã thông suốt nhất chuyển, nương theo lấy dưới chân hắn bước ra, thân hình đột nhiên gia tốc, sắc bén mũi kiếm nháy mắt hướng trong kinh ngạc Trương Tử Thành tập sát mà đi. Một kiếm này bên trên mặc dù vẫn chưa ẩn cái gì khiến người cảm thấy long trời lở đất cường đại chân khí, nhưng lại có không cùng luân so nhanh chóng, tại cổ thanh nhanh chóng tập sát phía dưới, hàn quang lấp loe kiếm ảnh trong chớp mắt đã giết tới Trương Tử Thành trước người. Trương Tử Thành ngay lập tức bước ra lóe lên, dưới chân đột nhiên một mượn lực, nhanh chóng về sau vội vàng thối lui mà đi, trong chớp mắt đã rời khỏi mười mấy mét xa. Đúng lúc này, một kiếm đâm ra cổ thanh, toàn thân trên dưới kia cố tỉnh táo, bình tĩnh, tất sát khí thế, trong nháy mắt toàn bộ thu liễm, bị trong tay hắn cái này một đem huyền kim kiếm hoàn toàn hấp thu. Khi nó hấp thu khí thế đạt tới một cái thời gian ngắn cực hạn về sau, nguyên bản thế đi đã hết một kiếm này thông suốt lắc một cái, ngang nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại kiếm thế. Tại cỗ này kiếm thế bắn ra mà ra sát na, rời khỏi xa mười mấy mét khoảng cách, chưa ổn định thân hình Trương Tử Thành đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Tại cỗ nguy cơ này cảm giác thúc đẩy dưới, ma xui quỷ khiến thông suốt ngẩng đầu. Tại hắn ngẩng đầu sát na, lại là hãi nhiên phát giác, từ cái này đem sắc bén vô so huyền kim kiếm bên trên buộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm khí. Tại hắn còn đến không kịp làm ra ra dáng phản ứng trước đó, kia cỗ cường đại kiếm khí đã từ đầu góc của hắn, từ linh hồn của hắn xuyên thủng mà qua, mang theo không thể ngăn cản sắc bén, đem ý thức của hắn xung kích hồn bay phách tán. Kiếm thế vốn là cầm kiếm người nhân kiếm hợp nhất về sau, một đạo bắn ra kia cỗ thế, kiếm càng mạnh, cầm kiếm người khí thế càng mạnh, bạo phát đi ra khí thế thì càng đáng sợ. Cổ Thanh tinh thần lực tại thời gian 3 năm ôn dưỡng bên trong đã là có chút hùng hậu, mà hắn kia đem từ Trương Tử Thành trong tay đoạt đến phi kiếm, nhuệ khí cũng là cường đại vô so. Vang kiếm lắc một cái, bắn ra mà ra kia cỗ kiếm thế trong nháy mắt đã hướng bại Trương Tử Thành tâm thần ý chí, khiến cho hắn tiềm thức cho là mình đã tử vong, hoàn toàn mất đi hết thể chống cự. Không có bất kỳ cái gì sức chống cự một cái đối thủ, dù là cái này Trương Tử Thành giờ khắc này đột nhiên tấn thăng đan đạo, vẫn chỉ có mặc người chém giết. Xuy, huyền kim kiếm sắc bén mũi kiếm, nháy mắt từ vị thứ hai tiên môn đệ tử Trương Tử Thành đại não xuyên thủng mà qua. Chương 24, không chết không thôi. Ba vị tiên môn đệ tử, trong chớp mắt đã mất mạng hai vị, nguyên bản kêu gào muốn đem Cổ Thanh bắt sống, tra tấn đến chết Thanh Bình quận chúa lần nữa lâm vào trong kinh hoàng. Giờ khắc này, trong lòng nàng đã bắt đầu hối hận, vì cái gì liền không có nghe theo nhị hoàng tử Ninh Thiên Tề ý kiến, xuất rời đi trước nơi đây đâu, cùng tiến vào hoàng cung về sau, có nhiều như vậy cấm vệ quân cùng cung phụng cao thủ, an toàn của nàng tất nhiên là có thể bảo vệ không lo, đến lúc đó Trương Tử Đức ba người dù là bị Cổ Thanh giết hết, cũng sẽ không uy hiếp được chính mình. Quận chúa nhìn thấy Cổ Thanh rút ra đâm vào Trương Tử Thành trên thân huyền kim kiếm, mới vừa rồi còn lời thề son sắt nhất định có thể đem Cổ Thanh bắt sống đánh giết Trương Tử Minh cảm nhận được áp lực lớn, nếu không phải sau lưng còn bảo hộ lấy vị này thân phận cực không tầm thường Thanh Bình quận chúa, hắn sợ là đều muốn xoay người chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Báo thủ vậy cũng phải có 100% có thể đánh giết đối phương nắm chắc mới được. Quận chúa, Trương Tử Minh trên tay lấy ra một tờ màu xanh nhạt phụ chú, thận trọng nói, cái này một trường chính là ngũ hành phụ chú bên trong thần phong chú. Cái này thần phong chú là tại hạ sư tôn tại Thanh Phong cổ đạo thu thập một ngày nhẹ nhàng chi phong tế nhập mà thành, đem cô này sức gió dẫn dắt ra đến, ra chỉ đến trên người mình, lập tức có thể khiến người toàn thân trên dưới nhẹ như vũ mao, bắt đầu chạy càng là như là cưỡi gió mà đi, ngày đi 3,000 dặm không đáng kể. Trước mắt địch nhân quá mức cường đại, tại hạ chuyên tâm lúc đối địch, sợ là không cách nào chú ý bị kịp được quận chúa đại nhân, mong rằng quận chúa nhanh chóng rời đi. Đã sinh ý sợ hãi Thanh Bình quận chúa nghe lời ấy về sau, trong lòng lập tức nhẹ nhàng chậm chạp thở ra một hơi, cái này một hồi nàng cũng không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi. Lập tức nói, Trương Tử Minh, ngươi là công, nếu ngươi có thể bình yên trở về ta Trấn Tây Vương phủ, dù là chưa lấy này tính mạng người, thiên mệnh đan ta như thường cho người cầu tới. Trương Tử Minh trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng chi ý, nói một tiếng, đà tạ quận chúa. Sau đó lập tức đem trong tay thần phong chú lực lượng dẫn dắt ra đến, ra chỉ đến Thanh Bình quận chúa trên thân. Đạt được cố lực lượng này ra chỉ về sau, Thanh Bình quận chúa lập tức phát giác được mình toàn thân trên dưới, phảng phất rốt cuộc không cảm giác được cái gì quá lớn trọng lượng, tùy tiện một bước, liền có thể nhẹ nhõm bước ra mười mấy mét xa. Chỉ cần nhẹ nhõm trong hư không một ít địa phương một trận mượn lực, càng là có thể cưỡi gió mà đi, lăng không bay ra 5-60 mét, thậm chí cách xa hơn 100 mét khoảng cách, cái này tốc độ đều độ, dù là toàn bộ đại tề hoàn mỹ nhất 10.000 dặm danh. Câu, cũng đừng hòng lại đuổi được chính mình. Tốt. Thanh Bình quận chúa đang muốn nói lên vài câu cổ vũ lời nói, một đem từ mặt đất nhặt lên khắc một thanh phi kiếm vạn hoa cổ thanh, lại là đột nhiên tăng tốc độ, nháy mắt hướng cái phương hướng này trùng sát mà tới. Nhìn thấy tên sát thần này mang theo một cỗ lăng lệ, tất sát khí thế khóa chặt mình, Thanh Bình quận chúa suýt nữa dọa đến hồn bay phách tán. Cổ vũ lời nói trong nháy mắt bị nàng thu sạch trong cửa vào, thông vội vàng nói một tiếng, Trương Tử Minh, ngăn lại hắn. Về sau, cả người đã lấy tốc độ nhanh nhất lui về sau đi, dưới chân bước nhanh chạy ra, thông suốt nhún người nhảy lên, dựa vào thần phong phù lực lượng nhảy ra độ cao nhất định về sau, tại một cây nhỏ ngọn cây nhánh cắn một trận mượn lực, cả người đằng không bay ra, như là một đạo thanh phong, bay lượn hướng phương xa mà đi. Biết đi rồi. Khóa chặt lại Thanh Bình quận chúa cổ thanh thần sắc cứng lại, phi kiếm vạn hoa trong nháy mắt bị hắn đột nhiên ném mà ra, sắc bén mũi kiếm hóa thành một đạo hóng ánh lưu quang. Nháy mắt vượt qua hư không, bắn tới Thanh Bình quận chúa thân thể bên trên. Vạn hoa kiếm kia xa không phải phổ thông binh khí chỗ có thể sánh được sắc bén, tại tiếp xúc sát na, đã từ nàng thể biểu xuất tầng kia lấp lóe lưu quang xuyên thủng mà qua, lưỡi kiếm sắc bén, cơ hồ là dán chặt lấy nàng kia trái tim yếu hại, từ sau lưng nàng bắn vào, trước ngực đâm ra, to lớn xung kích kình đạo đưa nàng cả người ngay tiếp theo đinh đến nào đó tòa nhà lầu các lầu hai trên vách tường. A! Thanh Bình quận chúa trong miệng phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bị xuyên thủng đồng thời đinh ở trên vách tường thống khổ, cơ hồ đưa nàng sinh sinh đau nhức ngất đi. Quận chúa, Tuyết Thanh, Linh Thiên Tể cùng nhị hoàng tử đồng thời kinh hô một tiếng, trong giọng nói tràn đầy hết hồn cùng sợ hãi. Mắt thấy một kiếm chưa trúng, tựa hồ dự định lại đem huyền kim kiếm ném ra cổ thanh, Trương Tử Minh lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nghiệt chướng nhận lấy cái chết. Bằng vào cỗ này tức giận kích phát ra chân khí, toàn lực ngự động phi kiếm trong tay của mình, huyền như ánh sáng, trực tiếp chém tới cổ Thanh trong tay huyền kim kiếm bên trên, nén giận mà phát cự lực, xung kích thân hình hắn về sau vừa lui, xung kích chi thế cũng là có chút một ngăn. Sinh tử thời khắc, Thanh Bình quận chúa Diệp Tuyết Thanh cũng bị kích phát ra thể nội hung tính, trong miệng kêu thảm, đúng là đỉnh lấy thống khổ to lớn, sinh sinh đem cái này đem đinh ở trên người nàng phi kiếm cho rút ra, mang ra một vòng thê lương máu tươi, đem trên người nàng món kia quý báu quần áo toàn bộ nhuộm đỏ. Cổ Thanh, ngươi thật là ác độc độc. Từ hôm nay, ta Diệp Tuyết Thanh cùng ngươi ở giữa không chết không thôi. Nói vừa xong, Diệp Tuyết Thanh đúng là cố nén bị một kiếm động mặc cái loại này không phải người thống khổ, tại lầu các trên lầu 2 một trận mượn lực, lần nữa đằng không bay lên, trong chớp mắt đã biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Không chết không thôi. Tại yến hội lúc ấy một kiếm kia, nếu không phải ta ngăn trở, ngươi là có hay không từng có hạ thủ lưu tình, ngươi điều động huyết ương tiểu đội tiến vào hầu phủ tùy ý giết chóc, có bao giờ nghĩ tới có chừng có mực. Cổ Thanh thần sắc không nhúc nhích chút nào, huy động huyền kim kiếm chấn khai trường tử minh sau đó chém tới một kích về sau, dưới chân lần nữa gia tốc, ở bên cạnh một chỗ trên vách tường một trận mượn lực, dứt bỏ lần nữa ngự kiếm đánh tới Trương Tử Minh, đột nhiên hướng hư không bay đi. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng ngăn lại của chúa. Trương Tử Minh giận quát một tiếng, chém ra phi kiếm lần nữa sôi trào lên một cỗ hùng hậu kiếm cương, mang theo một trận kịch liệt khí bạo, sinh sinh chém tới Cổ Thanh phía sau. Cứ việc Cổ Thanh trong nháy mắt đã lấy huyền kim kiếm đem một kiếm này ngăn cản dưới mở, nhưng từ kiếm cương bên trên ẩn uy lực cực lớn, vẫn là đem thân tại hư không, không chỗ mượn lực hắn sinh sinh chấn rơi xuống mặt đất, rơi xuống đất sát na, hắn kia đặt chân mặt đất lập tức bị rơi xuống lực đạo trà đạp chia năm xẻ bảy. Mắt thấy phi kiếm kiếm thế đã đi, Trương Tử Minh trong tay đột nhiên xuất hiện một trường so với liệt hỏa phù càng cao một cái cấp bậc bạo liệt phù. Đi chết đi cho ta. Xuất ra trương này từ trước đến nay bị hắn vô so trân trọng dùng để bảo mệnh cao cấp phù chú, hắn không chút do dự dẫn động chân khí, nháy mắt bắn đến Cổ Thanh trước người. Ầm ầm. To lớn bạo phá thanh âm càn quét lên một cô đánh tới sóng nhiệt, đem mặt đất bằng phẳng nháy mắt xé rách, thanh thế mãnh liệt phát tán bốn phương tám hướng. Vừa đem kia cố kiếm cương lực chấn động rỡ xuống Cổ Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cố này bạo tạc tính chất lực lượng xung kích bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào 7-8 mét bên ngoài một mặt tường trên vách, giống mạng nhện khe hở lập tức lấy hắn va chạm chỗ làm trung tâm từ cả mặt vách tường lan tràn ra. Phúc. Cương đại như thế bạo phá chi lực, dù là Cổ Thanh nhục thân trạng thái mấy có lẽ đã điều chỉnh đến tốt nhất, vẫn bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Thụ thương. Lúc trước cùng Trương Tử Đức, Trương Tử Thành hai người lúc giao thủ, chịu đều chỉ là vết thương da thịt, giờ khắc này tại bạo liệt phù lực lượng xung kích dưới, trên người hắn chịu mới thật sự là nội thương. Phù chú đối cả giận cảnh giới ngoại môn đệ tử mà nói, cũng là 10 điểm bảo vật chân quý, một trương bạo liệt phù, hai tấm thần phong phù, cũng đã là Trương Tử Minh có khả năng xuất ra cực hạn. Mắt thấy tại bạo liệt phù dưới mặc dù thụ thương, nhưng hiển nhiên còn có nhất định chiến đấu chi lực Cổ Thanh, Trương Tử Minh hai đầu lông mày vẻ mặt ngưng trọng càng rõ ràng, hắn ngay lập tức đem còn thừa lại cuối cùng một trương thần phong phù lực lượng dẫn xuất, ra chỉ đến trên người mình. Sau đó lần nữa ngự động phi kiếm, hướng phía toàn thân khí huyết quần quần còn chưa bình ổn lại Cổ Thanh chém giết mà đi. Bám dai như địa. Cổ Thanh nhướng mày, toàn thân trên dưới hết thể tinh lực tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong, lần nữa bị toàn bộ tập trung, ánh mắt bén nhọn tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, một mực khóa chặt lại kia từ nóng bỏng khí lãng bên trong xuyên thấu mà tới trên phi kiếm. Giờ khắc này, hắn toàn thân trên dưới hết thể khí tức, tựa như đình trệ, cả phiến tiên địa sát na hóa thành hư vô, lọt vào trong tầm mắt chi địa, tựa hồ vẹn vẹn chỉ còn lại có một kiếm này chém tới quy tích. Khi thanh phi kiếm này bắn tới cách hắn còn có ngắn ngủi đến không đến một mét mấy mắt, nắm chặt trong tay hắn huyền kim kiếm đột nhiên vung chạm mà ra, ẩn tàng tại trên kiếm phong hết thể nhuệ khí, ngay lập tức bị hắn toàn diện dẫn phát ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hung hăng bổ vào đối phương phi kiếm lưỡi kiếm phía trên. Ầm! Thanh thúy to rõ tiếng vang, thông suốt từ hai kiếm ở giữa khuyết tán ra đến. Tại cỗ này sắc bén nhuệ khí phía dưới, Trương Tử Minh ngự động kia đem sắp chạm đến Cổ Thanh trên thân phi kiếm, trực tiếp bị nhất cử chặt đứt, vỡ thành hai đoạn. Cắt ra hai đoạn phi kiếm còn chưa kịp bị chém ra kình đạo mang bay một bên. Cổ Thanh tay trái đã dùng tốc độ khó mà tin nổi, nháy mắt đem kia một nửa mũi kiếm kẹp trong tay, sau đó tại không đến nửa giây bên trong, nhanh như chớp ném mà ra. Hưu. Sắc bén kiếm quang trực tiếp tự bạo nước phù đưa tới trong bụi mù gào thét mà qua, nháy mắt bắn đến Trương Tử Minh trước người. May mắn giờ phút này Trương Tử Minh trên thân thể đã ra chỉ có nhẹ nhàng hiệu quả thần phong phù, tại cái này tấm thần phù tác dụng dưới, hắn không chỉ là xê dịch, di động tốc độ hết sức đề cao, liên đối lấy đối với khí lưu nhạy cảm độ, cũng là thẳng tắp lên cao. Khi cái này một đạo kiếm quang phá vỡ bạo liệt phù kích thích cho bụi bắn đến trước người hắn lúc, hắn đã là nghìn cân treo sợi tóc hướng một bên tránh đi, kia cắt đứt mở lưỡi kiếm, sinh sinh gián chán của hắn, mang đi một đạo nhàn nhạt huyết quang, bắn vào phía sau hắn trong vách tường. Một chút xíu, chỉ cần hắn tốc độ né tránh lại hơi chậm hơn một chút xíu, cái này một đoạn kiếm gãy, liền đem trực tiếp từ mi tâm của hắn bên trong xuyên thủng mà qua. Trong vô hình, Tử Thần đã cùng vị này có cả giận cựu trọng tu vi tiên môn đệ tử, Trương Tử Minh, gặp thoáng qua. Nhận nghiêm trọng như vậy kinh hãi, Trương Tử Minh toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiếp tục kéo dài đấu trí cũng là triệt để hoàn toàn không có. Đoán chừng Thanh Bình quận chúa hẳn là đã sớm mượn nhờ bóng đêm, biến mất tại đối phương cảm ứng về sau, hắn lập tức lấy tốc độ nhanh nhất liên tục vội vàng thối lui, tại thối lui chừng 4-50m khoảng cách về sau, đột nhiên quay người, bằng vào thần phong phù lực lượng, bay thẳng nhập trong bóng đêm, mấy cái lên xuống ở giữa, đã hoàn toàn biến mất tại Cổ Thanh trong tầm mắt. Chương 25, ý kiến xung đột. Trương Tử Minh, Ninh Thiên Tể cùng nhân vật chủ yếu vừa đi, những cái kia còn lại bọn thị vệ tự nhiên cũng không có vây quanh Cổ Thanh đảm lượng. từng cái vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất lui trở về, sợ tên sát thần này kia một điểm thấy không vừa mắt, mà gặp hai bay vạ gió. Tất cả mọi người vừa lui, cả con đường lập tức trống trải xuống dưới, trừ nơi xa kia vương đô tuần tra thị vệ tiếng bước chân từ xa mà đến gần, đêm tối một nháy mắt tựa hồ trở nên yên tĩnh rất nhiều. Cổ Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay cái này đem so với phổ thông bội kiếm đến, mạnh lên mấy lần không chỉ huyền kim kiếm, lần nữa mới bước đi tới mấy chục mét bên ngoài, nhặt lên bị Thanh Bình quận chúa rút ra kia đem vạn hoa kiếm, làm xong đây hết thảy về sau, trực tiếp biến mất tại chỗ này trong đường phố. Hắn cũng không muốn cùng vương đô những này phổ thông binh lính tuần tra có cái gì giao tế. Dùng không đến mười mấy phút, Cổ Thanh đã lần nữa trở về tới trong hầu phủ. Như thế một hồi, hầu phủ đại lượng thi thể cơ hồ đều đã bị thanh lý, một cái giản dị linh đường cũng tại hạ nhân, bọn thị vệ cố gắng dưới dựng lên, bên trong các hạng công việc cũng không biết là trong hầu phủ vị nào người chủ trì đang chủ trì. Bất quá, Cổ Thanh nhưng lại chưa tiến về chỗ kia trong linh đường, mang theo cái này hai đem sắc bén đến cực điểm phi kiếm, trực tiếp hướng Hứa Băng Ngưng ở lại Tuyết Rơi Huyền mà đi. Giờ phút này, tại Tuyết Rơi Huyền ở lại Hứa Băng Ngưng trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Một bên là hy vọng Cổ Thanh có thể đem Thanh Bình quận chúa cái này hoành đao đoạt ái ác độc nữ nhân đánh giết, để nàng vì chính mình những năm gần đây sở tác sở vi trả giá đắt, một bên vừa hy vọng Cổ Thanh có thể bảo trì lý trí, đừng phạm phải loại này hậu hoạn vô tận sai lầm. Tả Hữu không cách nào quyết định nàng, tại trong phòng của mình không ngừng vừa đi vừa về dạo bước, thẳng nhìn xem hầu hạ ở một bên Hứa Tiểu Ngưng một trận chóng đầu. Ngay tại nàng thực tế không biết nên làm thế nào cho phải lúc, một vị thị nữ bỗng nhiên bẩm báo, "Tiểu thư, cô gia đã trở về, ngay tại hướng chúng ta bên này đi tới." "Trở về, vậy hắn có hay không?" "Được rồi, ta tự mình đi hỏi." Hứa Băng Ngưng nói, đã nhanh chân đi ra ngoài phòng, mới đánh tính ra việc tử, liền vừa vặn gặp gỡ từ bên ngoài đi tới, trên thân còn mang theo một cỗ mùi huyết tinh Cổ Thanh. "Ngươi đến rất đúng lúc, có một số việc ta cần từ ngươi cái này bên trong tìm hiểu một chút." "Đừng nói trước, ta hỏi ngươi, Thanh Bình quận chúa thế nào, ngươi có hay không giết nàng?" "Trốn." Nghe tới Cổ Thanh ngắn gọn sáng tỏ nói ra hai chữ này, Hứa Băng Ngưng trong lòng mặc dù có chút không quá cam tâm, nhưng ở sâu trong nội tâm lại là có chút thở dài một hơi, tựa hồ giờ khắc này, Trấn Tây Vương vị này quyền thế ngập trời vương gia, mang cho áp lực của nàng rốt cục rỡ xuống đi. "A, thiếu gia, ngươi thụ thương." Một chàng thốt lên bỗng nhiên từ Hứa Băng Ngưng bên người Hứa Tiểu Lâm trong miệng hô lên. "Thiếu gia ngươi trước tiến gian phòng nghỉ ngơi một chút, ta cái này liền đi giúp ngươi lấy thuốc." Lúc này, thở dài một hơi Hứa Băng Ngưng cũng chú ý tới Cổ Thanh thương thế trên người. Nơi lòng bàn tay kia một đạo kiếm thương còn không tính là gì, mấu chốt là trên đầu vai kia một chỗ vết thương, tràn lan ra máu tươi, đã đem hắn nửa người cơ hồ toàn bộ nhuộm đỏ, nhìn qua hơi có chút nhìn thấy mà giật mình. "Vết thương nhỏ." Cổ Thanh nói, mở rộng bước chân thẳng hướng Hứa Băng Ngưng thư phòng đi đến, "Ta cần phải mượn thư phòng của ngươi dùng một lát, mặt khác, nếu như có thể mà nói cho ta hết thảy có quan hệ Trấn Tây Vương tin tức." "Có quan hệ Trấn Tây Vương tin tức?" "Đúng." "Ngươi muốn làm gì?" "Thời gian của ta rất quý giá, ta nhất định phải phán đoán rõ ràng Trấn Tây Vương chỗ có được thực lực chân chính, lại cân nhắc chấp hành loại nào hành động. Nếu như chém đầu kế hoạch có thể nhanh chóng đem cái này một cái uy hiếp thanh trừ lời nói, ta ngày mai liền đem lập tức tiến về Trấn Tây Vương phủ, nếu là nhất thời bán hội không cách nào đem vấn đề này giải quyết, ta nghĩ chúng ta cần muốn rời khỏi Đại Tề." "Chém đầu kế hoạch? Ngươi nghĩ muốn đi trước Trấn Tây Vương phủ ám sát Trấn Tây Vương?" Hứa Băng Ngưng lập tức bị Cổ Thanh cái này vô so cuồng vọng tin tức giật nảy mình, lập tức hoảng sợ nói, "Đây không có khả năng." "Hả?" "Nói một chút." "Trấn Tây Vương chỗ có được quyền lợi cùng thế lực, căn bản cũng không phải là chúng ta đủ khả năng tưởng tượng, cho dù là Đại Tề hoàng thất, đối với Trấn Tây Vương quyền thế cũng là vô cùng e dè. Ta muốn biết hắn thực lực cụ thể." Hứa Băng Ngưng có chút kinh nghi nhìn Cổ Thanh một chút, hiển nhiên muốn biết nam nhân trước mắt này có phải là hay không đang nói đùa. "Chống lại Trấn Tây Vương, đây chính là ngay cả Đại Tề hoàng thất cái này một quái vật khổng lồ cũng tuyệt đối không dám tưởng tượng sự tình." Đúng lúc này, vừa rời đi Hứa Tiểu Lâm đã bưng lấy không ít bình lọ lọ bước nhanh chạy trở về. Thiếu gia, thuốc đến." Cổ Thanh nhẹ gật đầu cười, bất quá lại là không có tiếp. Hắn mặc dù trên ngôi sao này ở lại dòng dã thời gian 3 năm, nhưng tại 3 năm này bên trong, hắn làm sự tình thực tế là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiểu rõ tri thức cũng cực kỳ có hạn, chí ít trước mắt mấy loại dược vật đối với hắn mà nói, lại là nhất khiếu bất thông. Hứa Tiểu Lâm tựa hồ từ thần sắc của hắn bên trong nhìn ra cái gì, vội vàng từ bên trong xuất ra một cái bình nhỏ nói, "Đây là thượng đẳng cầm máu đan, đối với cầm máu cùng trị liệu ngoại thương, có cực giai hiệu quả, còn có cái này, đây là tiếp theo xương hoàn, nếu là xương cốt có chỗ tổn thương lời nói, trước dùng giá gỗ định trụ, lại dùng loại đan dược này bôi lên, cũng có thể đưa đến rất tốt khôi phục tác dụng." Cổ Thanh tiếp nhận nàng đưa tới cầm máu đan, một chút ngoại thương, cái này liền đủ. "Cổ Thanh." Trầm ngâm một lát Hứa Băng Ngưng, đem Cổ Thanh lực chú ý gọi trở về, "Cổ Thanh, ngươi sẽ không phải thật nghĩ chống lại Trấn Tây Vương phủ đi, đây tuyệt đối là một cái vô so hạng bét chủ ý. Trấn Tây Vương phủ 300 năm qua, đã đem Vương Tây tứ đại châu quận kinh doanh vững như thành đồng, nhất là Vương phủ chỗ Vinh Châu, toàn bộ châu quận từ trên xuống dưới, trong ngoài ngoài, cơ hồ toàn bộ liền vải lấy Trấn Tây Vương hai mắt, ngươi nói muốn chấp hành cái kia trạm thủ hành động, chỉ sợ không chờ ngươi tiến vào Vinh Châu, liền đã cuối cùng đều là thất bại lại thân hãm trùng đây." "Vì sao?" "Ngươi chưa từng đi phương Tây bốn châu, đối với phương Tây bốn châu căn bản không hiểu rõ, tại kia tứ đại châu quận sinh hoạt con dân, đối với Trấn Tây Vương phủ sùng bái, hơn xa đương kim bệ hạ, nếu là bệ hạ nghị phái ra một người đi đón tay tứ đại châu quận bất kỳ một cái nào chức vị, dù là một cái nho nhỏ phòng kế toán sư gia, chỉ cần Trấn Tây Vương người không mở miệng, bọn hắn cũng đừng hòng hoàn thành bất luận một cái nào việc nhỏ, còn nếu là bị bọn hắn phát hiện ngươi tiến vào phương Tây 4. Châu lời nói, Trấn Tây Vương ra lệnh một tiếng, tứ đại châu quận tất cả mọi người, lên tới tướng quân quý nhân, xuống đến bình dân bách tính, toàn bộ sẽ đối ngươi sát cơ tương hướng, trừ phi ngươi vẫn giấu kín tại trong núi rừng, nếu không, chỉ cần ngươi lộ gì. N một cái, hành tung lập tức liền sẽ bị tiết lộ đi lên. Những này là thứ yếu. Ta muốn biết chính là bọn hắn thiết bị đầu cuối vũ lực. Thiết bị đầu cuối vũ lực. Hứa Băng ngưng trầm ngâm một lát, đem mình một năm này bên trong tìm hiểu đến tin tức tổng hợp một chút, lúc này mới vô so thận trọng nói, vô cùng có khả năng. Trấn Tây Vương phủ có đan đạo cao thủ tòa trấn. Đan đạo cao thủ. Cổ Thanh, ta nhìn chúng ta. Tiểu Lâm, thu dọn đồ đạc. A. Hứa Tiểu Lâm nghe, đã thấy thiếu gia đem chủ đề dẫn tới trên người mình, không khỏi không hiểu hỏi, cái gì thu dọn đồ đạc? Thu dọn đồ đạc, chúng ta muốn rời khỏi Đại Tề Vương triều. Rời đi đi đâu? Hứa Băng Ngưng cũng minh bạch Cổ Thanh ý tứ, không khỏi nhíu mày. Bất quá, nàng cũng biết, đây hết thảy cũng không thể trách Cổ Thanh, bởi vì duyên cớ của nàng, Thanh Bình quận chúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đả kích hắn cơ hội, trừ phi hắn chịu một mực nhu nhược nhẫn mại xuống dưới, tiếp nhận nàng các loại ngôn ngữ vũ nhục, nếu không, binh nhung tương hướng một ngày sợ là sớm muộn sẽ tới. Mà lại, cho dù Cổ Thanh có thể một mực nhẫn mại xuống dưới, cuối cùng có thể hay không để Thanh Bình quận chúa nguôi giận, cũng là một cái không thể biết được, lấy Thanh Bình quận chúa hỉ nộ vô thường tính cách, chưa hẳn sẽ không ở cảm thấy không có ý nghĩa, đối với hắn thống hạ sát thủ, dưới mắt, chẳng qua là đem quá trình này sớm thôi. Cổ Thanh, ngươi hối hận sao? Hối hận? Cổ Thanh lắc đầu, không có gì tốt hối hận. Nhìn xem hắn kia bình tĩnh ung dung thần sắc, Hứa Băng Ngưng bỗng nhiên nhịn không được hỏi ra một cái mấy ngày gần đây đến, một mực chôn giấu tại mình tâm lý vấn đề, Cổ Thanh, trải qua mấy ngày nay, ta đã nhìn ra được, kỳ thật, ngươi cũng không thích ta, đối ta cũng không có tình cảm gì, đã như vậy, ngươi khi đó làm sao lấy bước lên chịu đựng được tội Thanh Bình quận chúa nguy hiểm, đáp ứng cưới ta? Cổ Thanh cười khẽ một tiếng, nhưng lại chưa nói cái gì, mà là một lần nữa đối Hứa Tiểu Lâm nói một tiếng, đi thu thập hành lý đi, nên mang lên đều mang lên. Nha. Hứa Tiểu Lâm không rõ ràng cho lắm lên tiếng, liền muốn hướng tiểu thư khuê phòng mà đi. Tiểu Lâm, cùng một cùng. Hứa Băng Ngưng một tay lấy Hứa Tiểu Lâm gọi lại, sau đó mới lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến Cổ Thanh trên thân, là bởi vì Tiểu Lâm nguyên nhân đi, ngươi thích không phải ta, là Tiểu Lâm. A. Cổ Thanh cười nhẹ nhìn lướt qua bởi vì giật mình, mà mở ra miệng nhỏ Hứa Tiểu Lâm, khẽ lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều. Không, đó cũng không phải ta suy nghĩ nhiều, mà là sự thật. Bên cạnh Hứa Tiểu Lâm nghe hơi có chút trợn mắt hốt mồm, tiểu thư, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Đây không phải nói đùa. Hứa Băng Ngưng thận trọng nói, nếu như ta tùy ngươi rời đi Đại Tề, chỉ sợ về sau lại đòi về, đều sẽ trở nên 10 điểm khó khăn, cái này bên trong có sinh ta nuôi ta thổ địa, có ta kính yêu phụ thân, có thân nhân của ta bằng hữu, ta muốn tùy ngươi rời đi, cần muốn từ bỏ thực tế nhiều lắm, ta tất cần biết, dạng này có đáng giá hay không ta đi làm, mà ta cùng lấy rời đi, lại đến cùng là như thế nào một người. Cổ Thanh trầm ngâm một lát, nói, nếu như việc này thật làm ngươi như thế làm khó lời nói, ngươi có thể lựa chọn không rời đi. Hứa Băng Ngưng sắc mặt trắng nhợt, ngươi. Hứa Băng Ngưng còn không tới kịp đem lời nói ra miệng, Hứa Tiểu Lâm đã dẫn đầu tỏ thái độ, tiểu thư không rời đi, ta cũng không rời đi, ta là tiểu thư thiếp thân thị nữ, vô luận sống hay chết, đều muốn đi theo tiểu thư. Cổ Thanh nhướng mày, Tiểu Lâm. Hứa Băng Ngưng trong mắt cũng có một tia cảm động. Tiểu thư, ngươi yên tâm, ngươi đi đến đâu bên trong, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Nói xong, Hứa Tiểu Lâm còn có chút tức giận nhìn Cổ Thanh một chút, thất thiếu gia, ngươi lời nói mới rồi, cũng thực tế quá đau đớn tiểu thư tâm, ta mặc kệ là nguyên nhân gì để ngươi nhìn ánh mắt của ta luôn luôn là lạ, nhưng là, ta là tuyệt đối sẽ không cùng tiểu thư tách ra. Ngươi lưu tại cái này bên trong sẽ gặp nguy hiểm, sự tình khác có thể tùy ngươi hồ nháo, chuyện này không phải do ngươi. Không được. Tiểu thư không đi ta cũng không đi, ngươi dám để cho ta một người bỏ xuống tiểu thư lời nói, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Cổ Thanh thần sắc nao nao, nguyên bản định đưa nàng đánh ngất xỉu mang đi ý nghĩ, cũng bị bách ngừng lại, hắn hơi khẽ to mày, muốn nói cái gì, lại là không biết từ chỗ nào nói lên. Trong lúc nhất thời, ba người cứ như vậy sáu mắt tương đối, ai cũng không còn dẫn đầu nhà ra, bầu không khí lập tức lâm vào thế bí. Chương 26, huyết diễm quân. Kỳ thật, ngay tại sáu mắt tương đối, ai cũng không dẫn đầu lùi bước thời điểm, Hứa Tiểu Lâm chợt thăm dò tính nói một câu. Kỳ thật, chúng ta cũng không cần thiết không phải muốn chạy trốn a, Trấn Tây Vương mặc dù lợi hại, thế nhưng giới hạn tại phương Tây tứ đại châu quận, trong vương đô, hay là hoàng đế bệ hạ nói tính toán. Mà lại cái gì? Ta nhớ được tiểu thư ngươi trước kia nói qua, Trấn Tây Vương sở dĩ có thể tại 300 năm bên trong phát triển đến một cái như thế quy mô quái vật khổng lồ, nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì bọn hắn cùng Tiên Đạo đại phái Huyền Dương Thiên Tông dựng vào quan hệ. Bọn hắn có thể để đệ tử gia nhập tiên môn, chúng ta vì cái gì không thể đi trong tiên môn a? Chỉ cần chúng ta cũng có thể tiến vào tiên môn bên trong, tìm kiếm một đại tiên môn làm chỗ dựa, bọn hắn Trấn Tây Vương phủ, tự nhiên là không dám bắt chúng ta thế nào đi. Tìm kiếm một đại tiên môn làm chỗ dựa. Hứa Tiểu Lâm cái này một ý kiến nhắc lên ra, lập tức để Hứa Băng Ngưng hai mắt tỏa sáng, ánh mắt nháy mắt rơi xuống Cổ Thanh trên thân, "Cổ Thanh, ngươi đã từng nói, ngươi kia điều trị nhục thân pháp môn tu luyện tới cực hạn, có thể đem nhục thân điều chỉnh đến tốt nhất, tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều là một ngày ngàn bên trong, đến lúc đó, tu luyện tiên gia thần thông, há không cũng có thể sinh ra xa phi thường người chỗ có thể sánh được đặc hiệu." Cổ Thanh nhíu mày, "Ý của các ngươi là, để ta gia nhập tiên môn, bằng vào hơn người thành tích đạt được tiên môn nhìn chúng, đồng thời tiến hành che chở.
Đúng vậy. Ngươi có thể tại thời gian 3 năm bên trong từ cả giận ngũ trọng, tu luyện tới cả giận cửu trọng thần tụ cảnh giới, tiến vào tiên môn về sau, khẳng định cũng có thể hiển lộ tài năng. Nếu là có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, tấn thăng đan đạo, trở thành trong tiên môn chân truyền đệ tử, lập tức giá trị bản thân gấp trăm lần, đến lúc đó đừng nói là Thanh Bình quận chúa Diệp Tuyết Thanh, liền xem như Trấn Tây Vương cuống lá đích thân đến, cũng tuyệt đối không dám làm gì ngươi một phân một hào. Gia nhập tiên môn, cần lãng phí thời gian thực tế quá nhiều, cùng nó dạng này, ta còn không bằng chui vào Trấn Tây Vương phủ, đem trong phủ nhân vật trọng yếu toàn bộ chém giết, làm cả phương Tây bốn quận rắn mất đầu. Khuyết thiếu một cái thống nhất thống lĩnh, riêng là nội bộ hỗn loạn liền đủ bọn hắn bận bịu một hồi, đâu còn có nhiều như vậy tinh lực tìm chúng ta phiền phức. Hứa Băng ngưng lắc đầu, không nói đến phương pháp này được hay không phải thông, cho dù là ngươi đem Trấn Tây Vương chém giết, bằng vào dài đến 300 năm kinh doanh, phương Tây bốn quận cũng sẽ không lâm vào trong hỗn loạn, biện pháp này đối thế lực khác có thể thực hiện, nhưng để ở Trấn Tây Vương phủ trên thân, lại không tốt như vậy dùng. Chống lại không được, ngươi lại không nguyện ý rời đi, ngươi cùng nghĩ muốn thế nào? Hứa Tiểu Lâm cùng Hứa Băng ngưng hai người liếc nhau một cái, đồng thời nói, gia nhập tiên môn, tìm kiếm che chở. Ta không có thời gian ở phương diện này lãng phí. Nói đến đây, Cổ Thanh nhìn thoáng qua đứng tại Hứa Băng ngưng bên người Hứa Tiểu Lâm, rời đi nơi đây, tránh đi Trấn Tây Vương, lại tìm một chỗ ẩn giấu đi, là biện pháp giải quyết tốt nhất. Ẩn tàng, ngươi giấu nhất thời, còn có thể giấu một thế không thành. Huống hồ, một mình ngươi đi, võ uy hầu phủ làm sao bây giờ, chúng ta Hứa thị một môn làm sao bây giờ? Hứa Tiểu Lâm nhẹ gật đầu, nàng từ nhỏ đã tại Hứa gia lớn lên, mà lại một mực đi theo tiểu thư bên người, nếu như rời đi Hứa gia, rời đi tiểu thư, thiên hạ chi lớn, còn thật không biết có thể đi cái kia bên trong. Nhìn thấy Hứa Tiểu Lâm quyết tâm không chịu rời đi, Cổ Thanh nhướng mày, thân hình lóe lên, tại bên người nàng Hứa Băng Ngưng còn chưa kịp phản ứng trước đó, một cái cổ tay chặt đã gõ vào nàng phần cổ thần kinh mạch lạc bên trên, tại chỗ đưa nàng đánh ngất đi. Cổ Thanh, ngươi muốn làm gì? Cổ Thanh đỡ lấy Lâm vào trong hôn mê Hứa Tiểu Lâm, thần sắc lạnh nhạt nói, các ngươi nếu là không muốn rời đi, đều có thể lưu tại Vương đô. Cổ Thanh, ngươi quá mức, Tiểu Lâm là đi hay ở, kia là nàng tự do, ngươi dựa vào cái gì can thiệp nàng? Cổ Thanh cũng không đáp lời, trực tiếp có Hứa Tiểu Lâm hướng gian phòng của mình mà đi. Cổ Thanh, đem người buông xuống. Ngươi lưu nàng lại tại cái này bên trong làm gì, cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết. Lại hoặc là, ngươi cảm thấy, chỉ cần nàng tại cái này bên trong, ta liền sẽ không rời đi, sau đó liền sẽ nghe theo ý kiến của các ngươi, công thành danh thoại, dạng này tự nhiên mà vậy cứu ngươi, thậm chí ngươi toàn cả gia tộc người, mà gia tộc của ngươi cũng có thể bởi vì ta thân ở tiên môn quan hệ, lập tức liền có thể phong quang vô hạn, nhảy lên thành là vương đô đệ nhất thế gia. Ngươi, ngươi thật sự là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Ngay tại Hứa Băng Ngưng muốn lại tìm ra cớ gì thuyết phục Cổ Thanh lúc, một trận rất nhỏ ầm ầm thanh âm, nhanh chóng là từ thành thị phía bắc phương hướng chuyển tới, trong chớp mắt đã hướng cái phương hướng này tiến tới gần, cẩn thận nghe xong, tựa hồ có đại lượng nhân mã ngay tại thành thị kia trên đường phố rộng rãi hành xử. Đây là cái gì? Ngay tại hai người có chút cảm thấy lẫn lộn thời điểm, một vị thị vệ lại là vội vàng chạy đến trong cái sân này, ngựa khí có chút kinh hoàng nói, thất thiếu gia, bảy thiếu nãi nãi, việc lớn không tốt, có đại đội nhân mã chính đằng đằng sát khí hướng chúng ta hầu phủ phương hướng chạy đến, nhiều nhất tiếp qua mấy hơi thở, liền muốn tới cửa, đại thiếu gia mời các ngươi lập tức đi trong phòng nghị sự, thương lượng đối sách. Đại đội nhân mã. Cổ Thanh có chút nhíu mày, trong vương đô có thể điều động đại đội nhân mã, chỉ có đại tề hoàng đế, hẳn là cái này đại tề hoàng đế nghĩ muốn đối phó ta. Hứa Băng Ngưng nghe xong, không khỏi có chút hoảng hốt, cái này, đây không có khả năng đi, võ uy hầu cùng phụ thân ta, đều là đại tề vương triều tiếng tăm lừng lây triều đình trọng thần, nếu là bệ hạ thật bởi vì Thanh Bình quận chúa cố tình gây sự mà hạ lệnh bắt chúng ta, há không sợ Hàn Thiên hạ thần tử nóng bỏng chi tâm. Cổ Thanh không có đi quản nhiều như vậy, trực tiếp con Hứa Tiểu Lâm hướng võ uy hầu phủ đi ra ngoài, lúc này, cái gọi là hành lý cũng không cần thiết thu thập. Về phần đi phòng nghị sự thương nghị đối sách, nếu như hoàng đế bệ hạ thật muốn đối phó võ uy hầu phủ, cho dù là bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không có khả năng có biện pháp cải biến loại cục diện này. Bất quá, đang lúc Cổ Thanh từ vắng vẻ Bắc viện đi ra, đi tới hầu cửa phủ viện từ lúc, theo lý thuyết hẳn là tại trong nghị sự đại sảnh, Cổ Định Trung mấy người cũng đã xuất hiện tại viện từ bên trong, tại bên ngoài viện trên đường phố rộng rãi, một đại đội kỷ luật nghiêm minh, toàn bộ từ cả giận một, nhị trọng cao thủ tạo thành tinh nhuệ nhân mã cấp tốc từ bốn phương tám hướng vây lại, không bao lâu, đã vây quanh trong hầu phủ mấy chỗ chủ yếu lối ra. Những này hướng ở phía trước binh sĩ mỗi người mặc trên người tinh lương áo giáp, một tay cầm cầm sắc bén phát đao, tay kia giơ một cái cơ hồ có thể bảo vệ 2/3 thân thể trọng thuẫn, một chút nhìn qua, cho người ta một loại không có kẽ hở cảm giác. Chứ những này phát đao binh bên ngoài, đằng sau cũng không ít thương binh tay cầm dài thương trận địa sẵn sàng, một chút chỗ tương đối cao, đã có không ít kình nỏ tay bỏ lên, hàn lóng lánh mũi tên không ngừng mà hướng hầu phủ mỗi trong khắp ngõ ngách nhắm chuẩn mà đi. Huyết Diễm Quân. Nhìn lướt qua những binh lính này trên khải giáp kia đóa máu ngọn lửa màu đỏ tiêu chí về sau, Cổ Định Trung lập tức thần sắc biến đổi. Đối trên đường phố mênh mông trong đám người nổi giận gầm lên một tiếng, lớn mật vương thần đô, dám tự mình điều động quân đội vây công võ uy hầu phủ, ngươi muốn tạo phản phải không? Theo Cổ Định Trung hét lớn một tiếng, dày đặc quân đội trong đội ngũ, một vị cưỡi một tấc cao lớn tuấn mã thiết giáp tướng quân dục ngựa mà ra, lạnh lùng nhìn lướt qua đứng tại cửa sân từ hơn 10 vị thị vệ bảo hộ ở bên trong Cổ Định Trung bọn người, thử, tạo phản. Võ uy hầu phủ lại dám đắc tội Trấn Tây Vương cùng nhị hoàng tử điện hạ, quả thực là to gan lớn mật, hôm nay liền do ta vương thần đô tự mình chủ quân,
thay thế hoàng đế bệ hạ đem các ngươi một đám cả gan làm loạn chi đồ toàn bộ cầm nã, giao cho Trấn Tây Vương đại nhân xử trí. Không cần phải nói, vị này toàn thân trên dưới toàn bộ bao khỏa tại nặng nghề trong khải giáp nam tử, chính là huyết diễm quân thống soái, Trinh Bắc đại tướng quân Vương Thần Đô. Vương Thần Đô, đừng quên, ngươi mang chính là bệ hạ quân đội, cầm là bệ hạ cho quân lương, cho ngươi hết thảy chính là hoàng đế bệ hạ, mà không phải ở xa phương Tây Trấn Tây Vương, không có bệ hạ thủ dụ, ngươi tự mình mang binh tung hoành tại Vương đô đầu đường, đây không phải tạo phản là cái gì? Hiện tại là thời kỳ phi thường, khi đi phi thường sự tình, ta có điện hạ thủ dụ liền đầy đủ. Nói nhảm ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời, hiện tại cho ta toàn bộ thụ nằm, chờ đợi xử lý, như dám phản kháng, đợi ta ra lệnh một tiếng, tất dạy các ngươi võ uy hầu phủ máu chảy thành sông. Vương Thần Đô, ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không? Chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho ta. Vương Thần Đô mệnh lệnh còn không có hạ đạt, đứng tại cổ định trung bên người Cổ Thanh lại là thông suốt xuất thủ, trực tiếp quét ra bên cạnh hắn một vị thị vệ bội kiếm ném mà ra, sắc bén kiếm quang nháy mắt phá toái hư không, trung điệp bắn vào Vương Thần Đô trên thân khôi giáp trong khe hở, to lớn lực đạo, trực tiếp đem vị này cả giận bắt trọng cao thủ thân hình xung kích từ trên ngựa ngã xuống, ngã vào trong đám người, tươi máu đỏ tươi lập tức từ kia khôi giáp khe hở ở giữa bắn ra đến. Tốt. Nhìn thấy Cổ Thanh một tay đem Vương Thần Đô chém giết, Cổ Định Trung trong mắt lấp lánh ra một đạo tinh quang, thông suốt nhanh chân bước ra, cao giọng quát chói tai, ta chính là đại tể vương triều xa kỵ tướng quân Cổ Định Trung, luận quân trước, không chút nào tại các ngươi thống soái Vương Thần Đô phía dưới, các ngươi thống soái bị ma quỷ ám ảnh, không biết nghe được người nào yêu nôn dám vây công quốc gia trọng thần, rõ ràng là lòng mang phản nghiệp, bây giờ đã bị đền tội. Ta nể tình ngươi cùng chưa lúc thành sai lầm lớn, lập tức thả ra trong tay binh khí, chờ đợi mệnh lệnh, nếu là chấp mê bất ngộ, cùng đi kẻ xấu như hại trong triều trọng thần, một khi bệ hạ truy cứu xuống tới, chắc chắn liên lụy cửu tộc. Cổ Định Trung tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng rất có hy vọng, ở đây không ít binh sĩ tự nhiên biết thân phận của hắn, giờ phút này nghe được hắn nghiêm nghị hét lớn, thậm chí nói muốn liên lụy cửu tộc, trong lúc nhất thời mọi người không khỏi có chút do dự bất định. Thế nào, hẳn là các ngươi thật nghĩ cùng đi cái này trái ngược tặc thụ không chết được. Cái này, bọn binh lính thấy Cổ Định Trung đem lời nói nghiêm trọng như vậy, từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại là ai cũng không dám trước làm ra làm gương mẫu. Ngay tại Cổ Định Trung nghĩ muốn lần nữa lệ quát một tiếng, tăng thêm mấy đầu tội danh khiến cho những binh lính này buông xuống binh khí lúc, đổ vào đám người, vốn nên đã bỏ mình Vương Thần Đô lại là tại thân binh nâng đỡ lần nữa bỏ lên, tức giận quát, hỗn trướng, ta Vương Thần Đô chính là phụ nhị hoàng tử điện hạ khẩu dụ mang binh đến đây vây quanh các ngươi võ uy hầu phủ, có nhị hoàng tử có thể làm ta tự mình làm chứng. Ân. Không chết. Cổ Thanh nhìn thoáng qua Vương Thần Đô trên thân món kia nặng nề áo giáp, có chút nhíu mày. Hắn lúc này đã ẩn tàng đến binh sĩ trùng điệp đang bao vây, lại muốn lấy tay tiền đạo lợi đến cực điểm huyền kim kiếm bắn giết, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hừ, nhị hoàng tử lại như thế nào, hắn còn có thể đại biểu hoàng đế bệ hạ không thành. Nhị hoàng tử điện hạ năm nay đã muốn bị sách phong đương triều thái tử, kế thừa hoàng vị, điểm này toàn bộ đại tể mọi người đều biết. Ta cùng nghe lệnh làm việc, danh chính ngôn thuận, Cổ Định Trung, các ngươi hầu phủ lại dám vũ lực phản kháng, ném kiếm ám sát ta cái này quân đội thống soái, rõ ràng là có tật giật mình, ta nhìn, nghĩ muốn tạo phản rõ ràng là các ngươi. Lời nói một tới đây, Vương Thần Đô thanh âm đột nhiên cất cao, lớn tiếng hạ lệnh, võ uy hầu phủ công nhiên kháng chỉ, tội không thể tha. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho ta đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Chương 27, rút lui. Vương Thần Đô, bình dân xuất thân, vốn là nhị hoàng tử thủ hạ trợ thủ đắc lực nhất một trong, không chỉ là có không cùng luân so tài năng quân sự, tại phương diện tu luyện, càng là có thường nhân khó mà há cùng thiên phú. Đừng nhìn đã tuổi gần 30 hắn, mới là cả giận bắt trọng tu vi, trên thực tế, nếu để cho hắn có thể có giống nhị hoàng tử Ninh Thiên Tề, tiểu hầu gia Cổ Định Trung đồng dạng tu luyện hoàn cảnh, hắn hiện tại, dù là tấn thăng đến cả giận cửu trọng, thậm chí đạt tới có thể so kiếm thánh niệm vô sinh trình độ, cũng vô cùng có khả năng. Thiên phú kinh người, lại là nhận qua cực khổ bình dân xuất sinh, tất nhiên là thai nghén trong cơ thể hắn viên kia bừng bừng dạ tâm. Tại hắn đạt được nhị hoàng tử Ninh Thiên Tề cứu viện Thanh Bình quận chúa mệnh lệnh về sau, ngay lập tức từ mệnh lệnh này bên trong người ra cơ hội, khi hắn cứu được mất máu quá nhiều, đã hôn mê Thanh Bình quận chúa, gặp lại bảo hộ Thanh Bình quận chúa Trương Tử Minh, từ hắn kia bên trong hiểu rõ đến sự tình bắt đầu cuối cùng, trong lòng đã hiện ra một cái vô so kế hoạch to gan. Cổ Thanh vị này cả giận cửu trọng cao thủ đã thụ thương, nếu như hắn có thể thừa cơ hội này, đem Cổ Thanh thậm chí võ uy hầu người một nhà toàn bộ bắt tới, giao cho Thanh Bình quận chúa xử trí, hoàn thành huyết tướng vệ, tiên môn ba đại đệ tử đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, cái này nên là một kiện cỡ nào to lớn công lao a. Lấy Thanh Bình quận chúa đối Cổ Thanh hận ý, nếu là hắn thật làm được cái này một chút, ngày sau Thanh Bình quận chúa đối với hắn tuyệt đối sẽ lau mắt mà nhìn. Thậm chí, hắn còn có thể đưa ra một cái yêu cầu nhỏ nhỏ, hy vọng đạt được tỷ tỷ nàng vị kia Huyền Dương Thiên Tông chân truyền đệ tử dẫn tiến. Một khi có thể có được vị này Huyền Dương Thiên Tông chân truyền đệ tử dẫn tiến, gia nhập vào Huyền Dương Thiên Tông, hắn liền sẽ có đột phá cả giận, tấn thăng đan đạo hy vọng. Tấn thăng đan đạo. Nghĩ đến cái này bốn cái kích thích tính chữ, Vương Thần Đô cũng không lo được làm như vậy có thể sẽ gây nên cái dạng gì hậu quả, phân ra 1.000 huyết diễm thiết kỵ hộ tống Thanh Bình quận chúa ra khỏi thành, trở về phương Tây về sau, hắn lập tức điểm đủ còn lại 2.000 huyết diễm quân, ngay lập tức đi tới Võ Huy hầu phủ, đem tòa này trong Vương Đô có trăm năm lịch sử cổ lão hầu phủ trong ngoài ngoài, bao vây chặt đến không lọt một giọt nước. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 2.000 huyết diễm binh sĩ rốt cục mãnh liệt hướng tiến vào hầu phủ. Cộng thêm hơn 10 vị thị vệ đơn đả độc đấu tình huống dưới, sát thực so bất luận một vị nào huyết diễm quân binh sĩ đều lợi hại hơn, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người, lấy mấy chục đối 2.000, như thế chênh lệch cực lớn, trừ phi bọn hắn mỗi một cái đều là cả giận thất trọng trở lên cao thủ, nếu không tuyệt không nửa phân phần thắng có thể nói. Cổ Thanh nhìn xem cấp tốc bị buộc tiến vào trong viện võ uy hầu thị vệ, nhìn lướt qua sau lưng có chút không biết làm sao Hứa Băng Ngưng, nếu như ngươi muốn lưu ở cái này bên trong, liền lưu lại chờ lấy hoàng đế bệ hạ cho ngươi chủ trì công đạo đi, ta không phục bồi. Nói vừa xong, hắn đã trực tiếp cong Hứa Tiểu Lâm, tại một chỗ trên vách tường một trận mượn lực, trực tiếp phóng lên tận trời, liền nghị phá vây ra ngoài. Bất quá, Vương Thần Đô so tất cả mọi người rõ ràng, Thanh Bình quận chúa chân chính muốn bắt người, chính là Cổ Thanh, tầm quan trọng của hắn, thậm chí càng tại tình địch Hứa Băng Ngưng phía trên. Bởi vậy, ánh mắt của hắn, cơ hồ 89/10, đều dừng lại tại Cổ Thanh trên thân. Cổ Thanh muốn phá vây, hắn ngay lập tức đã phát giác, lúc này quát lớn, kình nỏ. Kình nỏ. Cho ta đem hắn bắn xuống đến. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, ba khu chí cao điểm 26 cố kình nỏ, đồng thời nhắm chuẩn muốn lật ra tường đây, rơi xuống trên đường phố Cổ Thanh. Hiu. 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 Chói hai tiếng xe gió nháy mắt trong đêm tối kinh vang. 26 nói mũi tên mang theo lấy mạng hàn quang, trực tiếp gào thét mà tới, trong chớp mắt đã giết tới Cổ Thanh trước người. Cổ Thanh thực lực, tại đối mặt bốn chuôi từ cả giận thất trọng cao thủ bắn đi ra phi đao, có thể nhẹ nhõm tiếp xuống, đồng thời tiến hành phản kích, nhưng là, phản ứng của hắn lại nhanh, cũng không có khả năng đồng thời bắt lấy 26 chi cơ hồ bao trùm toàn thân hắn bất kỳ địa phương nào tên nhỏ, nhất là giờ phút này, thân ở không trung, không chỗ mượn lực cùng tránh né. Tại ngăn cản được trong đó một bộ phân tên nhỏ về sau, hắn không thể không từ bên trên rơi xuống. Mắt thấy Cổ Thanh lại bị bức về trong viện, Vương Thần Đô trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn chi ý, tay phải nhất cử, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Ném bắn. Ném bắn. Vương Thần Đô phó quan hơi sững sờ, tướng quân, ném bắn chỉ có thể làm phạm vi tính ném bắn, không cách nào chính xác đến chính xác mục tiêu, nhưng trong phủ còn có thật nhiều người vô tội. Ngươi là tướng quân hay ta là tướng quân, thi hành mệnh lệnh. Vâng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tại đại quân phía sau, một cái từ trăm người tạo thành cung tiễn thủ trong phương trận, nháy mắt ném bắn ra trăm chiếc hàn lóng lánh mũi tên, mang theo một sợi hàn quang u lãnh, như là một trận dày đặc mưa to, mãnh liệt rơi vào Cổ Thanh vừa rồi lập đủ khu vực kia. A. Một trận kêu thảm, lập tức từ khu vực kia truyền ra, hiển nhiên có không ít tự cho là trốn ở hầu phủ nội bộ, liền sẽ an toàn thị vệ hoặc hạ nhân gặp tai vạn. Vương Thần Đô, ngươi cái cầu nương dưỡng, có loại hôm nay liền đem chúng ta toàn giết, nếu không, ta tất đi hoàng đế bệ hạ trước mặt đưa ngươi cáo cái chết không toàn thây. Phẫn nộ tiếng giống, lập tức từ Cổ Định trung vị trí truyền tới. Vương Thần Đô hừ lạnh một tiếng, chờ ngươi có thể còn sống sót rồi nói sau. Đang khi nói chuyện, tay phải lần nữa vừa nhấc, cung tiễn thủ. Không được, dạng này không được. Lui, trước tiên lui đến hậu viện đi. Cổ Định trung bên cạnh lớn tiếng hô hào, bên cạnh trong đám người quát lên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Khi hắn phát giác được Cổ Thanh chỗ về sau, lập tức nhanh chân chạy tới, vừa chạy vừa hô, thất đệ, thất đệ, chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi là cả giận cựu trọng cao thủ, có thể lập tức phá vây ra ngoài, đi hoàng cung, đem bên này tin tức nói cho hoàng đế bệ hạ, để hoàng đế bệ hạ tự mình phái người đến ngăn lại bọn hắn. Bằng không mà nói, chúng ta võ uy hầu phủ sợ là thật muốn xong đời. Cổ Thanh nhíu mày, đi hoàng cung. Đúng, nhiều như vậy huyết diễm quân, dù là cả giận cựu trọng đỉnh phong cao thủ cũng không chịu nổi a thất đệ, ngươi trước đừng quản nhiều như vậy, nhanh phá vây ra ngoài. Đi hoàng đế bệ hạ kia viện binh đi. Không kịp. Từ hoàng cung đến cái này bên trong, chí ít cần 20 phút lộ trình, nếu như thấy hoàng đế quá trình bên trong còn có chỗ trì hoãn, chí ít liền muốn lãng phí nửa giờ, ngươi cho rằng bằng vào như thế một điểm thị vệ, có thể thủ được nửa giờ sao? Thủ không được cũng muốn thủ, chúng ta nhất định sẽ kiên trì đến ngươi tới. Cổ Thanh lắc đầu, cho dù ta đi hoàng cung, cũng chưa chắc chuyển được đến cứu binh. Đi hoàng cung cũng chưa chắc chuyển được đến cứu binh. Cổ Định trung lập tức hơi sững sờ. Tòa thành thị này là thuộc về đế quốc hoàng thất thiên hạ. Vương Thần Đô mang binh từ Bắc Thành một mực đuổi tới cái này bên trong, ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ chưa lấy được bất cứ tin tức gì sao? Lời này vừa nói ra, Cổ Định trung sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt, ngươi nói là tử thủ không phải biện pháp, các ngươi phá vây đi. Thế nhưng là, Cổ Thanh ý nghĩ mặc dù có chút quá mức, nhưng cùng hoàng đế Ninh Tiên Sích làm quyết định cũng không kém là bao nhiêu. Khi biết Vương Thần Đô muốn đối võ uy hầu phủ dụ binh lúc, vị hoàng đế bệ hạ này ngay lập tức liền nghĩ hạ lệnh ngăn cản, để tránh trêu chọc đến trong hầu phủ vị kia đan đạo cao thủ Cổ Thanh không nhanh, chỉ là lúc này Ninh Tiên Tề đến, để hắn hiểu rõ đến Cổ Thanh cùng Thanh Bình quận chúa giờ phút này không chết không thôi ân oán, cùng Cổ Thanh đó cũng chưa chân chính đạt tới đan đạo cảnh giới thực lực. Đan đạo, hòa khí nói cửu trọng đỉnh phong, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Cả giận cửu trọng cao thủ mặc dù là một cái vương triều bên trong nhất là sức mạnh hàng đầu, nhưng là chỉ cần có chuẩn bị đầy đủ, mấy ngàn phổ thông quân đội liền có thể đem một vị cả giận cửu trọng cao thủ đánh giết. Vì một vị cả giận cửu trọng đỉnh phong cao thủ cùng trấn Tây Vương phủ chính thức vạch mặt, hiển nhiên là không đáng. Kể từ đó, ngăn cản Vương Thần Đô ý nghĩ, tự nhiên mắc cạn xuống dưới.